Chậc chậc. Không tệ lắm, lần trước lão bà ngươi bị chúng ta chơi chết liền sau đó, lại để cho ngươi tìm được hai cái hơn nữa cực phẩm. Ngươi có thể thật tốt hảo cảm cảm ơn ta, đem hai nàng cho ta mượn chơi nữa lần trước chơi. Ngươi yên tâm, lần này ta nhất định sẽ đối với các nàng ôn nhu đối đãi, sẽ không để cho các nàng xem lão bà ngươi như vậy chết được quá nhanh. Vâng. Hắn lời còn chưa nói hết, Thương Tứ Hải liền không ức chế được sát ý trong lòng, mang theo cùng dã sát ý vung mạnh quả đấm hướng về phía Diêu Võ Long đập tới. Hắn thê tử chính là bị Diêu Võ Long bắt đi sống hành hạ chết. Giết vợ thù không đội trời chung, thù mới hận cũ cùng tính một lượt. A. Thấy vậy, Diêu Võ Long cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ chế giễu cùng khinh thường. Mắt thấy Thương Tứ Hải quả đấm sắp rơi vào trên người hắn, một đạo thân ảnh dàn mua chắn hắn bên cạnh. Bàn tay gầy gộc phảng phất hóa thành tay quỷ lưu lại vô số tàn ảnh nhanh như thiểm điện in ở Thương Tứ Hải trên ngực. Đạp đạp đạp. Đáng sợ trưởng kinh bùng nổ. Thương Tứ Hải bị chấn động được liên tục lui về sau mấy chục bước phương mới đứng vững thân hình. Hoa. Hắn mới vừa phải nói, toàn thân khí thế hơi chậm lại, trong miệng liền nôn khạc ra một hơi đen nhánh máu tươi tới. Hắn vén lên quần áo vừa thấy, trên ngực lưu lại một cái bắt mắt màu đen trưởng ấn. Độc tố lan tràn, bốn phía da thịt đều biến thành màu đen. Nhìn Thương Tứ Hải ngực trưởng ấn, bốn phía mọi người mặt liền biến sắc, nhìn về phía xuất thủ lão tun đen ông lão ánh mắt bên trong tràn đầy không che giấu chút nào hoảng sợ, thất thố thanh âm từ bọn họ trong miệng truyền ra. Hắn là đã từng trên giang hồ danh tiếng hiển hách đoạt mệnh độc trưởng Diêm lão người. Tin đồn chỉ cần chúng Diêm lão người đoạt mệnh độc trưởng, liền đem chịu đủ kịch độc hành hạ mà chết, không nghĩ tới Diêu Võ Long lại đem đã sớm ẩn lui đoạt mệnh độc thủ Diêm lão người cũng mời đi ra. Lúc này, vậy Thương Tứ Hải coi như thảm. Nghe bốn phía mọi người lời nói, nhìn ngực trưởng ấn, cảm nhận được thân thể tình trạng, Thương Tứ Hải sắc mặt trầm xuống. Sở Dương chính là sắc mặt trầm xuống, trong mắt lóe lên một chút hàn mang. Hạ Bắc Phong, Kiếm Kinh Gió bọn họ đều là bước nhanh vọt tới hắn bên người, ân cần hỏi: "Thương hội giải, ngươi như thế nào?" Hắn vẫn có thể như thế nào? Chúng Diêm lão đoạt mệnh độc trưởng, đem toàn thân tối giữa, ruột gan nứt từng khúc, một con đường chết. Không đợi Thương Tứ Hải trả lời, Diêu Võ Long liền điều cười nói: "Thương Tứ Hải, ta muốn ngươi trong lòng bây giờ nhất định rất hoảng, bởi vì mỗi qua một phút, chúng độc dấu hiệu liền sẽ tăng thêm, 10 phút bên trong độc tố đem xâm phạm nội tạng, nếu là không có giải dược, đem bị chúng độc mà chết. Mà đây loại độc giải dược chính là Diêm lão có 102. Như thế nào? Ngươi muốn không?" Lời nói đến cuối cùng, Diêu Võ Long từ Diêm lão trong tay nhận lấy một chai giải dược cầm trong tay. "Muốn, liền quỳ xuống cầu ta ạ." Thấy Thương Tứ Hải ăn tất, Phạm Tiến và Nghiêm Đại Hồng bọn họ bội cảm hả giận, nhịn không được bật cười, nhìn về phía Thương Tứ Hải ánh mắt tràn đầy hý ngược. Chờ đợi hắn điều xấu. Dẫu sao, trên giang hồ ai cũng biết đoạt mệnh độc trưởng lợi hại. Thương Tứ Hải nếu không phải quỳ xuống cầu xin giải dược, như vậy chỉ có một con đường chết. Thương Tứ Hải cũng không khuất phục, đầy áp sát ý nhìn chằm chằm Diêu Võ Long, "Ta Thương Tứ Hải một cái mạng tuổi, chết liền liền chết, muốn ta cầu ngươi, đừng hỏng." Tiếng nói rơi xuống, Thương Tứ Hải thân thể run lên, môi phát ồ, sắc mặt hơn nữa trắng bệch liền mấy phần, hô hấp cũng đổi phải gấp xúc vô lực. "Phải không? Ta xem ngươi có thể miệng." Hoa. Diêu Võ Long lời còn chưa nói hết, Thương Tứ Hải liền nôn khạc ra một hơi đen nhánh máu tươi tới. Nhưng là Sở Dương một trưởng vỗ vào hắn sau lưng, sau đó nhanh chóng thi triển Thái Ất thần châm, giúp hắn đem trong cơ thể độc ép đi ra. Theo nọc độc bị buộc ra, Thương Tứ Hải ngực trưởng ấn dần dần biến mất, sắc mặt tái nhợt ngay tức thì đổi được hồng nhuận, vẻ ngoài khí thế cũng thay đổi được cường đại lên. Đa tạ Sở tiên sinh xuất thủ cứu giúp. Cảm nhận được thân thể tình trạng, Thương Tứ Hải vội vàng hướng Sở Dương nói xin lỗi. "Phải, ngươi lui ra nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho ta xử lý." Sở Dương vỗ vai hắn một cái, trầm giọng mở miệng nói. Thấy Sở Dương lại dễ dàng như thế liền giải trừ Thương Tứ Hải trên mình độc, người xung quanh cửa đều là lấy làm kinh hãi. Không phải nói chúng Diêm lão đoạt mệnh độc trưởng, không có giải dược nói hẳn phải chết không thể nghi ngờ sao? Diêu Võ Long nụ cười trên mặt dần dần biến mất, lộ vẻ được dị thường âm trầm khó khăn xem. Đoạt mệnh độc trưởng Diêm lão trên khuôn mặt cũng là viết đầy rung động cùng kinh ngạc. Hắn dẫn lấy làm hãnh diện độc trưởng chỉ như vậy bị cái thằng nhóc đó biết. Lập tức, đoạt mệnh độc trưởng Diêm lão không nhịn được nghiêm nghị hỏi: "Thằng nhóc, ngươi mới vừa rốt cuộc làm cái gì? Lập tức nói cho ngươi là như thế nào hóa giải hắn trong cơ thể hắn độc tố. Phải biết à? Quỳ xuống cầu ta à?" Nghe vậy, Sở Dương nhịn không được bật cười. Tự tìm cái chết. Diêm lão trong mắt sát ý dâng trào, mang theo cùng dã sát ý chạy thẳng tới Sở Dương đi. "Hừ." Sở Dương trong miệng phát ra một tiếng hừ lạnh, cũng không có né tránh trực tiếp cùng Diêm lão đụng nhau một trường. Ầm. Trường kinh ngáp úng, Diêm lão trực tiếp bị kinh khủng lực lượng chấn động được bay rất ra ngoài. "Bá." Còn không đợi hắn ổn định thân hình, một cây ngân châm nhanh như thiểm điện gào thét tới, tinh chuẩn không có vào hắn thân thể. Diêm lão như bị tổn thương nặng, miệng phun máu tươi, ngất đi tại chỗ. "Cái này, mới vừa rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cái thằng nhóc đó lại dễ dàng như thế đem đoạt mệnh độc trưởng Diêm lão cho đánh bại." Nhìn vậy mây thưa gió nhẹ Sở Dương, nhìn vậy đổ xuống đất ngất đi Diêm lão, hiện trường mọi người kinh ngạc một phiến, rung động vạn phần. Ai có thể nghĩ đến Sở Dương như vậy sinh mánh? Diêu Võ Long bối rối, Nghiêm Đại Hồng bối rối, Phạm Tiến vậy bối rối. Phải biết đoạt mệnh độc trưởng Diêm lão, nhưng mà ẩn cư giang hồ võ đạo cao thủ, cho dù là bọn họ thực lực cùng Diêm lão so với cũng kém hơn mấy phần. Kết quả, vậy tiểu tử nhẹ bỗng liền đem hắn quật ngã. Điều này thực có chút đổi mới bọn họ đối Sở Dương nhận biết. Tiếp theo một cái chớp mắt, như là nghĩ tới điều gì, Phạm Tiến một mặt tức giận nhìn chằm chằm Sở Dương. "Cơn mờ, không tiếp. Mới vừa là ngươi làm." Hiển nhiên, hàng này từ hắn mới vừa Sở Dương dùng bạc kim giải quyết Diêm lão một màn kia, suy đoán ra Sở Dương chính là cùng Thương Tứ Hải lúc giao thủ ám toán người của hắn rồi. Dẫu sao, không phải hắn gặp phải ám toán, căn bản cũng không khả năng không đánh lại Thương Tứ Hải. "Ha ha, không nghĩ tới ngươi phản ứng ngược lại là thật mau. Bây giờ ngươi có phải hay không cảm giác cả người không có sức, kinh mạch bị đóng chặt, chỉ muốn động thủ ngũ tạng lục phủ liền sẽ cảm giác đau nhói." Nghe vậy, Sở Dương nhịn không được bật cười, một mặt hí ngược nhìn Phạm Tiến. Ngươi rốt cuộc đối với ta làm cái gì? Phạm Tiến trong lòng trầm xuống, run giọng mở miệng. Ngươi chúng ta độc, nếu như không có thuốc giải, nửa tiếng sau ngươi biết kinh mạch đứt từng khúc mà chết. Hiện tại, ta cho một mình ngươi mạng sống cơ hội, để cho người ngươi động thủ cho ta phế hắn. Sở Dương đổi câu chuyện, chỉ Diêu Võ Long nói. Hắn muốn để Phạm Tiến và Diêu Võ Long tới giữa tới một cái chó cắn chó. Cái này, Sở Dương nói để cho Phạm Tiến sắc mặt không nhịn được đổi một cái, trong mắt sắc bén long lánh, thần sắc âm tình bất định. Thấy Phạm Tiến biến ảo sắc mặt, Sở Dương tiếp tục mở miệng. Dĩ nhiên, nếu như ngươi chẳng muốn cùng hắn tổn thương hòa khí mà nói, để cho hắn quỳ xuống cho lão thương dập đầu nói xin lỗi cũng được. Ngươi tốt nhất nhanh một chút, ta độc nhưng mà rất lợi hại, nếu như ta đoán không lầm, bây giờ tay ngươi chân hẳn mất đi chi giác và hành động được đi. Phạm Tiến muốn mở miệng phản bác, nhưng phát hiện tay mình chân chẳng biết lúc nào quả nhiên mất đi chi giác, hắn thử một chút, căn bản là không cách nào nhúc nhích, để cho hắn sắc mặt đại biến, trong lòng một phiến hốt hoảng. Thằng nhóc, ngươi tờ mở thiếu cho ta ở nơi này gây xích mích ly gián. Diêu Võ Long chính là nghe được Sở Dương nói tức giận mở miệng. Hắn lời mới là gầm, Phạm Tiến liền đưa mắt rơi vào Diêu Võ Long trên mình. Võ Long, chúng ta biết nhiều năm như vậy, có phải hay không huynh đệ? Dĩ nhiên. Diêu Võ Long trầm giọng trả lời. Mới vừa lời của tiểu tử đó ngươi cũng nghe được, ta chẳng muốn chúng ta huynh đệ tương tàn, cho nên chỉ có thể ủy khuất ngươi. Cảm nhận được thân thể biến hóa, Phạm Tiến trong lòng càng nóng nảy. Nhưng thấy Diêu Võ Long phản ứng, Phạm Tiến trong lòng một phiến thất vọng, thở dài nói: Ngươi không muốn, cũng được, ta cũng không làm có ngươi. Các huynh đệ, đem hắn bắt lại cho ta. Tiếng nói rơi xuống, Phạm Tiến ánh mắt đột nhiên đổi được che lấp cùng tàn bạo. Cho dù là biết rõ Sở Dương thật sự là gây xích mích ly gián, hắn vậy không có biện pháp chút nào. Dẫu sao, hắn cũng không muốn chúng độc chết thảm. Theo hắn ra lệnh một tiếng, hắn mang tới những cao thủ đồng loạt hướng Diêu Võ Long tập sát đi. Cợt mờ nở, Phạm Tiến, ngươi đặc biệt điên rồi sao? Thấy vậy, Diêu Võ Long trong miệng phát ra một tiếng tức giận mắng, mang Ngũ Long Thương Hội các huynh đệ gắng sức nên kích. Rất nhanh, hai bên liền kịch liệt đánh đấu. Sở Dương chính là ngồi ở trên ghế, vểnh lên trước hai chân, nhàn nhã bình thường thưởng thức rượu chát, thưởng thức cuộc chiến đấu này. Cái này, tình huống gì? Phạm Tiến người cùng Diêu Võ người rồng lại đánh nhau. Chơi ạ, Phạm Tiến làm sao sẽ nghe lời của tiểu tử đó cùng Diêu Võ Long giết lẫn nhau? Ngươi ngu à, không nghe được vậy huynh đệ nói sao? Phạm Tiến chúng vậy tiểu huynh đệ độc. Chúng ta vẫn luôn nhìn hắn, vậy huynh đệ trước đều không cùng Phạm Tiến giao thủ, làm sao để cho Phạm Tiến chúng độc? Nhìn đó hoàn toàn đánh nhau hai phía đội ngũ, người xung quanh cửa đều là không nhịn được bàn luận sôi nổi. Cho dù là Hạ Bắc Phong, Thương Tứ Hải, Tần Băng Tuyết bọn họ cũng là đầy mặt nghi ngờ, không rõ ràng Sở Dương là làm sao để cho Phạm Tiến chúng độc. Thật ra thì, Phạm Tiến cũng không có chúng độc, chỉ là hắn cùng Thương Tứ Hải lúc giao thủ, Sở Dương âm thầm tương trợ lúc dùng bạc kim phong bế thân thể của hắn huyệt vị, mới biết đưa đến hắn tình trạng thân thể dần dần tăng thêm. Hắn sở dĩ nói Phạm Tiến chúng hắn độc, chỉ là hơn nữa thuận lợi hắn hiểu, để cho hắn sợ mà thôi. Dẫu sao, phong huyệt cái gì thật sự là quá mức mơ hồ. Nhìn Phạm Tiến cùng Diêu Võ Long hai phe đội ngũ đánh được càng phát ra kịch liệt, Thiên Phủ Tiệm Cơm lão bản Nghiêm Đại Hồng một mặt nóng nảy. "Lão Phạm, để cho bọn họ đừng đánh, còn như vậy đánh xuống cần phải đem bọn họ cái này hiệu ăn phá hủy không thể." "Hụ hụ, ta cũng không muốn à, nhưng mà ta chúng độc phải giải dược, không có biện pháp." Phạm Tiến cảm nhận được tình trạng thân thể càng phát ra gay go, giật dao bất đắc dĩ nói, "Ngươi nếu là muốn giúp ta liền để cho người ra tay giúp ta bắt lại Diêu Võ Long." Ngay tại Nghiêm Đại Hồng làm khó lúc đó, vô cùng uy nghiêm thanh âm nhưng từ đằng xa truyền tới. "Cũng đang làm gì đó? Còn không nhanh chóng cho ta dừng tay." Chương 145, châu bò nữa vậy được quỳ xuống Sở Dương trước mặt. Đột nhiên vang lên thanh âm làm được đám người cả kinh. Ở bọn họ ánh mắt nhìn soi mói, một tên mang mắt kính, thân hình cao gầy, ăn mặc chính trang, khí thái uy nghiêm, trong tay xách một cái công văn bao người đàn ông trung niên bước nhanh tới. "Nhan trợ lý." Thấy rõ người tới, kịch đấu hai bên đều là dừng lại động tác. "Nhan trợ lý, ngài làm sao tới?" Phạm Tiến, Diêu Võ Long, Nghiêm Đại Hồng bọn họ lại là bước nhanh lên đón. Bởi vì người đàn ông này thân phận có thể không bình thường, chính là Giang Châu thị thủ trợ lý Nhan Đại Lộ. Thanh cửu thị thủ bên người tâm phúc, Nhan Đại Lộ địa vị cao cả, thân phận tôn quý, bất luận hắn đi tới chỗ nào, mọi người cũng sẽ cung kính đối đãi, đem hắn phụng là chỗ thượng khách. Thị thủ đại nhân sau này đem ở chỗ này tiếp đại khách quý, để cho ta trước thời hạn tới đây an bài. Các ngươi nơi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhan Đại Lộ ánh mắt từ sốc xếp hiện trường quét qua, sắc mặt âm trầm một phiến, lạnh giọng hỏi. Nghe thị thủ đại nhân phải ở chỗ này tiếp đại khách quý, đám người thầm giật mình, Nghiêm Đại Hồng lại là mừng như điên không dứt. Đây chính là bọn họ Thiên Phủ Tiệm Cơm vinh hạnh. Lập tức, hắn đi tới Nhan Đại Lộ bên người, nhanh chóng đem sự tình đi qua đen trắng điên đảo kể một lần. Nghe vậy, Nhan Đại Lộ chân mày cau lại, thần sắc không vui nói: "Ta bỏ mặc các ngươi tới giữa có cái gì ân oán tình kỷ, hiện tại cũng cho ta hết thảy để qua một bên." Thị thủ đại nhân rất nhanh liền muốn đi qua, hiện tại lập tức động thủ đem nơi này cho ta thu thập được. "Cái này, Nhan trợ lý, ngài nói không sai, thị thủ đại nhân chuyện chính là trời lớn chuyện, ta cũng muốn phối hợp ngài, nhưng mà ta không có cách nào, ta trúng độc, rất nhanh lại phải chết." Phạm Tiến phàn nàn giải thích mình gặp gỡ, hướng Nhan Đại Lộ xin xỏ: "Xin Nhan trợ lý cho ta chủ trì công đạo." "Đúng vậy, xin Nhan trợ lý cho chúng ta chủ trì công đạo." Nghiêm Đại Hồng và Diêu Võ Long lại là phụ họa mở miệng. Nhan Đại Lộ gật đầu một cái, ngay sau đó đưa mắt rơi vào Sở Dương trên mình, thần sắc không vui mở miệng: "Người đó, đừng lo lắng, mau hơn đưa cho bọn hắn quỳ xuống nói lời xin lỗi, sau đó đem phạm người quản lý giải dược giao ra, ngày hôm nay chuyện này chúng ta cũng không cùng ngươi so đo." Nhan Đại Lộ cuối cùng đều là chỉ điểm Giang Sơn hình dáng, hôm nay còn muốn Sở Dương quỳ xuống cho Phạm Tiến bọn họ nói xin lỗi, đây không thể nghi ngờ là để cho Sở Dương rất là khó chịu. Lập tức, hắn sắc mặt run lên, lạnh giọng mở miệng: "Để cho ta quỳ xuống cho bọn họ nói xin lỗi, ngươi cũng không xem ngươi coi là cái thứ gì?" Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Tất cả người đều là như xem ngu si như nhau, khó có thể tin nhìn chằm chằm Sở Dương. Bọn họ làm sao vậy, không nghĩ tới Sở Dương lại như vậy đối với Nhan Đại Lộ nói chuyện. Nồng nặc kinh ngạc cùng xôn xao từ mọi người trong miệng truyền ra. Chơi ạ, cái này huynh đệ điên rồi sao? Dám như vậy cùng Nhan trợ lý nói chuyện. Ta ném, cái này huynh đệ cũng quá cuồng quá kiêu ngạo, các người xem, Nhan trợ lý đều bị hắn cho đoán hận động. Ta phỏng đoán vậy huynh đệ có thể không biết Nhan trợ lý thân phận đi. Cho dù là Nghiêm Đại Hồng, Diêu Võ Long, Phạm Tiến bọn họ cũng có chút ngộng. Sau đó, bọn họ nhìn về phía Sở Dương ánh mắt tràn đầy nồng nặc âm lãnh và thương hại. Cái này như vậy đối đãi với Nhan Đại Lộ nhất định chính là đang làm chết. Bọn họ theo bản năng đưa mắt rơi vào Nhan Đại Lộ trên mình, phát hiện Nhan Đại Lộ sắc mặt âm trầm được tựa như cũng sắp nhỏ ra nước. Thanh Cửu thị thủ đại nhân trợ lý, hắn đi tới chỗ nào đều bị người cung kính đối đãi, phục là chỗ thượng khách. Ngày hôm nay như vậy tình huống hắn vẫn là lần đầu gặp phải. Thằng nhóc, ngươi biết ta là ai sao? Hắn cố nén lửa giận trong lòng, lạnh giọng mở miệng. À, ngươi là ai? Sở Dương lãnh đạm quét hắn một mắt, có nhiều hăng hái hỏi. Hắn đúng là không nhận biết Nhan Đại Lộ, càng không biết Nhan Đại Lộ thân phận. Không đợi Nhan Đại Lộ mở miệng, Nghiêm Đại Hồng liền một trận xinh đẹp định bợ vô xuống xuống. Không biết trời cao đất rộng có kiếp, liền Nhan trợ lý cũng không biết. Ta nói cho ngươi, hắn nhưng mà chúng ta Giang Châu nhân vật kiệt xuất, thị thủ đại nhân trợ lý, là chúng ta Giang Châu làm ra chắc tuyệt công hiến, là chúng ta trong lòng tín ngưỡng. Đối với Nghiêm Đại Hồng biểu hiện, Nhan Đại Lộ khá là hài lòng, đắc ý ưỡn ngực. Hắn thích nhất người khác tân bốc. Hắn đưa mắt rơi vào Sở Dương trên mình, nhưng phát hiện Sở Dương trên mặt cũng không có quá lớn chập chờn, không nhịn được nhíu mày, lạnh giọng mở miệng. Thằng nhóc, ngươi hiện tại biết ta là ai không? Làm sao, bị sợ choáng váng? Nghe vậy, Sở Dương nhịn không được bật cười. Ta lấy vì ngươi thật lợi hại, lúc đầu chỉ là thị thủ bên người nuôi một con chó. Cái gì? Cái này huynh đệ lại mắng Nhan trợ lý là một con chó. Sở Dương nói làm được hiện trường tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi. Cái này thành tâm là cùng Nhan trợ lý làm khó dễ, muốn tìm chết sao? Cho dù là Tần Băng Tuyết và Lương Vũ Hinh sắc mặt vậy cũng không nhịn được đổi một cái, trong mắt tràn đầy lo âu. Mặc dù Nhan Đại Lộ đích sắc rất phiền, nhưng hắn dâu sao là thị thủ trợ lý, quyền lực to lớn, địa vị không giống bình thường. Ngược lại là Thương Tứ Hải và Hạ Bắc Phong trên mặt bọn họ không có bất cứ ba động gì, đối với lần này sớm đã thành thói quen. Đừng nói Nhan Đại Lộ chỉ là chính là một cái thị thủ phụ tá, coi như là thị thủ thậm chí là tỉnh thủ cũng không dám như vậy đối Sở tiên sinh nói chuyện, để cho hắn quỳ xuống đất nói xin lỗi. Vô liêm sỉ. Nhan Đại Lộ khí được sắc mặt cũng tím. Lửa giận ngút trời, hắn nâng bàn tay lên liền hướng về phía Sở Dương gương mặt quát tới. Thấy vậy, Sở Dương ánh mắt run lên, cũng không có nuông chịu hắn, trở tay chính là một cái tát. Bằng. Thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên, Nhan Đại Lộ bị quất được liên tục lui về sau hết mấy bước phương mới đứng vững thân hình. Hắn che sưng to lên gương mặt, một mặt khó có thể tin nhìn chằm chằm Sở Dương. Đồ khốn, ngươi lại dám đánh ta? Đánh ngươi cũng coi là nhẹ. Sở Dương lại một cái tát quăng tới. Bằng. Nhan Đại Lộ ngoài ra nửa gương mặt cũng sưng lên, cả người hoàn toàn bị rút ra bối rối. Một màn này, để cho người xung quanh cửa cũng vô chi mà. Cái này lại đem thị thủ trợ lý Nhan Đại Lộ đánh. Đây không phải là ở muốn chết sao? Chỉ cần Nhan Đại Lộ một câu nói đều có thể giết chết hắn. Cái này huynh đệ đơn giản là con nghẽ mới sanh không sợ quả. Mãnh nhân như vậy, bọn họ nhưng mà lần đầu thấy được. Ước chừng qua một lúc lâu, Nhan Đại Lộ mới từ vô chi bên trong phục hồi tinh thần lại, một mặt tức giận nhìn chằm chằm Sở Dương, đầy đủ nén lửa giận thanh âm chính là từ hắn trong miệng truyền ra. Khốn kiếp, ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Tiếng nói rơi xuống, Nhan Đại Lộ trực tiếp từ trong túi công văn móc ra một cái phối thương, định hướng về phía Sở Dương bắt cỏ. Có thể Sở Dương nhưng không biết lúc nào đã biến mất ở hắn tầm mắt bên trong. Làm hắn khi phục hồi tinh thần lại, Sở Dương đã xuất hiện ở hắn bên cạnh. Cho ta chết. Nhan Đại Lộ không có bất kỳ do dự, trực tiếp bắt cỏ. Nhưng mà, cũng không có tiếng súng vang lên, làm được Nhan Đại Lộ kinh ngạc và phần. Tình huống gì? Không thể nào thương hư chứ? Giữa lúc hắn vì thế cảm thấy nghi ngờ lúc đó, Sở Dương nhưng có nhiều hăng hái cơ trong tay băng đạn. Nhìn Sở Dương trong tay băng đạn, Nhan Đại Lộ sắc mặt viết đầy kinh ngạc. Cái này tiểu vương bắt là lúc nào lấy đi băng đạn? Hắn đang muốn mở miệng, trong tay nắm thương lại đột nhiên giã rời mở, linh liện đánh mất đầy đất. Sở Dương mới vừa ở một chớp mắt kia không chỉ có cướp đi băng đạn, còn phá hủy Nhan Đại Lộ thương. Thành Cửu Quốc chi lợi nhận, đại hạ quân đội công nhận thứ nhất binh vương, Long Huyết bộ đội đặc chủng đội trưởng, hắn chơi qua thương có thể so với Nhan Đại Lộ ăn rồi mối còn muốn hơn. Cái này, nhìn trên đất khẩu súng tán lạc linh liện, nhìn trước mắt người đàn ông này, Nhan Đại Lộ thần sắc khiếp sợ, trong lòng đều là kinh hoàng. Hắn mới vừa phải chuẩn bị cùng Sở Dương liều mạng, một cái ánh mắt lạnh như băng nhưng đầu tới đây. Nhan Đại Lộ sắc mặt đại biến, thật giống như rơi vào vô tận hầm băng, lại thích tựa như thấy được tử thần huy động lưỡi liềm đang đối với hắn tiến hành triệu hoán, để cho trán hắn trên toát ra mồ hôi lạnh, một cổ lạnh leo từ lòng bàn chân thẳng sông lên óc. Cái thằng nhóc này, hắn căn bản cũng không phải là người. Một giây kế tiếp, Nhan Đại Lộ hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống ở Sở Dương trước mặt, hoàn toàn mất đi phản kháng đi xuống dũng khí. Sở Dương lạnh lùng quét hắn một mắt, liền đưa mắt rơi vào Phạm Tiến trên mình. Hắn bưng lên ly rượu nếm thử một miếng rượu chát, thản nhiên bình thường mở miệng. Ngươi còn giữ lại thời gian không nhiều lắm, không để cho người ngươi tiếp tục sao? Cái này, Phạm Tiến con ngươi co rút lại, sắc mặt đại biến, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Hắn không muốn Sở Dương lại vẫn muốn để người hắn cùng Diêu Võ Long người giết lẫn nhau. Ngay tại Phạm Tiến vì thế cảm thấy làm khó lúc đó, một tên phục vụ viên vội vàng từ bên ngoài chạy vào. Lão bản, thị thủ đại nhân bọn họ thật giống như tới cửa. Nghe nói như vậy, Phạm Tiến thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hù được tên liệt ngồi dưới đất Nhan Đại Lộ thật giống như lần nữa bị rót vào dũng khí cùng sức sống. Hắn ngẩng đầu lên một mặt oán độc nhìn chằm chằm Sở Dương, cắn răng nghiến lợi mở miệng. Thị thủ đại nhân đến. Tiểu tử, lúc này ngươi hoàn toàn xong rồi. Nghiêm Đại Hồng, Phạm Tiến, Diêu Võ Long bọn họ vậy mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ, tựa như thấy được Sở Dương vậy kết cục bi thảm. Rất nhanh, một tên không giận tự uy, ở lâu cao vị người đàn ông trung niên cùng một vị mặt mũi bể râu, đức cao vọng trọng cụ già vừa nói vừa cười đi vào. Khương Hạc, Giang Châu thị thủ, toàn bộ thành phố Giang Châu đều là ở hắn quản hạt bên trong, mọi người trong mắt chí cao vô thượng tồn tại. Du Điền, Giang Châu nhà giàu nhất, Giang Châu thương giới cao cấp đại lão, sáng lập đếm bách gia xí nghiệp, ngồi trên vô số tài sản, đức cao vọng trọng, được mọi người sùng bái. Ở bọn họ sau lưng còn đi theo nhóm lớn mặc chiến y liề, tay cầm súng ống, khí thế bức bách người đặc chủng chiến vệ. Chương 146, thị thủ cơn giận. Thị thủ đại nhân. Gặp qua thị thủ đại nhân, Du lão. Nhìn vậy chạy tới thị thủ Khương Hạc và Giang Châu nhà giàu nhất Du Điền, mọi người thần sắc nghiêm một chút, đều là cùng kính hỏi thăm sức khỏe. Ha ha, mọi người không cần đây rốt cuộc là chuyện gì? Thị thủ Khương Hạc đang muốn mỉm cười đáp lại, nhưng mà thấy bừa bãi hiện trường sau đó, sắc mặt ngay tức thì đổi được lạnh như băng cùng khó xem. Một hồi hắn muốn ở chỗ này đặt tiệc chiêu đãi tỉnh thủ đại nhân, vì vậy đặc biệt để cho Nhan Đại Lộ trước thời hạn tới đây an bài. Hắn vốn cho là hết thảy cũng an bài thỏa đáng, không nghĩ tới thấy lại là hỗn loạn như vậy một màn. Bốn phía bàn ghế bởi vì đánh nhau mà bể tan tành không chịu nổi, canh cửa còn dư lại món rơi xuống đầy đất, còn có nhiều người bị trọng thương, nằm trên đất kêu thảm thiết kêu rên. Đây không phải là thành tâm cùng hắn làm khó dễ sao? Một màn này nếu như để cho không lâu sau đến Giang Châu tỉnh thủ thấy, há chẳng phải là để cho hắn mất hết mặt mũi, thậm chí còn sẽ thất lạc mũ ô sa. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều cảm nhận được liền đến từ thị thủ Khương Hạc lửa giận, câm như hến, không dám phát sinh. Thị thủ đại nhân, Nhan Đại Lộ làm việc bất lợi, xin đại nhân trách phạt. Nhan Đại Lộ run run leo đến thị thủ Khương Hạc bên cạnh, run rẩy mở miệng. Nhìn quỳ xuống đất mặt xương được cùng đầu heo Nhan Đại Lộ, thị thủ Khương Hạc trong mắt sắc bén long lánh, cau mày hỏi: "Ngươi là Nhan Đại Lộ? Ta để cho ngươi trước thời hạn tới đây an bài, làm sao làm thành bộ dáng này?" Cái này, Nhan Đại Lộ một mặt do dự, không biết nên bắt đầu nói từ đâu. "Thị thủ đại nhân, cái này cũng không có thể quái Nhan trợ lý, đều là ta sai. Biết rõ đại nhân ngài nếu lại này mở tiệc mời khách quý, có thể ta hết lần này tới lần khác không thể ra sức, không có sức ngăn cản hung đồ ở chỗ này gây chuyện, làm trễ nãi đại nhân ngài mở tiệc mời khách quý, đây đều là ta sai hả? Ta đáng chết, xin đại nhân trách phạt." Thấy vậy, Nghiêm Đại Hồng chính là đi ra, vạn phần tự trách cùng ấy nấy mở miệng. Đến cuối cùng, Nghiêm Đại Hồng lại là rút ra mình bật hai. Hắn lần này bán thảm để cho Khương Hạc không nhịn được nhíu mày, thần sắc vậy hòa hoãn không thiếu, lạnh giọng hỏi: "Nghiêm lão bản, ngươi mới vừa nói có hung đồ gây chuyện, đây rốt cuộc là chuyện gì?" Lập tức Nghiêm Đại Hồng liền chỉ Sở Dương, khóc tang giải thích dậy chuyện trải qua tới. "Thị thủ đại nhân, ngài có chỗ không biết nói, đều là thằng nhóc này mang người ở chỗ này gây chuyện, phạm người quản lý và Diêu hội trưởng bọn họ hỗ trợ bất bình dùm, có thể làm sao đối phương một chút mặt mũi cũng không cho, còn để cho bọn họ tra tổn thương." Nhan trợ lý đi tới nơi này sau muốn giảng hòa, đem chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, có thể làm sao vậy tiểu tử chẳng những không nhận còn nghĩ Nhan trợ lý đánh trọng thương, xin thị thủ đại nhân là chúng ta chủ trì công đạo ạ. Cuối cùng, Nghiêm Đại Hồng lại là quỳ xuống ở Khương Hạc trước mặt. "Xin thị thủ đại nhân là chúng ta chủ trì công đạo." Diêu Võ Long, Phạm Tiến bọn họ vậy toàn cũng quỳ xuống. Thật giống như bọn họ mới là người bị hại, Sở Dương bọn họ chính là thập ác không tha đại ác nhân. "Là như vậy sao?" Khương Hạc trong mắt hàn mang phun trào, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Nhan Đại Lộ. "Đúng vậy, đại nhân. Ta còn đặc biệt nhấn mạnh ngài phải ở chỗ này mở tiệc mời khách quý, có thể thằng nhóc này một chút mặt mũi cũng không cho." Nhan Đại Lộ vội vàng trả lời. Nghe vậy, Khương Hạc cặp mắt híp lại, đưa mắt rơi vào Sở Dương trên mình, trong mắt lóng lánh lạnh như băng ánh sáng, sát ý trong lòng dâng trào. Hắn không nghĩ tới ở nơi này Giang Châu còn có người dám không chỉ có không cho hắn mặt mũi, còn dám tổn thương người. Hắn đã rất nhiều năm chưa thấy qua như vậy không biết trời cao đất rộng người lỗ mãng. Mà hắn bên cạnh Du Điền chính là cặp mắt híp lại, ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm Sở Dương, chỉ cảm thấy người này có chút quen thuộc, thật giống như ở nơi nào gặp qua. Nhưng mà hắn nhưng lại trong chốc lát không nhớ nổi, để cho hắn cho mày, theo bản năng đưa tay xoa huyệt thái dương. "Lớn tuổi, thật là càng ngày càng mau quên liền à." Khương Hạc hít sâu một hơi, cố đè xuống lửa giận trong lòng, lạnh giọng mở miệng: "Thằng nhóc, ta bỏ mặc ngươi là người nào, có thân phận gì dám ở Giang Châu gây chuyện, bổn tọa tha cho ngươi không được. Ngươi đâu, đem thằng nhóc này bắt lại cho ta." Theo Khương Hạc ra lệnh một tiếng, bọn họ mang tới đặc chủng chiến vệ môn đồng loạt nâng lên súng trong tay, đem họng súng đen ngòm nhắm ngay Sở Dương. Không chỉ có như vậy, còn có hai người chiến vệ cầm còng tay chạy thẳng tới Sở Dương đi, phải đem hắn bắt. "Thị thủ đại nhân, ta có lời nói." Thấy một màn này, Tần Băng Tuyết sắc mặt đại biến, chợt cắn răng chắn Sở Dương bên cạnh. Nàng không thể nhìn Sở Dương xảy ra chuyện, càng không thể khoanh tay đứng nhìn. "À, ngươi muốn nói cái gì?" Nhìn ngăn ở Sở Dương trước mặt người đẹp, Khương Hạc sắc mặt không có chút ba động nào, lạnh giọng mở miệng: "Thị thủ đại nhân, bọn họ căn bản là ở vặn vẹo sự thật, chúng ta chỉ là tới đây dùng cơm, hoàn toàn không có ý gây chuyện, là bọn họ đốt bức bách." Chỉ là, Tần Băng Tuyết lời còn chưa nói hết liền bị Khương Hạc không nhịn được thanh âm cắt đứt. Tỉnh thủ đại nhân rất nhanh sắp đến, hắn cũng không lòng dạ thành thơi nghe Tần Băng Tuyết bọn họ ở chỗ này tranh cãi. "Có lời gì cùng bọn họ hồi sau này hay nói đi, đem người phụ nữ này cùng thằng nhóc này cùng nhau bắt lại." Lương Vũ Hinh khẩn trương không dứt, cũng là vào thời khắc này đứng dậy, chắn Tần Băng Tuyết và Sở Dương trước mặt, hướng Khương Hạc cầu khẩn nói: "Thị thủ đại nhân, người người đều nói ngài công bình chấp pháp, nhìn rõ mọi việc, ngài cũng không thể như vậy làm việc, oan uổng người tốt. Xin đại nhân ngài có thể." Nhưng mà, Khương Hạc căn bản cũng không là sở động, lạnh giọng mở miệng: "Đem nàng cho ta cùng nhau mang đi." Thấy Khương Hạc như thế chăng nói phải trái, Thương Tứ Hải tức giận không thôi, đồng dạng là đứng dậy: "Khương đại nhân, ngài thành tiểu Giang Châu thị thủ, chính là như vậy thay rộng lớn dân chúng làm việc sao?" Không chỉ có như vậy, Hạ Bắc Phong và Kiếm Kinh Phong cũng đều lần lượt đứng dậy. "Hừ, thành tựu Giang Châu thị thủ, không điều tra sự việc đi qua, không hỏi phải trái đúng sai liền hạ lệnh bắt người. Ngươi cái này đường đường thị thủ chính là như vậy thay nhân dân làm việc sao? Ta vốn cho là Giang Châu thị thủ hẳn là nghiêm lấy kỷ luật, công và tư rõ ràng, công bình chấp pháp đại biểu, không nghĩ tới cùng ta Thiên Hải thị thủ Từ Trăm Nguyên không có gì khác biệt. Từ Trăm Nguyên đã rơi lại, Khương thị thủ chẳng lẽ là muốn bước hắn theo gót sao? Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Nghiêm Đại Hồng bối rối, Phạm Tiến bối rối, Diêu Võ Long bọn họ vậy bối rối. Ai vậy không nghĩ tới Thương Tứ Hải, Hạ Bác Phong bọn họ lại dám đứng ra công khai giận oán hận Khương Hạc. Bọn họ đây là ngại mình mệnh dài, chán sống sao? Bọn họ thật lấy là Khương Hạc không dám đem bọn họ đập chết sao? Bọn họ liền chưa nhìn thấy qua xem Thương Tứ Hải bọn họ như thế mới vừa người, không biết những người này là từ đâu tới lá gan. Giờ khắc này, tất cả người nhìn về phía Thương Tứ Hải bọn họ ánh mắt giống như là ở xem một đám ngu si. Bọn họ quay đầu nhìn về phía Khương Hạc, muốn xem vị này Giang Châu thị thủ phản ứng. Phát hiện giờ phút này Khương Hạc sắc mặt âm trầm như nước, ngực đều bị điều này nói cho khí được kịch liệt phập phồng, quả đấm cũng đều bắt tay nhau. Thanh Cựu Giang Châu thị thủ, đứng ở Giang Châu Kim Tự Tháp đỉnh cấp tồn tại, người người cũng đối hắn vô cùng cung kính, kính sợ có thừa. Có thể trước mắt đám người kia lại dám đại bất kính như vậy, thậm chí cầm hắn cùng Từ Trăm Nguyên cái tên kia so sánh. Là ngày thường mình quá mức khiêm tốn, xử sự quá mức hiền hòa sao? Lập tức, hắn ánh mắt run lên, tức giận mở miệng. Được, rất tốt. Các ngươi có nóng nảy, đủ loại. Ta đã rất nhiều năm không có gặp phải các ngươi như vậy xương cứng. Động thủ, đem đám này loạn đảng cho ta đặt vào ngục tối, nghiêm hình ép cung. Nếu có phản kháng, giết chết tại chỗ. Chương 147, đập chết cho ta Sở Dương. Giờ khắc này, Khương Hạc là thật tức giận. Thành Cựu Giang Châu thị thủ, hắn cho tới bây giờ không có bị người như vậy khiêu khích qua. Theo Khương Hạc ra lệnh một tiếng, quần áo thường chiến vệ môn lấy còng ra chạy thẳng tới Sở Dương, Tần Băng Tuyết bọn họ đi. Thấy vậy, Sở Dương nhướng mày một cái, trong mắt hàn mang chớp động, đang muốn mở miệng bên cạnh Giang Châu nhà giàu nhất Du Điền nhưng chợt vô hót một cái. Nha, ta rốt cục thì vang lên tới. Các vị, xin khoan động thủ đã. Đột nhiên nghĩ tới thanh âm làm được tất cả người đều là cả kinh. Tất cả người đều là mặt đầy nghi ngờ nhìn vào thời khắc này lên tiếng Du Điền. Không biết vì sao hắn sẽ vào lúc này đột nhiên nhúng tay. Du lão, ngài đây là? Khương Hạc cũng là cau mày, mặt đầy không hiểu hỏi. Du Điền giàn mua trên khuôn mặt hiện ra vẻ cười khổ, khá là khách khí nói: "Khương đại nhân, ngài có chỗ không biết. Vị này Sở thần ý chính là ta ân nhân cứu mạng, xin ngài nể tình ta, nương tay cho thả hắn một lần." Lời vừa nói ra, tất cả người đều là ngẩn ngơ, ngây ngẩn nhìn Sở Dương. Tình huống gì? Cái thằng nhóc này lại là Du lão ân nhân cứu mạng? Không chỉ là Nghiêm Đại Hồng, Phạm Tiến, Diêu Võ Long trên mặt bọn họ viết đầy kinh ngạc, cho dù là Thương Tứ Hải, Hạ Bắc Phong, Kiếm Kinh Phong, bọn họ vậy cũng lấy làm kinh hãi. Sở tiên sinh lại biết Giang Châu nhà giàu nhất Du Điền, hơn nữa còn là hắn ân nhân cứu mạng. Cái này Sở tiên sinh mạng giao thiệp không khỏi vậy quá rộng đi. Tần Băng Tuyết và Lương Vũ huynh vậy cũng không nhịn được kinh ngạc nhìn một cái Sở Dương. Ân nhân cứu mạng. Khương Hạc không nhịn được nhíu mày, ánh mắt cẩn thận đánh giá Sở Dương. Sở Dương mình cũng có chút phạm ngộ. Mình căn bản liền không nhận biết Du Điền, lúc nào thành hắn ân nhân cứu mạng? Sẽ không phải là hắn nhận lầm người chứ? Sở Dương cũng không muốn chiếm phần này tiện nghi, lập tức trầm giọng mở miệng nói: "Lão gia tử này, ngươi có phải hay không nhận lầm người? Chúng ta không quen biết, nói gì ta là ngươi ân nhân cứu mạng." Sở thần y liễu, ngài quên. 10 năm trước ta ở Bắc Nguyên bị nhiễm bệnh hiểm nghèo, chịu đủ thống khổ, sống không bằng chết, muốn nhảy hồ tự vận, là ngài trùng hợp đi ngang qua, mở một cái toa thuốc cho ta, để cho ta đúng hạn uống thuốc, cho ta hy vọng còn sống. Ta bệnh tình sau khi khỏi hẳn, nhiều mặt hỏi thăm, muốn phải thật tốt báo đáp ngài, làm sao ngài rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, căn bản là không tìm được rơi xuống. Chuyện này cũng từ từ trở thành ta trong lòng một lớn tiếng với. Ta vốn cho là cuộc đời này lại cũng khó mà thấy ngài, báo đáp ơn cứu mạng của ngài, không nghĩ tới ngày hôm nay ở chỗ này gặp được. Chỉ bất quá, lão đầu tử ta tuổi tác đã cao, đã sớm mắt vụ về, cộng thêm ngài dung mạo xảy ra bộ phận biến hóa, ước chừng qua nửa ngày mới đem ngài nhận ra, thật sự là xin lỗi. Lời nói đến cuối cùng, Du Điền lại là thật sâu hướng Sở Dương túi đầu một cái. Hắn đối Sở Dương lần này thái độ để cho được mọi người không ngừng hâm mộ. Du Điền thành tựu Giang Châu nhà giàu nhất, giá trị con người trăm tỷ, địa vị cao quý, có thể trở thành hắn ân nhân cứu mạng có thể nói là cực lớn vinh hạnh, thân phận cũng đem nước lên thuyền lên, đời này cơm áo không lo, ăn mặc không buồn. Nguyên lai là người hả? Nghe được Du Điền lời nói, Sở Dương cái này mới nghĩ tới. Năm đó hắn đi ngang qua Bắc Nguyên lúc đó, đúng là cứu một cái bệnh nặng triển thân cụ già. Chỉ bất quá, đối với này chuyện, Sở Dương cũng không có để ý, đã sớm quên lãng, cho nên không có đem Du Điền nhận ra. Du Điền nhẹ khẽ gật đầu, sau đó đưa mắt rơi vào Khương Hạc trên mình, một mặt thành khẩn nói: "Khương thị thủ, Sở thân y đối với ta có ân cứu mạng, có thể hay không nể tình ta, thả hắn một lần?" Nghe Du Điền mà nói, mọi người đều là cả kinh. Du Điền thành tựu Giang Châu nhà giàu nhất, giao thiệp rộng hào phóng, đức cao vọng trọng, Khương Hạc vẫn là cho hắn mấy phần mặt mũi. Lập tức, Khương Hạc trầm giọng mở miệng nói: "Được, xem ở Du lão mặt mũi, ta liền thả hắn một lần. Tiểu tử, ngươi có thể đi." Sau đó, Khương Hạc đưa mắt rơi vào Tần Băng Tuyết, Thương Tứ Hải trên người của bọn họ, trong mắt lóe lên lạnh như băng ánh sáng. Còn như cái khác, coi như không may mắn như vậy, cũng nỡ ra làm gì, còn chưa động thủ đem bọn họ bắt lại cho ta. Thấy vậy, Du Điền cũng không tốt nói thêm gì nữa. Hắn rất rõ ràng, Khương Hạc thả qua Sở Dương đã rất cho hắn mặt mũi. Còn như những người khác, hắn thật sự là không thể ra sức. Dẫu sao, Thương Tứ Hải, Kiếm Kinh Phong bọn họ trước lời nói quá mức kịch liệt, cùng Khương Hạc đã thế bất lưỡng lập. Thị thủ mai không cho khiêu khích, Khương Hạc phải dùng Thương Tứ Hải bọn họ lập uy. Mắt thấy Tần Băng Tuyết, Thương Tứ Hải bọn họ sắp bị liền chiến vây bắt, Sở Dương trong mắt hàn mang chớp động, chắn bọn họ trước mặt. Khương Hạc ánh mắt run lên, thằng nhóc, xem ở Du lão mặt mũi ta đã tha ngươi, ngươi cũng không muốn không biết điều. Sở Thần Y Y, Khương đại nhân đáp ứng thả qua ngài đã là không dễ, ngài cũng không muốn vào lúc này vì bọn họ phạm hồ đồ. Du Điền vậy một mặt lo lắng khuyên giải nói, Du lão, người ý tốt ta tâm lĩnh, bất quá chuyện của ta vẫn là để cho chính ta tới xử lý đi. Sở Dương biết Du Điền cũng là một phiến hảo tâm, cười trả lời. Sau đó hắn đưa mắt rơi vào Khương Hạc trên mình, thần sắc lạnh như băng mở miệng, Khương thị thủ đúng không? Nếu như ta đoán không lầm, ngươi hẳn là lý đạo như vậy cất nhắc lên chứ. Nghe vậy, Khương Hạc trong lòng trầm xuống, tên này lại dám không ngừng kêu tỉnh thủ tên chứ. Hơn nữa hắn một hồi muốn yến thỉnh khách quý chính là Giang Châu tỉnh thủ lý đạo như vậy. Không đợi Khương Hạc mở miệng, Sở Dương tiếp tục nói, xem ở lý đạo như vậy phân thượng, ta cho một mình ngươi lần nữa xử lý chuyện này, chúng ta nói xin lỗi cơ hội. Cụ thể làm gì, ngươi tự xem làm đi. Nghe được Sở Dương lời nói, người xung quanh cửa xôn xao một phiến. Cái này không khỏi vậy quá ngông cuồng. Không ngừng kêu tỉnh thủ đại danh thì thôi, lại vẫn muốn để thị thủ Khương Hạc cho hắn nói xin lỗi. Đây quả thực là cuồng đến chưa bên. Khương Hạc càng bị khí được ngực kịch liệt phập phồng, sắc mặt tím bầm, phổi cũng sắp bốc khói. Sống nhiều năm như vậy, hắn cho tới bây giờ không có gặp qua như vậy cuồng đồ. Nếu như còn không cho cái này thứ không biết chết sống một chút màu sắc xem, như vậy hắn cái này Giang Châu thị thủ vì sao kẻ dưới phục tùng. Giờ khắc này, tức giận Khương Hạc đã hoàn toàn mất đi lý trí. Hắn ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Sở Dương, trong mắt sát ý sôi trào. Hắn bên cạnh chân chó Nhan Đại Lộ lại là tức giận mở miệng. Vô liêm sỉ, lại dám như vậy đối thị thủ người lớn nói chuyện. Các ngươi cũng nỡ ra làm gì, còn không lập tức đem điều này hung đồ cho ta giết chết tại chỗ. Hắn đối Sở Dương có thể nói là hận ý ngút trời, hận không được đem hắn ngàn đao lăng chỉ. Nghe vậy, chiến vệ môn sắc mặt đều là không nhịn được đổi một cái, đưa mắt rơi vào Khương Hạc trên mình, chờ đợi chỉ thị của hắn. Đặc biệt xem ta, còn không mau động thủ. Theo Nhan Đại Lộ lời nói rơi xuống, viên đạn lên nòng thanh âm nhưng này thay nhau vang lên vang lên. Tất cả họng súng cũng vào giờ khắc này đồng loạt nhắm ngay Sở Dương. Mắt thấy bọn họ sắp bắt cò, vô cùng uy nghiêm thanh âm nhưng vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Tất cả dừng tay cho ta. Đột nhiên vang lên thanh âm làm được tất cả người ánh mắt đồng loạt rét một cái. Ở bọn họ ánh mắt nhìn soi mói, một tên giữ lại ngăn tấc, mặt mũi uy nghiêm, thân hình thẳng, ăn mặc màu đen bên trong. Núi chưa tráng niên bước nhanh tới. Chính là Giang Châu tỉnh thủ Lý đạo như vậy. Chương 148, đến từ thị thủ nói xin lỗi. Lý tỉnh thủ, gặp qua tỉnh thủ đại nhân. Nhìn vậy khí thế hung hăng chạy tới Lý đạo như vậy, hiện trường mọi người đều là một mặt kính sợ, không người mở miệng. Vị này chính là đứng ở Giang Châu tỉnh Kim Tự Tháp đỉnh cấp tồn tại, cho dù là nhà giàu có như mây, quyền quý khắp nơi thủ phủ đều có hắn một chỗ ngồi. Ở trong mắt của rất nhiều người, hắn cao không thể leo tới, chính là thần giống vậy tồn tại. Chỉ có ở máy truyền hình bên trong mới có thể thấy, nhưng mà hôm nay hắn nhưng chạy tới hiện trường. Khương Hạc không nghĩ tới Lý đạo như vậy sẽ tới nhanh như vậy, trong lòng ngầm hô không ổn, dẫu sao cục diện trước mắt hắn còn không có thu thập xong. Lập tức, hắn cũng không đoái hoài được như thế nhiều, vội vàng mang người bước nhanh lên đón. Gặp qua Lý tỉnh. Nhưng mà, Lý đạo như vậy căn bản cũng chưa có xem bọn họ một mắt, mà là bước nhanh đi tới Sở Dương bên cạnh, cùng tính hỏi. Sở đem Sở tiên sinh, ngài như thế nào? Không có sao chứ? Hắn vốn là muốn gọi Sở tướng quân, có thể tưởng tượng đến hắn thân phận trước mắt còn không liền tiết lộ sau liền thay đổi cách xưng hô. Một màn này, làm được hiện trường con ngươi đều là co rúm một cái, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Bọn họ nhưng mà lần đầu thấy Lý Tỉnh thủ đối với người như vậy hòa ái dễ thân cận. Không, cái này đã không thể dùng hòa ái dễ thân cận để hình dung. Cái này tư thái càng giống như là thuộc hạ đối đại thượng cấp lúc kính sợ cùng cung kính. Khó khăn chẳng lẽ cái thằng nhóc đó là so Lý Tỉnh thủ thân phận còn muốn tôn quý nhân vật lớn. Nghĩ tới đây, Nghiêm Đại Hồng, Phạm Tiến, Diêu Võ Long bọn họ nhìn nhau đều là thấy được đối phương trên mặt khiếp sợ cùng hoảng sợ. Đứng ở Sở Dương bên người Tần Băng Tuyết và Lương Vũ Hinh tuyệt đẹp trên gương mặt cũng đều viết đầy rung động cùng giận mình. Sở Dương lại cùng Giang Châu Tỉnh thủ Lý đạo như vậy đại nhân biết. Khương Hạc và Nhan Đại Lộ hai người lại là con người giúp thành mũi châm trạng, thần sắc rung động, mơ hồ tại chỗ. Thành Cựu Giang Châu thị thủ và thị thủ trợ lý, hắn hai người chúng ta cùng Lý đạo như vậy gặp mặt vô cùng nhiều, chung đụng thời gian nhất dài. Bọn họ rất rõ ràng Lý đạo như vậy tính cách và kiêu ngạo, cho dù là thấy phía trên người hắn cũng sẽ không lộ ra cái loại này phát ra từ nội tâm kính sợ và cung kính. Mới vừa hắn đối Sở Dương thái độ và biểu hiện không thể nghi ngờ là ở vô hình chung nói rõ quá nhiều vấn đề. Đây càng để cho Khương Hạc không tự chủ được vang lên Sở Dương đối hắn đã nói qua. Hắn nói xem ở Lý đạo như vậy phân thượng, hắn cho mình một cái lần nữa xử lý chuyện này, hướng hắn nói xin lỗi cơ hội. Đáng tiếc, khi đó hắn đang bực bội trên, căn bản liền không có nghe loạn, cảm thấy Sở Dương cuồng ngông cực kỳ. Hôm nay xem ra, người ta là có cái đó cuồng vọng vốn à. Làm sao hắn một lá che mắt không gặp Thái Sơn, căn bản cũng chưa có muốn như thế nhiều. Nghĩ tới đây, Khương Hạc đấy lòng dâng lên vô tận hối hận, tay chân lạnh cả người, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới chúng ta lại là lấy loại phương thức này gặp mặt. Nhìn Lý đạo như vậy, Sở Dương sắc mặt thoáng qua một chút bất đắc dĩ, cười khổ nói: Lần trước hắn cùng Lý đạo như vậy gặp mặt là hắn bị Thiên Hải thị thủ từ trăm nguyên bọn họ vây lại, là Lý đạo như vậy thời khắc mấu chốt chạy tới thay hắn giải vây. Lần này gặp mặt lại là hắn bị Giang Châu thị thủ Khương Hạc bọn họ vây lại, Lý đạo như vậy lại một lần nữa ở thời khắc mấu chốt chạy tới. Cùng Sở Dương một hồi hàn huyên sau đó, Lý đạo như vậy đưa mắt rơi vào Khương Hạc trên mình, tức giận mở miệng. Nói đi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Cảm nhận được Lý đạo như vậy ánh mắt, Khương Hạc cảm giác áp lực vô hình đùn đùn kéo đến vào tới, làm hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Đều là ngươi cái này vô liêm sỉ. Một giây kế tiếp, hắn trực tiếp một cái tát vung ở Nhan Đại Lộ trên mặt. Nhan Đại Lộ vốn là có chút mơ hồ, bị một tát này hơn nữa mơ hồ, trong đầu dấu hỏi. Một tát này đối với hắn mà nói đơn giản là không ngông thái ương. Thành phố thị thủ đại nhân, ngài. Hắn đang muốn mở miệng, Khương Hạc nhưng tức giận mở miệng, Lý Tỉnh, đều do đáng chết cái này tên con kiếp. ta để cho hắn đến nơi này an bài tiệc trưa cho ngài tiếp đón khách tẩy trần, nào biết hắn ở nơi này tin vào kẻ gian sàng nôn, cùng Sở tiên sinh xảy ra mâu thuẫn. Ta tạm thời xung động, mới cùng Sở tiên sinh xảy ra đụng. Không đợi Lý Đạo như vậy mở miệng, Khương Hạc liền đi nhanh đến Sở Dương bên cạnh, mặt đầy hãy này nói: "Sở tiên sinh, thật sự là xin lỗi, là ta hồ đồ nhất thời, tin vào sàng nôn, mất đi lý trí mới vừa có nhiều đắc tội và xúc phạm, mong rằng ngài tha thứ." Đến cuối cùng, Khương Hạc càng đối với Sở Dương thật sâu túi đầu một cái. Nghiêm Đại Hồng bối rối, Diều Võ Long bối rối, Phạm Tiến vậy bối rối. Vốn là mơ hồ Nhan Đại Lộ tại chỗ liền trợn tròn mắt. Khương Hạc là thân phận bực nào hả? Giang Châu thị thủ, chí cao vô thượng tồn tại. Nhưng mà hiện tại, hắn lại hướng cái đó tên không tác phẩm kinh điển tiểu tử túi người chào nói xin lỗi, thỉnh cầu tha thứ. Đây quả thực là đổi mới bọn họ nhận biết. Mới bắt đầu gây chuyện muốn để Sở Dương, Tần Băng Tuyết bọn họ cút đi Phạm Tư Kỳ trận to hai mắt, dương lên miệng đều có thể nhét vào một cái trứng gà. Khương Hạc hành động này quả thực thật là làm cho người ta rung động. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn nhìn Sở Dương, trong lòng rung động đơn giản là khó mà dùng ngôn ngữ tới hình dạng. Cho dù là bên cạnh Giang Châu nhà giàu nhất Du Điền Giàn mua trên khuôn mặt cũng đều viết đầy kinh ngạc cùng rung động. Hắn vốn cho là Sở Dương chỉ là y thuật kinh người mà thôi, không nghĩ tới hắn thân phận lại vẫn tôn quý như thế. Đứng ở Sở Dương bên cạnh Lương Vũ Hinh và Tần Băng Tuyết vậy đều đần độn mắt. Khương Hạc không có để ý tâm tình của mọi người và khiếp sợ, tiếp tục hướng về phía Sở Dương nói: "Sở tiên sinh, ngài yên tâm chuyện hôm nay ta nhất định nghiêm ngặt điều tra, cho ngài một câu trả lời hài lòng." Hắn biết, ngày hôm nay phải được ngay trước Lý Đạo như vậy mặt làm ra gương sáng, dùng mình hành động để đền bù hắn trước phạm vào sai lầm. Lập tức, Khương Hạc trực tiếp đoạt lấy bên người chiến vệ trong tay thương, để ở Nghiêm Đại Hồng trên đầu. Đem sự việc đi qua đầu đuôi gốc ngọn nói rõ ràng, hết thảy các thứ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái này thị thủ đại nhân, ta cũng không rõ ràng à?" Nghiêm Đại Hồng sắc mặt đại biến, hù được thân thể cũng đang run run, thân thể không ngừng toát mồ hôi lạnh. "Ngươi là nơi này lão bản, ngươi nói cho ta, ngươi không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Khương Hạc trong mắt lóe lên một chút ý định giết người, chợt bóc cò. Ầm. Tiếng súng vang lên, đạn bắn vào Nghiêm Đại Hồng trên đùi, làm hắn quỳ xuống ở Khương Hạc trước mặt. Nghiêm Đại Hồng bị đau, lại cũng không dám có bất kỳ giấu giếm, đem sự tình đi qua đầu đuôi gốc ngọn giảng thuật ra. Bao gồm Phạm Tư Kỳ ở chỗ này muốn cưỡng ép chiếm dụng Sở Dương bao xương của bọn họ, hắn thiên vị Phạm Tư Kỳ phải đem Sở Dương bọn họ đuổi đi, Phạm Tiến, Diêu Võ Long chạy tới cùng một loạt sự việc. Nghe xong Nghiêm Đại Hồng giải thích, Khương Hạc sắc mặt khó khăn xem, sát ý trong lòng sôi trào. Hắn mới vừa tới chỗ này thời điểm, những người này đối hắn nói là Sở Dương ở chỗ này gây chuyện tổn thương người. Kết quả, hoàn toàn là đám người kia ở điên đảo đen trắng, ỷ thế hiếp người, bị giáo dục sau lại đang trước mặt hắn giả bộ đáng thương. Nếu như không phải là như vậy, hắn lại sao sẽ định kiến ban đầu, cùng Sở tiên sinh phát sinh mâu thuẫn? Ngày hôm nay, hắn tất cả tiền đồ cũng thiếu chút nữa đoạn tống ở nơi này. Nghĩ tới đây, Khương Hạc lửa giận trong lòng càng tăng lên, thanh âm lạnh như băng từ hắn trong miệng truyền ra. Từ hôm nay trở đi, cái này thiên phủ hiệu ăn cũng chưa có cần thiết tồn tại. Thông báo phá bỏ và rời đi làm, bên trong 3 ngày đem nơi này cho ta tháo. Ngoài ra, đem Nghiêm Đại Hồng mang về nghiêm ngặt thẩm vấn và điều tra. Chương 149, sợ thế đái Khương Hạc. Nghe vậy, Nghiêm Đại Hồng sắc mặt đại biến, mới vừa muốn mở miệng cầu tha thứ, Khương Hạc nhưng dùng thương để ở đầu hắn. Còn dám nói nhiều một câu, ta đập chết ngươi. Nghiêm Đại Hồng tại chỗ liền bị sợ sờn đái, che miệng không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Khương Hạc cái này ưu việt thủ đoạn hù được bên cạnh Phạm Tiến, Phạm Tư Kỳ cha con gái và Diêu Võ Long bọn họ thần sắc kinh hoàng, thấp thỏm trong lòng không dứt. Bọn họ không biết sẽ gặp sắp như thế nào xử phạt. Quả nhiên, Khương Hạc rất nhanh liền đưa mắt rơi vào trên người của bọn họ, trong mắt lóe lên thấu xương hàn mang, nghiêm nghị mở miệng. "Người đâu, đem đám này ỷ thế hiếp người, điên đảo đen trắng vô liêm sỉ cho ta giải về trừng phạt ti nghiêm ngặt thẩm vấn và điều tra. Ngoài ra, cho ta toàn diện điều tra kỹ Thiên Lang Thương hội và Ngũ Long Thương hội, như có vi phạm quy định, cho ta toàn bộ bắt." Phạm Tiến cha con gái và Diêu Võ Long bọn họ làm sao vậy không nghĩ tới bởi vì mình cử động sẽ cho Thiên Lang Thương hội và Ngũ Long Thương hội cũng mang đến một tràng cấp sử thi tai nạn, để cho bọn họ bị to lớn liên lụy, gặp gỡ tràng thai ương vô vọng này. Nồng nặc sợ hãi tràn ngập ở bọn họ trong lòng, để cho bọn họ liền trực tiếp quỳ xuống. "Thị thủ đại nhân, chúng ta biết lỗi rồi. Thị thủ đại nhân, van cầu ngài cho chúng ta một lần tự sửa đổi cơ hội tha các ngươi." Nhưng mà, bọn họ khẩn cầu căn bản cũng chưa có đổi lấy bất kỳ tác dụng gì, Khương Hạc căn bản là thờ ơ. Chiến vệ môn lại là cầm còng tay hướng bọn họ tập nã tới, làm được bọn họ sắc mặt vô cùng thảm trắng, chỉ có thể đem ánh mắt cầu khẩn rơi vào Sở Dương trên mình, quỳ xuống trước mặt hắn rút ra mình bạt thai không ngừng cầu khẩn. "Sở tiên sinh, ta biết lỗi rồi, van cầu ngài, tha ta, cho ta một cái cơ hội đi." Cao ngạo Phạm Tư Kỳ trực tiếp ôm lấy Sở Dương bắt đuổi, dùng thân thể ma sát. "Sở tiên sinh, ngàn sai vạn sai đều là ta, van cầu ngài nương tay cho thả ta đi, ngài để cho ta làm cái gì đều được, ta vóc người rất đẹp." Sở Dương chán ghét nhìn nàng một mắt, đem nàng đá qua một bên. "Không muốn, buông ta ra. Các ngươi bọn khốn kiếp kia. Cha, cứu ta không muốn bị nhốt vào trường phạt ti." Ở Phạm Tư Kỳ hoảng sợ tiếng thét chói tai bên trong, bọn họ rất nhanh liền bị chiến vệ môn cho cưỡng ép kéo đi. Khương Hạc chính là đem ánh mắt lạnh như băng rơi vào Nhan Đại Lộ trên mình, một cước đạp tới. "Từ hôm nay trở đi miễn trừ Nhan Đại Lộ trên mình hết thảy chức vụ, cho ta mang về trường phạt ti tiếp nhận thẩm tra." Nhan Đại Lộ sắc mặt thảm trắng, giống như mất hồn, đôi mắt hoàn toàn mất đi hào quang, mặt đầy chán chường ngồi dưới đất. Hắn xuất thân ở một cái xa xôi nông thôn, gia cảnh bần hàn, cố gắng thông qua thật vất vả thành công. Nhưng mà, hắn nhưng ở quyền lực trong đại dương dần dần tự mình đi lạc. Những năm này dựa vào mình thân phận không biết thu nhiều ít hối lộ, làm nhiều ít chuyện không có tính người. Hắn rất biết mình bị mang về trừng phạt ti thẩm tra sau sắp đối mặt vận mệnh. Vô tận hối hận tràn ngập ở trong lòng hắn, có thể giờ phút này hối hận đã sớm là lúc đã chậm. Làm xong hết thảy các thứ này, Khương Hạc hít sâu một hơi, đi tới Sở Dương bên người, dè dặt hỏi: "Sở tiên sinh, ngài xem như vậy kết quả xử lý còn hài lòng không?" Sở Dương cũng không nói thêm gì nữa, mà là đối Lý đạo như vậy nói: "Chuyện hôm nay đa tạ Lý đại nhân là chúng ta chủ trì công đạo, chúng ta còn có việc, liền đi trước." Không đợi Lý đạo như vậy đáp lại, Sở Dương liền dẫn Tần Băng Tuyết các nàng bước nhanh rời đi. "Khương thị thủ, Lý tỉnh thủ, chúng ta đi trước cáo tử." Thấy vậy, Thương Tứ Hải, Hạ Bác Phong bọn họ vội vàng bước nhanh đi theo lên. "Khương thị thủ, Lý tỉnh thủ, lão hủ vậy còn có việc xử lý, cáo tử." Du Lao hít sâu một hơi, từ trong rung động phục hồi tinh thần lại, bước nhanh rời đi. Hắn phải được chạy trở về thông báo trong tộc người để cho bọn họ khiêm tốn làm việc, chớ đụng phải Sở Dương bọn họ đoàn người. Ngày hôm nay cái này một loạt sự việc mang cho hắn rung động có thể nói là khó mà dùng ngôn ngữ tới hình dạng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Sở Dương thân phận lại như vậy mạnh mẽ và tôn quý. Hô, đợi đến Sở Dương bọn họ rời đi, Khương Hạc mới vừa như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì Lý Đạo như vậy đối Sở Dương cung kính thái độ, để cho hắn đối mặt Sở Dương lúc trong vô hình thừa tái to lớn áp lực. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Đạo như vậy, nhưng phát hiện Lý Đạo như vậy đang dùng vô cùng ánh mắt lạnh như băng nhìn mình, để cho trong lòng hắn run lên. Lý Tỉnh, đồ khốn, những năm này ta thật là trắng trắng để bạc ngươi. Hắn vừa muốn mở miệng, Lý Đạo như vậy trực tiếp một cái tát ở trên mặt hắn. Khương Hạc bụng mặt bàng mơ hồ tại chỗ. Hắn đi theo Lý Đạo như vậy nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên thấy Lý Đạo như vậy sinh lớn như vậy khí, đối hắn phát lớn như vậy lửa. Đồng thời, hắn trong lòng lại là khiếp sợ. Cái đó gọi Sở Dương thanh niên ở Lý Đạo như vậy trong lòng thân phận và địa vị xa xa muốn đối hắn tưởng tượng cao hơn được hơn. Lý Tỉnh, ta, ngươi lấy vì mình đem sau này sự việc xử lý rất khá sao? Nhìn vậy bụng mặt Khương Hạc, Lý Đạo như vậy chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói. Khương Hạc cảm giác được mình xử lý được đủ tốt, đã đủ cho Sở Dương mặt mũi. Ta nói cho ngươi, nếu như không phải là bởi vì ta, ngươi đời này thì xong rồi. Lý Tỉnh, có như thế nghiêm trọng không? Ta nhưng mà có ngài. Thấy Khương Hạc bộ kia không hiểu hình dáng, Lý Đạo như vậy chỉ mình lỗ mũi tức giận nói, ngươi lấy là ta rất lợi hại. Ở Sở tiên sinh trước mặt, ta đặc biệt nhằm nhỏ gì hả? Biết đạo tiên thành phố Thượng Hải thủ từ trăm nguyên bọn họ là làm sao xong đời sao? Khương Hạc đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó như là nghĩ tới điều gì, một mặt hoảng sợ nói, khó khăn, chẳng lẽ là bởi vì hắn? Coi là ngươi còn có chút đầu óc. Lý Đạo như vậy trả lời không thể nghi ngờ là ấn chứng Khương Hạc suy đoán, để cho hắn trong lòng càng rung động. Không đợi hắn mở miệng, Lý Đạo như vậy tiếp tục nói, lần này ta hẹn ngươi gặp mặt vốn là nghĩ xong tốt nhắc nhở ngươi một chút, vị gia này đi tới Giang Châu, ngươi ngược lại tốt, ta còn chưa kịp nhắc nhở, ngươi liền đem người ta đã tội. Lý Đạo như vậy đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, bội cảm nhức đầu. Lý Tỉnh, vậy ta bây giờ là không là chết chắc. Nghe vậy, Khương Hạc tim hung hăng run lên, mặt đầy hốt hoảng, quỳ xuống ở Lý Đạo như vậy trước mặt. Lý Tỉnh, cho tới nay ta cũng đều là bị ngài dạy dỗ, cẩn trọng làm việc, thật thà làm người, làm cho này nhân dân làm cống hiến. Ngài có thể nhất định được cứu ta. Thấy hắn cái bộ dáng này, Lý Đạo như vậy tức giận nói, ngược lại cũng không như vậy nghiêm trọng. Nể tình ta hắn sẽ không động ngươi, chỉ bất quá ngươi sau này phải nhiều chú ý điểm, làm việc hơn dùng đầu óc một chút. Lý Tỉnh, vậy Sở tiên sinh Châu như vậy, đến, rốt cuộc là người nào? Khương Hạc lúc này mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, sau đó mặt đầy tò mò hỏi. Lý Đạo như vậy một mặt lạnh như băng nói, hắn thân phận phía trên tạm thời yêu cầu giữ bí mật, bất quá xem ở ngươi đi theo ta nhiều năm như vậy phân thượng ta có thể nói cho ngươi. Bất quá ngươi dám tiết lộ ra ngoài nửa chữ, coi như là thần tiên cũng không cứu được ngươi. Kê vào lỗ thai tới đây. Cái này, Lý Tỉnh, ta xem ta tạm thời còn chưa phải biết cho thỏa đáng. Chương 150, Côn Luân tướng quân. Sở Dương, ngươi làm sao sẽ biết Lý Tỉnh thủ? Mới vừa đi ra Thiên phủ hiệu ăn, Tần Băng Tuyết liền không nhịn được hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Lương Vũ Hinh cũng đều một mặt tò mò nhìn hắn. Ngày hôm nay nếu như không phải là Sở Dương biết Lý Tỉnh thủ, như vậy bọn họ có thể gặp phiền toái. Sở Dương suy nghĩ một chút, biên cái lý do giải thích. Ta trước kia thay hắn chữa qua bệnh, đã cứu mạng hắn, cho nên đối với Sở Dương câu trả lời này, Tần Băng Tuyết và Lương Vũ Hinh cũng không có hoài nghi và tra cứu. Dẫu sao, Thương Tứ Hải mệnh giá là Sở Dương cứu. Còn có vậy Giang Châu nhà giàu nhất Du Điền mệnh giá là Sở Dương cứu. Bọn họ đã sớm thấy có lạ hay không? Nhìn một bên Thương Tứ Hải các người, Sở Dương suy nghĩ một chút mở miệng nói. Vậy, Tần Băng Tuyết, Lương thư ký, nếu không hai người về trước khách sạn đi, ta còn có chút việc cùng thương hội giải và hạ quán chủ bọn họ thương lượng. Được. Tần Băng Tuyết và Lương Vũ Hinh gật đầu một cái, rất nhanh trận chiếc xe taxi chạy về khách sạn. Sở Dương chính là ôm Thương Tứ Hải bả vai, cười nói, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy đã tới rồi Giang Châu. Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống, thật tốt trò chuyện một chút. Được, Sở tiên sinh. Bên này mời. Rất nhanh, Thương Tứ Hải, Hạ Bác Phong bọn họ liền dẫn Sở Dương đi tới Ha Ha Mạn Hoàng cung khách quý phòng riêng. Đám người điểm một bàn tốt món và rượu ngon, vừa ăn, vừa tán gẫu liền đứng lên. Lão Thương, ngươi cùng vậy Diêu Võ Long tới giữa. Sở Dương nếm một cái trong ly rượu ngon, như là nghĩ tới điều gì, trầm giọng hỏi. Lúc ấy Thương Tứ Hải đột nhiên đối Diêu Võ Long ra tay, rõ ràng có chút không phù hợp hắn trầm ổn tính cách, cho nên Sở Dương mới vừa do câu hỏi này. Sở tiên sinh, thực không dám giấu giếm, ta cùng Diêu Võ Long tới giữa ân oán cực sâu, hắn là sát hại vợ con ta hung thủ. Thương Tứ Hải sắc mặt khó khăn xem, giải thích dạy hắn cùng Diêu Võ Long tới giữa thủ án. Nguyên bản ta dự định ở Long Môn thi đấu lúc tự tay phế hắn, hôm nay hắn bị bắt vào trường phạt thi, ta sợ là không có chính tay đâm cựu địch cơ hội. Nghe xong Thương Tứ Hải giải thích, Sở Dương trong mắt hàn mang phun trào, lạnh giọng mở miệng nói, ai nói không có, như vậy thủ phải được từ mình báo. Đi, chúng ta đi bờ sông, ta để cho người đem hắn đưa tới. Lập tức, Sở Dương liền cho Lý Đạo như vậy gọi một cú điện thoại đi qua. Nửa tiếng sau, Sở Dương, Thương Tứ Hải, Hạ Bác Phong đoàn người đi tới bờ sông. Lý Đạo như vậy đã sớm ở nơi này chờ. Lão Lý, ngươi làm sao đích thân đến, ta muốn người mang tới chưa? Thấy vậy, Sở Dương mở miệng cười. Ngài phân phó chuyện ta nào dám lạnh nhạt à? Này, ở chỗ này đây. Lý Đạo như vậy đá bên cạnh ba bố, mở miệng cười. Sở Dương đi tới rất là tự nhiên ôm Lý Đạo như vậy bả vai, đem ba bố đá Thương Tứ Hải trước mặt. Hai chúng ta liền đừng như thế khách khí. Lão Thương, nó liền giao cho ngươi. Đa tạ Sở tiên sinh, Lý đại nhân. Thương Tứ Hải nói tiếng cảm ơn, cùng Hạ Bắc Phong bọn họ kéo ba bố thức thời rời đi. Lý Đạo như vậy tự mình đem người mang tới nơi này, hiển nhiên là có chuyện muốn tìm Sở Dương thương lượng. Nói đi, ngươi tự mình tới có chuyện gì? Sở Dương từ trong túi móc ra hai điếu thuốc lá, đưa một chi cùng Lý Đạo như vậy, đem còn lại một chi gắn lên miệng. Đi qua lần trước Thiên Hải chuyện kiện sau đó, phía trên người gần như tất cả đều biết ngươi không chết tin tức. Thấy Sở Dương trên mặt không có chút ba động nào, Lý Đạo như vậy tiếp tục nói. Từ ngươi biến mất sau đó, bị đánh lui 10 nước liền lần nữa dục dịch ngóc đầu dậy, những năm này có thể nói là động tác không ngừng. Chúng ta từng bước nhẫn để cho, đổi lấy nhưng là bọn họ được voi đòi tiên. Phía trên người đều hy vọng ngươi có thể trở về, chủ trì đại cuộc, trấn nhiếp ngoại địch, dương nước ta uy. Nghe vậy, Sở Dương trong đầu thoáng qua vô số tràn đầy chiến hỏa khói súng hình ảnh, lâm vào rất dài yên lặng. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào Lý Đạo như vậy trên mình, trầm giọng mở miệng nói: "Ngươi xác định là bọn họ đều nguyện ý để cho ta trở về sao?" Trực giác nói cho hắn, năm đó gặp gỡ cường địch vây công sự việc cũng không có ngoài mặt đơn giản như vậy. Cái này, đối mặt Sở Dương câu hỏi, Lý Đạo như vậy trong chốc lát không biết trả lời như thế nào. Dẫu sao, cũng không phải là tất cả mọi người đều hy vọng Sở Dương trở về. Lập tức, hắn hít sâu một hơi, do dự một tí nói: "Ngươi biến mất 5 năm này, quân đội mới lên liền một vị thực lực cường đại tướng quân tên là Tần Hạo, phong tước hiệu Côn Luân. Đã từng ngươi chấp trưởng Long Huyết bộ đội đặc chủng bị giao cho trên tay hắn. Chỉ bất quá Long Huyết bộ đội đặc chủng các huynh đệ đối hắn không phục, về hưu giải ngũ, đổi nghề. Hôm nay Long Huyết bộ đội đặc chủng trở thành một đám cắt rời rạc, đã sớm hưu danh vô thực." Nghe vậy, Sở Dương cặp mắt híp lại, không nhịn được nhíu mày. Hắn không nghĩ tới bị dự là vật liệu quan trọng của quốc gia Long Huyết bộ đội đặc chủng theo hắn biến mất, lại luân lạc tới nông nỗi này. Lý Đạo như vậy dừng một chút tiếp tục mở miệng nói: "Bất quá, từ đạt được liên quan tới ngươi tin tức sau đó, rất nhiều người đã bắt đầu âm thầm tụ họp, chuẩn bị trở về quay về. Đồng thời còn có một cái tin xấu, cũng không phải là tất cả mọi người đều hy vọng ngươi trở về. Theo ta biết, phía trên một nhóm người đã bắt đầu đi thuyết phục Côn Luân tướng quân, hy vọng hắn có thể hướng ngươi phát ra chính thức khiêu chiến, quang minh chính đại đem ngươi đánh bại, hoàn toàn nắm trong tay Long Huyết bộ đội đặc chủng." Sở Dương nhẹ khẽ gật đầu, cũng không có nói gì nhiều. Thấy vậy, Lý Đạo như vậy không biết làm sao cười một tiếng: "Ngươi giàu gì nói hai câu à, tổng không thể nói cái gì cũng để cho ta một người nói đi. Ngươi muốn ta nói gì?" Sở Dương nhún vai một cái, bất đắc dĩ nhìn hắn: "Ta cảm thấy vậy Côn Luân tướng quân khiêu chiến đối ngươi mà nói là một cái cơ hội, một cái để cho ngươi quang minh chính đại, đường đường chính chính trở về." Lý Đạo như vậy lời còn chưa nói hết liền bị Sở Dương cắt đứt. "Được rồi, đổi đề tài đi. Ta đối cái này không có hứng thú. Nếu như quốc gia có nguy nan, thành tựu một tên quân nhân, hắn tất nhiên sẽ trở về, ra sức vì nước. Nhưng là, cũng không phải là hiện tại. Người tên này, thật là dầu muối không vào, ta sau khi trở về lại phải bị mắng." Lý Đạo như vậy hút một hơi thuốc, tiếp tục nói: "Ngoài ra, còn có một việc. Liên quan tới năm đó vây công ngươi thế lực phía trên đã tra ra được liền bộ phận tin tức và đầu mối." "Tin tức gì và đầu mối?" Sở Dương nhất thời hứng thú. "Cổ thế lực này đến từ hải ngoại nước Nhật, gần đây Giang Châu Tam tỉnh thế giới dưới đất Long Môn thi đấu sắp triệu tập, mà bọn họ đem sẽ thừa dịp này cơ hội nhất thống Giang Châu Tam tỉnh thế giới dưới đất tất cả thế lực, trở thành thế giới dưới đất vương." Lý Đạo như vậy trầm giọng nói: "Ha ha, có chút ý tứ, nhìn dáng dấp lần này Long Môn thi đấu ta còn thật được đi xem một chút." Sở Dương nhếch miệng lên lau một cái độ cong, trong mắt ý định giết người chớp mắt rồi biến mất. "Năm đó nợ, là thời điểm tìm những người này đi thanh toán một chút." Lý Đạo như vậy suy nghĩ một chút, tiếp tục nói: "Ngoài ra, thông qua chúng ta điều tra phát hiện, ban đầu Thiên Hải chuyện kiện lúc đó có một chi lính đánh thuê ở 3000 mét khoảng cách vòng ngoài xem, mà bọn họ tựa hồ là hướng về phía ngươi tới, bất quá lúc ấy cũng không có ra tay. Đi qua chúng ta nhiều mặt điều tra, phong tỏa chi này lính đánh thuê, nó tên là Thiên Ưng lính đánh thuê đoàn, ở hải ngoại có cực cao danh tiếng, thực lực cứng hãn. Làm sao khi chúng ta tìm được bọn họ lúc đó, bọn họ đã bị người diệt khẩu. Chúng ta suy đoán trong bóng tối còn có cổ thế lực đang ngó chừng ngươi. Ở Giang Châu đoạn thời gian này chính ngươi chú ý." Không thể không nói, Lý Đạo như vậy lần này cho Sở Dương mang tới rất nhiều hữu dụng tin tức, để cho hắn trong lòng có kế hoạch. Cho chuyện xong tránh sự sau đó, Lý Đạo như vậy đề nghị tìm một chỗ tìm Sở Dương uống hai ly, nhưng lại bị Sở Dương nguyện ngôn cự tuyệt. Đối với lần này, Lý Đạo như vậy rất là không biết làm sao, chỉ có thể cáo từ rời đi. Đợi đến Lý Đạo như vậy sau khi rời đi không lâu, Thương Tứ Hải và Hạ Bắc Phong bọn họ đi tới. Chỉ bất quá, thời khắc này Thương Tứ Hải cả người là tổn thương, nhìn qua đặc biệt là đất chật vật, làm được Sở Dương một mặt kinh ngạc. "Lão Thương, ngươi làm sao làm thành như vậy?" Thương hội dài tên này rất nói đạo nghĩa, lại cùng Diêu Võ Long cái tên kia tới một tràng công bình tỷ thí, cho nên biến thành cái bộ dáng này. Hạ Bác Phong cười giải thích. Sở Dương mặt lộ vẻ bừng tỉnh, đối với Thương Tứ Hải cái này hành vi rất là bội phục, cười hỏi: "Lão Thương, như thế nào? Đại thu được báo cảm giác thoải mái không?" "Là rất tốt. Bất quá, ta không nghĩ tới năm đó sát hại vợ con ta hung thủ vượt quá Diêu Võ Long tên khốn kiếp kia một cái. Còn có Thiên Lang Thương hội hội trưởng Diệp Thiên cho sói, Hồng Hưng Thương hội hội trưởng Hồng Thiên Lôi. Ta thề với trời, nếu không phải giết những người này, ta Thương Tứ Hải thể không là người." Thương Tứ Hải quả đấm nắm chặt, trong mắt lóe lên cừu hận ánh sáng. Những thứ này đều là Diêu Võ Long trước khi chết nói ra được, bọn họ ba cái cùng nhau làm bẩn hắn thê tử, cuối cùng chơi chán đem nàng sát hại, vứt xác ở biển khơi bên trong. Sở Dương không biết phải an ủi như thế nào Thương Tứ Hải, chỉ là nặng nề vô vai hắn một cái. Ngươi yên tâm, ngươi thủ coi là ta một phần. Vậy coi là ta một phần. Hạ Bác Phong cũng là ôm Thương Tứ Hải bả vai nói. Kiếm Kinh Phong và Tứ Hải Thương Hội các thành viên đều là rối rít tỏ thái độ, thần sắc kiên định mở miệng. Vậy coi là ta một phần. Vậy coi là chúng ta một phần. Hội trưởng, vậy coi là chúng ta một phần. Chương 151, đặc thù phục vụ. Làm Sở Dương cùng Thương Tứ Hải bọn họ sau khi chia tay trở lại khách sạn đã là buổi tối 10h. Tần Băng Tuyết và Lương Vũ Hinh cũng không có nghỉ ngơi, mà là ở trong phòng cùng năm cái uống được say khướt công tử nhà giàu ca cái vả. Thấy vậy, Sở Dương chân mày không giấu vết nhíu một cái, bước nhanh xông tới đem vây quanh bọn hắn mấy cái công tử ca cho đẩy ra. Băng Tuyết, các ngươi như thế nào? Không có sao chứ? Chúng ta không có sao. Thấy Sở Dương trở về, Tần Băng Tuyết và Lương Vũ Hinh em thầm thở phào nhẹ nhõm. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Thấy các nàng bình an vô sự sau đó, Sở Dương khẽ gật đầu, trầm giọng hỏi: Chúng ta hồi khách sạn sau đang chuẩn bị nghỉ ngơi, nào biết bọn họ tới gõ cửa nói thất lạc đồ, hoài nghi là chúng ta trộm, nếu không phải là vào chúng ta gian phòng lục soát. Bất đắc dĩ chúng ta không thể làm gì khác hơn là để cho bọn họ vào nhà lục soát, vốn cho là bọn họ lục soát xong có phát hiện không mình vứt đồ sau liền sẽ rời đi. Nào biết bọn họ đưa ra hơn nữa yêu cầu quá đáng, lại muốn tìm tòi chúng ta thân. Thần Băng Tuyết sắc mặt khó coi giải thích dậy chuyện đi qua. Sở Dương trong mắt hàn mang phun trào, đối phương rõ ràng liền là cố ý kiếm chuyện. Lập tức, hắn đưa mắt rơi vào vậy năm cái uống được say khướt phú giáp công tử trên mình, lạnh giọng mở miệng: Xem ở các ngươi uống rượu, đầu óc không tỉnh táo phân lượng, ngày hôm nay chuyện này ta không cùng các ngươi so đo. Thức thời nhanh chóng cho ta lăn. Không cùng chúng ta so đo. Để cho chúng ta lăn. Nghe được Sở Dương lời nói, giữ lại ngắn tấp nhuộm tông mao phú nhị đại nhịn không được bật cười, dùng ngón tay đâm Sở Dương được nói: Thằng nhóc, ngươi đặc biệt là không làm rõ ràng tình trạng chứ? Bây giờ là chúng ta hoài nghi hai người bọn họ trộm chúng ta đồ, các ngươi chỉ có ngoan ngoãn phối hợp địa vị, hiểu không? Rõ ràng. Sở Dương trả lời để cho tông mao phú nhị đại cử động hơn nữa ngâm cuồng, hắn đang muốn mở miệng, Sở Dương nhưng chợt bắt hắn lại ngón tay, sau đó dùng lực một kéo. À. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, tông mao con nhà giàu ngón tay bị vặn gãy, đau được nhe răng toét miệng không ngừng lớn tiếng kêu. Sau đó, Sở Dương trực tiếp một cước đem hắn từ trong nhà đạp bay ra ngoài, làm hắn ngồi dưới đất che ngón tay kêu rên. Trung thiếu, ngươi như thế nào? Thấy vậy, cái khác bốn người mặt liền biến sắc, vội vàng đem Trung Tiểu Vân từ dưới đất đỡ lên. Cợt mờ nở. Thằng nhóc giỏi. Ngươi đặc biệt có dũng khí, dám động ta. Đây là ngươi tự tìm, làm cho ta hắn. Trung Tiểu Vân che ngón tay cắn răng chịu đựng nhìn chằm chằm Sở Dương, một mặt tức giận mở miệng. Theo hắn ra lệnh một tiếng, vậy bốn cái phú thiếu trong mắt ý định giết người trước mắt, chen nhau lên, vung mạnh quả đấm hướng về phía Sở Dương đập tới. Sở Dương cũng không sẽ nuông chịu bọn họ, trực tiếp ra tay. Bành suy. Theo nặng nề tiếng va chạm vang lên, vậy bốn cái phú thiếu miệng phun máu tươi, giống như chó chết vậy bay rất ra ngoài, nằm ở hành lang trên kêu thảm thiết kêu rên. Đánh nhau động tĩnh nhất thời hấp dẫn bọn họ an bài ở vùng lân cận trong phòng nghỉ ngơi bọn cận vệ chú ý. Khi bọn hắn từ trong phòng lao ra, thấy trên hành lang Trung Tiểu Vân lúc đó, sắc mặt đều là không khỏi được biến đổi, bước nhanh vào tới. Trung thiếu, các ngươi như thế nào? Trung thiếu, các ngươi ra tới đúng dịp, cho ta phế cái này tạp chủng. Trung Tiểu Vân cố nén đau nhức, chỉ Sở Dương tức giận mở miệng. Hắn còn không có gặp qua ngông cuồng như vậy khốn kiếp. Bá. Đạt được mệnh lệnh của hắn, bọn cận vệ trong mắt ý định giết người lóe lên, giống như một bầy sói đói vậy hướng Sở Dương liều chết xung phong đi. Đám này hộ vệ nghiêm chỉnh huấn luyện, thực lực khá là không kém, chừng hơn 10 cái, có thể gặp Trung Tiểu Vân bọn họ thân phận không giống bình thường. Nhìn liều chết xung phong tới bọn cận vệ, Sở Dương ánh mắt lạnh như băng, chợt lao ra, giống như dao long ra biển, uy thế kinh người. Bình bịch bịch. Chỉ thấy từng đạo tàn ảnh từ trong hành lang lướt qua, nặng nề tiếng va chạm liên tục không ngừng vang lên. Những người hộ vệ kia liền như bị tổn thương nặng, miệng phun máu tươi, ôm bụng hoặc là ngực thoi thóp nằm ở trên mặt đất lạnh như băng. Ước chừng chỉ là một trong hô hấp, bọn cận vệ liền đều bị Sở Dương quật ngã. Nhìn vậy đứng Sở Dương, nhìn ngã xuống đất không dậy nổi hộ vệ, Trung Tiểu Vân bọn họ con ngươi co rút lại, thần sắc rung động, trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào khiếp sợ cùng hoảng sợ. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới Sở Dương thực lực như vậy mạnh mẽ cùng người thiên. Bọn họ như thế nhiều hộ vệ đều đang không phải hắn đối thủ. Sở Dương hoạt động ra tay cổ tay, đi tới Trung Tiểu Vân năm người bên cạnh, thần sắc lạnh như băng hỏi: Hiện tại, nói một chút đi, các ngươi rốt cuộc thất lạc thứ gì? Cảm nhận được Sở Dương ánh mắt, gặp qua hắn mạnh mẽ sau đó, vậy bốn cái công tử nhà giàu thần sắc kinh hoàng, đều là sợ hãi cúi đầu. Trung Tiểu Vân chính là sắc mặt khó khăn xem, trong lòng đều là tức giận cùng không cam lòng. Nhưng hôm nay tình huống đối bọn họ mười phần bất lợi, cho dù là trong lòng lại còn muôn vàn không cam lòng mọi thứ tức giận, hắn cũng chỉ có thể bồi cười, bỏ đi tôn nghiêm, cúi đầu xuống. Đại ca, chúng ta thứ gì cũng không có ném, chúng ta lầm, cái này, khả năng này là hiểu lầm một chàng. Đại ca, hai vị mỹ nữ, thật sự là thật xin lỗi, quấy rầy đến các ngươi nghỉ ngơi. Thấy bọn họ nhận sai thái độ hài lòng, Sở Dương cũng không có lại làm khó bọn họ, mà là không nhịn được nói. Vậy, còn không mau lăn. Cảm ơn đại ca, chúng ta cái này thì cút đi. Trung Tiểu Vân vội vàng nói cảm ơn mang đám người rời đi. Sở Dương chính là mang Tần Băng Tuyết và Lương Vũ Hinh bọn họ trở lại gian phòng. Trung Tiểu Vân bọn họ mới vừa đi tới cửa thang máy, liền cùng nhận được tin tức mang nhân viên an ninh tới kiểm tra giám đốc khách sạn Ngô Nhạc bọn họ đụng cái chân đấy. Làm giám đốc Ngô Nhạc thấy Trung Tiểu Vân bọn họ vậy thê thảm hình dáng sau đó, không khỏi được thất kinh, vội vàng ân cần mở miệng. Trung thiếu, ngươi làm sao bị thương thành như vậy? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Trung Tiểu Vân nhìn xem quản lý Ngô Nhạc người mang tới ngựa, nghĩ đến Sở Dương mới vừa rồi vậy thực lực kinh khủng, vung tha mang bọn họ đi báo thù ý tưởng. Bởi vì Ngô Nhạc đám người này căn bản cũng không phải là cái tên đó đối thủ. Lập tức, hắn sắc mặt khó coi trả lời. Chúng ta không có sao. Cho chúng ta trả phòng. Trả phòng. Quản lý Ngô Nhạc không khỏi được cả kinh. Trung Tiểu Vân bọn họ là khách sạn tôn quý 6 khách hàng VIP, hơn nữa còn định dài đến 1 tháng gian phòng, chuẩn bị ở chỗ này thường ở một đoạn thời gian. Hơn nữa bọn họ tiêu xài cực cao, ra tay rộng rãi, cho khách sạn có thể nói sáng lập to lớn lợi nhuận. Hôm nay bọn họ đột nhiên xách lên muốn trả phòng rời đi, đây đối với bọn họ khách sạn mà nói không thể nghi ngờ là một khoản tổn thất to lớn. Lập tức, quản lý Ngô Nhạc vội vàng mở miệng nói: "Trung thiếu, các ngài nhưng mà đối với chúng ta nơi này phục vụ có cái gì bất mãn? Ngài là chúng ta nơi này chí tôn khách hàng, bất luận ngài có bất kỳ bất mãn hoặc là phiền toái, chúng ta đều có thể giúp ngài giải quyết. Còn hy vọng ngài không muốn trả phòng, có thể ở chỗ này thường ở. Bất cứ phiền phức gì cũng có thể giải quyết." Trung Tiểu Vân ánh mắt chớp mắt. "Dĩ nhiên. Bao gồm giết người sao?" Quản lý Ngô Nhạc do dự một tí, mở miệng nói: "Thành tựu Giang Châu cao cấp nhất khách sạn, chúng ta nơi này các hạng phục vụ đầy đủ hết. Bất quá ngài nói cái này hạng phục vụ là cần ngoài định mức thu lệ phí chi phí." "À, làm sao thu lệ phí?" Trung Tiểu Vân trên mặt hiện ra lau một cái cảm thấy hứng thú vẻ. "Chủ yếu xem ngài muốn mời hạng người gì ra tay. Chúng ta khách sạn cùng tất cả lớn sát thủ, thậm chí hổ bảng những cao thủ đều có sâu đậm hợp tác." Quản lý Ngô Nhạc rất là thuần thục từ trong túi móc ra một phần cặn kẽ biểu thu phí. "Ha ha, có chút ý tứ. Ngô quản lý, khách sạn các ngươi có nghiệp vụ này làm sao không nói sớm?" Nhìn biểu thu phí, Trung Tiểu Vân nhịn không được bật cười, vô Ngô Nhạc bả vai nói: "Trung thiếu, ngài cái này trước không phải vậy không có hỏi à?" Ngô Nhạc trên mặt lộ ra lau một cái xấu hổ nụ cười. "Ta hiện tại liền cần người động thủ. Ngươi có thể liên lạc với người nào?" Nghĩ đến mình mới vừa bị khuất nhục, nhìn bị vặn gãy ngón tay, Trung Tiểu Vân trong mắt lóng lánh cừu hận ánh sáng, lạnh giọng mở miệng: "Tốt nhất là hổ bảng người trên, thực lực càng mạnh càng tốt. Trung thiếu, ngài xem mời Triệu Hổ tiên sinh như thế nào? Hắn ở hổ bảng hạng 87, hơn nữa hôm nay vừa vặn ở tại chúng ta khách sạn." Ngô Nhạc suy nghĩ một chút nói: "Được, rồi mời hắn. Bất quá, ta có cái điều kiện, ta muốn cùng hắn cùng nhau nhìn tận mắt hắn đem vậy tiểu tử cho ta ngàn đao lăng chỉ." "Không thành vấn đề, Trung thiếu yên tâm, ta cái này thì giúp ngài liên lạc." Chương 152, người là cao thủ. Một chân đã bay. "Triệu tiên sinh, một hồi liền làm phiền ngài ra tay." Triệu Hổ cặp mắt sắc bén, mặt mũi thô cuồng, thân hình cao lớn, cả người thả ra khí tức cường đại, giống như một con mãnh hổ, để cho Trung Tiểu Vân đặc biệt là đất hài lòng. "Trung thiếu yên tâm, chẳng qua là đối phó một tiểu tử chưa giáo máu đầu mà thôi, một đĩa đồ ăn." Liền rõ ràng tình huống sau Triệu Hổ pha là hào sảng nói: "Đi thôi, chúng ta đi tìm cái tiểu tử tính sổ." Lập tức, Trung Tiểu Vân liền dẫn Triệu Hổ bọn họ không kịp chờ đợi hướng Sở Dương bọn họ gian phòng chạy tới. Hắn một hồi phải đem tên tiểu tử kia 10 ngón tay đầu một đoạn bằng gãy, để cho hắn nếm thử một chút cái gì gọi là sống không bằng chết. "Triệu tiên sinh, Trung thiếu, các ngươi cứ việc tạo liền, xong chuyện mà sau chúng ta dẫn người tới giúp ngài cửa thu thập quét dọn." Nhìn Trung Tiểu Vân, Triệu Hổ bọn họ rời đi hình bóng, quản lý Ngô Nhạc nở nụ cười nói. Triệu Hổ nhận Trung Tiểu Vân cái này một đơn, chỉ là trích phần trăm hắn cũng có thể được lợi ít mấy trăm ngàn. Rất nhanh, Trung Tiểu Vân liền dẫn Triệu Hổ bọn họ khí thế hung hăng đi tới Sở Dương bọn họ bên ngoài phòng, gắng sức gõ mở cửa phòng. "Mở cửa, nhanh chóng cho lão tử mở cửa." "Em đi, nếu không mở cửa lão tử coi như là cửa." Có Triệu Hổ vị này hổ bảng cao thủ chỗ dựa sau đó, Trung Tiểu Vân bọn họ kêu căng có thể nói là phách lối được không được. Nguyên bản bị Sở Dương hù ngu vậy bốn cái công tử nhà giàu lại là gắng sức kêu hô trước, chuẩn bị phá cửa mà vào. Rắc rắc. Nhưng vào lúc này, cửa phòng mở ra, Sở Dương đi ra. Nhìn đi mà trở lại Trung Tiểu Vân các người, Sở Dương chân mày cau lại, trong mắt lóe lên một chút sắc bén. "Sở Dương, bên ngoài người nào ở gõ cửa ạ? Có chuyện gì không?" "Không có chuyện gì. Các ngươi an tâm nghỉ ngơi là được." Sở Dương trở tay đem cửa phòng tắt tới đây. Sau đó, hắn đưa mắt rơi vào Trung Tiểu Vân trên người của bọn họ, cười lạnh nói: "Làm sao? Mới vừa dạy bảo không đủ, mang người tới báo thủ. Tiểu tử, ngươi thiếu đặc biệt đắc ý. Bọn lao tử biết ngươi có thể đánh, cho nên đặc biệt mời cao thủ tới đối phó ngươi. Vị này Triệu Hổ tiên sinh ngươi hẳn nghe nói qua chứ? Hổ bảng hạng 89 cao cấp cao thủ, thức thời lập tức quỳ xuống cho bọn lao tử nói xin lỗi, nếu không..." Một hồi Triệu Hổ tiên sinh ra tay. Trung Tiểu Vân bốn cái chân chó phú thiếu phách lối hướng Sở Dương kêu hô nói: "A!" Bọn họ lời còn chưa nói hết, Sở Dương liền trực tiếp hai bàn tay hô đi qua. Bọn họ trong miệng máu tươi phun ra, bụng mặt bàng, lảo đảo té ngã ở trên đất. "Ngươi..." Thấy vậy, Trung Tiểu Vân sắc mặt khó khăn xem, đang muốn mở miệng lại bị Sở Dương ánh mắt lạnh như băng kia hù được tướng lời đến khỏe miệng nuốt trở về. Lập tức, hắn chỉ có thể cắn răng đưa mắt rơi vào Triệu Hổ trên mình. "Triệu tiên sinh, xin ngài ra tay hung hăng dạy bảo tên khốn kiếp này." "Trung thiếu yên tâm, chuyện nhỏ mà thôi." Triệu Hổ nhẹ khẽ gật đầu, đưa mắt rơi vào Sở Dương trên mình, thần sắc rét lạnh mở miệng: "Thằng nhóc, không muốn chết lập tức quỳ xuống cho Trung thiếu nói xin lỗi dập đầu. Để cho ta nói xin lỗi dập đầu. Ngươi coi là cái thứ gì?" Sở Dương lãnh đạm quét Triệu Hổ một mắt, trong mắt lóe lên một chút không nhịn được: "Ngươi nếu như không muốn chết, lập tức cho ta cút qua một bên, đừng ở chỗ này cản trở." Triệu Hổ hoàn toàn không nghĩ tới Sở Dương sẽ không nể mặt như vậy, dám như vậy đối với hắn nói chuyện. Hắn trong mắt sát ý dâng trào, vung mạnh thiết quyền liền hướng về phía Sở Dương đập tới. Hắn ra quyền thật nhanh, một quyền đập ra e rằng có 9 lực châu, chấn động rỗi danh khí cũng hu hu vang rội, lộ vẻ được cực kỳ hung hãn, để cho Trung Tiểu Vân bọn họ trước mắt sáng lên. Không hổ là hổ bảng hào cường, ra tay chính là bất phàm. Một quyền này, đủ để đem cái đó tiểu tử cuồng vọng đánh cho thành thịt nát. Mặc dù muốn giá có chút cao, nhưng tuyệt đối là ngàn trị giá vạn trị giá. Cảm nhận được Trung Tiểu Vân bọn họ ánh mắt sùng bái, Triệu Hổ trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, trên mặt toát ra một nụ cười. "Bá, Nhưng mà, một giây kế tiếp hắn nụ cười trên mặt liền đột nhiên đọc lại. Bởi vì, Sở Dương lại đem quả đấm lướt nhẹ bắt được. Sau đó, Sở Dương bàn tay phát lực, chợt dùng sức đẩy một cái. Đạp đạp đạp. Triệu Hổ quyền kính đều bị hóa giải, hắn thân thể càng bị kinh khủng lực lượng chấn động được liên tiếp lui về phía sau liền hơn 10 bước phương mới đứng vững thân hình. Triệu tiên sinh, ngươi như thế nào? Thấy vậy, Trung Tiểu Vân bọn họ sắc mặt đều là biến đổi, vội vàng mở miệng. Không có chuyện gì. Mới vừa chỉ là nhất thời khinh thường liền mà thôi, không nghĩ tới tiểu tử này ngược lại là có chút bản lãnh lại có thể ngăn trở ta một thành lực. Triệu Hổ run lên có chút tê dại cánh tay, trầm giọng trả lời. Đã như vậy ta cũng không cần khách khí và nương tay. Theo hắn lời nói rơi xuống, một cổ hơn nữa hung hãn hơi thở từ hắn thân thể bên trong bùng nổ. Hắn giống như một đầu hung hổ mãnh lao ra, ngay tức thì xuất hiện ở Sở Dương bên cạnh, mang kinh khủng thế công hướng Sở Dương tập kích đi. Lần này, hắn không có bất kỳ nương tay, ra tay chính là toàn lực. Đông, phốc suy. Nhưng mà, một giây kế tiếp, kinh bạo Trung Tiểu Vân bọn họ con mắt một màn đột nhiên phát sinh. Theo, nặng nề tiếng va chạm vang lên, Triệu Hổ công kích còn không có rơi vào Sở Dương trên mình liền bị hắn một cái đạp chân đạp bay ra ngoài. Kinh khủng lực lượng để cho Triệu Hổ thân thể ở hành lang trên không ngừng bay lượn. Từ hành lang cái này, một đầu trực tiếp bay lượn đến cuối một đầu khác, đụng vào trên vách tường sau mới ngừng lại. Hắn thần sắc thống khổ, sắc mặt thảm trắng, ngực lõm xuống, trong miệng không ngừng có máu tươi chảy như dòng nước ra, thê thảm tới cực điểm. Một màn này, đơn giản là kinh điệu Trung Tiểu Vân bọn họ cảm. Bọn họ trợn to hai mắt, há to miệng, ngây ngẩn nhìn vậy người bị trọng thương Triệu Hổ, trên gương mặt diễn cảm giống như là thấy quỷ vậy. Đường đường hổ bảng hạng 89 cao cấp hảo cường lại bị cái thằng nhóc đó một chân đạp thành trọng thương. Cái này đặc biệt là gặp quỷ chứ? Bọn họ còn lấy vì mình sinh ra ảo giác. Nhưng mà, khi bọn hắn đưa tay rủi mắt một cái sau đó, nhưng phát hiện trước mắt ngạc nhiên mừng rỡ căn bản liền không có thay đổi chút nào. Đây chính là các ngươi mời tới cao thủ. Sở Dương từ từ thu hồi đá ra chân phải, đưa mắt rơi vào Trung Tiểu Vân trên người của bọn họ, thần sắc lãnh đạm mở miệng. Ùm. Theo Sở Dương ánh mắt ném tới, Trung Tiểu Vân bọn họ như rớt vào hầm băng, thần sắc kinh hoàng, sắc mặt kỳ biến. Tại chỗ liền hướng về phía Sở Dương quỳ xuống, run rẩy mở miệng. Đại ca, ta. Chúng ta biết lỗi rồi. Đại ca, chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, xin ngài tha chúng ta. Giờ khắc này, bọn họ thật sâu biết Sở Dương mạnh mẽ và kinh khủng. Rốt cuộc biết mình trêu chọc phải nhân vật dạng gì. Hiện đang cầu xin tha, chậm. Sở Dương trong mắt sắc bén trước mắt, quất chân gào thét rút ra. Bành suy. Theo nặng nề tiếng va chạm vang lên, Trung Tiểu Vân bọn họ trong miệng máu tươi cuồn cuộn, giống như từng hạt tròn đạn đại bác vậy bay rớt ra ngoài, đập ở cuối hành lang trên vách tường cùng Triệu Hổ trở thành một bức bắt mắt bích họa. Máu đỏ tươi cũng là theo trên vách tường dòng nước chảy ra, làm được cái này bích họa lộ vẻ được càng phát ra kiểu diễm và nhìn thấy mà đau lòng. Ầm. Sở Dương lãnh đạm nhìn bọn họ một mắt, đóng cửa lại trở lại gian phòng. Sở Dương, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Mới vừa chúng ta thật giống như nghe được tiếng đánh nhau. Sở Dương mới vừa trở lại phòng khách, mặc quần ngủ lộ vẻ được đặc biệt là mát rượi xinh đẹp Tần Băng Tuyết và Lương Vũ Hinh liền từ riêng mình phòng ngủ đi ra, không nhịn được hỏi. Không có chuyện gì, chính là cách vách buồn cầu trận. Phục vụ viên ở thông buồn cầu. Hai người nhanh nghỉ ngơi đi. Nhìn Tần Băng Tuyết và Lương Vũ Hinh các nàng vậy mát rượi ăn mặc, Sở Dương cũng không biết đi nơi đó coi trọng, cười trả lời. Được. Vậy ngươi vậy sớm nghỉ ngơi một chút. Được. Sở Dương gật đầu một cái, cũng là trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, giám đốc khách sạn Ngô Nhạc nhìn xem trên đồng hồ đeo tay thời gian, cảm thấy thời gian cũng không sai biệt lắm. Vì vậy, hắn liền dẫn nhóm lớn nhân viên lên lầu tra xem, chuẩn bị hỗ trợ quét dọn thu thập tàn cuộc. Chỉ bất quá, làm hắn mang người đi tới Sở Dương bọn họ chỗ ở tầng lầu lúc đó, cả người đều bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người. Hắn bên cạnh các thuộc hạ càng bị trước mắt một màn này hù được trợn to hai mắt, lấy tay che miệng. Trung Tiểu Vân, Triệu Hổ bọn họ lại người người đều là người bị trọng thương, treo ở cuối hành lang trên vách tường, trở thành một bộ bắt mắt bích họa. Cái này ở phim truyền hình trong phim ảnh mới có thể thấy rung động hình ảnh lại sống sờ sờ xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Trung Tiểu Vân bị đánh thành như vậy thì thôi, có thể Triệu Hổ dầu gì cũng là hổ bảng hạng 89 cao thủ hàng đầu ạ. Triệu tiên sinh, ngài như thế nào? Lập tức, Nô Nhạc từ trong rung động phục hồi tinh thần lại nhanh chóng chạy đến Triệu Hổ bên người, ân cần mở miệng. Nô quản lý, ngươi đặc biệt lần này có thể, nhưng mà cho lão tử giới thiệu tốt nghiệp vụ ạ. Lão tử nửa cái mạng đã giao phó ở nơi này ạ. Triệu Hổ cố nén thân thể đau nhức, khàn khàn mở miệng. Tiếng nói rơi xuống, hắn mắt nhắm lại, ngất đi tại chỗ. Thấy vậy, Nô Nhạc sắc mặt đại biến, trong miệng phát ra lo lắng kêu gào. Mau trước đưa Triệu tiên sinh bọn họ đi bệnh viện. Chương 153, người rất treo. Ngày thứ 2 Tần Băng Tuyết, Lương Vũ Hinh các nàng tỉnh ngủ sau đó, phát hiện khách sạn nhân viên làm việc đối đãi bọn hắn thái độ xảy ra thay đổi to lớn. Mỗi một người đối với các nàng đều là vô cùng nhiệt tình, ân cần hỏi han, hơn nữa giám đốc khách sạn còn đích thân đem phong phú bữa ăn sáng và trái cây bánh ngọt đưa đến phòng của các nàng lúc đó, để cho các nàng cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Nô quản lý, chúng ta cũng không có kêu những thứ này. Ngài đây là Tần tiểu thư, các ngài ba vị có thể vào ở chúng ta khách sạn là chúng ta vinh hạnh, đây là chúng ta một chút nho nhỏ tâm ý. Ngoài ra, đây là ta danh thiếp, sau này nếu như các ngài có gì phân phó hoặc là có cái gì muốn ăn, trực tiếp cho ta gọi điện thoại là được, ta để cho đầu bếp làm xong cho các ngài đưa tới, miễn phải đi nhà ăn phiền phái. Nô Nhạc trên mặt chất đầy trước A-dua nụ cười, ánh mắt cũng không chút dấu vết nhìn ngồi trên ghế salon ở phòng khách Sở Dương một mắt, trong mắt tràn đầy sâu đậm kính sợ. Ngày hôm qua đem Triệu Hổ, Trung Tiểu Vân đưa đi bệnh viện sau đó, hắn đặc biệt đi xem hạ quản chế. Làm hắn thấy quản chế bên trong Sở Dương kinh khủng kia cường đại thân thủ sau đó, trong lòng có thể nói là rung động vạn phần. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Triệu Hổ lại liền Sở Dương một chiêu cũng không tiếp nổi, trực tiếp bị hắn một chân đạp thành bích họa. Cường đại như vậy chiến lực và kinh khủng thân thủ tại chỗ liền đem hắn cho sợ ngây người. Hắn liền đem thông báo thượng cấp quản lý cao cấp, bọn họ nhất trí quyết định đem Sở Dương bọn họ phụng là khách sạn tôn quý nhất khách quý, hưởng thụ cao nhất cách thức đãi ngộ. Vì vậy, Nô Nhạc mới vừa sáng sớm tới đây lấy lòng. Tân tiểu thư, chúng ta cáo từ trước, liền không quấy rầy các ngài nghỉ ngơi. Lập tức, Nô Nhạc rẻ đặt để cho phục vụ viên đem đồ buông xuống, liền thối lui ra khỏi gian phòng, thân thiết đem cửa phòng đóng lại. Khách sạn này phục vụ ngược lại không tệ, lại chủ động đem bữa ăn sáng cái gì cũng đưa đến gian phòng. Sở Dương, chớ ngẩn ra đó. Cái này bữa ăn sáng mùi vị rất tốt, nhanh chóng tới đây nếm thử một chút. Tần Băng Tuyết và Lương Vũ Hinh nhìn trên bàn trưng bày bữa ăn sáng và trái cây bánh ngọt, mở miệng cười. Được. Sở Dương cười đi tới, thưởng thức. Không thể không nói, những thứ này bữa ăn sáng bánh ngọt có thể so với trong phòng ăn cao hơn đương ăn ngon được nhiều, rất nhiều đều là định chế. Muốn đến hẳn là mình tối ngày hôm qua đánh tơi bời Trung Tiểu Vân, triệu hồi bọn họ đám người này sau đó, khách sạn quản lý phát giác cái gì, vì vậy mới như vậy lấy lòng. Buổi sáng 10 giờ, Sở Dương đi cùng Tần Băng Tuyết và Lương Vũ Hinh đi tới Thiên Giật Tập đoàn thương lượng bước kế tiếp hợp tác và mở rộng. Theo Bế Nguyệt Tu Hoa trà thành công, Thiên Giật Tập đoàn có thể nói là thành phố đông như trời hội, như mặt trời ban trưa. Mỗi ngày trước tới thăm Vương Đông Huy người có thể nói là nườm nượp không ngừng. Mỗi một người cũng muốn từ Vương Đông Huy trong tay bắt được một cái liên quan tới Bế Nguyệt Tu Hoa trà quyền đại lý. Dẫu sao, hôm nay Bế Nguyệt Tu Hoa trà thật sự là quá bốc lửa, đã từ Giang Châu gấp đến liền cả nước, trên thị trường lại là cùng không đủ cầu. Trên thị trường một hộp Bế Nguyệt Tu Hoa trà giá cả từ 18.888 đã xào đến 98.888 giá trên trời. Sở Dương bọn họ mới vừa đi tới Thiên Giật Tập đoàn cửa liền xem đến bên ngoài xếp hàng hàng dài. Xếp hàng những người này đều là đến từ cả nước các nơi đại lý kinh doanh, tất cả công ty lớn tổng giám đốc. Bọn họ tới nơi này mục đích chính là viếng thăm Vương Đông Huy, hy vọng có thể bắt được một cái Bế Nguyệt Tu Hoa trà quyền đại lý, làm được Tần Băng Tuyết và Lương Vũ Hinh các nàng âm thầm chắt lưới. Các nàng không nghĩ tới Bế Nguyệt Tu Hoa trà đã hot đến loại trình độ này. Bởi vì bọn họ không có hẹn trước duyên cớ, hơn nữa đông đảo nhân viên duyên cớ, bảo an không cho vào, Sở Dương chỉ có thể bất đắc dĩ cho Vương Đông Huy gọi điện thoại để cho hắn xuống đón người. Sau đó, hắn liền chuẩn bị mang Tần Băng Tuyết và Lương Vũ Hinh đi phòng khách chờ đợi. Ha ha, Bế Nguyệt Tu Hoa trà quyền đại lý Tôn gia ta lấy được rồi. Các vị nếu như có cần hợp tác nhớ tìm ta ạ. Nhưng mà, bọn họ mới vừa đi tới cửa, một tên trải ngược tóc bóng lưỡng, mang dây chuyền vàng và kính mát, lộ vẻ được đặc biệt là đắc ý chàng thanh niên liền dẫn hộ vệ hành bên trong đánh thẳng đi ra. À, Lương Vũ Hinh lại là né tránh không đạt tới. Trong miệng phát ra một tiếng thét kinh hãi, bị chàng thanh niên đụng ngã trên đất. Em đi, ngươi tờ mờ đi bộ không có mắt à? Tôn Gia Vượng không chỉ không có chút nào ấy nấy, ngược lại tức giận mắng. Được rồi, tiểu gia ngày hôm nay tâm tình tốt cũng không để cho ngươi thưởng tiền, nhanh chóng lăn đứng lên cho lão tử nói xin lỗi. Thấy vậy, Tần Băng Tuyết hơi biến sắc mặt vội vàng đem Lương Vũ Hinh từ dưới đất đỡ lên. Vũ Hinh, ngươi như thế nào? Không có sao chứ? Tần tổng, ta không có chuyện gì. Lương Vũ Hinh đứng dậy, nhìn xem chật khớp chân, nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Mặc dù là đối phương đi bộ không có mắt đụng vào, nhưng nàng cũng không muốn trêu chọc phiền toái. Vì vậy túi đầu hướng Tôn Gia Vượng nói xin lỗi. Vị tiên sinh này mới vừa chân thực thật xin lỗi, không cẩn thận đụng phải ngài. Cái này còn kém không nhiều, cút đi. Tôn Gia Vượng rất thích đừng người nói xin lỗi cảm giác, khoan hồng độ lượng phất phất tay. Chờ một tí. Lương Vũ Hinh nói tiếng cảm ơn, đang chuẩn bị rời đi, Tôn Gia Vượng lại đột nhiên đem nàng ngăn lại. Tiên sinh, xin hỏi ngươi còn có chuyện gì sao? Lương Vũ Hinh cau mày hỏi. Ha ha. Chuyện gì? Lương Vũ Hinh, ngươi xem ta là ai? Nghe vậy, Tôn Gia Vượng nhịn không được bật cười, tháo xuống mang kính mát. Tôn Gia Vượng. Thấy rõ ràng Tôn Gia Vượng gương mặt đó, Lương Vũ Hinh sắc mặt đại biến, theo bản năng lui về phía sau hai bước. Tôn Gia Vượng, Tôn Gia Hạch Tâm tộc nhân, Tôn thị tập đoàn quản lý cao cấp, hắn chồng trước Tôn Ngộ Năng đường đệ. Từ Lương Vũ Hinh chồng trước sau khi chết, Tôn Gia Vượng một mực thèm thuồng vẻ đẹp của nàng sắc, muốn đôi hắn mưu đồ gây rối. Không nghĩ tới ngươi sau khi rời đi lại vẫn dám trở về. Ngươi đến, đem nàng bắt lại cho ta, mang về Tôn gia. Thấy Lương Vũ Hinh vậy hốt hoảng hình dáng, Tôn Gia Vượng nhếch miệng lên, trong mắt lóe lên lau một cái sâu đậm nóng bỏng và tham lam. Hắn vốn cho là sẽ không còn được gặp lại cái này xinh đẹp thỏ trắng nhỏ. Không nghĩ tới lại vẫn có thể ở gặp ở nơi này. Hơn nữa hắn ngày hôm nay mới vừa bắt được Bế Nguyệt Tu Hoa trà quyền đại lý, có thể nói là song hỷ lâm môn à. Nghe vậy, Lương Vũ Hinh sắc mặt kỳ biến, vội vàng mở miệng. Tôn Gia Vượng, Tôn Ngộ Năng chết, ta cùng hắn quan hệ cũng sớm đã giải trừ, ta cùng các người Tôn gia đã không có bất luận quan hệ gì. Tôn Gia Vượng cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên lạnh như băng ánh sáng. A, ngươi sinh là Tôn gia ta người, chết là Tôn gia ta quỷ. Có không có quan hệ cũng không phải là ngươi định đoạt. Nỡ ra làm gì? Còn không mau động thủ. Theo Tôn Gia Vượng ra lệnh một tiếng, hai người hộ vệ chợt lao ra. Hướng Lương Vũ Hinh bắt đi. Sở Dương chân mày cau lại. Hắn từng đối Lương Vũ Hinh nói qua, giúp nàng giải quyết hết Tôn gia phiền toái. Có thể không nghĩ tới, ngày hôm nay lại ở gặp ở nơi này liền Tôn gia người tìm nàng cha. Lập tức, Sở Dương trong mắt ý định giết người trước mắt, chợt ngăn ở Lương Vũ Hinh bên cạnh, hai quả đấm chợt đập ra. Bành suy. Theo nặng nề tiếng va chạm vang lên, hướng Lương Vũ Hinh chụp tới hộ vệ giống như hai viên đạn đại bác vậy bay rất ra ngoài. Được, khó trách ngươi cái này đồ đê tiện dám trở về, nguyên lai là ở bên ngoài tìm một dã nam nhân. Thấy vậy, Tôn Gia Vượng sắc mặt lộ vẻ được đặc biệt là làm khó xem. Hắn không nghĩ tới mình ngày nhớ đêm mong người phụ nữ lại để cho cái thằng nhóc này nhanh chân giành trước. Hắn trong mắt hận ý mười phần, một mặt âm lãnh nhìn chằm chằm Lương Vũ Hinh và Sở Dương, cắn răng nghiến lợi nói: "Bất quá, ngươi lấy làm cái này liền có thể thoát khỏi vận mệnh ngươi cùng Tôn gia ta đối kháng. Ta nói cho ngươi, Lương Vũ Hinh, ngươi đây là đang ngộng tưởng hảo huyền. Ngày hôm nay ta liền trơ mắt nhìn ngươi tìm cái này dã nam nhân bị chúng ta đánh chết, sau đó..." Bằng. Tôn gia vượng lời còn chưa nói hết, Sở Dương liền một cái tát hô đi qua. Phốc suy. Tôn Gia Vượng bụng mặt té ngã ở trên đất, một mặt tức giận nhìn chằm chằm Sở Dương. Khốn kiếp, ngươi đặc biệt dám đánh ta. Cơ mờ nở, cũng nỡ ra làm gì? Tất cả người cùng tiến lên, cho ta phế hắn. Theo Tôn Gia Vượng ra lệnh một tiếng, đi theo hắn 7-8 người hộ vệ trong mắt sát ý ngang dọc, đồng loạt hướng Sở Dương phóng tới. Cho ta dừng tay. Nhưng vào lúc này tràn đầy lửa giận thanh âm nhưng đột nhiên vang lên. Chương 154, đem đám này gây chuyện chó cho ta ném ra ngoài. Đột nhiên vang lên thanh âm tất cả người đều là cả kinh. Ở bọn họ ánh mắt nhìn soi mói, Thiên Giật tập đoàn tổng giám đốc Vương Đông Huy đang mang nhóm lớn quản lý cao cấp đi nhanh tới. Cái này làm được hiện trường mọi người kích động không thôi, muốn lên đi kết quan hệ. Ngược lại là Tôn Gia Vượng bọn cận vệ cũng không vì là Vương Đông Huy đến mà dừng công kích lại, ngược lại hơn nữa hung mãnh liệt về phía Sở Dương nhào tới. Bọn họ trung thành vô cùng, chỉ nghe từ Tôn Gia Vượng hiệu lệnh. Cho dù là Vương Đông Huy tới bọn họ vậy chút nào không cho mặt mũi, thế tất yếu cho Sở Dương một cái dạy bảo. Hừ. Thấy vậy, Sở Dương chân mày cau lại, trong mắt lóe lên một chút lạnh như băng cùng không nhịn được. Hắn cả người khí thế dâng trào, chợt lao ra, giống như mãnh hổ sủng chuồng, chạy thẳng tới bọn cận vệ đi. Quyền ảnh lần lượt thay nhau, cước ảnh ngang dọc. Bành suy. Một giây kế tiếp, kình khí ngang dọc, máu tươi như trụ. Tôn Gia Vượng bọn cận vệ trong miệng máu tươi cuồn cuộn, giống như chó chết vậy bay rất ra ngoài, đập ở trong phòng khách, lộ vẻ được nhìn thấy mà đau lòng. Ai vậy không nghĩ tới Sở Dương lại xanh manh như vậy. Tôn Gia Vượng thấy bọn cận vệ thảm trạng lại là ngẩn ra một chút, không nghĩ tới cái thằng nhóc đó lại như vậy có thể đánh, trong lòng có thể nói là rung động và phần. Bất quá, hắn rất nhanh liền từ trong rung động phục hồi tinh thần lại, đưa mắt rơi vào đi tới Vương Đông Huy trên mình. Hắn đưa ngón tay ra trước Sở Dương, mặt đầy tức giận tố cáo nói: "Vương tổng, ngươi tới đúng dịp, cái thằng nhóc này công khai ở chỗ này gây chuyện, liền tổn thương ta mấy tên thủ hạ, xin ngươi hãy thay chúng ta chủ trì công đạo." Nhưng mà, làm Tôn Gia Vượng kinh ngạc là Vương Đông Huy căn bản cũng chưa có để ý hắn, mà là bước nhanh đi tới Sở Dương, Lương Vũ huynh bọn họ bên cạnh, một mặt cung kính cùng ân cần mở miệng: "Sở tiên sinh, Tần tổng, Lương tiểu thư Vương mẫu nên tiếp chậm trễ, để cho các ngươi đợi lâu, thật sự là xin lỗi. Các ngài không có bị thương chứ?" Vương Đông Huy đối đãi Sở Dương bọn họ tư thái làm được hiện trường tất cả người đều là con ngươi co rút lại, trợn to hai mắt, tăng đến miệng, sắc mặt viết đầy rung động cùng kinh ngạc. Từ Bế Nguyệt Tu Hoa trà đưa ra thị trường tới nay, Vương Đông Huy danh tiếng vang xa, địa vị nước lên thuyền lên, nhảy một cái trở thành Giang Châu thương giới nhất cái phong vân nhân vật. Vô số người muốn cùng hắn leo lên quan hệ, hy vọng có thể từ trong tay hắn bắt được một cái Bế Nguyệt Tu Hoa trà quyền đại lý. Cho dù là quan phương các đại lão vậy có thể cho hắn mấy phần mặt mỏng. Xem bọn họ những người này muốn gặp hắn một mặt cũng lộ vẻ được vô cùng khó khăn. Nhưng mà, hiện tại hắn lại hướng về phía Sở Dương bọn họ lộ ra cung kính như thế tư thái. Hiện trường mọi người phát hiện mình đầu góc vào giờ khắc này đều có chút không chuyển qua con tới. Tôn Gia Vượng cũng là mặt đầy kinh ngạc, sững sờ tại chỗ. Không rõ ràng Lương Vũ huynh bọn họ sao sẽ để cho Vương Đông Huy đối đãi như vậy. Chúng ta không có sao, bất quá dưới mắt gặp chút phiền toái. Sở Dương khẽ gật đầu một cái, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú Tôn Gia Vượng, cau mày nói: "Để cho Sở tiên sinh các ngài bị sợ hãi, nơi này là địa bàn ta, còn dư lại giao cho ta xử lý liền tốt." Lập tức, Vương Đông Huy vội vàng mở miệng nói. Sau đó, Vương Đông Huy nhanh chóng tìm người xung quanh cửa liền hiểu rõ ràng liền chuyện đi qua, nhìn về phía Tôn Gia Vượng tràn đầy lửa giận cùng lạnh như băng. Mọi người đều biết, Lương tiểu thư cùng các người Tôn gia đã sớm không có bất luận quan hệ gì, có thể người Tôn Gia Vượng còn muốn cưỡng ép đem nàng cột trở về, Sở tiên sinh ra mặt ngăn cản ngươi lại để cho người động thủ dạy bảo, lần này cách làm không khỏi làm được mở qua bá đạo. Không đợi Tôn Gia Vượng mở miệng, Vương Đông Huy lạnh giọng chất vấn nói: "Tôn Gia Vượng, chẳng lẽ ngươi không biết Sở tiên sinh và Lương tiểu thư bọn họ là chúng ta Thiên Giật tập đoàn tôn quý nhất quý khách và trọng yếu nhất đồng bạn hợp tác sao?" Tôn quý nhất quý khách, trọng yếu nhất đồng bạn hợp tác, nghe vậy, Tôn Gia Vượng con ngươi co rút lại, nhìn về phía Lương Vũ Hinh và Sở Dương ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào hoảng sợ. Người xung quanh cửa sắc mặt vậy cũng không nhịn được đổi một cái. Ai vậy không nghĩ tới Sở Dương, Lương Vũ Hinh bọn họ ở Vương Đông Huy trong lòng có trọng yếu như vậy phân lượng. Nhất là Tôn Gia Vượng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lương Vũ Hinh lần này trở về lại tìm như vậy một người vô cùng cái phân lượng dã nam nhân. "Vương tổng." Hắn vừa muốn mở miệng, lại bị Vương Đông Huy thanh âm lạnh lùng cắt đứt. "Tôn Gia Vượng, ta bây giờ ra lệnh ngươi, lập tức hướng Sở tiên sinh và Lương tiểu thư bọn họ nói xin lỗi." Tôn Gia Vượng sắc mặt xanh mét, cực kỳ khó coi, hoàn toàn không nghĩ tới Vương Đông Huy sẽ như thế chẳng cho hắn mặt mũi, lại để cho hắn ở trước mặt mọi người cho Lương Vũ Hinh con tiện nhân kia và hắn tìm dã nam nhân nói xin lỗi. Phải biết, hắn dầu gì cũng là Tôn gia dòng chính tộc nhân, Tôn thị tập đoàn quản lý cao cấp. Nhưng mà, nghĩ đến Bế Nguyệt Tu Hoa trả quyền đại lý, hắn nhưng lại không túi đầu không được, đem khẩu khí này nuốt hồi trong bụng. Dẫu sao, gia tộc đối Bế Nguyệt Tu Hoa trả rất là coi trọng, nếu như hắn vì vậy thất lạc thật vất vả bắt được quyền đại lý mà nói, như vậy tất nhiên sẽ gặp phải gia tộc phạt nặng. Nghĩ tới đây, Tôn Gia Vượng hít sâu một hơi, cố đè xuống lửa giận trong lòng, đi tới Sở Dương và Lương Vũ Hinh bên người không cam lòng mở miệng nói: "Hai vị, mới vừa ta không biết các ngươi là Vương tổng khách quý, có nhiều đụng, chân thực xin lỗi." Nhìn cúi thấp đầu nói xin lỗi Tôn Gia Vượng, Lương Vũ Hinh tay trắng nắm chặt, trong mắt lóng lánh nước mắt, trong lòng đều là phức tạp. Trước kia ở Tôn gia nàng địa vị hèn mọn, luôn là chịu đủ gây khó khăn và khi dễ, nhận hết làm đủ, có khổ khó nói. Tôn Gia Vượng lại là lấy tất cả loại danh nghĩa đối nàng dùng mọi cách gây khó khăn, giơ tay múa chân. Nàng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới có một ngày Tôn Gia Vượng sẽ hướng nàng cúi thấp đầu nói xin lỗi. Cảm nhận được Lương Vũ Hinh tâm trạng, Tần Băng Tuyết nhẹ nhàng đánh vỗ tay của nàng, tỏ vẻ an ủi. Sở Dương chính là thần sắc lạnh như băng nói: "Nhớ phải trở về cho các ngươi Tôn gia người mang câu, Lương Vũ huynh cùng các người Tôn gia đã không có bất luận quan hệ gì, nếu ai dám lại tới quấy rầy nàng, như vậy ta không ngại diện Tôn gia." Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Ai vậy không nghĩ tới cái này, người thanh niên lại bá đạo như vậy, lại tuyên bố muốn tiêu diệt Tôn gia. Đây không khỏi vậy quá ngông cuồng chứ. Phải biết, Tôn gia ở Giang Châu nhưng mà danh bất hư truyền nhà giàu có. Nó cụ bị nội tình và mạng giao thiệp căn bản cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Lương Vũ Hinh chính là bởi vì Sở Dương lời nói này mà cảm động không thôi. Nàng ngây ngẩn nhìn trước mắt người đàn ông này, viên tiêu mình đầy thương tích tim nhưng cảm thấy từng trận ấm áp. Nàng làm sao vậy không nghĩ tới người đàn ông này lại vì mình, dám không tiếp cùng địa vị là nhà giàu có Tôn gia tuyên chiến. Diệt Tôn gia ta. Ngươi cũng không đi tiểu xem mình là cái thứ gì. Nghe được Sở Dương lời nói, Tôn gia vượng đấy lòng vậy dâng lên lửa, không nhịn được cười lạnh. Thằng nhóc, mới vừa xem ở Vương tổng mặt mũi ta kính ngươi mấy phần, nhưng ngươi không nên được voi đòi tiên. Hắn mới vừa nói xin lỗi đã cho Vương Đông Huy đầy đủ mặt mũi, hôm nay chuyện liên quan đến Tôn gia mặt mũi, hắn cũng không thể làm ra tỏ thái độ. Kính ta mấy phần, không nên được voi đòi tiên. Sở Dương ánh mắt run lên, tâm niệm vừa động, sát ý đáng sợ giống như hồng hoang manh thu từ hắn thân thể lan truyền ra, hướng Tôn gia vượng bao phủ đi. Tôn gia vượng sắc mặt kỳ biến, chỉ cảm thấy thật giống như bị vô tận tay quỷ kéo nhập đến nơi ngục vực sâu, nhìn Tử Thần huy động Tử Thần lưỡi liềm mang cười nhạt hướng hắn đi tới, thân thể càng thì không cách nào nhúc nhích. Nồng nặc sợ hãi tràn ngập ở trong lòng hắn làm chán hắn trên toát ra mồ hôi lạnh, khắp cả người thông hàn. Ùm. Một giây kế tiếp, hắn lại cũng bóp không chế trụ được sợ hãi trong lòng, quỳ xuống ở Sở Dương trước mặt. Hắn ánh mắt hoảng sợ nhìn Sở Dương, tựa như trước mắt người đàn ông này không phải là người, mà là một tôn nắm trong tay hắn sống chết thần. Hắn không nghi ngờ chút nào, đối phương chỉ cần một cái ý niệm liền có thể làm thịt mình. Tôn gia vượng cho tới bây giờ không có cảm thấy qua giống như bây giờ sợ hãi, như vậy nhỏ bé. Mình sống chết đều bị nắm ở trong tay người khác. Lập tức, hắn lại cũng không dám không vâng lời Sở Dương, mà là mặt đầy kinh hoàng, run rẩy mở miệng. Sở Sở tiên sinh, ngài yên tâm ta nhất định cầm mới vừa ngài nói mang tới. Ta nhất định sẽ không đối với Lương tiểu thư có phân nửa quấy rầy. Sở Dương cái này mới thu hồi khí thế, lạnh lùng mở miệng. Lan. Nghe được Sở Dương lời nói, Tôn gia vượng như được đại xá, mang hộ vệ liền lăn một vòng rời đi. Chờ một tí. Mắt xem Tôn gia vượng sắp đi ra cửa công ty, Vương Đông Huy lại đột nhiên mở miệng. Vương tổng, ngươi còn có gì phân phó? Vương Đông Huy mắt lộ ra kiên quyết, một mặt lạnh như băng mở miệng. Ta tuyên bố, bắt đầu từ bây giờ, Thiên Giật tập đoàn toàn diện kết thúc cùng Tôn thị tập đoàn buôn bán hợp tác. Ngoài ra, thu hồi mới vừa giao phó cho các ngươi Bế Nguyệt Tu Hoa trà Tây Nam phiến khu quyền đại lý. Cái gì? Vương Đông Huy nói để cho Tôn gia vượng cả người sững sờ tại chỗ. Phải biết, cho tới nay Thiên Giật tập đoàn cùng Tôn thị tập đoàn đều có sâu đậm hợp tác, hai bên chính là cực kỳ trọng yếu đồng bạn hợp tác. Chính vì vậy, Vương Đông Huy mới biết đem Bế Nguyệt Tu Hoa trà ở Tây Nam phiến khu quyền đại lý trao tặng cho bọn họ Tôn thị tập đoàn. Nhưng mà, hiện tại Vương Đông Huy lại bởi vì là một cái Sở Dương lại tuyên bố muốn cùng bọn họ Tôn thị tập đoàn giải trừ hết thể hợp tác, hơn nữa thu hồi Bế Nguyệt Tu Hoa trà quyền đại lý. Đây không thể nghi ngờ là để cho Tôn gia vượng cả người cũng đã tê dần. Không chỉ là hắn, người xung quanh cửa tất cả đều là khiếp sợ một phiến. Vương Đông Huy thời khắc này tỏ thái độ để cho bọn họ hoàn toàn xem không hiểu. Tôn gia ở Giang Châu giàu gì cũng là sừng sững liền trăm năm nhà giàu có, thực lực cường đại, nội tình thâm hậu, giao thiệp rộng hào phóng, rất nhiều người cũng được kính sợ ba phần. Nhưng mà hiện tại Vương Đông Huy lại bởi vì là một cái bọn họ chưa từng nghe nói qua tiểu tử cùng Tôn gia hoàn toàn xích mích. Vương tổng, tại sao? Nhiều năm qua như vậy chúng ta hai nhà vẫn luôn hợp tác được thật tốt. Tôn gia vượng từ kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng hỏi. Tại sao? Ngươi nói tại sao? Vương Đông Huy thần sắc lãnh đạm quét hắn một mắt, lạnh lùng trả lời. Liên liên bởi vì tiện nhân này và vậy con rùa khốn kiếp. Như là nghĩ tới điều gì, Tôn gia vượng một mặt tức giận nhìn chằm chằm Lương Vũ Hinh và Sở Dương. Bắp. Hắn lời mới là gầm, Vương Đông Huy ánh mắt run lên, liền một cái tát hô tới đây. Ngươi! Tôn gia vượng bụng mặt tức giận nhìn chằm chằm Vương Đông Huy. Vương Đông Huy coi thường hắn ánh mắt phẫn nộ, ngắm nhìn một phía, một mặt quyết nhiên mở miệng. Ta lặp lại một lần, Sở tiên sinh và Lương tiểu thư bọn họ là ta Vương Đông Huy tôn kính nhất người, ai dám làm nhục bọn họ chính là làm nhục ta Vương Đông Huy đây, ai dám cùng bọn họ là địch, chính là cùng ta Vương Đông Huy là địch, cùng Thiên Giật tập đoàn là địch. Bảo an, đem Tôn gia vượng đám này gây chuyện chó cho ta ném ra ngoài. Chương 155, Tôn gia dạ tâm. Vương Đông Huy thanh âm lạnh như băng, vang vang có lực, chấn nhiếp nhân tâm. Rơi vào hiện trường mỗi một người trong hai, ở bọn họ trong lòng nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Bọn họ làm sao vậy không nghĩ tới, Sở Dương ở Vương Đông Huy trong lòng có như vậy to lớn phân lượng. Ai dám đắc tội bọn họ, chính là cùng hắn Vương Đông Huy là địch, cùng Thiên Giật tập đoàn là địch. Phần này quyết đoán, phần này đảm phách căn bản cũng không phải là người bình thường nơi có thể có được. Bọn họ rất khó tưởng tượng Vương Đông Huy cùng Sở Dương quan hệ giữa bọn họ. Tôn gia vượng lại là tức giận và phẫn. Hắn không nghĩ tới Vương Đông Huy lại sẽ như vậy không để ý tình cảm. Chẳng lẽ bọn họ Tôn gia ở hắn Vương Đông Huy trước mặt còn không bằng cái thằng nhóc đó và Lương Vũ Hinh cái đó đổ đê tiện sao? Càng để cho Tôn gia vượng tức giận phải, Vương Đông Huy lại mắng hắn là cái gây chuyện chó. Đây là đối hắn Tôn gia vượng làm đủ. Hắn kềm nén không được nữa lửa giận trong lòng, vào giờ khắc này tức miệng mắng to tới. Vương Đông Huy ngươi tên chó, ngươi cho ta chờ, Tôn gia tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Ta định sẽ để cho ngươi là hôm nay hành vi cảm thấy sao hu hu. Chỉ là, hắn còn chưa kịp mắng xong, bảo an liền đem gậy cảnh sát nhét vào hắn trong miệng, cho hắn tới một điện cao thế đánh. Hàng này lập tức tóc đổ tung, cả người nắm đen, miệng sùi bọt mép, thê thảm và phẫn, bất tỉnh nhân sự. Tôn thiếu gia, khốn kiếp, lại dám như vậy đối Tôn thiếu gia. Thấy vậy, hắn bọn cận vệ thấy một màn này, thần sắc giận dữ, cố nén thân thể đau nhức hướng các nhân viên an ninh nào tới. Thiên Giật tập đoàn các nhân viên an ninh có thể nói là sinh manh cực kỳ. Điện côn huy động, đem đám này bọn cận vệ đồng loạt quật ngã. Sau đó, Tôn gia vượng đoàn người liền bị các nhân viên an ninh giống như kéo chó chết vậy kéo ra ngoài. Nhìn vậy bị các nhân viên an ninh điện choáng váng sau cưỡng ép kéo đi Tôn gia vượng đoàn người, Hiện trường mỗi một người đều là thần sắc phức tạp, trên mặt viết đầy rung động, trong lòng lại là nhấc lên sóng gió kinh hoàng, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Tôn Gia Vượng dầu gì cũng là Tôn gia trẻ tuổi trong đồng lứa tuấn kiệt, lãnh tụ. Tương lai Tôn gia gia chủ một trong người được đề cử. Có thể hắn không chỉ có đối hắn lời nói làm đủ, còn để cho bảo an đem hắn đánh thành như vậy, đem sự việc làm đến bước này. Vì cái đó không biết tên thanh niên và Lương Vũ Hinh đáng ra không? Hơn nữa, hắn làm như vậy sẽ không sợ Tôn gia trả thù sao? Vương Đông Huy cũng không để ý gì tới sẽ bốn phía mọi người ý nghĩ trong lòng, mà là trên mặt lộ ra nụ cười, tự mình đem Tần Băng Tuyết, Sở Dương, Lương Vũ Hinh bọn họ đón lầu. Sở tiên sinh, Tần tổng, Lương tiểu thư mau mau mời lên lầu. Nhìn bọn họ rời đi hình bóng, nghĩ đến mới vừa phát sinh hết thảy, mọi người tâm trạng phức tạp, đối Sở Dương thân phận tràn đầy nồng nặc tò mò. Bọn họ không rõ ràng, hắn rốt cuộc có dạng gì ma lực đáng Vương Đông Huy đối đãi như vậy. Nếu như bọn họ nếu muốn bắt lại Bế Nguyệt Tu Hoa trà quyền đại lý, là không phải có thể từ bọn họ trên mình vào tay. Ở Vương Đông Huy tự mình mang Tần Băng Tuyết, Sở Dương, Lương Vũ Hinh bọn họ đi thăm Thiên Giật tập đoàn sau đó, hắn đem Tần Băng Tuyết, Sở Dương ba người mời được hắn phòng làm việc. Tần tổng, Sở tiên sinh, Lương tiểu thư mau mời ngồi. Đợi đến Sở Dương bọn họ sau khi ngồi xuống, Vương Đông Huy cầm ra hắn cất giấu vật quý giá nhiều năm cực phẩm đại hồng bảo, tự mình là bọn họ ngâm trà. Chuyện hôm nay là Vương mỗi chậm trễ, xin ba vị thứ lỗi. Vương tổng quá khách khí, là ngươi thay chúng ta giải vây mới đúng, thậm chí vì thế còn không tiếc bất chấp tổn thất to lớn cùng Tôn thị tập đoàn giải trừ hợp tác, hẳn chúng ta cảm ơn ngươi mới đúng. Tần Băng Tuyết rất là khách khí đáp lại. Ta về điểm kia tổn thất cùng Tần tổng các ngươi so với căn bản cũng không coi là cái gì huống chi, Vương Mộ có thể có ngày hôm nay phần này địa vị và thành tựu tất cả đều là nhờ các ngươi phúc, có thể vì các ngươi làm việc phân ưu lại là ta vinh hạnh. Vương Đông Huy một mặt trịnh trọng nói. Hắn đối Sở Dương, Tần Băng Tuyết bọn họ là đánh đáy lòng cảm kích. Không có bọn họ, cũng chưa có hắn Vương Đông Huy ngày hôm nay. Rất nhanh, Tần Băng Tuyết liền cùng hắn nhắc tới hợp tác lên sự việc cùng với Bế Nguyệt Tu Hoa trà bước kế tiếp mở rộng kế hoạch. Lương Vũ Hinh chính là ở một bên phụ trách ghi chép, Sở Dương chính là ngáp, nhàm chán phẩm nổi lên trà. Làm trò chuyện xong hợp tác công việc tương quan sau đó, Tần Băng Tuyết do dự một tí, mở miệng nói: "Vương tổng, ngày hôm nay trừ đến tìm ngươi nói chuyện hợp tác sự việc bên ngoài, còn có một việc ta muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Có chuyện gì Tần tổng cứ nói đừng ngại, Vương Mô Át sẽ đem hết toàn lực." Lập tức, Vương Đông Huy nhanh chóng tỏ thái độ nói: "Bởi vì công ty phát triển duyên cớ, ta muốn khuyết trương công ty lớn quy mô, ở Giang Châu thuê một cái nhà văn phòng lầu. Không biết Vương tổng có hay không tương quan đường dây?" Tần Băng Tuyết suy tư một lát sau, trầm giọng hỏi: "Thuê lầu?" Nghe vậy, Vương Đông Huy và Lương Vũ Hinh trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Bên cạnh nhàm chán thưởng thức trà Sở Dương cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi. Dẫu sao, Tần Băng Tuyết trước cũng không có cùng bọn họ đàm luận qua cái vấn đề này. "Băng Tuyết, ngươi đột nhiên thuê lầu làm gì?" Lập tức, Tần Băng Tuyết liền đem công ty tình trạng gần đây và nàng ý tưởng kể một lần. Trăm tỷ dược nghiệp phát triển đã đến một cái bình cảnh, nếu muốn tiếp tục phát triển lớn mạnh thì nhất định phải khuyết trương đại quy mô, mời chào càng nhiều người hơn mới. Thiên Hải chỉ là một cái thành nhỏ, tài nguyên và nhân tài đều có giới hạn, rất khó lại còn tiến một bước và phát triển. Giang Châu chỗ Tam tỉnh giao hội trung tâm, không chỉ có đất rộng vật nhiều, khoa học kỹ thuật phát đạt, kinh tế giàu có, còn có nhiều tài nguyên, hội tụ nhiều nhân tài, thậm chí chính thức còn ra. Đài liên rất nhiều tương quan nâng đỡ chính sách. Hơn nữa, mặc dù Bế Nguyệt Tu Hoa trà đẩy ra lấy được thành công to lớn, nhưng là nó năng lượng sản xuất đã hoàn toàn không theo kịp nhu cầu thị trường, chính vì vậy mới đưa đến Bế Nguyệt Tu Hoa trà chật thiếu. Nếu muốn đối Bế Nguyệt Tu Hoa trà tiến hành càng đại thị trường mở rộng, như vậy nhất định phải nâng cao năng lượng sản xuất, khuyết trương đại quy mô. Chính vì vậy, Tần Băng Tuyết lúc này mới nảy sinh ở Giang Châu thuê một tòa nhà, đem trăm tỷ dược nghiệp rời đến bên này phát triển. Nghe xong Tần Băng Tuyết giải thích, Sở Dương tán đồng gật đầu một cái. "Ngươi nói không sai, trăm tỷ dược nghiệp xác thực hẳn khuyết trương đại quy mô, bất quá thuê lầu loại chuyện này ta không đồng ý, dứt khoát vẫn là mua đi." Tần Băng Tuyết một mặt giật mình nói. "Mua? Sở Dương, ngươi biết Giang Châu giá phòng cao bao nhiêu, một cái nhà tốt văn phòng đắt bao nhiêu sao?" "Vương tổng, ngươi nói một chút có thể đắt bao nhiêu?" Sở Dương cười đưa mắt rơi vào Vương Đông Huy trên mình. Chú ý này còn được nhìn xuống đất đoạn và vị trí liền phổ thông một chút nói ít vậy được 2 tỷ trên dưới, tốt hơn một chút mà nói, vậy giá cả liền cao hơn. Vương Đông Huy suy nghĩ một chút cho một cái so với là bảo thủ con số, dừng một chút tiếp tục mở miệng nói. "Bất quá lấy Tần tổng các ngươi thực lực cũng không thành vấn đề, dẫu sao chỉ riêng chỉ là Bế Nguyệt Tu Hoa trà cái này hạng mục sáng tạo giá trị liền không cách nào lường được." Đối với cái giá cả này, Sở Dương cũng không có cảm giác gì, vô bàn nói. "2 tỷ. Vậy không thế nào quý mà vậy Vương tổng, chuyện này liền nhờ ngươi, hoàn cảnh khu vực cái gì nhất định phải tốt, giá cả cái gì không là vấn đề. Chúng ta còn có việc, liền cáo từ trước." Không đợi Vương Đông Huy đáp lại, Sở Dương liền kéo Tần Băng Tuyết và Lương Vũ Hinh rời đi. Lúc đó, Tôn Gia Vượng trên mặt cuốn băng vải, ở hộ vệ nâng đỡ hôi đầu thổ kiểm trở lại Tôn gia. "Nhà Vượng, không phải để cho ngươi đi Thiên Giật tập đoàn nói Bế Nguyệt Tu Hoa trả quyền đại lý sao? Ngươi làm sao làm thành bộ dáng này?" Thấy vậy trở về Tôn Gia Vượng, Tôn gia các cao tầng đều là không nhịn được thất kinh. Bọn họ tất cả mọi người đều chờ Tôn Gia Vượng trở về báo tin mừng, kết quả hắn lại làm được thảm như vậy. "Nhà Vượng, ngươi nói cho ta, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ai đánh ngươi?" Tôn Gia Vượng mẫu thân Giang Nguyệt Linh và phụ thân Tôn Trưởng Sa lại là bước nhanh chạy tới, ân cần hỏi. Tôn gia gia chủ đương thời Tôn Thiên Nhạc và hắn phu nhân Tào Ngọc Liên vậy nghe tin chạy tới. Phải biết, Tôn Gia Vượng nhưng mà Tôn gia trẻ tuổi trong đồng lứa kiệt xuất nhân tài, Tôn gia tương lai gia chủ một trong người được đề cử. "Nhị thúc, ba, mẹ là Lương Vũ Hinh vậy đồ đê tiện tìm dã nam nhân đem ta đánh thành như vậy." Trên mặt truyền tới từng cơn đau rát đau để cho Tôn Gia Vượng thần sắc tức giận, một mặt thống khổ mở miệng. "Cái gì? Là Lương Vũ Hinh tìm dã nam nhân đánh?" Nghe vậy, mọi người đều là thất kinh, mặt đầy kinh ngạc mở miệng. Tào Ngọc Liên chính là sắc mặt khó khăn xem, chau mày. Nàng không khỏi phải nghĩ đến ban đầu ở Thiên Hải thành phố tìm Lương Vũ Hinh lúc gặp phải Sở Dương. Lúc ấy ngại vì Sở Dương thực lực, nàng thả Lương Vũ Hinh một con ngựa, không nghĩ tới nàng lại dám mang cái đó người đàn ông túi trở về, hơn nữa đem Tôn Gia Vượng đánh cho thành như vậy. Không sai, chính là Lương Vũ Hinh vậy đồ đê tiện tìm trở về dã nam nhân đánh. Ngày hôm nay ta đi Thiên Giật tập đoàn cùng Vương Đông Huy nói chuyện hợp tác, vốn là đã thành công lấy được rồi Bế Nguyệt Tu Hoa trà quyền đại lý, nhưng chính là bởi vì con tiện nhân kia, không chỉ có tới tay quyền đại lý bay, hơn nữa liền chúng ta cùng Thiên Giật tập đoàn hợp tác cũng bị toàn diện giải trừ. Tôn Gia Vượng bụm mặt, nước mắt nước mũi giải thích mình bi thảm gặp gỡ. Ngươi nói gì sao? Bởi vì Lương Vũ Hinh và hắn tìm dã nam nhân, Vương Đông Huy giải trừ theo chúng ta hợp tác, còn nghĩ Bế Nguyệt Tu Hoa trà quyền đại lý cho thu hồi. Nghe xong Tôn Gia Vượng giải thích, Tôn gia đám người có thể nói là kinh ngạc và phẫn. Sau đó, bọn họ lại là một mặt tức giận mở miệng. Lương Vũ Hinh cái này đồ đê tiện không chỉ có bại xấu xa Tôn gia ta gia phòng, còn tổn gia tộc ta lợi ích, ta hiện tại tìm người đi chặt đôi cậu nam nữ này. Tôn Gia Vượng mẫu thân Giang Nguyệt Linh và phụ thân Tôn Trưởng Sa lại là thần sắc tức giận, cắn răng nghiến lợi. Bọn họ tại chỗ liền muốn tìm người đi chặt Lương Vũ Hinh và Sở Dương, nhưng lại bị gia chủ Tôn Thiên Nhạc ngăn lại. Chờ một tí. Thiên Vui, nhà vượng đều bị Lương Vũ Hinh đôi cậu nam nữ kia khi dễ thành như vậy, chẳng lẽ ngươi còn muốn ngăn trở chúng ta trả thù sao? Giang Nguyệt Linh một mặt tức giận nói. Nhị thúc, ngươi có thể muốn thay ta trả thù à? Tôn Gia Vượng lại là phàn nàn mở miệng. Tôn Thiên Nhạc cặp mắt híp lại, trong mắt chớp động trí khôn ánh sáng, trầm giọng mở miệng. Lương Vũ Hinh dám trở về, tất nhiên là có chỗ ỷ lại, hơn nữa ta nghe Ngọc Liên nói vậy tiểu tử thực lực không kém, hôm nay Vương Đông Huy có thể bởi vì bọn họ mà đoạn tuyệt cùng chúng ta hợp tác, đủ để thuyết minh thằng nhóc kia bối cảnh không giống bình thường. Cho nên chuyện này, chúng ta còn được thảo luận kỹ hơn. Dừng một chút, Tôn Thiên Nhạc tiếp tục nói. Chuẩn bị xe, ta tự mình đi Thiên Giật tập đoàn tìm Vương Đông Huy thăm dò một chút thằng nhóc kia lai lịch, sau đó chúng ta làm tiếp định đoạn. Chương 156, Thần Băng Tuyết cảm động. Mới vừa đi ra Thiên Giật tập đoàn, Tần Băng Tuyết liền không nhịn được hướng hắn phân tích nói: "Sở Dương, công ty mới vừa khởi bước phát triển, mua lầu cần đưa vào nhiều tiền vốn, xa xa không có thuê tính toán. Mặc dù bởi vì Bế Nguyệt Tu Hoa trả hạng mục công ty sắp thực lợi không thiếu, nhưng là siêu phàm gen hạng mục cần đại lượng tiền vốn đưa vào, một khi thật mua lầu, công ty liền gặp mặt sắp tiền vốn thiếu vấn đề." Thấy Tần Băng Tuyết vậy bộ dáng lo lắng, Sở Dương mở miệng cười: "Công ty muốn phát triển, mua lầu là chuyện sớm hay muộn, vấn đề tiền bạc ngươi không cần lo lắng, ta sẽ nghĩ biện pháp." Nhưng mà, Tần Băng Tuyết còn muốn nói gì lại bị Sở Dương cắt đứt, hơn nữa rời đi đề tài. "Tóm lại, chuyện này ngươi không cần bận tâm, yên tâm giao cho ta là được. Nếu như ngươi thật sự có tinh lực, ngược lại là có thể dẫn công ty nghiên cứu một chút vật này." Trong lúc nói chuyện, Sở Dương từ trong túi móc ra hai viên viên thuốc. "Cái này đây là cái đồ gì?" Thần Băng Tuyết mặt đầy nghi ngờ hỏi. Lương Vũ Hinh chính là nghĩ tới điều gì, một mặt kích động mở miệng. "Sở Dương, cái này đây là ban đầu ngươi cho ta ăn rồi cái đó dưỡng nhan đan." "Dưỡng nhan đan? Cái gì dưỡng nhan đan?" Thần Băng Tuyết nghi ngờ trên mặt nồng hơn. "Tân tổng, ngươi quên gần đây ta bởi vì cùng Tôn gia những chuyện kia rất tiêu thụ, muốn từ trước lúc ấy Sở Dương liền cho ta ăn viên thuốc này, để cho ta tinh thần sáng láng, khí sắc vậy thay đổi tốt hơn, lúc ấy ta còn cùng ngươi đã nói à?" Lập tức, Lương Vũ Hinh vội vàng giải thích. Tần Băng Tuyết lúc này mới mặt lộ vẻ bừng tỉnh, Sở Dương chính là đem một quả dưỡng nhan đan nhét vào tay nàng bên trong. "Này nếm thử một chút xem." Đan dược vào miệng tức hóa, Tần Băng Tuyết cảm giác trong cơ thể có một dòng nước ấm đang chảy xuôi, thoải mái vô cùng, nhất thời cảm thấy vẻ mặt tỏa sáng, tinh thần sáng láng. Nàng một mặt kinh ngạc nhìn Sở Dương, mặt đầy rung động mở miệng. "Cái này nho nhỏ này viên thuốc không khỏi vậy quá thần kỳ. Sở Dương, đây là ngươi chế tạo sao?" Lúc nhàm chán đảo lùi ra, Sở Dương rất là tùy ý trả lời. Hắn trả lời để cho Tần Băng Tuyết và Lương Vũ Hinh lần cảm thấy kinh ngạc, một mặt cười khổ. "Ngươi nghe một chút, đây là người nói sao? Ngươi nhà lúc nhàm chán đảo lùi ra đột thì có như công hiệu này, để cho những cái kia thẩm mỹ bảo kiện phẩm công ty làm sao sống nổi?" Không đợi Tần Băng Tuyết mở miệng, Sở Dương liền đem một tấm bái phục mới từ trong túi móc ra, đưa tới nàng trước mặt. "Đây là nó chế tạo cách điều chế, thừa dịp trước mắt Bế Nguyệt Tu Hoa trà nhiệt độ, chúng ta mau sớm đem nó đẩy ra, tên chữ ta cũng nghĩ xong, liền kêu chim sa cá lạc đan, ta muốn hẳn sẽ bán được không tệ." Nhìn trong tay cách điều chế, nghe được Sở Dương lời nói, Tần Băng Tuyết sững sờ tại chỗ. Nàng không nghĩ tới Sở Dương chỉ như vậy chút nào không phòng bị đem cái này chim sa cá lạc đan cách điều chế giao cho mình. Có lẽ người khác không biết nó giá trị, nhưng đối với có khủng bố buôn bán khíu giác Tần Băng Tuyết mà nói, nàng rất rõ ràng tờ này cách điều chế ý vị như thế nào. Ý vị này đếm tài phú vô tận. Có Bế Nguyệt Tu Hoa trà ở trước mặt lớp đường, chim sa cá lạc đan thành công đã là tất nhiên. Bế Nguyệt Tu Hoa trà, chim sa cá lạc đan. Sở Dương, ngươi có phải hay không ban đầu liền nghĩ xong? Nhìn Tần Băng Tuyết vậy động lòng người hình dáng, Sở Dương mở miệng cười. Ta xem ngươi trước đoạn thời gian một mực là công ty tình trạng ưu sầu, ta liền nhìn công ty kế toán báo biểu, suy nghĩ giúp ngươi chia sẻ một chút. Ta muốn nếu như có Bế Nguyệt Tu Hoa trà và chim sa cá lạc đan cái này hai cái hạng mục là công ty sáng tạo lợi nhuận, ngươi cũng không cần lại là công ty tiền vốn ưu sầu, có thể chuyên tâm làm ngươi nghiên cứu. Sở Dương trả lời để cho Tần Băng Tuyết đáy lòng cảm động và phần. Nàng không nghĩ tới người đàn ông này một mực yên lặng lặng lẽ chú ý mình nhất cử nhất động, yên lặng dùng mình phương thức đang giúp chống đỡ mình. Nàng ngào vào Sở Dương trong ngực, cho hắn một cái thâm tình ôm chặt. "Sở Dương, cảm ơn ngươi." Tần Băng Tuyết thình lình ôm chặt làm được Sở Dương thân thể cứng đờ. Ngực truyền tới mềm mại và chóp mũi bồng bềnh nhàn nhạt thơm dịu để cho hắn có trong nháy mắt thất thần. Bất quá, rất nhanh hắn liền phục hồi tinh thần lại, rất tự nhiên ôm Tần Băng Tuyết tiên eo, cười nói: "Ngốc, hai chúng ta quan hệ thế nào, phải dùng tới như thế khách khí sao?" Cảm nhận được Sở Dương động tác, Tần Băng Tuyết gò má nóng bỏng, vội vàng từ Sở Dương trong ngực tránh thoát đi ra, một viên tâm hồn thiếu nữ tim đập bịch bịch. Thấy mới vừa ôm nhau chung một chỗ hai người, bên cạnh Lương Vũ Hinh không biết vì sao cảm giác lỗ mũi bị chua, trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Buổi chiều 6 giờ, Tôn Thiên Nhạc ở trên trời giật tập đoàn dưới lầu ước chừng xếp hàng mấy giờ đội mới đến khi cùng Vương Đông Huy gặp mặt cơ hội. Đây không thể nghi ngờ là để cho hắn vô cùng phẫn nộ, tức giận và phần. Phải biết, hắn giàu gì cũng là đường đường Tôn gia gia chủ. Chờ đợi trong khoảng thời gian này, hắn trong lòng lặng lẽ đem Vương Đông Huy tổ tông 18 đời cho thăm hỏi một lần. Hắn biết, đây là Vương Đông Huy tên khốn kiếp kia cố ý đang cho hắn sắc mặt xem. Tôn tổng, ngươi làm sao tới? Mau mau mời ngồi. Nhìn vậy đến Tôn Thiên Nhạc, Vương Đông Huy mặt đầy kinh ngạc, mười phần nhiệt tình nên đón. Vương tổng, ngươi hiện tại phối hợp được gió nổi nước lên, xem ta cái loại này bạn cũ bây giờ muốn gặp ngươi một mặt đều khó sao? Mới vừa cùng ngươi đánh hết mấy điện thoại cũng không tiếp, nhìn dáng dấp ngươi là phát đạt, liền không muốn nhận ta người bạn này. Tôn Thiên Nhạc đi tới trên ghế salon tòa hạ, mượn cơ hội khơi thông bất mãn trong lòng. Ngươi đây là nói nơi nào, nói ngươi cũng biết ta gần đây nghiệp vụ bận rộn, mỗi ngày tìm ta nói chuyện người nhiều, cho nên không có thể tới kịp xem điện thoại di động. Thì đều do người phía dưới không hiểu chuyện, biết rõ ngươi tới cũng không biết thông báo một tiếng, quay đầu ta nhất định thật tốt dạy dỗ hạ bọn họ. Vương Đông Huy trả lời không thể nghi ngờ là để cho Tôn Thiên Nhạc trong lòng rất là khó chịu, có thể hết lần này tới lần khác nhưng không thể làm gì. Dẫu sao, hôm nay Vương Đông Huy đã không phải là ban đầu cái đó xin hắn hỗ trợ, bị hắn hô tới kêu đi tiểu tử. Lập tức, hắn không nói nhảm nữa, thẳng vào chủ đề. Vương tổng, ta biết ngươi thời gian quý báu, lời ong tiếng ve ta cũng không muốn nói nhiều. Ta tới hôm nay chủ yếu là có chuyện cũng muốn hỏi ngươi, nếu như ngươi còn nhận ta Tôn Thiên Nhạc người bạn này, ngươi liền cùng ta nói thật nói thật. Có vấn đề gì ngươi cứ hỏi, ta tuyệt không hàm hồ. Vương Đông Huy rất là hào sảng trả lời. Tôn Thiên Nhạc trầm ngâm chốc lát, từ từ mở miệng nói: "Ngươi hẳn rõ ràng, Lương Vũ Hinh là Tôn gia ta tức phụ, có thể ngươi ngày hôm nay tại sao giúp nàng và nàng mang về dã nam nhân khi dễ nhà vượng, thậm chí trước mặt tuyên bố giải trừ cùng chúng ta Tôn thị tập đoàn hợp tác, thu hồi Bế Nguyệt Tu Hoa trà Tây Nam địa khu quyền đại lý. Ngươi đây không phải là ngay trước mặt của mọi người đánh chúng ta Tôn gia mà sao?" Cái này, đối mặt Tôn Thiên Nhạc chất vấn, Vương Đông Huy thở dài một cái, mặt đầy bất đắc dĩ nói: "Tôn tổng, ngươi lấy là ta muốn như vậy ạ? Nói thật cùng ngài nói đi, ta cũng là không có cách nào. Ngươi cũng biết ta là dựa vào Bế Nguyệt Tu Hoa trà mới trở mình." Có thể ngươi có biết hay không, Bế Nguyệt Tu Hoa trà cũng không phải là ta công ty nghiên cứu. Không phải công ty ngươi nghiên cứu, vậy là ai nghiên cứu? Tôn Thiên Nhạc không thể nghi ngờ là lấy làm kinh hãi. Thực không dám giấu giếm, Bế Nguyệt Tu Hoa trà là Sở tiên sinh phát minh. Sở tiên sinh? Cái nào Sở tiên sinh? Trong miệng ngươi cùng Lương tiểu thư chung một chỗ người đàn ông kia? Cái gì? Vương Đông Huy trả lời để cho Tôn Thiên Nhạc con ngươi co rút lại, rung động và phần. Hắn làm sao vậy, không nghĩ tới Bế Nguyệt Tu Hoa trà lại là Lương Vũ Hinh tìm cái đó dã nam nhân phát minh. Vương Đông Huy không có để ý hắn kiếp sợ, tiếp tục nói: "Ngươi nói, nếu như lúc ấy ta không giúp bọn họ, làm ra tỏ thái độ nói, bọn họ sẽ thấy thế nào? Bọn họ còn sẽ đem Bế Nguyệt Tu Hoa trà quyền đại lý giao cho ta sao?" Hiển nhiên là không thể nào. "Tôn tổng, không phải ta không giúp nhà vượng, muốn cùng các người làm khó dễ, mà là ta thật không có biện pháp." Để tay lên ngực tự hỏi, nếu như đổi lại là ngươi, ngươi sẽ hay không cùng ta làm ra vậy lựa chọn? Đối mặt Vương Đông Huy hỏi ngược lại, Tôn Thiên Nhạc trong chốc lát không biết trả lời như thế nào. Thấy vậy, Vương Đông Huy lời nói thành khẩn nói: "Tôn tổng, nghe ta khuyên một câu, không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này mà cùng Sở tiên sinh bọn họ làm khó dễ. Ngươi mang nhà vượng thật tốt đi cùng Sở tiên sinh bọn họ nói lời xin lỗi, Bế Nguyệt Tu Hoa trà quyền đại lý và sau này hợp tác chúng ta đều có thể nói. Ta biết, đa tạ Vương tổng nói cho ta như thế nhiều, ta còn có việc phải đi trước." Tôn Thiên Nhạc gật đầu cười, sau đó liền cáo từ rời đi. Chỉ là, làm hắn xoay người ngay tức thì, sắc mặt nụ cười nhưng ngay tức thì biến mất không gặp, thay vào đó chính là giống như sói đói vậy ấm lãnh. Nhìn Tôn Thiên Nhạc rời đi hình bóng, Vương Đông Huy cho mày hơi làm trầm ngâm, hắn lấy điện thoại di động ra biên tập một cái tin nhắn ngắn phát đi đem Tôn Thiên Nhạc đến sự việc nói cho Sở Dương. Hy vọng Sở Dương âm thầm chú ý, hắn biết rõ Tôn gia dạ tâm, tất nhiên sẽ có hành động. Tôn Thiên Nhạc mới vừa trở lại Tôn gia vượng, Giang Nguyệt Linh bọn họ liền nhanh chóng vây lại. "Nhị thúc như thế nào? Vương Đông Huy tên khốn kia nói thế nào? Gia chủ, ngươi cùng Vương Đông Huy tên kia nói xong sao?" Đối mặt đám người vậy ánh mắt nóng bỏng, Tôn Thiên Nhạc hơi làm trầm âm, chậm rãi mở miệng: "Bế Nguyệt Tu Hoa trà là Lương Vũ Hinh mang về cái thằng nhóc đó phát minh, là hắn trao tặng Vương Đông Huy quyền đại lý, lúc ấy Vương Đông Huy làm như vậy cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ." "Cái gì? Bế Nguyệt Tu Hoa trà là vậy tiểu tử phát minh?" Nghe vậy, mọi người đều là thất kinh, hiển nhiên không nghĩ tới lại sẽ là như vậy. Một giây kế tiếp, như là nghĩ tới điều gì, bọn họ ánh mắt đều là sáng lên, kích động nói: "Vậy có phải hay không chúng ta chỉ cần bắt được Lương Vũ Hình, là có thể để cho vậy tiểu tử ngoan ngoãn đem Bế Nguyệt Tu Hoa trả cách điều chế giao ra?" "Không sai, một khi hắn giao ra cách điều chế, chúng ta liền đưa đôi cậu nam nữ này đi gặp Diêm Vương, chúng ta liền có thể mượn này cơ hội bằng vào cách điều chế lũng đoạn toàn bộ Bế Nguyệt Tu Hoa trả thị trường, khi đó chờ chúng ta Tôn gia đúng là vô tận tài sản và vinh quang." "Không sai, Tôn gia ta tất nhiên có thể mượn này cơ hội nhảy một cái trở thành Giang Châu cao cấp nhà giàu có." Lời nói đến cuối cùng, trong mắt bọn họ tràn đầy không che giấu chút nào nóng bỏng cùng tham lam. Cái này đích xác là chúng ta Tôn gia càng tiến một bước nấc thang cơ hội. Cho dù là Tôn Thiên Nhạc vậy vào thời khắc này tán đồng gật đầu một cái, trong mắt lóng lánh tham lam ánh sáng. Bọn họ cũng là một đám có dã tâm người, như vậy cơ hội lại sao hiểu sai qua. Tôn Thiên Nhạc ánh mắt chớp mắt, rơi vào Tào Ngọc Liên trên mình. "Ngọc Liên, ngươi ở trên trời biển cùng vậy tiểu tử có tiếp xúc qua, ngươi đối với lần này thấy thế nào?" Tào Ngọc Liên nhếch miệng lên, trên mặt hiện ra một nụ cười âm lạnh. "Là sao? Các ngươi ý tưởng mặc dù không tệ nhưng ta lại có một cái tốt hơn chủ ý." "À, cái gì chủ ý?" "Vậy Bế Nguyệt Tu Hoa trà nếu là thằng nhóc kia phát minh, chúng ta vì sao không lợi dụng Lương Vũ Hinh tiện nhân kia để cho nàng cầm cách điều chế lấy đâu? Có thể nàng sẽ ngoan ngoãn làm theo sao? Vậy cũng không kiềm được nàng." chuyện này các ngươi không muốn bận tâm, giao cho ta xử lý là được, ngày mai ta liền cho nàng gọi điện thoại hẹn nàng gặp mặt. Chương 157, bị uy hiếp Lương Vũ Hinh. Sáng ngày thứ hai, Lương Vũ Hinh cùng Tần Băng Tuyết đang chế tạo đối chim sa cá lặn đan tài liệu và nghiên cứu sắp đặt, nàng điện thoại di động lại vang lên. Nhìn phía trên biểu hiện dãy số, Lương Vũ Hinh hơi biến sắc mặt, trong lòng trầm xuống. Bởi vì cú điện thoại này không phải người khác đánh tới, mà là cái đó làm nàng cảm thấy sợ hãi Tào Ngọc Liên. Nàng theo bản năng cúp điện thoại, nhưng đối phương nhưng lại liên tục đánh hết mấy tới đây. Tần tổng, ngươi làm việc trước, ta đi nhận cú điện thoại. Lập tức, Lương Vũ Hinh cùng Tần Băng Tuyết lên tiếng chào hỏi liền vội bận bịu vọt vào phòng rửa tay, nhấn điện thoại nút trả lời. Vũ Hinh à, ngươi tại sao lâu như vậy mới tiếp A-Z điện thoại? Nghe được trong điện thoại Tào Ngọc Liên vậy không lại cay nghiệt mà là giọng ôn hòa, Lương Vũ Hinh em thầm thở phào nhẹ nhõm. Tào A-Z, ta mới vừa bận bịu, cho nên. Ngươi nha, không có sao đừng quá mệt mỏi, miễn được mệt là thân thể ngươi vậy thì là, trở lại Giang Châu vậy không nói cho A-Z một tiếng, ta cũng tốt thông báo tộc nhân cho biết tình huống, nơi nào sẽ để cho ngươi cùng nhà vượng gây ra lớn như vậy hiểu lầm, hiện tại chọc được Tôn gia trên dưới tất cả mọi người đều rất tức giận. Nhà vượng ba ba lại là chuẩn bị vận dụng gia tộc tất cả lực lượng đối phó cùng ngươi chung một chỗ cái đó gọi Sở Dương tiểu tử ngươi cũng biết bọn họ tính tình, ta lo lắng bọn họ nháo xảy ra án mạng tới à. Nghe vậy, Lương Vũ Hinh sắc mặt đại biến, trong lòng trầm xuống. Nàng vô cùng rõ ràng Tôn gia ở Giang Châu cụ bị năng lượng và sức ảnh hưởng, rõ ràng hơn bọn họ tàn nhẫn thủ đoạn. Nếu như bọn họ thật muốn vận dụng Tôn gia tất cả lực lượng đối phó Sở Dương, vậy cho dù là Sở Dương lại có thể đánh, chỉ sợ cũng không có biện pháp độ qua một kiếp này. Nghĩ tới đây, Lương Vũ Hinh vội vàng mở miệng. Tào A Di, hết thảy các thứ này đều là hiểu lầm, không liên quan Sở Dương sự việc. Ta dĩ nhiên biết đây là cái hiểu lầm, ta cũng biết người bạn kia rất có thể đánh, chính vì vậy, ta chẳng muốn sự việc làm lớn chuyện, đối với song phương cũng tạo thành tổn thất không cách nào vãn hồi và tổn thương, đi tới không thể điều hòa bước. Cho nên ngày hôm nay cho ngươi gọi điện thoại, chính là muốn hẹn ngươi gặp mặt, chúng ta ngồi xuống thật tốt nói một chút, thương lượng một tí biện pháp giải quyết. Không biết ngươi ý như thế nào? Lương Vũ Hinh không hề muốn bởi vì là chuyện của mình mà liên lụy đến Sở Dương, hơn nữa Tào Ngọc Liên hôm nay biểu hiện ra thái độ vậy để cho nàng buông lòng cảnh giác. Lập tức, nàng trầm giọng mở miệng nói. Được, không thành vấn đề. Tào A Di, vậy chúng ta cỡ tại kia gặp mặt. Buổi sáng 10 giờ, ta ở đình hồ biệt thự chờ ngươi. Phải, vậy chúng ta một hồi gặp. Nhìn trong tay cắt đứt điện thoại, Tào Ngọc Liên trên mặt hiện ra vẻ âm lãnh khắc nghiệt nụ cười. Buổi sáng 10 giờ, đình hồ biệt thự. Lương Vũ Hinh cùng Tần Băng Tuyết lên tiếng chào hỏi sau đó, liền một thân một mình đi tới nơi này đến nơi hẹn. Vũ Hinh, ngươi tới. Ngồi đi. Nhìn vậy vội vã chạy tới Lương Vũ Hinh, Tào Ngọc Liên mở miệng cười. Lương Vũ Hinh nhẹ khẽ gật đầu, ở nàng bên cạnh ghế salon ngồi xuống. Tào A Di thật sự là xin lỗi, bởi vì những chuyện này để cho người phi tâm. Thấy Tào Ngọc Liên đối đãi mình thái độ lại nữa như thường ngày như vậy hung ác, Lương Vũ Hinh đấy lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Ngươi đây là nói nơi nào lời mặc dù ngươi cùng chúng ta ngộ năng có duyên phận không phân, chúng ta không làm được mẹ chồng nàng dâu, nhưng luôn có thể làm bạn bè chứ. Tào Ngọc Liên kéo Lương Vũ Hinh tay nói. Ngày hôm nay kêu ngươi tới đây, chủ yếu là muốn cùng ngươi thương lượng một chút nhà vượng chuyện này ngươi lúc ấy cũng nhìn thấy, nhà vượng tổn thương rất nặng, bị đánh rất thảm, hơn nữa chuyện này quan hệ đến chúng ta Tôn gia mặt mũi, Tôn gia không thể nào ngồi nhìn bỏ mặc. Ở ta khuyên, bọn họ đưa ra một cái 10 phần hợp lý biện pháp giải quyết. Biện pháp gì? Lập tức, Lương Vũ Hinh vội vàng hỏi. Tào Ngọc Liên rốt cuộc vào thời khắc này lộ ra nàng diện mạo vốn có. Liên quan tới Bế Nguyệt Tu Hoa trà sự việc ngươi hẳn biết chứ? Chỉ cần đem ngươi Bế Nguyệt Tu Hoa trà cách điều chế giao ra thành tựu bồi thường, như vậy chuyện này Tôn gia ta là được không nhắc chuyện cũ, thậm chí còn có thể hoàn toàn trả ngươi tự do, cho ngươi một số tiền lớn, để cho ngươi hạnh phúc cả đời, tự do tự tại. Bất luận ngươi sau này làm gì, với ai chung một chỗ, chúng ta Tôn gia cũng tuyệt không can dự. Có thể ta căn bản cũng chưa có Bế Nguyệt Tu Hoa trà cách điều chế à? Lương Vũ Hinh bởi vì Tào Ngọc Liên lời nói này có thể nói là thất kinh, vội vàng mở miệng nói. Ngươi không có thể đi chỗ à? Tào Ngọc Liên có nhiều hăng hái mở miệng, ngươi đừng lấy là chúng ta không biết Bế Nguyệt Tu Hoa trà là cùng ngươi chung một chỗ vậy tiểu tử phát minh. Lấy các ngươi quan hệ, ngươi muốn từ trong tay hắn trộm được cách điều chế có thể nói là dễ như trở bàn tay. Cái gì? Để cho ta đi trộm? Tào Ngọc Liên nói để cho Lương Vũ Hinh sắc mặt đại biến. Nàng làm sao vậy không nghĩ tới Tào Ngọc Liên lại đánh cái chủ ý này? Cái này cũng là vì hắn tốt. Dùng cách điều chế hóa giải chuyện này, tổng so nhà vượng bọn họ động thủ để cho vậy tiểu tử vì vậy mất mạng tốt, dẫu sao như vậy bọn họ cũng có thể từ trong tay hắn bắt được cách điều chế. Khà khà là. Lương Vũ Hinh còn muốn nói gì, lại bị Tào Ngọc Liên cắt đứt. Làm sao? Ngươi không muốn? Lương Vũ Hinh cúi đầu xuống, yên lặng không nói. Được rồi, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Thấy vậy, Tào Ngọc Liên sắc mặt run lên, sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống. Bất quá, ngươi đừng quên, nơi này là Giang Châu. Ngươi phụ mẫu thân, ngươi đệ đệ ruột có thể đều ở chỗ này. Tiếng nói rơi xuống, Tào Ngọc Liên vỗ tay một cái. Hai người hộ vệ mang một tên mặt đầy máu, lộ vẻ được hấp hối chàng thanh niên đi tới. Thấy người thanh niên này, Lương Vũ Hinh sắc mặt đại biến. Bởi vì người thanh niên này không phải người khác, chính là nàng đệ đệ ruột Lương Tiểu Phong. Ở Lương Vũ Hinh thấy Lương Tiểu Phong ngay tức thì, Lương Tiểu Phong cũng nhìn thấy nàng. Hắn thần sắc kích động, một mặt tức giận mở miệng. "Thì, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi rõ ràng cũng đã đi rồi, tại sao ngu như vậy còn muốn chạy trở lại?" "Ta..." Lương Vũ Hinh vừa muốn giải thích, Lương Tiểu Phong liền đối với Tào Ngọc Liên giận dữ hét. "Thúi 38, nhanh chóng thả tỷ ta rời đi." Hắn lấy là Lương Vũ Hinh là bị Tào Ngọc Liên bắt tới đây. "Thúi 38." Nghe vậy, Tào Ngọc Liên trong mắt ý định giết người trước mắt, trực tiếp một cái tát ở Lương Tiểu Phong trên mặt, lưu lại một cái bắt mắt chưởng ấn. Có thể Tào Ngọc Liên cảm thấy như vậy còn chưa đủ hạ giận, trực tiếp để cho hộ vệ đem Lương Tiểu Phong tay cho đè ở Lê Hoa Mộc chế tạo trên bàn uống trà nhỏ. Ở Lương Vũ Hinh trong tiếng kinh hô, Tào Ngọc Liên nắm lên trên bàn uống trà dao găm liền chợt đâm vào hắn trên mu bàn tay. Sắc bén dao găm từ tay hắn gánh đâm vào, bàn tay đâm ra, đem hắn toàn bộ bàn tay xuyên qua, máu tươi đầm địa, để cho Lương Tiểu Phong trong miệng phát ra thống khổ kêu gào. "Tiểu Phong!" Lương Vũ Hinh sắc mặt đại biến, nóng nảy không dứt, muốn phải đi cứu viện lại bị hộ vệ một chân đạp bay ra ngoài. Lương Vũ Hinh che bụng nửa quỳ xuống đất, khóe miệng có máu đỏ tươi dòng nước chảy ra. "Các người đám này vô liêm sỉ, không cho phép đánh tỷ ta." "Cỏ! Các người đám người này cặn bã, có chuyện gì hướng tới ta, đừng khi dễ tỷ ta." Thấy Lương Vũ Hinh bị đánh, Lương Tiểu Phong đôi mắt mục sắp nước, thần sắc giận dữ, kịch liệt vùng vẫy. Hắn rất rõ ràng những năm này tỷ tỷ đối hắn, đối gia đình bỏ ra. Hắn mặc dù có thể học xong đại học tất cả đều dựa vào tỷ tỷ hắn Lương Vũ Hinh chống đỡ. Cho nên, Lương Tiểu Phong đối Lương Vũ Hinh rất là quan tâm và bảo vệ. "Đệ đệ, yên tâm đi, ta không có chuyện gì, đừng lo lắng." Lương Vũ Hinh lau mép một cái vết máu, đưa mắt rơi vào Tào Ngọc Liên trên mình, mặt đầy cầu khẩn mở miệng. "Tào A Di, ta van cầu ngài, thả đệ đệ ta, ta." Nhưng mà Tào Ngọc Liên căn bản liền không có để ý Lương Vũ Hinh cầu khẩn, thần sắc băng hàn mở miệng. "Ta cho ngươi một ngày thời gian, nếu là ngày mai lúc này ta không thấy được cách điều chế, như vậy ta liền đưa đệ đệ ngươi đi gặp Diêm Vương." Làm Lương Vũ Hinh rời đi đỉnh hồ biệt tự, lo lắng trở lại khách sạn đã là buổi chiều 3h. Sở Dương và Tần Băng Tuyết hai người đang ngồi ở trong phòng khách vừa nói vừa cười trò chuyện. "Vũ Hinh, ngươi thế nào, đi ra ngoài một chuyến trở về thì trở nên được tâm sự nặng nề." Nhìn Lương Vũ Hinh vậy lo lắng hình dáng, Tần Băng Tuyết trong mắt lóe lên một vẻ lo âu, không nhịn được hỏi. "Ta không có chuyện gì, liền chính là bụng có chút không thoải mái." Lương Vũ Hinh vội vàng lắc đầu nói. "Bụng không thoải mái, ta giúp ngươi xem." Sở Dương chân mày cau lại, trầm giọng nói. Cái này chính là vậy, ta mệt mỏi, trước về phòng nghỉ ngơi." Lương Vũ Hinh ngáp đúng, nhanh chóng chui trở về liền gian phòng của mình, đem cửa phòng cho giam lại. "Băng Tuyết, ngươi nói Vũ Hinh nhận một điện thoại sau mới đi ra, nàng có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Luôn cảm giác giống như là đổi một người, thật giống như có chuyện gì gạt chúng ta." Nhìn vậy cửa phòng đóng chặt, Sở Dương cau mày nói, "Ta cũng có loại cảm giác này, ngươi nói có phải hay không là bởi vì cùng Tôn gia vượng mâu thuẫn, Tôn gia người liền tìm nàng phiền toái." Thần Băng Tuyết trong mắt lóng lánh cơ trí ánh sáng, tán đồng nói, "Không phải là không có cái loại này, có thể ngươi chuyên tâm bận bịu làm việc đi, chuyện này giao cho ta xử lý." Sở Dương trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, hơi làm trầm ngâm, hắn đi gõ cửa phòng, "Vũ Hinh, ngươi mở cửa xuống, ta có chuyện muốn nói với ngươi nói." Có thể đáp lại hắn nhưng là Lương Vũ Hinh mệt mỏi lời nói, "Ta mệt mỏi, có chuyện gì trễ giờ bàn lại đi." Sau đó, Lương Vũ Hinh cả ngày đều đưa mình nốt ở trong phòng. Cho dù là bảng sau hát tối, Sở Dương và Tần Băng Tuyết kêu nàng đi ra ăn cơm, nàng cũng chưa ra. Lúc buổi tối, Tần Băng Tuyết và Sở Dương lại đi gõ cửa một cái, nhưng mà Lương Vũ Hinh vẫn không có đi ra. Nàng như vậy cử động khác thường để cho Sở Dương và Tần Băng Tuyết đối với nàng tình cảnh rất là lo âu. Cho đến sáng ngày thứ hai, Lương Vũ Hinh mới vừa từ trong phòng đi ra. Nàng sắc mặt tiểu thụy, cặp mắt từng đỏ, hiển nhiên là khóc qua rất lâu. "Vũ Hinh, ngươi thế nào? Có chuyện gì liền theo chúng ta nói à? Ngươi đừng như vậy buồn bực, chúng ta nhất định hết sức giúp ngươi." Thấy vậy, Tần Băng Tuyết và Sở Dương vội vàng mở miệng nói, "Tần tổng, Sở Dương ta không có chuyện gì, chính là trong nhà xảy ra chút biến cố, ta được trở về một chuyến, chuyện công tác liền được vất vả các ngươi." Lương Vũ Hinh trên mặt lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng, mở miệng nói. Sau đó, nàng liền xách túi xách ra cửa. Nhìn nàng rời đi hình bóng, Tần Băng Tuyết chau mày, suy nghĩ một chút nói, "Sở Dương, ngươi theo sau xem Vũ Hinh rốt cuộc có chuyện gì." "Ừm. Vậy ngươi ở khách sạn mình chú ý, có chuyện gì tùy thời gọi điện thoại cho ta." Sở Dương gật đầu một cái, bước nhanh ra cửa theo dõi ở Lương Vũ Hinh sau lưng. Ở Sở Dương theo dõi Lương Vũ Hinh rời khách sạn sau không lâu, một dồn dồn sờ ảo ảnh dừng ở cửa khách sạn. Cửa xe mở ra, một đạo cao quý đẹp lạnh lùng thêm tràn đầy phong vận thành thục bóng người chính là ưu nhã đi xuống. Chương 158, trên trời hạ xuống Sở Dương. Rời khách sạn sau đó, Sở Dương đi theo Lương Vũ Hinh đi tới đỉnh hồ khu biệt thự cửa. "Vũ Hinh tới nơi này làm gì?" Thấy vậy đi vào tiểu khu Lương Vũ Hinh, Sở Dương chau mày, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Hắn đang chuẩn bị từ cửa đi vào, lại bị cửa bảo an ngăn lại. "Tiểu huynh đệ, xin lấy ra ngươi hẹn trước hoặc là thẻ căn cước." "Bảo an đại ca, ta là tới đây cho người chữa bệnh, phiền toái nghe được cái thuận lợi." Sở Dương từ trong túi móc ra một điếu thuốc lá đưa cho bảo an, rất là khách khí nói. "Chữa bệnh? Cho ai chữa bệnh? Chúng ta nơi này có quy định nghiêm khắc, không có biện pháp châm trước, phiền toái đem bằng thầy thuốc của ngươi lấy ra chúng ta xem, ngoài ra xin ngươi hãy cho nghiệp chủ gọi điện thoại, để cho hắn cho chúng ta nói một tiếng." Cái này nơi khu biệt thự mắc tiền bảo an rất là phụ trách, cũng không vì là Sở Dương khách sáo mà thả hắn đi vào. Sở Dương không biết nói gì, sớm biết như vậy, hắn dứt khoát leo tường được, không cần phiền toái như vậy. Lập tức, hắn ánh mắt quét bảo an một mắt, trầm giọng mở miệng nói: "Huynh đệ, nếu như ta đoán không lầm, ngươi ngày thường vô cùng là sợ lạnh, nhưng là mỗi tương ứng đến ban đêm thân thể nhưng lại nóng gian vạn phần, mồ hôi chảy không ngừng, vợ chồng phương diện kia sự việc cũng không được, mỗi lần tối đa không vượt qua 3 phút chứ. Hơn nữa ngươi gần đây còn đang uống hải cầu hoàn, kim quy thận khí hoàn những thứ này chứ?" Nghe Sở Dương lời nói, bảo an có thể nói là thất kinh, nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào khiếp sợ. Bởi vì Sở Dương nói được thật sự là quá đúng, hơn nữa hắn nhìn quá nhiều bác sĩ cái vấn đề này vẫn luôn không có được giải quyết. "Ngươi làm sao biết? Ngươi chớ xía vào ta làm sao biết? Ta nói cho ngươi, thân thể đã sớm âm dương mất thăng bằng, khí huyết hai hư, nếu như lại kéo dài tiếp tục như vậy, mệnh không lâu vậy." Sở Dương ánh mắt nhìn chăm chú bảo an, cau mày nói. Bảo an đại ca sắc mặt đại biến, không nghĩ tới tự thân vấn đề nghiêm trọng như vậy, hù được gan mật câu liệt. "Thần y Liễu, cứu ta. Thần y Liễu, ta van cầu ngài, mau cứu ta." Một giây kế tiếp, bảo an đại ca trực tiếp quỳ Sở Dương quỳ xuống, ôm lấy hắn bắt đuổi. Thấy vậy, Sở Dương nhếch miệng lên, nhịn không được bật cười, vậy bây giờ còn cản ta không? Thân thân y y, ngài tùy thời đều có thể đi vào, chỉ cầu cầu ngài cứu ta một mạng, rõ ràng ta bệnh đau. Ta đã bị cái này một loạt vấn đề khốn khổ thật nhiều năm, lại cũng không muốn chịu đủ hành hạ. Bảo an đại ca khổ khổ cầu khẩn nói, cầm giấy và bút tới, ta cho ngươi mở phương đi. Nghe được Sở Dương lời nói, bảo an vội vàng đem hắn lĩnh vào phòng bảo an, đem giấy và bút cung kính đưa tới trước mặt hắn. Sở Dương là tạ viết một cái toa thuốc, thuận miệng hướng hắn hỏi thăm Lương Vũ huynh tình huống tới. Đúng rồi, mới vừa ta trước mặt đi vào cô kia ngươi biết sao? Ngươi nói Lương tiểu thư à? Ta dĩ nhiên biết. Phải biết nàng nhưng mà Tôn gia nhi tức phụ, chỉ tiếc chồng nàng chết sớm. Bảo an đại ca vội vàng nói, vậy ngươi biết nàng tới đây làm gì sao? Sở Dương suy nghĩ một chút, tiếp tục hỏi. Bảo an đại ca mặt đầy cảm khái nói, đương nhiên là về nhà ạ. Nàng bà từ mẹ ở tại một số biệt thự, bất quá ngày hôm qua nàng từ bên trong lúc đi ra sắc mặt thảm trắng, thật giống như bị đánh. À đây cũng là chuyện thường, dù sao lấy trước chúng ta vậy thấy qua. Mặc dù nàng gả vào nhà giàu có, nhưng là mệnh khổ ạ. Sở Dương lại lần nữa nghe một ít tin tức sau đó, đi nhanh vào tiểu khu, hướng một số biệt thự bước đi. Hắn cuối cùng là làm rõ ràng Lương Vũ Hinh chỗ dị thường. Một số biệt thự, sang trọng trong phòng khách. Tào Ngọc Liên lười biếng nằm trên ghế salon vểnh lên trước hai chân hưởng thụ người làm massage. Nàng não. Tê liệt con trai Tôn Đại Xoa chính là ngậm đốn vũ cao su, ôm trước một cái bút bê đang nhìn phim hoạt họa. Hinh Hinh tới. Mẹ Hinh Hinh trở về. Thấy vậy đến Lương Vũ Hinh, Tôn Đại Xoa cặp mắt sáng lên, mặt đầy kích động, nước miếng cũng chảy ra. Bởi vì quá mức kích động duyên cớ, nàng ngậm đốn vũ cao su mà cũng hết rơi xuống đất. Thấy Tôn Đại Xoa, Lương Vũ Hinh theo bản năng lui về sau hai bước, trong mắt tràn đầy kinh hoàng cùng sợ hãi. Làm sao? Con trai ta có như thế để cho người sợ không? Thấy vậy, Tào Ngọc Liên sắc mặt trầm xuống, ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm nàng. Không không có. Cảm nhận được Tào Ngọc Liên hình dáng, Lương Vũ Hinh thân thể không tự chủ được run lập cập, lồm lớp lo sợ đứng ở một bên. Vật của ta muốn mang tới chưa? Tào Ngọc Liên sắc mặt băng hàn hỏi. Mang mang tới. Lương Vũ Hinh sờ một cái mình túi sách, do dự một tí, cắn răng nói, ngươi quả nhiên không có để cho ta thất vọng, nhanh chóng lấy ra ta xem. Tào Ngọc Liên mặt lộ ngạc nhiên mừng rỡ, có nhiều hăng hái mở miệng. Có thể bất quá được trước thả đệ ta. Phải, thỏa mãn ngươi. Tào Ngọc Liên vỗ tay một cái, rất nhanh Lương Vũ Hinh đệ Lương Tiểu Phong liền bị hộ vệ áp giải tới. Hắn tình trạng nhìn như tựa hồ so với hôm qua hỏng bét hơn, cả người là tổn thương, xương mặt xương mũi, khắp người máu tươi, hiển nhiên là lại bị đánh một hồi đánh dữ dội. Tiểu Phong ngươi như thế nào? Có đau hay không? Thấy Lương Tiểu Phong thảm trạng, Lương Vũ Hinh đau lòng và phẫn, vội vàng mở miệng. Tỷ ta không có sao, ngươi rõ ràng ngày hôm qua đều đi, tại sao còn muốn trở về? Ngươi đã là chúng ta hy sinh được quá nhiều, ngươi hẳn. Lương Tiểu Phong hoàn toàn không có cố mình thương thế, hơn nữa thần sắc thống khổ nói. Hắn lời còn chưa nói hết liền bị Lương Vũ Hinh cắt đứt, tốt lắm, ngươi cũng chớ nói gì. Sau đó, nàng đưa mắt rơi vào Tào Ngọc Liên trên mình, ngươi muốn cách điều chế ta mang tới, nhanh chóng thả đệ ta nếu không ta không ngại xé nó. Trong lúc nói chuyện, Lương Vũ Hinh đem một tấm cách điều chế từ trong túi sách lấy ra, lộ ra một bộ muốn xé nó dáng điệu. Vì cứu đệ, nàng cũng là khoát đi ra ngoài. Cho dù là ngày thường nhu nhược nàng cũng đều vào thời khắc này dần dần đổi được cường thế. Hành hạ hắn liền thả hắn, dù sao ngươi cái này phế vật đệ ở lại ta nơi này cũng là cản trở. Tào Ngọc Liên phất phất tay, hộ vệ liền buông ra Lương Tiểu Phong. Lương Tiểu Phong lấy được tự do lần nữa, vội vàng vọt tới Lương Vũ Hinh bên cạnh, tỷ, cũng chớ nói gì, đi nhanh lên. Đi được càng xa càng tốt. Đừng lo lắng, đi nhanh lên à. Nhưng mà, ngươi, ta để cho ngươi đi. Ngươi thai điếc không nghe được sao? Làm sao, ngươi hiện tại liên tỷ nói vậy không nghe sao? Thấy Lương Vũ Hinh vậy kiên quyết mà vừa giận hình dáng, Lương Tiểu Phong không dám cùng nàng mắt đối mắt, túi đầu tới. Ta ở chỗ cũ chờ ngươi, nếu như đợi không được ngươi ta tuyệt sẽ không rời đi. Sau đó, hắn chợt cắn răng, bỏ lại một câu lời nói vội vã rời đi. Đối với lần này, Tào Ngọc Liên cũng không có để cho người ngăn cản. Nàng nếu có thể đem Lương Tiểu Phong để cho chạy, tự nhiên là có biện pháp đem hắn bắt trở lại. Ở nơi này Giang Châu chi địa, còn không có người có thể chạy ra khỏi bàn tay nàng tim. Nàng đưa mắt rơi vào Lương Vũ Hinh trên mình, lạnh lùng mở miệng. Lúc này có thể đem cách điều chế cho ta xem một chút chứ? Lương Vũ Hinh ở xác định Lương Tiểu Phong an toàn sau khi rời đi, lúc này mới dè đặt cầm trong tay cách điều chế đưa tới Tào Ngọc Liên trước mặt, tâm tình thấp thỏm tới cực điểm. Bởi vì nàng căn bản là không làm được bán đứng công ty, phản bội Sở Dương, đem Bế Nguyệt Tu Hoa trả giao cho Tào Ngọc Liên. Hôm nay nàng cho cách điều chế chẳng qua là chính nàng bắt trước được lửa bịp Tào Ngọc Liên thôi. Tào Ngọc Liên nhìn trong tay cách điều chế, nhếch miệng lên dậy lau một cái độ cong, trên mặt lộ ra nụ cười. Cách điều chế ta đã cho ngươi, ta hiện tại có thể đi được chưa? Thấy vậy, Lương Vũ Hinh chính là thừa dịp nói. Chờ một tí. Lương Vũ Hinh đang muốn rời đi lại bị Tào Ngọc Liên để cho hộ vệ ngăn lại. Ta làm sao biết ngươi cho ta cái này Bế Nguyệt Tu Hoa trà cách điều chế là thật là giả? Hoàng Dược Sư, phiền toái ngươi hỗ trợ giám định một tí. Thấy vậy từ bên phòng đi ra tóc bạc hoa râm, khí độ bất phàm Hoàng Dược Sư, Lương Vũ Hinh hơi biến sắc mặt, trong lòng trầm xuống. Phải biết, vị này Hoàng Dược Sư cũng không phải là người phàm, dược lý phương diện có thể nói là có sâu đậm nghiên cứu, khai sáng nhiều loại bảo kiện liệu pháp. Hoàng Dược Sư từ Tào Ngọc Liên trong tay nhận lấy cách điều chế, cẩn thận nghiên cứu. Rất nhanh, hắn liền nhíu mày, nhìn thấu đầu mối, hơn nữa cho có kết luận. Phu nhân, tờ này cách điều chế có vấn đề, nếu như lão phu đoán không lầm, hẳn là giả. Cái gì? Cách điều chế là giả? Nghe Hoàng Dược Sư mà nói, Tào Ngọc Liên sắc mặt hoàn toàn trở nên khó coi. Sau đó, nàng chợt ngẩng đầu đem ánh mắt lạnh như băng rơi vào Lương Vũ Hinh trên mình, một mặt lạnh lẽo mở miệng. Tốt ngươi cái tiện nhân, lại liền ta cũng dám lừa gạt. Tào A Di, ta thật không có lừa gạt ngươi, cái này cách điều chế là thật, có lẽ là Hoàng Dược Sư hắn nghĩ sai rồi. Lương Vũ Hinh sắc mặt đại biến, cấp vội vàng giải thích. Nếu như nàng ở thời điểm này thừa nhận cách điều chế là giả, nàng cố ý lừa dối Tào Ngọc Liên mà nói, như vậy Tào Ngọc Liên nhất định sẽ giết nàng. Bằng. Nàng lời còn chưa nói hết, Tào Ngọc Liên trực tiếp một cái tát ở mặt nàng trên. Thiện nhân, cũng loại thời điểm này liền ngươi lại vẫn đang nói láo. Tào A Di, ta thật không có lừa gạt ngươi. Lương Vũ Hinh bụng mặt, một mặt thành khẩn nói. Tào Ngọc Liên trực tiếp níu lấy đầu tóc nàng, đem nàng kéo đến trước mặt, lại một cái tát ở mặt nàng trên. Không có lừa gạt ta. Ngươi coi bà là trẻ con 3 tuổi mà sao? Ngươi cái này đồ đê tiện. Lương Vũ Hinh còn muốn giải thích, có thể nên đón nàng nhưng là Tào Ngọc Liên quyền đấm cước đá. Bên cạnh Tôn Đại Xỏa thấy một màn này lại là mặt đầy hàm cười, không ngừng vỗ tay khen hay. Được a đánh thật hay, Hinh Hinh không nghe lời, đến lượt đánh. Một phen đánh sau đó, Tào Ngọc Liên trực tiếp để cho hộ vệ dùng dây thừng đem Lương Vũ Hinh cột vào trên ghế. Ngoan yêu mà, thiện nhân này liền giao cho ngươi chơi. Có thật không? Hảo nha mụ mụ tốt nhất. Nghe được Tào Ngọc Liên lời nói này, Tôn Đại Xỏa kích động vỗ tay. Sau đó hắn mặt đầy tò mò vây quanh bị trói ở trên ghế không thể núp ních Lương Vũ Hinh vòng vo, tựa hồ đang suy tư chơi thế nào mà làm được Lương Vũ Hinh một hồi sợ. Nàng vừa mới chuẩn bị mở miệng, Tôn Đại Xỏa liền chợt vô hót một cái. Ta nhớ tới chơi cái gì, chúng ta tới chơi ném phi đao. Sau đó, hắn liền cầm lên một cái trái táo đặt ở Lương Vũ Hinh trên đỉnh đầu, còn hắn thì cầm lên dao trái cây. Hinh Hinh ngươi có thể chớ lộn xộn nha, một hồi làm bị thương ngươi sẽ không tốt. Thấy vậy, Lương Vũ Hinh vừa sợ vừa chỉ, vừa muốn mở miệng, Tôn Đại Xỏa liền chợt ném ra nước trong tay quả đao. À, bởi vì hắn ném méo duyên cớ, dao trái cây đâm vào Lương Vũ Hinh bắp đùi bên trong, máu tươi chảy như dòng nước, để cho nàng thống khổ và phẫn. Nếu như hơi nghiêng lần trước điểm, làm bị thương bắp đùi động mạch, vậy Lương Vũ Hinh coi như mất máu quá nhiều, đi đời nhà ma. Cho dù là như vậy, nàng bắp đùi tổn thương vậy đặc biệt là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến bắp đùi gân mạch. Hinh Hinh cũng gọi ngươi chớ động, ngươi làm sao không nghe lời? Hừ, ta không thích ngươi. Không được, chúng ta được lần nữa chơi một lần. Tôn Đại Xỏa đối kiệt tác của mình hết sức bất mãn, đem dao trái cây từ Lương Vũ Hinh bắp đùi bên trong rút ra. Theo dao trái cây bị rút ra, máu tươi từ Lương Vũ Hinh chỗ vết thương cũng phun ra ngoài, lộ vẻ được nhìn thấy mà đau lòng. Có thể căn bản cũng chưa có bất kỳ là nàng gặp gỡ cảm thấy đồng tình. Lần này ta nhất định phải ném bên trong trái táo. Tôn Đại Xỏa lại là lui một khoảng cách, lại lần nữa giương lên nước trong tay quả đao, chợt đem nó cho ném ra ngoài. Dao trái cây bắn ra, cũng không có nhắm ngay Lương Vũ Hinh đỉnh đầu đỏ trái táo, mà là bay về phía nàng ánh mắt. Một khi bị dao trái cây đánh trúng, như vậy chờ đợi Lương Vũ Hinh sẽ là nàng một con mắt bị gai bạo tình cảnh. Nhưng mà, như vậy nguy hiểm một màn hết lần này tới lần khác không có ai ngăn cản. Tào Ngọc Liên, Hoàng Dược Sư và rất nhiều bọn cận vệ đều là ở mắt lạnh bên cạnh xem. Dao trái cây ở Lương Vũ Hinh trong con ngươi phóng đại, đậm đà nguy cơ sinh tử tràn ngập ở lòng nàng lúc đó. Làm sắc mặt nàng thảm trắng, tuyệt vọng nhắm hai mắt. Đinh. Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc để gặp, mấy quả ngân châm từ ngoài cửa lớn phóng tới, tinh chuẩn đánh vào dao trái cây trên. Ngân châm mang theo lực lượng cường đại trực tiếp đem dao trái cây đánh bay, đóng vào cuối phòng khách trên vách tường. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm được Tào Ngọc Liên bọn họ kinh ngạc và phẫn. Ở bọn họ khó coi ánh mắt nhìn chăm chú dưới, một đạo mang nồng nặc sát ý bóng người xuất hiện ở cổng biệt thự bên ngoài. Hắn là Sở Dương. Chương 159, Tôn gia cơn giận. Sở Dương. Trong dữ liệu tổn thương cũng không có xuất hiện, Lương Vũ Hinh từ từ mở mắt ra. Khi nàng nhìn thấy vậy xuất hiện ở cổng biệt thự Sở Dương lúc đó, nàng tuyệt đẹp trên gương mặt hiện ra nồng nặc kinh ngạc cùng khó tin. Nàng coi như là nằm mơ vậy không nghĩ tới Sở Dương sẽ xuất hiện vào lúc này ở nàng trước mắt. Là ngươi? Tào Ngọc Liên sắc mặt chính là không nhịn được đổi một cái, nhìn về phía Sở Dương ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Nàng không nghĩ tới Sở Dương sẽ xuất hiện ở nơi này. Đây không thể nghi ngờ là làm rối loạn nàng kế hoạch và an bài. Dẫu sao, nàng tạm thời còn không có đối với chi tiền Sở Dương dự định. Phải biết, tiểu tử này thực lực có thể nói là không giống bình thường. Mà nàng nơi này cũng không phải là Tôn gia đại viện. Có thể xa xa không có nghiêm ngặt canh phòng và trong tộc cao thủ cường đại trấn giữ. Hu hu mẹ, hắn đánh bay ta giao trái cây, ta muốn đánh chết hắn. Tôn Đại Xỏa chính là vào thời khắc này phàn nàn. Sau đó, hắn thần sắc hung ác nhìn chằm chằm Sở Dương, giống như một cái sói đói hung tợn hướng Sở Dương nào tới. Ngươi làm hư ta giao trái cây, ta muốn đánh chết ngươi tên con kiếp. Đại ngốc. Thấy Tôn Đại Xỏa cử động, Tào Ngọc Liên sắc mặt kỳ biến, muốn ngăn cản đã là không kịp. Sở Dương chính là sắc mặt run lên, chợt một chân đạp liền đi ra ngoài. Bành suy. Một giây kế tiếp, Tôn Đại Xỏa trong miệng máu tươi cuồn cuộn, giống như một viên đạn đại bác vậy bay rất ra ngoài, cùng cuối phòng khách treo đồng hồ tướng đụng vào nhau, ngất đi tại chỗ, rơi vào tuyệt đối trọng thương. Sợ rằng đi qua như vậy đụng một cái, tên này đem đổi được ngu hơn. Thiếu gia. Thấy vậy, bọn cận vệ sắc mặt đại biến, mặt đầy lo lắng mở miệng. Đại ngốc con ta à? Nhìn Tôn Đại Xỏa thảm trạng, Tào Ngọc Liên đau lòng vô cùng, thống khổ và phẫn. Phải biết, từ nàng đại nhi tử Tôn Ngộ Năng sau khi chết, Tôn Đại Xỏa liền trở thành nàng duy nhất. Hôm nay thấy hắn bị thương thành bộ dáng này, Tào Ngọc Liên lửa giận trong lòng ngút trời. Cũng nỡ ra làm gì, cho ta phế đáng chết này nhỏ tạm. Loại. Tiếp theo một cái chớp mắt, mang vô tận lửa giận thanh âm chính là từ miệng của nàng bên trong truyền ra. Mặc dù biết rõ Sở Dương thực lực bất phàm, nhưng là con trai bị thương đã để cho Tào Ngọc Liên không quản được nhiều như vậy. Chỉ có đem tên tiểu xuất sinh này ngàn đao lăng trì, bằng thây vạn đoạn, lột ra rút gân mới có thể hóa giải nàng oán hận trong lòng. Lên. Theo nàng ra lệnh một tiếng, bọn cận vệ đồng loạt hướng về phía Sở Dương phát động công kích. Bọn họ có hoặc là vung mạnh thiết quyền hướng về phía Sở Dương giận đập đi, có hoặc giả là móc ra trong túi dao găm hướng Sở Dương chỗ hiểm đâm tới. Thậm chí là quăng lên trong phòng ghế dài liền đối với Sở Dương mở ra công kích. Ngắn ngủi trong chốc lát, Sở Dương liền gặp phải bọn cận vệ cường thế vây công. Nếu như người bình thường đối mặt như vậy hung hãn công kích, tất nhiên là lom sâu khốn cảnh, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là Sở Dương nhưng ổn định ung dung, hồn nhiên không có đem những thứ này tiểu lâu la công kích coi ra gì. Hắn nghiêng người né tránh đập tới ghế dài, nhảy một cái né tránh đâm tới dao găm, quất chân gào thét liền sắp xỉ người ba tên hộ vệ đạp bay ra ngoài. Sau đó hắn tung người nhảy một cái, giống như đại bàng dương cánh, bay đến đỉnh đầu bọn họ, đối bọn họ triển khai mạnh có lực phản kích. Bành suy, đi đôi với nặng nề tiếng va chạm vang lên, vây công Sở Dương bọn cận vệ toàn bộ đổ bay ra. Bọn họ đều là người bị trọng thương, miệng phun máu tươi, che thân thể nằm trên đất kêu thảm thiết kêu rên. Một màn này làm được Tào Ngọc Liên sắc mặt lại lần nữa đổi một cái, không nghĩ tới tiểu tử này như vậy hung hãn. Bên cạnh Hoàng Dược Sư lại là hù được run lập cập. Hắn muốn nhanh chóng chạy khỏi nơi này, sợ hãi nhìn Sở Dương, run rẩy mở miệng. Cái này không liên quan chuyện của ta à, ta chỉ là phụ trách. Đáng tiếc, hắn mới vừa chạy ra mấy bước, Sở Dương liền một cước đá trên đất trên ghế dài. Phốc suy, máu tươi phun ra, Hoàng Dược Sư bị ghế dài đập lật trên đất. Nơi này không có bất kỳ một người nào là vô tội. Sau đó, Sở Dương chính là đưa mắt rơi vào Tào Ngọc Liên trên mình. Ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi. Cảm nhận được Sở Dương ánh mắt, Tào Ngọc Liên theo bản năng đem hai tay ôm ở trước ngực, tựa hồ như vậy mới biết để cho mình cảm thấy lạnh như băng và kinh hoàng. Ở trên trời biển lúc ta liền đã cảnh cáo ngươi, nhìn dáng dấp ngươi cũng không có đem ta cảnh cáo nghe vào. Sở Dương trong mắt hàn mang phun trào, thần sắc băng hàn mở miệng. Thằng nhóc, ta nói cho ngươi nơi này là Giang Châu, không phải trời thành phố Thượng Hải, tôn gia ta ở chỗ này năng lượng và thế lực căn bản cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Nếu như ngươi không muốn chết, như vậy thì ngoan ngoãn quỳ xuống cho lão nương nói xin lỗi, sau đó đem Bế Nguyệt Tu Hoa trà bái phục phương giao ra, lão nương liền có thể tha các ngươi đôi cậu nam nữ này. Cho dù là để cho Lương Vũ Hinh cùng người tướng mạo tư thủ vậy không thành vấn đề. Tào Ngọc Liên hít sâu một hơi, đè nén sợ hãi trong lòng, hướng về phía Sở Dương uy hiếp nói: "Bế Nguyệt Tu Hoa trà cách điều chế." Sở Dương chân mày cau lại. Mặc dù Vương Đông Huy hướng hắn đề cập tới Tôn Thiên Nhạc đi tìm sự việc, nhưng là hắn không nghĩ tới Tôn gia lại vẫn đang đánh Bế Nguyệt Tu Hoa trà chủ ý. Không thể chỉ cần ngươi nguyện ý giao ra cách điều chế, chúng ta Tôn gia đối chuyện này có thể không nhắc chuyện cũ. Từ đây đối Lương Vũ Hinh tự do vậy tuyệt không can dự. Tào Ngọc Liên còn lấy là Sở Dương sợ hãi Tôn gia, trầm giọng nói: "Ngươi thật là có thể muốn à?" Nghe vậy, Sở Dương nhưng nhịn không được bật cười. Thấy Sở Dương phản ứng, Tào Ngọc Liên sắc mặt hoàn toàn trở nên khó coi. Nàng đang muốn mở miệng, Sở Dương trong mắt ý định giết người chớp mắt chợt ra tay. Bằng. Tào Ngọc Liên chỉ cảm thấy được hoa mắt một cái, gương mặt chuyển tới một hồi đau nhức, thân thể không bị khống chế, lảo đảo té ngã trên đất. Làm nàng khi phục hồi tinh thần lại, mới vừa rõ ràng mình mới vừa bị Sở Dương tát một bạt tai. Hôm nay nàng đầu óc đều còn ở ông tác hưởng. Khốn kiếp, ngươi lại dám đánh ta. Nàng bụm mặt, ngẩng đầu lên vô cùng tức giận nhìn chằm chằm Sở Dương. Ta lại không phải lần thứ nhất đánh ngươi. Sở Dương sắc mặt lạnh lẽo, lại một cái tát tới. Tào Ngọc Liên khỏe miệng máu tươi chảy như dòng nước, hai bên mặt cũng sưng lên. Nàng còn muốn nói gì, có thể thấy Sở Dương ánh mắt lạnh như băng kia sau nhưng không tự chủ được run lập cập, sợ hãi cúi đầu xuống. Liên tục mấy phen tiếp xúc, nàng đã thật sâu nhận thức được Sở Dương là cái gì tính cách. Uy hiếp đối hắn không có bất kỳ tác dụng. Cái này đối với Tôn gia căn bản cũng chưa có bất kỳ kính sợ và sợ. Một giây kế tiếp, ở Sở Dương ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói, nàng lại hai đầu gối mềm nhũn, ùm một tiếng quỳ xuống ở trước mặt hắn. "Sở Sở thiếu ta biết lỗi rồi. Bây giờ ngày hôm nay ta tìm Vũ huynh tới đây vậy chỉ là vì điều hòa hai bên mâu thuẫn van cầu ngài, nương tay cho tha ta một mạng. Ngài yên tâm, ta sau khi trở về nhất định cùng tộc nhân thật tốt câu thông, để cho bọn họ hoàn toàn không đang can thiệp Vũ huynh tự do." Tào Ngọc Liên cái này đột nhiên không ngừng đảo thái độ để cho Sở Dương mặt đầy mơ hồ. Bốn phía bọn cận vệ cũng đều bị kinh sợ rất cảm. Bị trói ở trên ghế Lương Vũ huynh trong mắt vậy đều là kinh ngạc. Dẫu sao, Tào Ngọc Liên phản ứng này hoàn toàn không phù hợp ở bọn họ hình tượng trong lòng. Phải biết, trong ngày thường nàng gần đây đều là tranh chua cay nghiệt, cao cao tại thượng, nơi nào sẽ xem hôm nay như vậy thấp giọng hạ khí. Nhìn quỳ xuống đất khổ khổ cầu khẩn, không ngừng nhận sai Tào Ngọc Liên, Sở Dương trong mắt lóng lánh lạnh như băng ánh sáng. Hắn rất rõ ràng Tào Ngọc Liên người phụ nữ này hôm nay chỉ là vì còn sống ở hạ thấp tư thái, thấp giọng hạ khí, tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Loại người này lưu lại, tuyệt đối là một cái mối họa. Lập tức, hắn ánh mắt trước mắt, lạnh giọng mở miệng. Hiện tại nhận sai, đã muộn. Theo ta xem, ngươi vẫn là tới địa ngục bên trong đi sám hối đi. Theo Sở Dương lời nói rơi xuống, trong tay hắn hiện ra một cây ngân châm. Hắn đang muốn động thủ kết thúc Tào Ngọc Liên tánh mạng, Lương Vũ Hinh lại gấp bận bịu mở miệng nói. Sở Dương không muốn. Mặc dù Tào Ngọc Liên cố nhiên đáng ghét lại đáng hận, nhưng là Lương Vũ Hinh không hề muốn xem Sở Dương bởi vì nàng mà trên lưng tội danh giết người. Huống chi, Tôn gia ở Giang Châu địa vị cao cả, sức ảnh hưởng to lớn. Nếu như Tào Ngọc Liên thật đã chết rồi, như vậy liền hoàn toàn cùng Tôn gia kết tử thủ, sẽ phải chịu Tôn gia mãi không có giới hạn trả thù. Như vậy cục diện không phải Lương Vũ Hinh nguyện ý thấy. Sở Dương, nếu nàng đã biết sai rồi, nếu không chúng ta thả nàng một con ngựa. Đối mặt Lương Vũ Hinh vậy ánh mắt cầu khẩn, Sở Dương trong lòng mềm nhũn, thu hồi ngân châm. Nhìn Vũ Hinh trên mặt, ta tha ngươi một cái tiện mệnh. Nếu có lần sau nữa, tuyệt không nhân nhượng. Nghe được Sở Dương lời nói, nhìn hắn thu hồi ngân châm, Tào Ngọc Liên tê liệt ngồi dưới đất thật dài thở phào nhẹ nhõm, trong bất chi bất giác nàng áo quần đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Mới vừa một khắc kia, nàng rõ ràng cảm giác được mình cùng chết khoảng cách. Nếu như không phải là Lương Vũ Hinh kịp thời cầu tha thứ, nàng không nghi ngờ chút nào giờ phút này mình đã trở thành một cỗ thi thể. Nhiều hơn cảm ơn Sở thiếu. Cảm kích thêm thanh âm run run chính là từ miệng của nàng bên trong truyền ra. Sở Dương không có để ý nàng, mà là đi nhanh đến Lương Vũ Hinh bên cạnh, giải khai liền trên người nàng dây thừng. Nhìn nàng vết thương trên người, bắp đùi chỗ máu tươi chảy, hắn chân mày không giấu vết nhíu một cái. Lương Vũ Hinh thương thế trên người vô cùng là nghiêm trọng, thân thể nhiều chỗ bị thương thậm chí kèm có gãy xương. Bắp đùi bị dao trái cây thương tổn vị trí lại là tổn thương đến liền gân mạch và mạch máu nhỏ, đưa đến Lương Vũ Hinh mất máu quá nhiều, sắc mặt trắng bệch, thân thể lộ vẻ được đặc biệt là yếu ớt. Sở Dương đừng lo lắng, ta không có sao. Cảm nhận được Sở Dương ánh mắt ân cần, Lương Vũ Hinh cố nén thân thể đau nhức, trên mặt lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng. Cũng bị thương thành như vậy, còn nói không có sao. Sở Dương trợn mắt nhìn nàng một mắt, tức giận nói. Trong lúc nói chuyện, hắn từ trong túi lấy ra hai quả ngân châm đâm vào nàng huyệt vị, ngừng vết thương chảy máu. Sau đó, Sở Dương liền ôm lấy Lương Vũ Hinh nhanh chóng hướng bên ngoài biệt thự bước đi. Đừng nói chuyện, ta mang người đi chữa thương. Lương Vũ Hinh thương thế rất nặng, cần phải tiến hành độ sâu chữa trị. Đợi đến Sở Dương bọn họ rời đi, tê liệt ngồi dưới đất Tào Ngọc Liên mới vừa thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nhìn vẫn nằm dưới đất rất nhiều hộ vệ, nàng trong mắt tràn đầy nồng nặc lửa giận. Cũng đặc biệt giả chết, nhanh chóng cho ta lăn đứng lên. Nghe được nàng lời nói, bọn cận vệ lúc này mới khó khăn từ dưới đất bò dậy, nhanh chóng đi tới nàng bên người, đem nàng từ dưới đất đỡ dậy. Hơn nữa nhanh chóng vọt tới Tôn Đại Xóa bên cạnh, kiểm tra hắn tình trạng thân thể. Hô phu nhân không cần lo lắng, thiếu gia tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Nghe vậy, Tào Ngọc Liên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là, thấy Tôn Đại Xóa giờ phút này cả người là bị thương hình dáng, nàng trong mắt tràn đầy vô tận lửa giận cùng oán độc. Nàng vừa muốn mở miệng, sang sảng thanh âm liền từ bên ngoài truyền tới. Phu nhân, sự việc làm được như thế nào? Bế Nguyệt Tu Hoa trà cách điều chế lấy tới tay sao? Theo thanh âm này vang lên, Tôn Tiên Nhạc mang nhóm lớn bên trong tộc cao tầng chạy tới. Khi bọn hắn thấy bên trong nhà cảnh tượng sau đó, đều là sắc mặt đại biến. Tôn Tiên Nhạc lại là vội vàng mở miệng. Phu nhân, đây rốt cuộc là chuyện gì? Các ngươi làm sao sẽ biến thành như vậy? Đều là cái đó gọi Sở Dương tiểu xuất sinh. Lập tức, Tào Ngọc Liên đem sự tình đi qua kể một lần. Nghe xong Tào Ngọc Liên giải thích, nhìn bọn họ thảm trạng, Tôn Tiên Nhạc lửa giận trong lòng bay lên, cả người sát ý dâng trào. Tràn đầy vô tận lửa giận thanh âm chính là từ hắn trong miệng truyền ra. Tên khốn kiếp này đơn giản là lấn hiếp người quá đáng. A Kiền, ngươi mang theo gia hỏa, mang theo mấy cao thủ đi đem tiểu xuất sinh kia cho ta mang về. Chương 160, động tâm cảm giác. Rời đi đình hồ biệt thự, Sở Dương liền gần tìm một khách sạn mở ra một gian phòng. Bởi vì Lương Vũ Hinh thương thế quá mức nghiêm trọng, mất máu quá nhiều, cần xử lý. Nhìn nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt Lương Vũ Hinh, Sở Dương thần sắc lộ ra không che giấu chút nào nghiêm trọng. Lương Vũ Hinh bị tổn thương so hắn tưởng tượng muốn nghiêm trọng rất nhiều, dẫu sao nàng cũng không xem người có luyện võ như vậy ra dày thì tháo. Ngày hôm qua nàng bị hộ vệ một cước nàng vốn là bị nội thương, hơn nữa ngày hôm nay Tào Ngọc Liên một hồi đánh dữ dội và Tôn Đại Xóa tạo thành tổn thương, làm cho thân thể nàng càng phát ra yếu ớt. Sở Dương hôm nay việc cần kiếp cần phải xử lý Lương Vũ Hinh trên đùi dao trái cây tạo thành tổn thương. Như thế nào? Đau không? Nhìn Lương Vũ Hinh bắp đùi vậy sâu không thấy đáy vết thương, Sở Dương chau mày, nhẹ nhàng ở bên cạnh đè ép một tí, trầm giọng hỏi: "Tê." Theo hắn động tác, Lương Vũ Hinh đau được trên trán toát ra mồ hôi lạnh, không nhịn được ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Vì để tránh cho vết thương bị nhiễm, ta cần đối vết thương tiến hành rửa, sát trùng và băng bó, ngươi có thể nhịn được điểm. Sở Dương do dự một tí, tiếp tục nói: "Cái đó vì tốt hơn xử lý vết thương, có thể cần đem ngươi quần cởi một tí." "Cởi quần?" Nghe được Sở Dương mà nói, Lương Vũ Hinh tinh xảo gò má ngay tức thì đổi được đỏ bừng. "Ừ, bởi vì vị trí vết thương đặc thù hơn nữa quá sâu." Sở Dương nhẹ khẽ gật đầu, bắt đầu mở ra thùng cấp cứu chuẩn bị rửa và khử độc công cụ. Nhìn vậy chuyên chú chuẩn bị Sở Dương, Lương Vũ Hinh do dự một tí, rốt cuộc hạ định quyết tâm. Dẫu sao, đi bệnh viện tìm bác sĩ cũng là cái này bộ quy trình. Huống chi Sở Dương y thuật hơn nữa tinh xảo, khôi phục được nhanh hơn. Lập tức, nàng cúi đầu, mặt đầy thẹn thùng giải khai liền tu thân quần dài nút cài, từng điểm đem nó kéo xuống, hiện lộ ra nàng eo thon chi, sáng bóng bằng phẳng không có chút nào thịt dư bụng và bắp đùi trắng như tuyết cùng với màu tím. Theo nàng động tác, bắp đùi kia trên bị dao trái cây xuyên thủng vết thương máu chảy rầm rề liền dần dần triển hiện ra. Cái này như vậy có thể không? Nàng mặt đầy đỏ thông, thanh âm như con muỗi, không dám đi xem Sở Dương ánh mắt. Mới vừa làm xong cơ giới tiêu độc chuẩn bị, Sở Dương thấy trước mắt cái này cảnh sát xinh đẹp có trong nháy mắt thất thần, rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại. Có thể, ta trước châm cứu phong bế ngươi cảm giác đau, sau đó sẽ rửa vết thương tiêu độc bôi thuốc, như vậy ngươi cũng sẽ không cảm giác được đau đớn như vậy. Lương Vũ Hinh nhẹ khẽ gật đầu, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sở Dương chính là trước lấy ra ngân châm phong bế Lương Vũ Hinh cảm giác đau, sau đó liền cầm rượu lên tinh rửa vết thương tới. Dưới tình huống bình thường dùng rượu cồn rửa vết thương tất nhiên là đau đớn và phần, nhưng bởi vì Sở Dương phong bế Lương Vũ Hinh cảm giác đau duyên cớ, nàng phát hiện mình thật không cảm giác được chút nào đau đớn, ngược lại cảm thấy vết thương lạnh như băng lạnh như băng. Dọn dẹp tiêu độc xong, Sở Dương từ trong túi móc ra một chai tự chế kim chế thuốc đều cẩn thận vẩy vào trên vết thương mặt, sau đó dùng vải xô băng vải đối vết thương tiến hành băng bó. Sở Dương cái này một loạt làm việc có thể nói là nước chảy mây trôi, thuần thục và phần. Nhất là hắn đem Lương Vũ Hinh vết thương băng bó được vô cùng cái mỹ cảm, giống như vờ lưới trắng dài đồng miệt lesbian, phối hợp nàng thư ký này trang điểm và nàng thẹn thùng hình dáng, rất có một loại cổ phong tình, có thể nói là hấp dẫn cám dỗ tới cực điểm. Tốt lắm, băng bó xử lý xong, hơn nữa ta cho ngươi lên qua ta đặc chế kim chế thuốc, bảo đảm sẽ không lưu lại vết sẹo, đại khái 3 ngày sau vết thương liền sẽ hoàn toàn hết bệnh. Nhìn mình cái tác, Sở Dương hài lòng gật đầu một cái. Nghe vậy, Lương Vũ Hinh lúc này mới mở mắt ra. Nhìn Sở Dương băng bó vết thương, Lương Vũ Hinh sắc mặt càng phát ra đỏ bừng. Bởi vì Sở Dương hoàn toàn đem vết thương băng bó thành vớ lưới trắng dài đầu miệt lesbian, nếu không phải cẩn thận xem căn bản là không nhìn ra là vết thương băng bó, ngược lại càng giống như gợi cảm đồ trang sức. Sở Dương cũng không có chủ yếu sự khác thường của nàng, mà là mở miệng nói: "Vết thương xử lý tốt, tiếp theo chính là xử lý ngươi nội thương. Lần này ngươi bị nội thương rất nặng, còn kèm có gãy xương, thân thể nhiều chỗ máu ứ động, huyết mạch không thông, ta cần vì ngươi chỉnh xương, sau đó châm cứu chữa trị, có thể cần ngươi cởi một tí áo." Lương Vũ Hinh mới vừa đem quần mặc xong, không nghĩ tới thì phải cởi áo, đỏ mặt được càng thêm lợi hại, giống như là một đỏ trái táo. Hơi làm do dự, Nàng nhẹ nhàng giải khai liền áo sơ mi trắng nút cài, đem nó cởi xuống, hiện lộ ra vậy bị màu tím gen bao gồm cao vút và giống như dương chi ngọc vậy mê người da thịt. Chỉ là, cái này cái vốn hoàn mỹ không tì vết trên người nhưng bởi vì bị thương mà xuất hiện mảng lớn máu ứ động. Đau không? Sở Dương đưa tay rơi vào Lương Vũ Hinh vậy sai vị gãy xương trên bả vai, trong mắt lóe lên một chút yêu thương, ân cần hỏi. Còn khá tốt đã kém không nhiều thói quen. Cảm nhận được Sở Dương động tác và trên vai truyền tới nóng như lửa, Lương Vũ Hinh thân thể run lên, thấp giọng trả lời. Trước kia ở Tôn gia, Tào Ngọc Liên vì bức bách nàng, cũng không có thiếu tiến hành đánh dữ dội. Nghe được nàng trả lời, nghĩ đến hắn từ bảo an trong miệng hiểu được tin tức, Sở Dương thần sắc phức tạp, không biết phải an ủi như thế nào cái này bị vận mệnh lặp đi lặp lại hành hạ người phụ nữ. Ta trước cho ngươi chỉnh xương. Lập tức, Sở Dương bàn tay chợt phát lực, chỉ nghe gặp rắc rắc một tiếng xương chật khớp liền hoàn thành phục vị. Xương chật khớp đã phục hồi như cũ, tiếp theo ta muốn châm cứu chữa trị, vừa mới bắt đầu một hồi có thể có chút đau. Theo Sở Dương lời nói rơi xuống, hắn từ trong túi lấy ra một hộp ngân châm, thi triển thái ớt thần châm bắt đầu chữa trị. Theo từng viên ngân châm rơi xuống, đại lượng ấm áp khí lưu tràn vào đến Lương Vũ Hinh trong thân thể, khai thông chức nàng kinh mạch, chữa trị nàng thương thế, làm được nàng thoải mái vô cùng. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được mình thương thế bên trong cơ thể đang khôi phục, cũng có thể thấy rõ trên mình máu ứ động vị trí đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu tán. Đợi đến Sở Dương châm cứu xong, trên người nàng tất cả máu ứ động cũng tan biến không còn dấu tích. Không chỉ có như vậy, nàng thân thể còn đổi được hơn nữa trong suốt cái có sáng bóng. Mặc dù Lương Vũ Hinh đã không phải lần thứ nhất thể nghiệm Sở Dương y thuật, nhưng là như cũng là hắn y thuật cảm thấy rung động cùng ngạc nhiên. Sở Dương, cảm ơn ngươi một lần nữa cứu ta. Cảm nhận được thân thể trạng huống hôm nay, Lương Vũ Hinh xoay người lại nhìn về phía Sở Dương ánh mắt tràn đầy nồng nặc cảm kích. Theo nàng động tác này, nàng bên cạnh vậy bị màu tím gen bao gồm trắng như tuyết cảnh đẹp toàn bộ lộ ra ở Sở Dương trong tầm mắt, rung động hắn con ngươi, kích thích hắn thần kinh, làm được hắn hô hấp hơi chậm lại. Bởi vì thật là quá nguy nga, quá như sóng tràn bờ, quá lớn. Ít nhất 36G thậm chí e. Đang nói chuyện Lương Vũ Hinh cảm nhận được Sở Dương ánh mắt nhìn chăm chú, ngay tức thì đỏ mặt đến cổ gấp rỗ, tim đập rộn lên, da thịt lại là đổi được trong trắng tấu đỏ lên. Nàng theo bản năng dùng hai tay bưng bít ở trước ngực. Có thể bởi vì quá lớn duyên cớ, căn bản là không ngăn được, càng bởi vì to lớn có giãn mà đè ép ra kinh người độ cong. Không khí trong phòng vào giờ khắc này đổi được vô cùng ái. Muội đứng lên. Một cổ kiểu khác tâm trạng tràn ngập trong không khí. Cốc cốc cốc. Mở cửa, nhanh chóng cho lão tử mở cửa. Nhưng vào lúc này, tiếng gõ cửa dồn dập nhưng vào thời khắc này vang lên, làm được hai người đều là cả kinh. Lương Vũ Hinh thì là nhanh mặc xong áo sơ mi, sửa sang lại áo quần. Sở Dương chính là cất bước hướng cửa đi tới, chuẩn bị mở cửa. Ầm. Nhưng mà, Sở Dương vẫn chưa đi tới cửa, chói hai tiếng súng liền vang lên. Khóa cửa bị đạn đánh xấu xa, cửa phòng bị đá văng. Một tên mặt mũi lạnh như băng, vóc người to lớn, khí thế ác liệt người đàn ông trung niên mang 7-8 vị thần sắc tàn bạo thuộc hạ xông vào. Ở bọn họ giữa eo trên đều là phối hợp có súng. Nhìn đột nhiên xông vào đám người này, Sở Dương chân mày cau lại, trầm giọng hỏi: "Mấy vị, chúng ta không quen biết các ngươi đây là ý gì?" "Có ý gì?" "Thằng nhóc ngươi chọc đại họa còn dám hỏi chúng ta có ý gì? Ngươi tin không tin lão tử một súng nứt toác ngươi." A Kiền nâng tay lên ở giữa thương, trên cao nhìn xuống chỉ Sở Dương. "A Kiền, ngươi đừng xung động, có chuyện gì có thể thương lượng, ngàn vạn không nên bóc cỏ." Thấy một màn này, Lương Vũ Hinh sắc mặt đại biến vội vàng mở miệng nói. Ở Tôn gia dừng lại một đoạn thời gian rất dài, nàng dĩ nhiên là biết A Kiền thân phận. Hắn là Tôn Tiên Nhạc tâm phúc, thực lực vô cùng là mạnh mẽ, giúp Tôn Tiên Nhạc làm tất cả loại bẩn tiểu sống, là danh bất hư truyền người tàn nhẫn, trên tay dính hơn mạng người. Hiển nhiên là Tôn Tiên Nhạc thấy Tào Ngọc Liên bị thương sau đó, phái hắn dẫn người tìm tới. Chỉ bất quá, nàng không nghĩ tới Tôn Tiên Nhạc trả thù lại tới nhanh như vậy. Nghe vậy, A Kiền chân mày cau lại, đưa mắt rơi vào trên giường nhỏ Lương Vũ Hinh trên mình, trong mắt tràn đầy nồng nặc tham lam cùng lửa giận. Là một người đàn ông, hắn đối Lương Vũ Hinh người đẹp như vậy là hết sức cái hảo cảm. Chỉ bất quá ngại vì nàng thân phận, một mực không dám ra tay. Ở Lương Vũ Hinh ở Tôn gia trong đoạn thời gian đó, hắn lao thẳng đến Lương Vũ Hinh coi là giả tưởng đối tượng, khơi thông lửa giận trong lòng. Hôm nay thấy mình thèm thuồng đã lâu người phụ nữ cùng một cái dã nam nhân ở chỗ này mượn phòng, hắn trong lòng có thể nói là lửa giận ngút trời, không nhịn được mắng to lên. Lương Vũ Hinh, ngày thường ngươi ở Tôn gia trang được rất thuần, thậm chí trước kia đại thiếu gia cũng không kịp chạm qua ngươi, không nghĩ tới lúc đầu ngươi trong xương cũng là một lẳng lơ. Gái lẳng lơ, cho dù là bị thương vậy phải ở chỗ này cùng cái này dã nam nhân mướn phòng thật là một chính cống đồ đê tiện. Bắc. Hắn thoại phương mới là gầm, Sở Dương liền thừa dịp hắn thất thần để gặp, một bàn tay phiến ở hắn trên mặt, hơn nữa thuận thế đoạt lấy trong tay hắn thương. Không tiếp, ngươi. A Kiền trong miệng phát ra một tiếng tức giận mắng, đang muốn có động tác, Sở Dương đã dùng thương để ở đầu hắn, làm được thanh âm hắn hơi ngừng. Hắn sắc mặt khó khăn xem, hoàn toàn không nghĩ tới Sở Dương mới vừa rồi lại dám động thủ, hơn nữa thừa dịp cướp đi hắn thương, đem hắn đồng phục. Kiền ca. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm được A Kiền mang đến bọn thủ hạ sắc mặt đều là biến đổi, nhanh chóng rút ra bên hông phối súng nhắm ngay Sở Dương. Ở biết Sở Dương chiến lực bất phàm sau đó, Tôn Thiên Nhạc nhưng mà đặc biệt dặn dò mỗi người bọn họ mang theo người thiệt, để tránh phát sinh bất chắc. Thằng nhóc, lập tức thả Kiền ca. Đối mặt đám người họng súng đen ngòm, Sở Dương căn bản cũng chưa có để ý, mà là ánh mắt lạnh như băng nhìn A Kiền, lạnh giọng uy hiếp nói: "Để cho người ngươi buông xuống trong tay thương." Thằng nhóc, ngươi cảm thấy? A Kiền âm trầm vô cùng, trong mắt lóe lên một chút khinh thường cùng bướng bỉnh, lạnh giọng mở miệng: "Ầm." Chỉ là, hắn lời còn chưa nói hết, Sở Dương trực tiếp hướng về phía hắn đầu gối chính là một phát súng. A Kiền đầu gối máu tươi chảy như dòng nước, thần sắc thống khổ, nửa quỳ trên đất. Sở Dương thì thuận thế dùng một cái chân giẫm ở bả vai hắn trên, dùng thương để ở hắn óc, để cho hắn chút nào không dám lúc ních. Chương 161, san bằng Tôn gia. Kiền ca. Thấy vậy, A Kiền mang đến bọn thủ hạ sắc mặt khó khăn xem, nóng nảy không dứt. Càng có người dùng súng nhắm ngay bên cạnh Lương Vũ Hinh, lạnh giọng uy hiếp nói: "Thằng nhóc, ta đếm 3 tiếng ngươi nếu là lại không thả Kiền ca, ta liền đập chết nàng." Ầm. Chỉ là, người kia lời còn không có là âm, Sở Dương liền chợt bóp cò đem hắn bắn chết. Một màn này làm được những người khác rối rít sắc mặt đại biến, thừa dịp Sở Dương họng súng rời đi, A Kiền ngay tức thì hướng về phía hắn triển khai bắn. Bọn họ cũng không muốn ngồi chờ chết, bị Sở Dương từng cái kích phá. Bình bịch bịch. Chói hai tiếng súng vang lên, từng viên mang nồng nặc sát ý viên đạn hướng Sở Dương tấn công tới. Bá. Chỉ tiếc, Sở Dương phản ứng cực nhanh, thời khắc nguy cơ, trực tiếp nắm lên A Kiền ngăn cản ở trước mặt. A Kiền thần sắc kinh hoàng, muốn vùng vây có thể lại không có bất kỳ tác dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn viên đạn tấn công tới. Một giây kế tiếp, hắn liền bị đạn đánh thành tổ ong vỏ vẽ, tại chỗ linh cơ hộ. Ai có thể nghĩ đến Tôn Thiên Nhạc tâm phúc lại sẽ chết được thê thảm như vậy. Thấy Tôn Thiên Nhạc chết thảm, hắn vậy mấy tên thủ hạ cửa sắc mặt vậy cũng không nhịn được đổi một cái. Có thể lúc này bọn họ duy nhất có thể làm liền tiếp tục bắn, thủ tiêu Sở Dương là cản ca trả thù. Có thể là có A Kiền người này thịt bia lỡ đạn, Sở Dương lấy một địch sáu, vui mừng không sợ. Hắn giống như thương thần phụ thể, đánh vô hư phát, mỗi một quả đạn đều đưa kết thúc một tên địch nhân tính mạng. Ngắn ngủi trong chốc lát, còn lại mấy người liền bị Sở Dương toàn bộ bắn chết. Nhìn trong phòng máu tươi và thi thể, Lương Vũ Hinh sắc mặt thảm trắng, trên mặt viết đầy hốt hoảng và sợ hãi. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy máu tanh như thế cảnh tượng. Nàng nhanh chóng từ trong kinh hoàng phục hồi tinh thần lại, thu thập xong tâm tình, nhanh chóng vọt tới Sở Dương trước mặt một mặt ân cần mở miệng. "Sở Dương, ngươi như thế nào, có bị thương không?" "Yên tâm đi, ta không có chuyện gì." Sở Dương nhẹ nhàng lắc đầu một cái, ngay sau đó hỏi, "Ngươi như thế nào? Không có hù được ngươi chứ? Không có ngươi cũng là vì cứu ta mới ra tay tổn thương người, chỉ là cục diện trước mắt chúng ta nên thu xếp làm sao?" Nhìn thi thể trên đất, Lương Vũ Hinh mặt đầy lo âu. Dẫu sao, lần này cũng không phải là thông thường chém chém giết giết, mà là nháo xảy ra nhân mạng. Sau đó, nàng như là làm ra quyết định gì đó, đoạt lấy Sở Dương trong tay thương, mặt đầy quyết nhiên nói: "Sở Dương, ngươi đi nhanh đi, những người này đều là ta giết, cùng ngươi không có bất luận quan hệ gì, ngươi sau khi đi ta liền gọi điện thoại tự thú." Sở Dương là vì cứu nàng mới bị liên lụy, đem đám người này đánh chết. Nàng tuyệt không thể trơ mắt nhìn Sở Dương bởi vì nàng mà trên lưng tội danh giết người mà ngồi xổm vào nhà tù. Nàng duy nhất có thể làm chính là thay Sở Dương gánh tội thay, để cho hắn không chịu liên lụy. Lương Vũ Hinh lời nói để cho được Sở Dương sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới nàng lại có thể ở thời điểm này làm ra như vậy quyết định. Hắn rất rõ ràng, nói ra lời nói này, làm ra cái quyết định này cần muốn như thế nào to lớn dũng khí. Dẫu sao, nếu như đổi thành là của người khác nói thời gian đầu tiên nhất định là cùng mình đừng thành quan hệ, giữ một khoảng cách. Nhìn Lương Vũ Hinh vậy quyết nhiên hình dáng, Sở Dương trong lòng thoáng qua một chút ấm áp, vỗ nàng bả vai an ủi. "Nhà đồng đốc, sự việc cũng không có nghiêm trọng như ngươi nghĩ vậy. Là bọn họ muốn giết ta, ta cũng chỉ là bị phá tự vệ phản kích mà thôi, đây coi là không được cái gì, người cũng biết ta cùng Lý Tình biết, ta gọi điện thoại cùng hắn thuyết minh hạ tình huống, hẳn sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa đám người này vừa thấy thì không phải là hiền lành, trên tay không biết dính bao nhiêu mạng người, hôm nay bọn họ chết, cũng coi là ta làm tiền trừ hại, cho nên chuyện này ngươi hoàn toàn không cần lo lắng." Nghe được Sở Dương lời nói này, Lương Vũ Hinh lúc này mới an tâm không thiếu. Lập tức, Sở Dương liền lấy điện thoại di động ra bấm Lý Đạo như vậy điện thoại, đơn giản nói rõ hạ nơi này sự tình phát sinh liền cúp điện thoại. Hơi làm thu thập, Sở Dương liền dẫn Lương Vũ Hinh rời đi nơi này. Ở bọn họ sau khi rời đi không lâu, một tên mặt mũi cương nghị, thân hình to lớn, khí thế cường thịnh, mặc trừng phạt ti đồng phục người đàn ông trung niên liền dẫn nhóm lớn trừng phạt vệ vội vã chạy tới hiện trường. Nếu như người ngoại giới thấy tên này người đàn ông trung niên nói, nhất định sẽ thất kinh. Bởi vì hắn nhưng mà Giang Châu nhân vật thực quyền, quan phương một trong đại lão, Giang Châu trừng phạt ti vụ trưởng Khương Đông Thành. Ở trong mắt rất nhiều người hắn có thể nói là chính phái uy nghiêm, cao cao tại thượng, làm bọn họ ngửa mặt trông lên. Bình thời hắn vậy đều là ngồi ở trong phòng làm việc chủ trì đại cuộc, phát hiệu lệnh, căn bản cũng không khả năng đích thân tới một đường. Nhưng mà hiện tại, hắn không chỉ có tự mình đi tới một đường, hơn nữa còn là tới thay người thu thập tàn cuộc. Cái này, thấy bên trong nhà cảnh tượng, Khương Đông Thành và hắn mang tới các thuộc hạ có thể nói là thất kinh. Hiển nhiên không nghĩ tới cái này bên trong nhà lại ra hơn mạng người. Hơn nữa bọn họ một mắt liền nhận ra đám này bên trong cầm đầu lại vẫn là Tôn gia gia chủ Tôn Thiên Nhạc Tâm Phúc Gia Kiền. Phải biết, thành tựu Tôn Thiên Nhạc Tâm Phúc Gia Kiền vẫn là có chút danh tiếng. Nhưng mà hiện tại, hắn nhưng thảm chết ở chỗ này, hơn nữa từ trạng thái chết và vết thương tới xem là bị thủ hạ mình loạn thương đánh chết. "Vũ trưởng, đây là người nào làm ạ? Lại muốn ngài tới thu thập tàn cuộc." Thấy vậy, sắc mặt của mọi người đều là không nhịn được đổi một cái. "Không nên hỏi đừng hỏi làm việc." Khương Đông Thành nhanh chóng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, nghiêm nghị mở miệng. Đợi đến đem hiện trường xử lý sạch sẽ, giải quyết tốt hoàn thành công tác, Khương Đông Thành hơi làm trầm ngâm bấm Lý Đạo như vậy điện thoại. "Lý Tỉnh, sự việc đều đã dựa theo ngài phân phó làm xong." "Rất tốt. Ngươi chuẩn bị một chút, cho ta san bằng Tôn gia." Lý Đạo như vậy trong mắt sắc bén long lánh, sắc ý mười phần nói. "Tôn gia chẳng qua là Giang Châu chính là một cái nhà giàu có mà thôi, lại dám đối ngủ Đông Long tướng quân độc thủ, giết hại quốc gia trụ cột, đơn giản là vô cùng gan dạ, tùy ý ngông là." Mặc dù Sở Dương cũng không có nói gì, nhưng là thành tựu Giang Châu tỉnh thủ hắn tổng được làm những gì, luôn không khả năng trơ mắt nhìn Sở Dương bị khi dễ đến cái này trên đầu. Nghe Lý Đạo như vậy lời nói, Khương Đông Thành sắc mặt không khỏi được biến đổi, trong lòng thoáng qua vẻ hoảng sợ. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới, Lý Tỉnh lại biết làm ra san bằng Tôn gia như vậy quyết định. Cúp điện thoại, Khương Đông Thành do dự một quyết định hay là cho thị thủ Khương Hạc báo cáo một tí. Dẫu sao bọn họ quan hệ không giống bình thường, huống chi Khương Hạc là Giang Châu thị thủ, chuyện này liên quan trọng đại. "Cái gì? Lý Tỉnh để cho ngươi đi san bằng Tôn gia?" Nhận được tin Khương Hạc không khỏi được thất kinh, mặt đầy hoảng sợ mở miệng. Sau đó, hắn nhanh chóng nói, "Ngươi mau tra cho ta rõ ràng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Một lát sau, Khương Đông Thành báo cáo, đại ca, ta mới vừa phái người đi trước quầy khách sạn tra xét, trong phòng này trước ở hai người, bọn họ theo thứ tự là Sở Dương và Lương Vũ Hinh. A Kiền bọn họ tới nơi này tựa hồ là tới giết bọn họ, kết quả bị giết ngược. Sở tiên sinh, nghĩ đến lần trước Lý Đạo như vậy cùng hắn nói chuyện và đối đãi Sở Dương thái độ, Khương Hạc chấn động trong lòng, trầm giọng mở miệng. Ta hiểu ý, hết thể dựa theo Lý tỉnh chỉ thị làm việc. Lập tức chuẩn bị, cho ta san bằng Tôn gia. Chương 162, giết tới cửa đi. Buổi chiều 5 giờ, Sở Dương mang Lương Vũ Hinh trở lại cùng Tần Băng Tuyết cư trú Lệ Tinh khách sạn. Chỉ bất quá, không biết bởi vì nguyên nhân gì, Tần Băng Tuyết cũng không có ở khách sạn trong phòng. Sở Dương ở chỗ này thường Lương Vũ Hinh một hồi, hòa giải tốt nàng tâm trạng sau liền tìm mượn cớ đi ra ngoài. Vì phía sau không lại dẫn tới không cần thiết phiền toái, hắn phải đi hoàn toàn rõ ràng Tôn gia sự việc. Sở Dương quy tắc làm việc chính là người không phạm ta, ta không phạm người. Người như phạm ta, ta liền giết người. Tôn gia lại, hết lần này lần khác tìm phiền toái, đã là đụng chạm Sở Dương ranh giới cuối cùng, để cho hắn hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. Cho nên, hắn mới quyết định chủ động đánh ra, cho Tôn gia một chút màu sắc xem. Tôn gia đại viện, đám người hội tụ. Khi biết Tào Ngọc Liên, Tôn đại xỏa mẹ con trai bị thương tin tức sau đó, Tôn gia tất cả cao tầng cũng chạy về thăm. Tào Ngọc Liên trạng huống trước mắt coi như không tệ, cũng không có bị quá mức nghiêm trọng tổn thương. Có thể Tôn đại xỏa nhưng bị thương đặc biệt là nghiêm trọng, Tôn gia mời tới rất nhiều danh y cùng xem bệnh sau cũng cho ra một cái giống nhau kết luận. Tôn đại xỏa hốc bị tổn thương nghiêm trọng, sau này sợ rằng sẽ biến thành xí ngốc. Như vậy kết quả để cho Tào Ngọc Liên và Tôn Thiên Nhạc vợ chồng không cách nào tiếp nhận. Bọn họ đại nhi tử Tôn Ngộ Năng đã chết, tiểu nhi tử Tôn đại xỏa mặc dù bị mắt trí khôn chướng ngại thiếu sót, nhưng là dầu gì vẫn có thể miễn cưỡng tiến hành câu thông và trao đổi. Bọn họ không cầu Tôn đại xỏa có thể gánh nổi chấn hương Tôn gia trách nhiệm nặng nề, chỉ cầu hắn không buồn không lo sức khỏe trưởng thành. Nhưng hôm nay nhưng phải đổi thành hoàn toàn xin ốc, đây đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là một lần đả kích khổng lồ. Không có những biện pháp khác sao? Tôn Tiên Nhạc quả đấm nắm chặt, đưa mắt rơi vào rất nhiều danh ý trên mình, trầm giọng mở miệng. Tôn tiên sinh, thật sự là xin lỗi, chúng ta quả thật không thể ra sức. Các danh y mặt đầy cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hơn nữa lần lượt cáo từ rời đi. Cái này cũng quái Lương Vũ Hinh cái đó đồ đê tiện và Sở Dương cái đó rất rưởi, nếu như không phải là bọn họ, đại ngốc vậy tuyệt sẽ không biến thành như vậy. Thấy vậy, Tào Ngọc Liên mặt đầy đắng chát, trong mắt tràn đầy vô tận oán độc cùng lửa giận, cắn răng nghiến lợi nói: "Phu nhân, người yên tâm ta tuyệt sẽ không bỏ qua bọn họ. A Kiền đã mang người đi tìm bọn họ, tin tưởng rất nhanh liền có thể đem bọn họ mang về." Tôn Thiên Nhạc cả người khí thế dâng trào, trong mắt sát ý ngang dọc, tức giận mở miệng: "Các người yên tâm bọn họ sợ là không về được." Hắn lời nói phương mới vừa là gầm, thanh âm lạnh như băng nhưng vào thời khắc này vang lên. Theo thanh âm này vang lên, một đạo lạnh như băng thon dài bóng người ra bên ngoài bây giờ trong sân, phơi bày ở tầm mắt mọi người bên trong. "Là ngươi?" "Đáng chết, ngươi làm sao sẽ hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở nơi này, A Kiền bọn họ đâu?" Nhìn vậy đến Sở Dương, Tôn gia mọi người sắc mặt khẽ biến, Tào Ngọc Liên chính là sắc mặt khó coi hỏi. Tôn Tiên Nhạc quả đấm nắm chặt, cả người khí thế dâng trào, trong mắt lóe lên thấu xương hàn mang. "Có thể hay không đừng hỏi ngu ngốc như vậy vấn đề? Ta nếu đến nơi này, ngươi cảm thấy các ngươi phái đi ra ngoài đám kia tay sai sẽ là như thế nào kết cục?" Sở Dương một mặt cười lạnh trả lời. Tôn Tiên Nhạc không nói gì, mà là lấy điện thoại di động ra nhanh chóng bấm dậy A Kiền điện thoại của bọn họ. Nhưng mà, lấy được nhắc nhở nhưng là đối phương điện thoại đã tắt máy. Kết luận như vậy làm được Tôn Tiên Nhạc trong lòng trầm xuống, hiển nhiên là A Kiền bọn họ đã xảy ra chuyện. Hắn hít sâu một hơi, cố đè xuống chấn động trong lòng, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Sở Dương, một mặt rét lạnh mở miệng. "Có thể giải quyết hết A Kiền bọn họ, hơn nữa lặng yên không một tiếng động xông vào Tôn gia ta đại viện, tiểu tử ngươi thật sự là có chút bản lĩnh. Nhưng là nơi này cũng không phải là ngươi có thể dương oai địa phương." Theo lời hắn rơi xuống, đại lượng khí thế bức bách người Tôn gia tộc người chính là từ bốn phương tám hướng vây quanh. Không chỉ có như vậy, còn có nhóm lớn tay cầm vũ khí, sắc mặt tàn bạo Tôn gia canh phòng. Tôn gia đại viện thành tựu Tôn gia đại bản doanh, nơi này có thể nói là canh phòng nghiêm, tụ tập cao thủ, đầm rồng hang hổ. Ở Tôn Tiên Nhạc bọn họ xem ra, Sở Dương gan dám một thân một mình xông tới nơi này, nhất định chính là ở tự chui đầu vào lưới, tự tìm đường chết. Nhìn bốn phía hội tụ Tôn gia tộc người và khí thế bức bách người canh phòng, Sở Dương thần sắc bình tĩnh, trên mặt không có chút ba động nào. Thấy Sở Dương vậy bình thản phản ứng, Tôn Thiên Nhạc không nhịn được nhíu mày một cái, sắc mặt băng hàn hỏi: "Nói đi, ngươi tới nơi này có mục đích gì?" "Mục đích? Ngươi cảm thấy thế nào?" Nghe vậy, Sở Dương nhịn không được bật cười. Đám người kia phái người tới muốn mạng hắn, hôm nay hắn đến cửa đòi giải thích, nhưng hỏi hắn có mục đích gì, đơn giản là cực kỳ buồn cười. Bên cạnh Tôn gia vượng chính là vào thời khắc này cười nói: "Làm sao? Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi sợ là tới Tôn gia ta bồi tội? Nếu như bồi tội nói vậy không phải là không thể, chỉ phải ngoan ngoãn giao ra Bế Nguyệt Tu Hoa trả cách điều chế là được." Tôn gia vượng lời nói để cho được Tôn Thiên Nhạc và Tào Ngọc Liên bọn họ trước mắt đều là sáng lên, Tôn Thiên Nhạc mở miệng cười: "Ha ha, thật là đi mòn gót giày thì không tìm được tới toàn không ngừng thời gian. Tiểu tử, ngoan ngoãn giao ra Bế Nguyệt Tu Hoa cách điều chế, chúng ta tha ngươi không chết. Nếu không ngươi muốn như thế nào?" Sở Dương lơ đến nói. Đám người kia sắp chết đến nơi vẫn còn đang đánh Bế Nguyệt Tu Hoa trả cách điều chế. Tôn Thiên Nhạc đang muốn mở miệng lại bị Tào Ngọc Liên vậy không nhịn được thanh âm cắt đứt. "Còn cùng hắn phí lời gì, cái này rác rưởi đem chúng ta con trai hại thành bộ dáng này, nếu không đem hắn ngàn đao lăng chỉ, thật sự là nan giải ta mối hận trong lòng. Giết hắn, Bế Nguyệt Tu Hoa trả cách điều chế đồng dạng là chúng ta. Người đâu, cho ta đem tên tiểu xuất sinh này bắt lại." Tôn Thiên Nhạc cũng là tán đồng gật đầu một cái, trong mắt lóng lánh thấu xương hàn mang, nghiêm nghị mở miệng: "Phu nhân nói không sai. Động thủ, bắt lại cho ta tên tiểu xuất sinh này." Theo Tôn Thiên Nhạc ra lệnh một tiếng, Tôn gia bọn thủ vệ cả người khí thế dâng trào, tay cầm binh khí, mang theo Lăng Liệt sát ý chạy thẳng tới Sở Dương đi. Bọn họ số người rất nhiều, thế công hung mãnh, giống như một đám hung ác chó sói tìm được nhất là vị ngon con mồi. Bọn họ thanh thế thật lớn, thế tới mãnh liệt. Thấy vậy, Sở Dương chân mày cau lại, Tôn gia đây là đem hắn coi thành trái hồng mềm bóp. Hắn trong mắt lóe lên một chút ý định giết người, chợt ra tay. Nếu những người này muốn đánh, như vậy Sở Dương không ngại đem Tôn gia tung cái để mà hướng lên trời, cho bọn họ một ít màu sắc xem. Oanh suy, hắn tung người nhảy một cái né tránh Tôn gia bọn thủ vệ bổ tới khảm đao, sau đó do như dao long ra biển xông vào đám người hướng về phía bọn họ phát khởi tuyệt mạnh công kích. Sở Dương động tác nhanh nhẹn, nhanh mạnh vô song, thật giống như hóa thành vô số bóng dáng qua lại ở trong đám người. Bọn thủ vệ chỉ cảm thấy được hoa mắt một cái, còn chưa kịp xem rõ ràng tình huống liền bị một cổ lực lớn đánh trúng, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, đổ bay ra. Ngắn ngủi 5 phút không tới thời gian, Tôn gia hộ viện trăm nhiều tên thực lực bất phàm canh phòng liền bị Sở Dương toàn bộ quật ngã, người bị trọng thương, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, nằm trên đất kêu rên. Sở Dương chính là thần sắc bình tĩnh, phản phất một vị tuyệt đại tông sư sừng sững trong sân, phong khinh vân đạm, khí độ hiện ra hết. Cái này tại sao có thể như vậy? Cái này thực lực lại như thế mạnh, một người làm lật chúng ta hộ viện canh phòng đội. Cái này còn là người sao? Ta còn từ chưa nhìn thấy qua có người thậm chí có lớn mạnh như vậy thân thủ. Nhìn ngã xuống đất kêu rên canh phòng, nhìn vậy sừng sững trong sân Sở Dương, Tôn gia tộc người có thể nói là rung động và phần. Phải biết, bọn họ những thứ này hộ viện canh phòng cũng không phải là người phàm, toàn bộ đều là bọn họ lương cao mời giải ngũ quân nhân hoặc là lính đánh thuê, thực lực cường đại, mỗi một người cũng là có thể lấy một địch 10 tồn tại. Bọn họ một mực cho là có trước bọn họ trấn thủ, cho dù là có người dám ở Tôn gia trong đại viện gây chuyện cũng sẽ bị cường thế trấn áp. Kết quả tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy. Cho dù là Tôn gia một số cao thủ tất cả đều là thần sắc nghiêm trọng. Đứng ở cách đó không xa Tôn gia vượng cũng bị Sở Dương phần này mạnh mẽ làm cho sợ hết hồn. Cái này không khỏi cũng quá có thể đánh. Mặc dù Tào Ngọc Liên đã nhiều lần lãnh hội Sở Dương thực lực, nhưng như cũng bị người này thủ đoạn cảm thấy rung động. Tôn Tiên Nhạc sắc mặt cũng là vào thời khắc này đổi được cực độ âm lãnh cùng khó xem. Thằng nhóc này thực lực có chút vượt qua dự liệu, đích xác có chút khó giải quyết. Nhưng vậy vẹn vẹn chỉ là khó giải quyết mà thôi. Nếu là để cho do thằng nhóc này ở chỗ này làm tiếp, như vậy truyền đi há chẳng phải là để cho người ngoài chê cười. Lập tức, Tôn Thiên Nhạc sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói: "Làm sao? Điểm này mà thực lực liền đem các ngươi dọa sợ? Đừng lo lắng, toàn tất cả lên cho ta." Nghe được Tôn Thiên Nhạc lời nói, Tôn gia tộc mọi người sắc mặt khó khăn xem, chợt cắn răng, hướng về phía Sở Dương phát động công kích. Nhiều Tôn gia tộc người giống như một đám không biết sống chết manh thu hướng Sở Dương nào tới, muốn từ hắn trên mình xé một khối da. Nhưng thật đáng tiếc, bọn họ căn bản cũng chưa có thực lực đó, căn bản cũng không phải là Sở Dương đối thủ. Cho dù là một ít thực lực bất phàm Tôn gia cao thủ cũng không phải Sở Dương nhất hợp chi địch. Nhìn tộc nhân một cái tiếp theo một chỗ ngã xuống, Tôn Thiên Nhạc sắc mặt khó khăn xem, trong mắt sát ý ngang dọc, nghiêm nghị mở miệng: "Bát Đại Kim Cương, lúc này không ra tay còn đợi lúc nào?" Theo hắn ra lệnh một tiếng, tám đạo cả người tản ra khí thế cường đại bóng người chính là từ trong đám người nổ bắn ra. Bọn họ giống như tám con mãnh hổ hướng Sở Dương vây công đi, đem hắn đường lui toàn bộ phong kín. Chương 163, lá mặt lá trái. Tôn gia thành tựu Giang Châu vô cùng chịu nổi danh nhà giàu có, dĩ nhiên là nội tình mười phần, người tài giỏi lớp lớp xuất hiện. Bát Đại Kim Cương chính là Tôn gia trung lưu chỉ trụ. Bọn họ tám người đã từng ở trên núi Côn Lôn tập võ, học thành trở về, liền là Tôn gia giúp sức, trở thành Tôn gia lên như diều gặp gió một lớn trợ lực. Bát Đại Kim Cương ở giữa mỗi một người đều là hổ bảng trên tiếng tăm lừng lẫy cao thủ, thực lực cường đại, chiến lực bất phàm. Bát Đại Kim Cương đứng đầu Tôn Chiến ở hổ bảng lên hạng lại là đạt tới 70 tên, cho dù là trong tám người thực lực yếu nhất Tôn Quyết ở hổ bảng vậy có 96 tên hạng. Bọn họ hợp tác nhiều năm, phối hợp ăn ý, tám người một thể, cho dù là đối mặt hổ bảng hạng 50 đứng đầu hào cường cũng có sức đánh một trận, không thể bảo là không mạnh. Hôm nay Bát Đại Kim Cương ra tay gia nhập chiến trường có thể nói là phân chấn nhân tâm, để cho rất nhiều Tôn gia tộc người cũng cặp mắt sáng lên, thấy được Sở Dương bị trấn áp hy vọng. Dẫu sao, không có ai so bọn họ rõ ràng hơn Bát Đại Kim Cương chiến lược mạnh mẽ. Quả nhiên, như bọn họ mong đợi như vậy, theo Bát Đại Kim Cương đối Sở Dương vậy tiểu tử mở ra vây công, hắn lại cũng không còn trước khi phong khinh vân đạm, mà là lâm vào Bát Đại Kim Cương dây dưa. Thằng nhóc, an ta một quyền. Theo tràn đầy nồng nặc sát ý thanh âm vang lên, Tôn Chiến mượn đội hữu che chở, ngay tức thì lấn người đi tới Sở Dương bên cạnh, sử xuất ở trên núi Côn Lôn tập võ nhiều năm đòn sát thủ, Bát Cực Quyền. Ầm. Sở Dương muốn né tránh đã là không kịp, chỉ có thể đón đỡ hắn một quyền này. Theo nặng nề tiếng va chạm vang lên, kinh khủng lực lượng bùng nổ, hai người sàn nhà dưới chân đều bị đáng sợ lực lượng chấn vỡ mở. Tôn Chiến chỉ cảm thấy được thân thể trầm xuống, hai chân thật giống như đổ chỉ, cánh tay dường như muốn bị kinh khủng lực lượng đánh gãy. Hắn nhìn về phía Sở Dương ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào ngưng trọng cùng hoảng sợ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Sở Dương lực lượng lại lớn mạnh như vậy và cường dã. Thật là giống như là một đầu đến từ hồng hoang bên trong manh thú. Hô. Mắt thấy Tôn Chiến sắp không kiên trì nổi, Bát Đại Kim Cương còn lại 7 người tiếng hét phẫn nộ nhưng vào thời khắc này vang lên. Theo thanh âm này vang lên, bọn họ ngay tức thì xuất hiện ở Tôn Chiến sau lưng đứng thành một hàng, hai tay thành trượng, giữ ở đối phương sau lưng, đem kinh khủng nội lực quần quần không ngừng dưới vào đến Tôn Chiến trong thân thể, làm được Tôn Chiến khí thế bạo tăng, lực lượng bạo trào. Bát Đại Kim Cương, 8 vị một thể. Hôm nay 8 người hợp nhất, lực lượng thành gấp mấy lần tăng trưởng tuyệt không ai có thể lấy chống lại. Cho dù là một chiếc gào thét mà đến xe đầu kéo, chỉ sợ cũng được bị bọn họ cường đại lực lượng cản đoạn dừng lại. Không khỏi không thừa nhận, Tôn gia cái này Bát Đại Kim Cương đích xác có chút bản lãnh. Đáng tiếc, bọn họ đối mặt là Sở Dương. Đối với bọn họ chuyển vận lực lượng cường đại, Sở Dương chỉ là nhẹ cảm thấy một chút áp lực mà thôi. Giết! Thằng nhóc, đi chết đi cho ta. Sở Dương đang muốn phát công đối kháng, Tôn gia tộc người chính là thừa dịp cái này khe hở vung mạnh khảm đao hướng về phía hắn sau lưng triển khai đánh lén. Nếu như Sở Dương né tránh không đạt tới, tất nhiên sẽ bị loạn đao phân thây. Có thể hết lần này tới lần khác ở cùng Bát Đại Kim Cương đối công, hắn giờ phút này căn bản là không có cách biện pháp né tránh. Vậy tiểu tử xong rồi. Ha ha, Bát Đại Kim Cương ra tay quả nhiên lợi hại, hôm nay thế cục hoàn toàn nghịch chuyển, vậy tiểu tử có thể nói là khó thoát hai kiếp. Chính là một người cũng dám tới Tôn gia ta gây chuyện, đơn giản là không biết sống chết. Thấy một màn này, Tôn gia tộc trên mặt mọi người đều là hiện ra âm lãnh nghiền ngẫm nụ cười. Bọn họ tựa như đã thấy Sở Dương bị loạn đao phân thây hình ảnh. Tôn gia vượng nét miệng lên, đã dự liệu được Sở Dương vậy kết cục bi thảm. Tào Ngọc Liên và Tôn Thiên Nhạc trên mặt bọn họ vậy đều lộ ra nụ cười buông lỏng. Đại cuộc đã định, thằng nhóc kia chết đã trở thành định cục. Như là nghĩ đến cái gì, Tôn Thiên Nhạc lại là hô lớn. Đừng giết chết, còn được từ hắn trong miệng ép hỏi ra bế nguyệt tu hoa trà cách điều chế. Ha ha. Nghe Tôn Thiên Nhạc lời nói, Sở Dương khỏe miệng hơi giơ lên, nhịn không được bật cười. Như vậy cục diện đối với hắn mà nói nhiều nhất chỉ có thể coi như là có chút tính khiêu chiến thôi. Có thể hết lần này tới lần khác những người này lại lấy là hắn mau phải xong đời. Như vậy, tiếp theo tất nhiên sẽ để cho những người này thất vọng. Ở đám người thế công đến ngay tức thì, Sở Dương hắn động. Chỉ gặp hắn chân phải chợt trên đất giẫm một cái, eo hết một khẩu, cổ xương sống cốt giống như cự long chợt ngăn lại. Thần long bãi vĩ, lực lượng ngang dọc. Kinh khủng kinh khí và lực lượng hóa thành vô hình đợt khí lấy Sở Dương thân thể là trung tâm hướng bốn phương tám hướng lan truyền càn quét. Phốc suy. Bát Đại Kim Cương thủ làm hạn chế, bị kinh khí quét trúng, trong miệng máu tươi cuồn cuộn đổ bay ra, nện ở sân nhỏ cuối trên vách tường, rơi vào tuyệt đối trọng thương, nhìn về phía Sở Dương ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào sợ hãi. Bọn họ không nghĩ tới tám người hợp nhất đều không phải là Sở Dương đối thủ. Loạng xoạng đang. Bành suy. Vung mạnh khảm đao hướng Sở Dương vọt tới, đối hắn mở ra vây công Tôn gia tộc mọi người lại là trong miệng máu tươi phun ra, bị chấn động được bay rất ra ngoài, người bị trọng thương, trong tay khảm đao cũng hết rơi xuống đất, không có sức tái chiến. Biến cố bất thình lình đơn giản là sợ ngây người tất cả người, sáng mù bọn họ hợp kim tỷ tạ nỉ mắt chó. Bọn họ rút nhỏ con người, trận to hai mắt, há to miệng, trên gương mặt diễn cảm giống như là mới vừa từ trong địa ngục bỏ ra sát sống. Bọn họ vốn cho là Sở Dương hẳn phải chết không thể nghi ngờ, khó thoát thai kiếp, nhưng mà hắn làm sao vậy không nghĩ tới cuối cùng lại sẽ là như vậy một cái bẫy mặt. Sở Dương vẹn vẹn chỉ là như vậy chấn động một cái, liền đánh bại hung danh hiển hách, thực lực cường đại Bát Đại Kim Cương, đánh bại Tôn gia một đám cường địch. Tôn gia vượng cả người cũng bối rối. Tào Ngọc Liên cả người vậy ngớ ngẩn. Cho dù là gia chủ Tôn Tiên Nhạc tất cả đều là đầy mặt rung động cùng kinh ngạc. Tên tiểu tử kia thực lực không khỏi quá mạnh mẽ. Bọn họ ngây ngẩn nhìn trọng thương hộp máu Bát Đại Kim Cương, nhìn nằm trên đất kêu thảm thiết kêu rên tộc nhân, nhìn vậy giống như bất bại chiến thần sừng sững trong sân Sở Dương, trong lòng nhấc lên sóng gió kinh hoàng, thật lâu khó mà bình tĩnh. Bọn họ hoàn toàn không có nhớ đến một người thực lực có thể có như vậy mạnh. Cuối cùng, T. Ngắn ngủi rung động sau đó, nuốt nước miếng và ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm chính là ở chỗ này thay nhau vang lên, vang vọng ở mảnh thiên địa này. Nha, gia chủ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Nhìn vậy bước đi tới Sở Dương, Tôn gia đám người theo bản năng lui về phía sau trước, đưa mắt rơi vào Tôn Tiên Nhạc trên mình. Tôn Tiên Nhạc không trả lời, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú Sở Dương, sắc mặt âm tình bất định. Tiểu tử này thực lực đã vượt ra khỏi hắn dự liệu, cho dù là hắn tự mình ra tay chỉ sợ cũng không phải tiểu tử này đối thủ. Mặc dù hắn đã âm thầm thông báo cho bên trong tộc mạnh nhất cao thủ Tôn Vô Cực, nhưng là cùng hắn trở về vẫn cần nhất định thời gian. Hôm nay bọn họ duy nhất có thể làm chính là giả vờ nhận thua, chỉ hoãn thời gian. Đến khi Tôn Vô Cực trở về, bằng vào hắn thực lực cường đại, là được đem thằng nhóc này hoàn toàn bắt lại, đồng thời buộc hắn giao ra Bế Nguyệt Tu Hoa trà cách điều chế. Hơn nữa chờ đợi trong khoảng thời gian này, bọn họ còn có thể âm thầm vận dụng Tôn gia mạng giao thiệp âm thầm thông báo trừng phạt ti đám người kia đi đối phó thằng nhóc này. Chỉ bất quá, hết thảy các thứ này cũng cần thời gian. Hôm nay Tôn Thiên Nhạc duy nhất phải làm chính là muốn biện pháp ổn định Sở Dương, hết sức cố gắng trì hoãn thời gian. Chương 164, Tôn gia người mạnh nhất. Có ý tưởng, Tôn Thiên Nhạc trong lòng rất nhanh liền làm ra quyết đoán, vội vàng cười mở miệng. Đều nói Sở huynh đệ chiến lược vô song, hôm nay vừa gặp, đúng như dự đoán. Không nghĩ tới Tôn gia ta cao thủ dốc hết, đều không phải là Sở huynh đệ đối thủ. Không đợi Sở Dương mở miệng, Tôn Thiên Nhạc liền bước nhanh lên đón, trên mặt đều là a du nụ cười. Sở huynh đệ, mới vừa chuyện chỉ là chúng ta một phen so tài và dò xét, mong rằng ngài chớ trách. Ta đã sai người chuẩn bị xong trà, mượn này cơ hội hướng Sở huynh đệ bồi tội, xin Sở huynh đệ nể mặt. Không khỏi không thừa nhận, Tôn Thiên Nhạc thành tựu Tôn gia gia chủ còn thật là có thể có giãn. Nhưng mà, Sở Dương đối hắn bồi tội cũng không có bất kỳ chậm trễ, chỉ là ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn. Cảm nhận được Sở Dương ánh mắt, Tôn Thiên Nhạc trong lòng trầm xuống, cảm giác áp lực đột nhiên tăng. Thật giống như Sở Dương ánh mắt có thể nhìn thấu hắn hết thảy ý tưởng, làm được hắn không khỏi có chút chột dạ. Lập tức, hắn chỉ có thể rời đi sự chú ý, quay đầu hướng về phía Tôn gia vượng quát lên. Nhà vượng, ở đó ngớ ra làm gì? Còn không lăn tới đây cho Sở huynh đệ nói xin lỗi. À, Tôn gia vượng làm sao cũng không nghĩ tới sự việc sẽ rơi vào trên đầu mình, trong chốc lát không phản ứng kịp. À cái gì ạ? Nếu như không phải là bởi vì ngươi, chúng ta cũng sẽ không cùng Sở huynh đệ gây ra như thế nhiều hiểu lầm. Đừng lo lắng, nhanh chóng lăn tới đây cho ta. Nghe được Tôn Thiên Nhạc lời nói, Tôn gia vượng mặc dù trong lòng có mọi thứ không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn lăn tới đây hướng Sở Dương túi đầu nhận sai. Sở Sở tiên sinh, thật sự là xin lỗi. Lần trước ở trên trời giật tập đoàn ta cũng không nên đụng ngài. Thấy Sở Dương vẫn không có phản ứng, Tôn Thiên Nhạc hạ tâm đưa ngang một cái, đưa mắt rơi vào Tào Ngọc Liên trên mình. Còn có ngươi ngớ ra làm gì? Còn không nhanh chóng tới đây. Tào Ngọc Liên sắc mặt khó khăn xem, nơi nào rõ ràng Tôn Thiên Nhạc giờ phút này ý nghĩ trong lòng, tức giận nói: "Tôn Thiên Nhạc, ngươi đặc biệt có phải bị bệnh hay không? Thằng nhóc này đem chúng ta con trai bị thương thành như vậy, tổn thương chúng ta như thế nhiều tộc nhân, ngươi còn để cho ta cho hắn nói xin lỗi, ngươi phải hay không phải cái nam? Lão tử để cho ngươi nói xin lỗi, không để cho ngươi nói nhảm. Tào Ngọc Liên lời còn chưa nói hết, Tôn Thiên Nhạc liền một cái tát ở trên mặt nàng. Tôn Thiên Nhạc, ngươi lại dám đánh ta? Tào Ngọc Liên bụng mặt một mặt khó có thể tin nhìn chằm chằm Tôn Thiên Nhạc. Nhiều năm qua như vậy, Tôn Thiên Nhạc lại là lần đầu tiên động thủ đánh hắn. Sở Dương chính là đứng ở một bên không có động tĩnh, mắt lạnh bên cạnh xem. Hắn ngược lại là muốn xem Tôn Thiên Nhạc rốt cuộc muốn hát vậy một ra. Đánh ngươi thì như thế nào? Nếu như không phải là ngươi tự tiện chủ trương, sự việc sẽ như vậy. Mau cho Sở tiên sinh nói xin lỗi, nếu không lão tử bỏ ngươi. Tôn Thiên Nhạc lửa giận mười phần nói. Tào Ngọc Liên còn muốn nói gì, nhưng mà khi nhìn đến Tôn Thiên Nhạc ánh mắt lạnh như băng kia sau đó, nàng chỉ có thể túi lầu xuống, hướng Sở Dương nói xin lỗi. Sở thiếu, trước có nhiều đắc tội, mong rằng ngài đại nhân có đại lượng, ngàn vạn không muốn cùng ta phụ nhân này so đo. Thấy vậy, Tôn Thiên Nhạc vội vàng dàn xếp, mở miệng cười. Sở huynh đệ, ngài xem bọn họ đều đã biết lỗi rồi, ngài mới vừa đánh cũng đánh, ngài xem chuyện này có phải hay không lúc này tính. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Tôn Thiên Nhạc hôm nay biểu hiện ra lần này thái độ Sở Dương cũng không tốt tái phát khó khăn. Hơn nữa, từ trước mắt Tôn Thiên Nhạc phản ứng và biểu hiện tới xem, hẳn coi như không tệ, chí ít đã bắt đầu nói xin lỗi. Còn như bọn họ có phải hay không thành tâm hối cải, thành ý nhận sai, như vậy còn có đợi Sở Dương sau này khảo sát. Lập tức, Sở Dương cũng không có cho ra rõ ràng trả lời, mà là cau mày hỏi. Trà rót sao? Cũng sớm đã pha xong, Sở huynh đệ, mau xem mời vào bên trong. Nghe vậy, Tôn Thiên Nhạc trong lòng vui mừng, biết tạm thời ổn định Sở Dương. Hắn vội vàng đem Sở Dương mời được bên trong phòng khách, hơn nữa còn để cho Tào Ngọc Liên tự mình cho Sở Dương bưng trà dâng nước, tới biểu thị thành ý của mình. Sở huynh đệ, ta lấy trà thay rượu mời ngài một ly. Chuyện lúc trước cũng là lỗi của chúng ta, mong rằng ngài đại nhân có đại lượng, không phải cùng chúng ta Tôn ra so đo. Đối mặt Tôn Thiên Nhạc cái này tốt đẹp nhận sai thái độ, Sở Dương nhẹ khẽ gật đầu, cũng không có nói gì nhiều, chỉ là lặng lặng thưởng thức trà trong ly. Một lát sau, như là nghĩ tới điều gì, hắn trầm giọng mở miệng nói: "Ngày hôm nay ta tới nơi này mục đích là vì Lương Vũ Hinh sự việc." Không cần Sở Dương nói hết lời, Tôn Thiên Nhạc liền rõ ràng liền Sở Dương dụ ý. Lập tức, hắn vô ngực thể thành cần nói: "Sở huynh đệ yên tâm, chuyện này giao cho ta xử lý." Sau đó Tôn Thiên Nhạc ngay trước Tôn gia tất cả tộc nhân mặt tuyên bố Lương Vũ Hinh cùng Tôn gia lại cũng không có bất luận quan hệ gì, người bất kỳ cũng không thể đối nàng tiến hành quấy rầy, người vi phạm tộc quy xử trí. Không chỉ có như vậy, Tôn Thiên Nhạc hàng này còn để cho người chuẩn bị một bụi trăm năm tiên linh cỏ đưa cho Sở Dương thành tựu bồi tội. "Sở tiên sinh, một bụi này trăm năm tiên linh cỏ là chúng ta một chút tâm ý, hy vọng ngài có thể đem nó nhận lấy." Nhìn bụi cây này trăm năm tiên linh cỏ, Sở Dương trước mắt sáng lên, trong lòng vui mừng. Tiên linh cỏ là trên thị trường một loại vô cùng là quý trọng dược liệu, rất nhiều người chỉ biết là nó có cải thiện cơ năng thân thể, để khí nuôi máu to lớn công hiệu, nhưng không biết nó chính là chữa thương thánh dược, vận dụng được làm, có thể cực lớn trình độ tu bổ thân thể con người bị vết thương. Còn như cái này trăm năm tiên linh cỏ chính là hơn nữa khó khăn được, giá trị cao hơn, có thể nói là có giá chợ đen. Mấy năm này Sở Dương vẫn luôn đang hỏi thăm tìm vật này, đáng tiếc nhưng vẫn không có thu hoạch. Hắn không nghĩ tới Tôn Thiên Nhạc lại lấy ra một bụi trăm năm tiên linh cỏ. Có nó lại phối hợp Sở Dương Thái Ất thần châm phụ trợ, như vậy Sở Dương có thể hoàn toàn thanh trừ trong cơ thể nội thương và bệnh kinh niên, để cho hắn thân thể lột xác, hoàn toàn hoàn thành lột xác, thực lực tiến hơn một bước. Đây đối với Sở Dương mà nói đơn giản là niềm vui ngoài ý muốn. Lập tức, Sở Dương cũng không có khách khí, mà là đem bụi cây này trăm năm tiên linh cỏ thu xuống. Nhìn dáng dấp, Tôn Thiên Nhạc lần này là hoàn toàn tự sửa đổi, chân tâm thật ý về phía hắn bồi tội nói xin lỗi, tìm kiếm hòa giải. Nếu là như vậy Sở Dương vậy dự định có chút biểu thị. Dẫu sao, hoan gia nên khởi không nên buộc. Lập tức, Sở Dương đưa mắt rơi ở một bên hôn mê Tôn Đại Xoa trên mình, trầm giọng mở miệng nói: "Ta giúp ngươi xem một chút đi, có lẽ ta có thể trị hết hắn, để cho hắn hoàn toàn khôi phục bình thường." "Cái gì? Sở huynh đệ ngài còn biết y thuật?" Nghe vậy, Tôn Thiên Nhạc không khỏi được thất kinh. "Ngươi thật có thể chữa khỏi con trai ta?" Tào Ngọc Liên vậy một mặt kinh ngạc mở miệng. Sở Dương nhẹ khẽ gật đầu, đi tới rơi vào hôn mê Tôn Đại Xoa trước mặt, từ trong túi lấy ra ngân châm, thi triển Thái Ất thần châm là hắn trị liệu. Hắn không phải một cái không thông nhân tình người, nếu Tôn Thiên Nhạc bọn họ như vậy lên đường, như vậy Sở Dương không ngại giúp hắn đem con trai chữa khỏi. Chỉ bất quá, ở cho Tôn Đại Xoa châm cứu trị liệu thời điểm, Sở Dương để ý, nếu như Tôn Thiên Nhạc bọn họ thật có cái gì lòng, muốn đùa bỡn thủ đoạn gì nói, như vậy hắn không ngại lấy trước bọn họ con trai khai đao. Một lát sau, Sở Dương thu hồi ngân châm, chữa trị xong. Ở Tôn Thiên Nhạc, Tào Ngọc Liên bọn họ ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói, hôn mê Tôn Đại Xoa lại từ từ mở mắt ra. Hơn nữa hắn ánh mắt lại nữa đờ đẫn, mà là lấp lánh có thần, sắc bén có ánh sáng. Không chỉ có như vậy, hắn giọng nói đổi được trầm ổn lưu loát, lại nữa như trước như vậy lắp ba lắp bắp: "Ba, mẹ, lớn Đại Xoa, ngươi khỏe thật, khôi phục bình thường." Nhìn Tôn Đại Xoa thời khắc này hình dáng, Tôn Thiên Nhạc, Tào Ngọc Liên vợ chồng có thể nói rung động và phần. "Mẹ, ta không sao, những năm này cảm ơn ngươi đối với ta chuyên tâm chiếu cố." Tôn Đại Xoa kéo Tào Ngọc Liên tay, mở miệng cười. Nghe được Tôn Đại Xoa lời nói, Tào Ngọc Liên ngay tức thì nước mắt vỡ, cùng Tôn Đại Xoa đang ôm nhau. Tôn Thiên Nhạc trên mặt chính là lộ ra một nụ cười vui mừng. Bọn họ ngu con trai, rốt cục thì khôi phục bình thường. Bốn phía các tộc nhân chính là thần sắc rung động, chố mắt nhìn nhau. Ai vậy không nghĩ tới Sở Dương chỉ là đơn giản đâm mấy kim liền chữa hết Tôn Đại Xoa, để cho hắn hoàn toàn khôi phục bình thường. Phải biết, nhiều danh ý như vậy cũng không có biện pháp chút nào. Vừa lúc đó, một tên tướng mạo uy mãnh, khí thế hung mãnh giống như mãnh hổ người đàn ông trung niên mang nhóm lớn cao thủ vội vã chạy về. "Đại ca, ta trở về. Nói cho ta, là tên khốn kiếp nào dám ở chỗ này gây chuyện tổn thương người?" Chương 165, Sở Dương VS Tôn Vô Cực. Tôn Vô Cực, bị dự là Tôn gia trăm năm qua võ đạo thực lực người mạnh nhất, cho dù là thân là tộc trưởng Tôn Thiên Nhạc cùng hắn so với cũng kém hơn rất nhiều. Hắn từ nhỏ tập võ, có kinh người võ đạo thiên phú, 18 tuổi lúc liền leo lên hồ bảng, bằng vào một đôi thiết quyền đánh ra liền danh tiếng lớn như vậy. Hắn hôm nay đã là hồ bảng hạng 51 cao cấp hào cường, thậm chí nếu như hắn nguyện ý, hạng còn có thể tăng lên nữa mấy cái hạng, cho dù là roi mắt toàn bộ Giang Châu, hắn thực lực đều là nhất đẳng một tồn tại. Nếu như không phải là hắn không tốt buôn bán nói, như vậy gia chủ đương thời hẳn là hắn mà không phải là Tôn Thiên Nhạc. Tam gia trở về. Lúc này, có trò hay để nhìn. Vậy tiểu tử xong đời. Thấy vậy mang người trở về Tôn Vô Cực, Tôn gia đám người chính là mặt đầy cùng nhiệt, kích động không thôi. Tôn Thiên Nhạc, Tào Ngọc Liên vợ chồng tất cả đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn họ đang muốn mở miệng, Tôn gia vượng nhưng phản nàn chạy tới. Tam thúc, người rốt cuộc trở về. Ngươi nếu là không trở lại nữa, chúng ta Tôn gia có thể liền xong rồi. Chuyện gì xảy ra? Ta như không trở lại Tôn gia thì xong rồi. Nghe vậy, Tôn Vô Cực chân mày cau lại, trầm giọng hỏi. Hiển nhiên không nghĩ tới tình hình sẽ nghiêm trọng như vậy, đến hắn không trở lại Tôn gia liền xong đời bước. Tam thúc, ngươi không biết, chúng ta Tôn gia cũng bị người khi dễ được không có chút nào nóng nảy, không có chút nào huyết tính, bị người đứng ở trên đầu kéo cất kéo tiểu. Ngươi xem, chúng ta đều bị người đánh cho thành dạng gì, có thể hết lần này tới lần khác nhị thúc bọn họ. Tôn gia vượng khóc tang giải thích dậy chuyện đi qua. Nghe xong hắn giải thích, Tôn Vô Cực lúc này mới chú ý tới hiện trường mỗi một cái tộc nhân trên mình đều là hoặc hơn hoặc thiếu bị thương. Đây không thể nghi ngờ là làm sắc mặt hắn lộ vẻ được đặc biệt là đất khó xem, tràn đầy lửa giận nhìn Tôn Thiên Nhạc. Nhị ca, thằng nhóc này đem người chúng ta bị thương thành như vậy, ngươi nhưng mặt mày vui vẻ chào đón, ủy khuất cầu toàn, đem hắn làm khách quý. Tôn gia mặt cũng mau để cho ngươi mất hết, ngươi thật là quá để cho ta thất vọng. Lửa giận ngút trời Tôn Vô Cực hiển nhiên không muốn nghe Tôn Thiên Nhạc giải thích, trực tiếp cắt dứt hắn lời vừa tới miệng. Ngươi mau tránh ra, cũng chớ nói gì, xem ta phế hắn. Tam đệ, ngươi trước đừng xung động, nghe ta giải thích. Thấy Tôn Vô Cực muốn động thủ, Tôn Thiên Nhạc hơi biến sắc mặt, vội vàng đem hắn kéo qua một bên thấp tiếng giải thích. Chịu nhịn tính tình nghe xong Tôn Thiên Nhạc giải thích, Tôn Vô Cực thần sắc lúc này mới hòa hoãn mấy phần. Chỉ bất quá, hắn nhìn về phía Sở Dương ánh mắt nhưng càng phát ra lạnh như băng, giống như ở xem một người chết. Thằng nhóc này có thể ép được hắn nhị ca Tôn Thiên Nhạc bọn họ cúi đầu thỏa hiệp đúng là có chút bản lãnh. Nhưng là, hiện tại hắn trở về, đã hoàn toàn không cần lại như vậy thấp giọng hạ khí, cùng hắn lá mặt lá trái. Tôn Thiên Nhạc chính là đi tới Sở Dương bên người, đáng cười lên tiếng. Sở huynh đệ, ta tam đệ cái này bạo nóng này ngươi cũng nhìn thấy, mới vừa nếu như không phải là ta ngăn, sợ rằng lại được đánh nhau. Ta cái này tam đệ bản lãnh khác không có, chính là đặc biệt có thể đánh, cho dù là Sở người huynh đệ thực lực bất phàm chỉ sợ cũng không phải hắn đối thủ. Mới vừa ta cùng ta tam đệ thương lượng một phen, xem ở ngươi cứu đại xóa phân thượng, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao ra Bế Nguyệt tu hoa trà cách điều chế, như vậy ngày hôm nay ngươi mạnh sông Tôn gia đại viện, đã thương ta rất nhiều tộc nhân sự việc là được không nhắc chuyện cũ. Nghe đến chỗ này, Sở Dương nhịn không được bật cười. Tôn gia chủ, ngươi có thể thật biết diễn hí. Nguyên bản ta lấy vì các ngươi thật là hối cải, thành tâm nói xin lỗi, cho nên xuất thủ cứu ngươi ngu con trai. Không nghĩ tới hết thệ các thứ này chẳng qua là các ngươi trì hoãn thời gian, chờ đợi viện quân thủ đoạn. Tôn gia chủ, ngươi thật đúng là hảo tâm cơ, thật là thủ đoạn à. Lời nói đến cuối cùng, Sở Dương nhìn về phía Tôn Thiên Nhạc ánh mắt đột nhiên đổi được băng lạnh. Bị Sở Dương như vậy vạch trần, Tôn Thiên Nhạc dứt khoát không che giấu nữa, mà là cả người sát ý ngang dọc, một mặt uy nghiêm mở miệng. Nếu thằng nhóc ngươi cầm lời đã nói đến cái này phân thượng, như vậy ta cũng không có gì tốt giấu giếm. Ngươi nói không sai, từ đầu tới đuôi chúng ta cũng chưa có an tâm nói xin lỗi, hết thảy tất cả cũng là vì trì hoãn thời gian chờ đợi Vô Cực trở về. Ngày hôm nay ngươi hoặc là ngoan ngoãn giao ra Bế Nguyệt tu hoa trà cách điều chế, hoặc là chết. Tào Ngọc Liên cũng là mặt đầy cười lạnh nói. Thằng nhóc, ngươi muốn cùng chúng ta chơi còn non một chút, cho dù ngươi bây giờ biết hết thảy các thứ này thì như thế nào? Vô Cực hắn đã trở về, thằng nhóc ngươi đã hoàn toàn xong đời. Xem ở ngươi cứu đại xóa phân thượng, ngoan ngoãn giao ra Bế Nguyệt tu hoa trà cách điều chế, ta có thể để cho ngươi được chết thống khoái một chút, nếu không ngươi sẽ từ từ nếm được cái gì gọi là muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể mùi vị. Bị Sở Dương chữa xong Tôn đại xóa không chỉ không có vào thời khắc này thay Sở Dương cầu tha thứ, ngược lại là mặt đầy oán độc nhìn chằm chằm Sở Dương. Đối với Lương Vũ Hinh cùng Sở Dương chung một chỗ, hắn nhưng mà ghen tị và phần. Thằng nhóc, ngươi lại dám cùng Hinh Hinh chung một chỗ, một hồi ta muốn tiến ngươi. Sở Dương cười lạnh một tiếng, đưa mắt rơi vào Tôn Thiên Nhạc trên mình. Ta cuối cùng cho các ngươi Tôn gia một lần cơ hội. Tôn Thiên Nhạc, đây chính là các ngươi Tôn gia thái độ. Đối mặt Sở Dương lời nói, Tôn Thiên Nhạc cười nhạt không dứt, nhìn về phía hắn ánh mắt đều là khinh thường. Không sai, đây chính là chúng ta Tôn gia thái độ. Thằng nhóc, ngươi sắp chết đến nơi, liền đừng ở chỗ này trang ổn định. Nhanh chóng cho lão tử đem Bế Nguyệt tu hoa trà cách điều chế giao ra, miễn được một hồi gặp đau khổ da thịt. Không đợi Sở Dương mở miệng, Tôn Đại Xỏa liền đối với Tôn Vô Cực thúc giục. Tam thúc, mau động thủ phế cái này tiểu tạp chủng, một hồi ta muốn đích thân tiến hắn. Bọn họ người một nhà tất cả đều là vô ơn, có thể nói là đem ân đền oán trả giải thích được rầm rề tận trí. Tôn Vô Cực đang muốn mở miệng, lại bị Sở Dương tiếng cười cắt đứt. Hắn nhìn về phía Tôn Đại Xỏa ánh mắt lạnh như băng thấu xương, để cho Tôn Đại Xỏa không tự chủ được dùng mình một cái. Cơ hội ta đã cho qua các ngươi, đây là chính các ngươi lựa chọn. Ta nếu có thể để cho ngươi khôi phục bình thường, như vậy tự nhiên có thể để cho ngươi lần nữa đổi ngu. Tiếng nói rơi xuống, Sở Dương chợt đánh một cái hướng chỉ. À, Tôn Đại Xỏa sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn, chỉ cảm thấy trong đầu giống như có vật gì đó nổ tung vậy, thống khổ vạn phần, ôm đầu không ngừng loạn đụng tán loạn, trong miệng phát ra thê lương gào thét. Đại Xỏa, ngươi thế nào? Đại Xỏa, ngươi đừng dọa ta, ngươi thế nào? Thấy vậy, Tôn Thiên Nhạc và Tào Ngọc Liên bọn họ sắc mặt đại biến, vội vàng mở miệng. Nhưng mà, Tôn Đại Xỏa căn bản cũng chưa có bất kỳ trả lời, trong miệng phát ra từng trận kêu thảm thiết, vẫn là ôm đầu như cũ đang điên cuồng tán loạn loạn đụng. À, đi đôi với một tiếng hơn nữa kêu thê lương thảm thiết, Tôn Đại Xoa cặp mắt hiện lên trắng, miệng sùi bọt mép, hoàn toàn ngất đi. Đại Xoa, ngươi tỉnh lại đi, mau tỉnh lại. Đợi đến Tôn Tiên Nhạc và Tào Ngọc Liên mới gọi hắn thức dậy, hắn lấp lánh hưu thần cặp mắt lại dĩ nhiên là trắng, giống như là cá chết ánh mắt vậy, nhìn qua đần độn và phần. Không chỉ có như vậy, cả người vậy hoàn toàn đổi được không bình thường đứng lên, si ngốc và phần, điên điên ngây ngốc. Ha ha ha. Sữa. Ta muốn uống sữa. Con bướm. Quá nhiều con bướm. Ha ha ha. Hắn hoàn toàn không để ý Tôn Thiên Nhạc, Tào Ngọc Liên bọn họ kêu gào, lảo đảo, điên điên khủng khủng về phía bên ngoài chạy đi, ở trong sân truy đuổi đánh lăn, lầm bầm lầu bầu, thậm chí là đi tiểu kéo cước, hoàn toàn trở thành người điên. Thấy Tôn Đại Xoa cái này thê thảm hình dáng, Tôn Thiên Nhạc đau tim và phần, Tào Ngọc Liên lại là khóc lóc chảy nước mắt nước mũi. Bọn họ làm sao vậy, không nghĩ tới mới vừa khôi phục bình thường con trai lại công biến thành như vậy. Một giây kế tiếp, Tào Ngọc Liên chợt đem ánh mắt cừu hận rơi vào Sở Dương trên mình, một mặt toán độc mở miệng. Đều là ngươi tên tiểu xúc sinh này làm hại, nhanh chóng cho lão nương động thủ chữa khỏi con trai ta, nếu không ta phải đem ngươi ngàn đao lăng chỉ, lột da rút gân. Cơ hội ta đã cho các ngươi, đây là chính các ngươi lựa chọn. Về phần trị tốt hắn, xin lỗi. Hắn trung tâm thần kinh đã bị hoàn toàn phá hủy, cho dù là thần tiên vậy không có biện pháp chữa khỏi hắn, đời này định trước làm một cái si ngu chó điên, các ngươi vẫn phải chết điều này tìm đi. Sở Dương quét nàng một mắt, thần sắc lãnh đạm nói: "Khốn kiếp, ta giết ngươi." Nghe được Sở Dương trả lời, Tào Ngọc Liên kềm nén không được nữa lửa giận trong lòng, giống như chó điên hướng Sở Dương nhào tới. Phốc suy. Sở Dương trong mắt sắc bén trước mắt, chợt một cái tát lên liền đi ra ngoài. Tào Ngọc Liên trong miệng máu tươi cuồn cuộn, trực tiếp bị một cái tát bay ra ngoài, đập ở trong sân. Mẫu, chó mẹ. Hoa nha, thật là lớn chó mẹ, gâu gâu gâu. Thấy đập ở bên người Tào Ngọc Liên, Tôn Đại Xoa mặt đầy cười ngây ngô, trong miệng lẳng lặng kêu, càng đối với nàng đi tiểu. Ha ha, đi tiểu đổ vào chó mẹ. Thấy mình con trai biến thành bộ dáng này, Tào Ngọc Liên thật sự là khó mà tiếp nhận, sinh không thể yêu, mắt nhắm lại, ngất đi tại chỗ. Vô liêm sỉ. Thấy một màn này, Thôn Thiên Nhạc lửa giận ngút trời. Hắn trong mắt hung quang lóe lên, trong miệng phát ra một tiếng tức giận mắng, lại vậy không cách nào nhịn được, tại chỗ liền hướng về phía Sở Dương phát khởi công kích. Ầm. Sở Dương cười lạnh một tiếng, đối mặt Tôn Thiên Nhạc cái này nén giận nhất kích cũng không có né tránh, mà là hủ ở quyền đập tới. Hai người quả đấm đụng nhau, phát ra nặng nề tiếng va chạm vang. Phốc suy. Mặc dù Tôn Thiên Nhạc đã rất cao đánh giá Sở Dương thực lực, nhưng là như cũng bị hắn một quyền đập được miệng phun máu tươi, đổ bay ra. Hắn liên tục lui về sau hơn 20 bước phương mới đứng vững thân hình, nhìn về phía Sở Dương ánh mắt tràn đầy ngưng trọng cùng hoảng sợ. Chỉ có đích thân nhận thức sau mới biết người này thực lực khủng bố cùng cường hãn. Mới vừa nhất kích đụng nhau không chỉ có để cho hắn cánh tay bị chấn đoạn, hắn nội tạng vậy bị kinh khí tổn hại, để cho hắn cực kỳ khó chịu. Nhị ca, ngươi như thế nào? Không có sao chứ? Thấy vậy, Tôn Vô Cực nhịp bước di động xuất hiện ở Tôn Thiên Nhạc bên cạnh, trầm giọng mở miệng. Ta. Hoa. Tôn Vô Cực vừa muốn mở miệng liền nôn khạc ra một ngụm máu tươi tới, sắc mặt lại trắng bệch liền mấy phần. Sở Dương quyền kính không thể nghi ngờ là thương tổn tới hắn nội tạng và kinh mạch. Tôn Vô Cực chân mày cau lại, trầm giọng mở miệng nói. Nhị ca, ngươi lui sang một bên nghỉ ngơi. Thằng nhóc này giao cho ta xử lý. Ừ. Thằng nhóc này thực lực không giống bình thường, ngươi cẩn thận một chút. Tôn Thiên Nhạc nhẹ khẽ gật đầu, che ngực lui sang một bên. Tôn Vô Cực chính là đem ánh mắt lạnh như băng rơi vào Sở Dương trên mình, đầy mắt chiến ý mở miệng. Thằng nhóc, ngươi có thể đem Tôn gia ta trên dưới ép đến nông nỗi này, quả thực không tệ. Đáng tiếc, đây cũng không phải ngươi phách lối lý do, ngày hôm nay bổn tọa liền để cho ngươi xem một tí cái gì gọi là người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Theo Tôn Vô Cực lời nói rơi xuống, chân hắn trưởng chợt giẫm một cái, kinh khủng kinh khí bùng nổ. Hắn áo tại chỗ bị kinh khí đánh rách, hiện lộ ra vậy hiện đầy vết thương thân thể và cường tráng bắp thịt. Hắn toàn thân gân xanh nổi lên giống như từng cái củ long dữ tợn lại tràn đầy kinh khủng lực lượng, ở bên trong phòng tung lên một hồi cuồng dã sức lực gió, làm được Tôn gia tộc người cuồng nhiệt và phần. Thằng nhóc, ngươi có thể đừng liền ta một quyền cũng không tiếp nổi liền chết, nói như vậy không khỏi vậy quá vô dụng ý. Cảm nhận được trong cơ thể mênh mông lực lượng, Tôn Vô Cực hoạt động gân cốt, trên mặt lộ ra lau một cái vẻ say mê. Hắn đối mình thực lực có tuyệt đối lòng tin. Ngươi quá để ý mình. Sở Dương cười lạnh một tiếng, nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào khinh thường. Thứ không biết chết sống. Tôn Vô Cực trong mắt ý định giết người trước mắt, hắn cả người liền giống như một đầu mãnh thú vậy xông ra ngoài. Đám người chỉ thấy một cái bóng lướt qua, khi bọn hắn kịp phản ứng lúc đó, Tôn Vô Cực đã xuất hiện ở Sở Dương bên cạnh. Hắn vậy đầy áp lực lượng kinh khủng quả đấm mang theo dễ như bỡn lực lượng hướng Sở Dương đầu đập tới. Một khi đánh trúng, để cho người không nghi ngờ chút nào Sở Dương đầu sẽ bị đánh bể. Cái này Tôn Vô Cực đích xác là một cái khó gặp cao thủ. Một quyền này không có bất kỳ xinh đẹp, đơn giản thuần túy, trực tiếp thô bạo. Toàn thân tất cả lực lượng cũng hội tụ ở hắn một quyền này bên trên. Cho dù là Sở Dương vậy không khơi ra nửa điểm chỗ sơ hở liền tì vết nào. Có thể gặp hắn đối với thân thể con người lực lượng vận dụng đã đạt đến lô hỏa thuần thanh bước. Đối mặt Tôn Vô Cực cái này hung hãn một quyền, Sở Dương cũng không có yếu thế, ra quyền nên kích. Hắn công kích giống vậy không có bất kỳ xinh đẹp và dư thừa động tác, chỉ có thuần túy lực lượng. Đông. Ở đám người khẩn trương ánh mắt nhìn soi mói, nắm đấm của hai người rốt cuộc đụng vào nhau. Giống như im lìm chống vậy thanh âm vang lên, kinh khủng kinh khí lấy thân thể hai người là trung tâm hướng bốn phương tám hướng lan truyền, thổi được mọi người mái tóc dài tung bay, áo quần phiêu động, bên ngoài cây lớn cành lá lại là rào 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 vang dội. Đây là lực lượng đụng nhau. Đây là lòng cùng hổ tỷ đấu. Chương 166, vây quanh Tôn gia. Quả đấm bị Sở Dương chính diện chặn, Tôn Vô Cực sắc mặt trầm xuống. Mặc dù hắn ra tay lúc cũng không dùng toàn lực, nhưng là dầu gì vậy sử xuất 70% lực lượng. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới 70% lực cũng lại bị thằng nhóc này cản lại. Đây không thể nghi ngờ là khơi dậy hắn chiến ý. Hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Sở Dương, lạnh giọng mở miệng. Có thể tiếp được ta 70% lực lượng, thằng nhóc ngươi đủ để kiêu ngạo, tiếp theo nếm thử một chút ta 100% lực lượng đi. Oeng. Ở Tôn Vô Cực lời nói rơi xuống ngay tức thì, chân hắn trưởng giẫm một cái, thân thể chợt ngăn lại, bả vai run một cái. Chỉ gặp trên người hắn gân xanh nổi lên, hơn nữa lực lượng cuồng bạo chính là từ nắm đấm của hắn bên trong dâng trào ra, hướng Sở Dương đánh tới. Đáng tiếc, cổ lực lượng này nhưng giống như đá chìm biển hơi, không có chút nào gợn sóng, cũng không có mang cho Sở Dương bất kỳ lực áp bách. Hắn vẫn là thần sắc bình tĩnh, giống như bất động minh vương, không có động tĩnh. Nhìn Tôn Vô Cực vậy dần dần mặt đỏ lên sắc, Sở Dương khinh thường mở miệng. Đây chính là ngươi lực lượng mạnh nhất. Nếu là như vậy, vậy không khỏi cũng quá để cho ta thất vọng. Ở Sở Dương lời nói rơi xuống ngay tức thì, kinh khủng lực lượng từ nắm đấm của hắn trên bùng nổ. Đạp đạp đạp. Tôn Vô Cực sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy kinh khủng lực lượng nguyện như hồng hoang manh thu vậy từ Sở Dương trên nắm tay bạo trào ra, đem hắn nuốt mất, chấn động được hắn liên tiếp lui về phía sau. Hắn ước chừng lui hơn 10 bước mới vừa đem thân hình ổn định, nhìn về phía Sở Dương ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào ngưng trọng. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới ở lực lượng đụng nhau bên trong, mình lại thất bại được như vậy hoàn toàn. Thấy Tôn Vô Cực bị đánh lui, bốn phía Tôn gia tộc mọi người trong mắt vậy thoáng qua vẻ kinh ngạc. Dẫu sao, ở bọn họ xem ra Tôn Vô Cực phải đối phó Sở Dương có thể nói là bắt vào tay, nhưng hôm nay lại xảy ra bất ngờ. Chỉ không qua bọn họ rất nhanh liền thư thái, cho rằng Tôn Vô Cực là nhất thời khinh thường kinh địch. Thậm chí, Tôn gia vượng còn vào thời khắc này lớn tiếng nhắc nhở: "Tam thúc, thằng nhóc này thực lực bất phàm, lộ ra cổ quái, ngươi có thể chớ khinh thường khinh địch ạ." "Ta biết, các ngươi liền nhìn cho thật kỹ đi, xem ta một hồi như thế nào phế hắn." Mặc dù đã nhận thức được Sở Dương khó đối phó, nhưng Tôn Vô Cực vẫn là cố làm dễ dàng trả lời. Ở lời hắn rơi xuống ngay tức thì, chân hắn trưởng chợt giẫm một cái, cả người lực lượng dâng trào, càng cường đại hơn hơi thở chính là từ hắn trong thân thể lan truyền ra. Một khắc sau, hắn chợt một cái chạy lấy đà, chạy thẳng tới Sở Dương đi. Ở cách Sở Dương 5m lúc đó, hắn tung người nhảy một cái giống như bạch hạc lưỡng xí, bay lên 6m bao cao, xuất hiện ở Sở Dương trên đỉnh đầu, đùi phải vào giờ khắc này tựa như hóa thành một cái khai sơn chiến phủ, mang theo kinh khủng lực lượng hướng Sở Dương dẫn phách xuống. Giờ khắc này, Tôn Vô Cực trực tiếp sử xuất đòn sát thủ của hắn tuyệt kỹ, liền sở chân. Không chỉ có hoàn mỹ dung hợp hắn thân thể tất cả lực lượng, đem tự thân thực lực phát huy đến trình độ cao nhất, còn mượn chạy lấy đà và hạ rơi xuống trọng lực đem lực công kích tăng lên 3 lần có thừa. Cho dù là một khối to lớn nham thạch cũng đem bị hắn liệt sơn chân chém thành hai khúc. Là Tam gia liệt sơn chân. Nhiều năm chưa từng thấy Tam gia thi triển liệt sơn chân, uy thế so với trước kia mạnh hơn. Một chiêu này uy lực chỉ sợ là hổ bảng hạng 50 mạnh cao thủ cũng không dám đón đỡ, có khai sơn liệt địa bay. Vậy tiểu tử xong rồi, nhanh như vậy tiệp tấn mãnh công kích hắn căn bản là không tránh thoát. Thấy Tôn Vô Cực thi triển ra chiêu thức, Tôn gia đám người có thể nói là kích động không thôi, bàn luận sôi nổi. Bọn họ vô cùng rõ ràng Tôn Vô Cực một chiêu này uy lực, bởi vì bọn họ đã vô số lần chính mắt nhìn thấy qua Tôn Vô Cực bằng vào một chiêu này đánh bại rất nhiều cường địch. Mà Sở Dương vậy không chút ngoại lệ đem sẽ thua ở Tôn Vô Cực liệt sơn chân dưới. Thằng nhóc này chết chắc. Nhìn Tôn Vô Cực liệt sơn chân hướng về phía Sở Dương đánh xuống, Tôn gia vượng hai tay nắm chặt, kích động không thôi. Tôn Thiên Nhạc cũng là âm thầm gật đầu, không hề cho rằng sẽ có gì ngoài ý muốn. Hơn nữa lấy hắn nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra thời khắc này Sở Dương, căn bản cũng chưa có bất kỳ né tránh chỗ trống. Đối mặt Tôn Vô Cực một chiêu này công kích, rất nhiều người cũng chỉ có thể bị động phòng ngự. Hơn nữa bọn họ phòng ngự tư thế phần lớn là dùng hai cánh tay đường chéo đón đỡ. Nếu như Sở Dương cũng là dùng cái tư thế này mà nói, như vậy chờ đợi hắn sẽ là một tràng tai họa ngập đầu. Hắn hai cánh tay sẽ dẫn đầu bị Tôn Vô Cực liệt sơn chân chém gãy, sau đó đầu bị phế bạo, thân thể ghim vào trong mặt đất. Bởi vì Tôn Vô Cực một chiêu này uy lực to lớn, tuyệt không ai có thể lấy ngăn cản. Cho dù là Sở Dương không thừa nhận cũng không được Tôn Vô Cực một chiêu này xác thực vô cùng là huyền diệu. Cho dù là hắn vậy không có biện pháp vào thời khắc này tiến hành né tránh. Sở Dương không phải một người thích bị động phòng ngự người, nếu không có biện pháp tránh, như vậy liền chủ động nên kích. Ở Tôn Vô Cực liệt sơn chân bổ tới ngay tức thì, Sở Dương khí thế dâng trào, đùi phải giống như dao long ra biển chợt đá ra, cùng Tôn Vô Cực liệt sơn chân tướng đụng vào nhau. Rắc rắc. Một giây kế tiếp, xương gãy lìa thanh âm vang lên. Phốc suy. Ở mọi người ánh mắt hoảng sợ nhìn soi mói, Tôn Vô Cực cốt chân vết nứt gãy xương. Hắn cả người như bị tổn thương nặng, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, giống như một viên đạn đại bác bay rất ra ngoài. Còn không đợi hắn ổn định thân hình, Sở Dương cả người chợt lao ra, mượn chạy lấy đà lực nhảy lên một cái, quất chân liên tục không ngừng đá vào trên ngực của hắn. Bình bịch bịch. Đi đôi với liên tiếp xương vết nứt, nội tạng bể tan cảnh thanh âm vang lên. Tôn Vô Cực cả người lại vậy không kiên trì nổi, trong miệng máu đen phun ra, đổ bay ra, đập ở xa xa trên cây to phát ra nặng nề tiếng vang, chấn động được cây lớn cũng kịch liệt lay động, còn có nhiều lá cây bay xuống xuống. Người phốc suy. Tôn Vô Cực ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Sở Dương, vừa muốn mở miệng, thương thế bên trong cơ thể liền bị liên lụy. Hắn trong miệng máu tươi phun ra, mắt nhắm lại ngất đi tại chỗ. Tôn gia đệ nhất cao thủ chỉ như vậy bị Sở Dương ung dung đánh bại. Đây là tình huống gì? Bà Tam gia đánh bại. Mới vừa ở một chớp mắt kia rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vậy tiểu tử lại đem Tam gia cho đánh bại. Năm cái máng, Tam gia lại bị vậy tiểu tử liền nằm. Điều này sao có thể? Tam gia nhưng mà hổ bảng hạng 51 cao cấp hào cường, thậm chí hắn chân thực chiến lực còn ở bên trên, cho dù là ở Giang Châu Tam tỉnh đều là được cho xếp số tồn tại, nhưng hôm nay hắn lại cái thằng nhóc đó đánh bại. Cái này đặc biệt nhất định chính là chuyện nghìn lẻ một đêm sao? Ô hát, ông trời ngươi tại sao cùng chúng ta mở như vậy một đùa giỡn? Nhìn vậy trọng thương ngất đi Tôn Vô Cực, nhìn vậy sừng sững trong sân Sở Dương, hiện trường Tôn gia tộc mọi người tất cả đều ngớ ngẩn, nhìn về phía Sở Dương ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào rung động cùng kinh ngạc. ở bọn họ xem ra rõ ràng là Sở Dương sẽ bị Tôn Vô Cực Liệt Sơn Chân đánh bại. Nhưng mà, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới cuối cùng lại sẽ là kết cục như vậy. Cái thằng nhóc đó căn bản cũng chưa có giữ chiêu thức ra bài. Hắn không chỉ không có dùng hai cánh tay đón đỡ phòng ngự ngược lại còn dùng đàm chân nên kích. Nhưng mà hắn vậy chất phát không màu mẹ một cái đàm chân lại tại sao có thể cùng Tam Gia Liệt Sơn Chân uy lực so sánh. Phải biết, Tam Gia Liệt Sơn Chân không chỉ có chạy lấy đà gia trì, còn có túi sông lên và trọng lực gia trì, lực công kích thành bội tăng trưởng, cho dù là một khối dáng vóc to nham thạch cũng sẽ bị chém thành hai khúc. Thằng nhóc kia một cái đàm chân làm sao sẽ có so Tam Gia càng lực lượng mạnh. Cái này căn bản là nói không thông à. Thôn Tiên Nhạc cũng ở đó sửng sốt hồi lâu. Bọn họ muốn không rõ ràng Tôn Vô Cực rốt cuộc thua ở nơi nào. Hôm nay duy nhất có thể giải thích một màn này sợ rằng chỉ có một cái. Như vậy thì là thằng nhóc kia thực lực xa xa ở Tôn Vô Cực bên trên, hai người thực lực căn bản cũng không phải là một vài lựa cấp. Chỉ có như vậy, tất thắng Tôn Vô Cực mới biết đổi được thê thảm như vậy. Nhưng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua trẻ tuổi đồng lứa bên trong có can đảm như vậy một người. Cho dù là ở hổ bảng trên cũng không có Sở Dương danh tự này. Sao sạc. Ở Tôn Thiên Nhạc trong lòng suy nghĩ lóe lên ngay tức thì, sao sạc tiếng bước chân vang lên, nhưng là Sở Dương thần sắc lạnh lùng, cất bước đi tới. Đây chính là ngươi không tiếp nhận thua cũng phải trì hoãn thời gian cùng tới Việt Quân. Thực lực vậy bất quá như vậy thôi. Sở Sở huynh đệ, cái này đây là hiểu lầm. Nhìn vậy đi tới Sở Dương, Tôn Thiên Nhạc sắc mặt đại biến, vội vàng mở miệng. Mới vừa mới xuất hiện biểu hiện ra thực lực đã hoàn toàn để cho hắn mất đi cùng hắn đối kháng dũng khí. Tôn gia chủ, cơ hội ta rất sớm liền đã cho ngươi, đường là ngươi mình chọn hiện tại một câu hiểu lầm liền muốn giải thích rõ, ngươi cảm thấy có thể sao? Sở Dương trong mắt ý định giết người trước mắt, thần sắc lạnh như băng nói. Cảm nhận được Sở Dương sắc ý, Tôn Thiên Nhạc sắc mặt kỳ biến, chỉ cảm thấy bị tử thần theo dõi vậy, hù được hai đầu gối mềm nhũn tại chỗ liền quỳ xuống. Sở Sở thiếu, ta biết lỗi rồi, còn xin ngài nương tay cho, tha thứ chúng ta rốt nát. Hiện tại nhận sai, chập. Sở Dương nhặt lên trên đất đao, mặt không cảm giác nói. Sở Sở thiếu. Tôn Thiên Nhạc còn muốn nói gì lại bị Sở Dương cắt đứt, tốt lắm, kém không nhiều nên đưa ngươi lên đường. Tôn Thiên Nhạc bọn họ lật lọng đã để cho Sở Dương nổi lên sát tâm. Người như vậy, lưu hắn không được. Theo Sở Dương lời nói rơi xuống, hắn chợt nâng tay lên ở giữa đao hướng Tôn Thiên Nhạc chém xuống. Loảng xoảng suy, không được lúc ních, vung vũ khí xuống, đem giơ hai tay lên. Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc để gặp, cửa viện bị đá văng ra, một tên thân hình hơi có vẻ sừng vù người đàn ông trung niên mang đại lượng tay cầm súng trừng phạt vệ xông vào. Họng súng đen ngòm lại là vào thời khắc này đồng loạt nhắm ngay Sở Dương, làm được hắn chân mày cau lại, dừng lại động tác. Vốn cho là chết chắc Tôn Thiên Nhạc cả người chính là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Thấy vậy mang trừng phạt vệ chạy tới trung niên mập mạp, hắn thần sắc kích động, vội vàng đứng lên. Phải biết, ở ổn định Sở Dương thời điểm, hắn không chỉ có âm thầm thông báo cho Tôn Vô Cực chạy trở về, vì để ngừa vạn nhất hắn còn vận dụng Tôn gia ở trừng phạt ti quan hệ, thông báo cho khu nam trừng phạt ti người phụ trách Bành Văn Hoa. Bành Sở, người rốt cuộc đã tới. Bành Sở, ngươi có thể được làm chủ cho chúng ta à? Cái thằng nhóc này tư sông nhà dân, cố ý tổn thương người, đã thương Tôn gia ta rất nhiều tộc nhân, nếu như không phải là các ngươi kịp thời chạy tới, ta sợ rằng hiện tại liền đã trở thành dưới đao của hắn vong hồn. Ngươi có thể nhất định phải là chúng ta chủ trì công đạo ạ. Tôn Thiên Nhạc kéo khu nam trừng phạt ti người phụ trách Bành Văn Hoa tay nước mắt nước mũi tố cáo trước Sở Dương tội. Xin Bành Sở thay chúng ta làm chủ, là chúng ta chủ trì công đạo. Tôn gia tộc mọi người cũng là vào thời khắc này đồng loạt khẩn cầu. Tôn tiên sinh, ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ không bao che bất kỳ tội phạm, càng sẽ không bỏ qua bất kỳ ác đồ. Các ngươi trước hết ở một bên an tâm nghỉ ngơi, còn giữ lại sự việc giao cho chúng ta tới xử lý. Bành Văn Hoa vỗ Tôn Thiên Nhạc bả vai an ủi. Trấn an Tôn Thiên Nhạc sau đó, Bành Văn Hoa đem ánh mắt lạnh như băng từ bốn phía quét qua. Làm hắn thấy Tôn gia các tộc nhân thảm trạng và nằm trong vũng máu hôn mê Tôn Vô Cực lúc đó, không khỏi được thầm giận mình, chấn động trong lòng không dứt. Hắn không nghĩ tới có người lại như thế sinh mãnh. Không chỉ có đả thương như thế nhiều Tôn gia tộc người, thậm chí còn đánh bại hổ bảng hạng 51 Tôn Vô Cực, để cho hắn rơi vào cái này thê thảm kết quả. Hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào Sở Dương trên mình, trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào ngưng trọng cũng khiếp sợ. Bởi vì cái này nhìn qua thật sự là quá trẻ tuổi, chỉ có hơn 20 tuổi dáng vẻ. Hắn còn chưa từng nghe nói qua Giang Châu trẻ tuổi trong đồng lứa có người có thể đủ như vậy có thể đánh. Nếu như không phải là bởi vì hắn cùng Tôn gia quan hệ không cạn, hắn cũng không muốn nhúng tay chuyện hôm nay. Hắn hít sâu một hơi, cố đè xuống chấn động trong lòng, sắc mặt băng hàn hỏi: "Thằng nhóc, những người này là ngươi đã thương? Miễn cưỡng coi là vậy đi, làm sao? Ngươi muốn thay bọn họ ra mặt?" Sở Dương ánh mắt trước mắt, sắc mặt lạnh như băng hỏi: "Tôn gia có thể để cho trừng phạt ti người ra mặt, nhưng cũng mấy phần nội tình, nhưng hắn vậy hoàn toàn không sợ." Nghe Sở Dương lời nói, Bành Văn Hoa trong mắt ý định giết người trước mắt, chính nghĩa lời nói: "Ra mặt chưa nói tới, chúng ta chỉ là vì nhân dân phục vụ, vì nhân dân làm việc." Người tư sông nhà dân, ác ý hành hung, đã nghiêm trọng xúc phạm luật pháp, ngoan ngoãn cùng chúng ta hồi trừng phạt ti tiếp nhận điều tra đi. Người đến, đem thằng nhóc này bắt lại cho ta. Theo Bành Văn Hoa ra lệnh một tiếng, hai người trừng phạt vệ cầm còng tay chạy thẳng tới Sở Dương đi. Mau 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 vây lại cho ta. Nhưng vào lúc này từng chiếc một quân dụng xe đầu kéo và xe cảnh sát gào thét tới, vững vàng ngừng ở Tôn gia cửa. Nhiều võ trang đầy đủ đặc chủng giám sát vệ chính là theo xe trên bay vào xuống, đem toàn bộ Tôn gia hoàn toàn bao vây. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm được hiện trường tất cả người đều là cả kinh. Cho dù là Bành Văn Hoa trong mắt vậy đều tràn đầy nồng nặc nghi ngờ. Tình huống gì? Trừng phạt vụ trưởng trực thuộc đặc chủng giám sát vệ đội làm sao điều động? Ở hắn ánh mắt nghi hoặc nhìn chăm chú dưới, trừng phạt vụ trưởng Khương Đông Thành mang nhóm lớn đặc chủng giám sát vệ bước nhanh đến. Chương 167, san bằng nơi đây. Khương vụ trưởng. Gặp qua Khương vụ trưởng. Nhìn vậy mang người chạy đến trừng phạt vụ trưởng Khương Đông Thành, hiện trường mọi người đều là mặt đầy kinh ngạc. Bành Văn Hoa vậy ngẩn ra một chút, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Tôn gia lại như thế có mặt bài, để cho Khương vụ trưởng tự mình tới cứu trận. Vụ trưởng đại nhân, ngài làm sao tới? Lập tức, Bành Văn Hoa dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, bước nhanh lên đón, cung kính mở miệng. Tôn Thiên Nhạc và Tôn Gia Vượng bọn họ nhìn nhau, đều là có thể thấy trong mắt đối phương nghi ngờ cùng khiếp sợ. Bọn họ Tôn gia mặc dù ở Trừng Phạt Ti có chút quan hệ và mạng giao thiệp, nhưng xa xa không có mời động vị này Trừng Phạt Ti người đứng đầu tự mình tới tiếp viện năng lượng à. Nhưng hôm nay tại sao Khương Đông Thành lại tự mình mang người chạy đến? Ôm nồng nặc nghi ngờ, Tôn Thiên Nhạc vội vàng mang tộc nhân bước nhanh lên đón. Không biết Khương vụ trưởng giá lâm, Tôn Mộ không có từ xa tiếp đón, còn mong đại nhân thứ lỗi. Khương Đông Thành cũng không để ý gì tới sẽ Tôn Thiên Nhạc các người, mà là đưa mắt rơi vào Bành Văn Hoa trên mình, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, không nhịn được nhíu mày. Bọn họ nhằm vào Tôn gia hành động vô cùng là bí mật, không có thả ra nửa điểm tiếng gió, có thể Bành Văn Hoa vì sao sẽ trước thời hạn xuất hiện ở nơi này? Lập tức, Khương Đông Thành lạnh giọng hỏi: "Tiểu Bành, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Nghe được Khương Đông Thành câu hỏi, Bành Văn Hoa vội vàng trả lời: "Đại nhân, chúng ta nhận được Tôn gia người báo nguy nói có người ở chỗ này gây chuyện tổn thương người, cho nên tới chấp pháp. Ngài xem, chính là cái này tiểu tử. Hắn tư sông cháu trạch, gây chuyện hành hung, đã thương nhiều Tôn gia tộc người, nếu như không phải là chúng ta kịp thời xuất hiện ngăn lại, sợ rằng thằng nhóc này đã nháo xảy ra án mạng tới. Hôm nay hung thủ đã bị khống chế, chúng ta đang chuẩn bị đem hắn giải về Trừng Phạt Ti nghiêm trị." Nghe vậy, Khương Đông Thành chân mày cau lại, lúc này mới chú ý tới xa xa Sở Dương. Làm hắn thấy rõ Sở Dương hình dáng lúc đó, con người ngay tức thì thu giúp thành mũi châm trạng, hơi biến sắc mặt, trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào hoảng sợ. Bởi vì người đàn ông này không phải người khác, chính là ở hắn lên đường trước thành phố thủ gừng hạc đối hắn đề cập tới Sở tiên sinh. Thậm chí, thành phố thủ gừng hạc còn đối với hắn thiên linh văn chúc, nếu như gặp phải Sở tiên sinh sau tuyệt đối không thể đắc tội, nhất định phải cung kính đối đãi. Hơn nữa thành phố thủ gừng hạc còn âm thầm hướng hắn tiết lộ, mật tỉnh sở dĩ để cho bọn họ san bằng Tôn gia chính là vì thay người đàn ông này hạ giận. Khương Đông Thành làm sao vậy không nghĩ tới, Sở tiên sinh lại sẽ xuất hiện ở nơi này. Phải biết, hắn nhưng mà liền thành phố thủ, thậm chí là tỉnh thủ đô được một mực cung kính, dè đặt đối đãi nhân vật. Nỡ ra làm gì? Mau động thủ đem cái này hung đồ bắt lại cho ta. Cảm nhận được Khương Đông Thành ánh mắt, Bành Văn Hoa vội vàng mở miệng nói. Sau đó, đầy mặt hắn lấy lòng nhìn Khương Đông Thành, đại nhân, ngài không cần lo lắng, cái này hung đồ đã không có lực phản kháng chút nào, ta lập tức để cho người đem hắn giải về Trừng Phạt Ti tiếp nhận thẩm tra. Vô liêm sỉ, cho ta im miệng. Bành Văn Hoa lời còn chưa nói hết, Khương Đông Thành trực tiếp một cái tát ở trên mặt hắn. Bằng. Khương Đông Thành một tát này lực lượng cực lớn, Bành Văn Hoa trực tiếp bị tát được miệng phun máu tươi, suýt nữa lảo đảo một cái té ngã ở trên đất. Đại nhân, ngài đây là? Hắn bụ mặt bàng, mặt đầy kinh ngạc nhìn Khương Đông Thành, không biết vì sao hắn sinh lớn như vậy khí. Hắn một đám thuộc hạ và Tôn Thiên Nhạc cầm đầu Tôn gia tộc mọi người vậy đều trố mắt nhìn nhau. Nhưng mà, Khương Đông Thành căn bản liền không có để ý Bành Văn Hoa. Hắn đem Bành Văn Hoa đẩy ra, đi nhanh đến Sở Dương bên cạnh, túi người xin tội nói: "Giang Châu Trừng Phạt Ti vụ trưởng Khương Đông Thành gặp qua Sở tiên sinh. Chúng ta cứu giá chậm trễ, để cho tiên sinh bị sợ hãi, xin tiên sinh trách phạt." Nghe được Khương Đông Thành mà nói, nhìn hắn đối đãi Sở Dương lúc vậy một mực cung kính thái độ, hiện trường mọi người con ngươi co rút lại, sững sờ tại chỗ. Khương Đông Thành bọn họ sở dĩ xuất hiện ở nơi này, là đặc biệt tới cứu tên tiểu tử kia. Cái thằng nhóc đó rốt cuộc là thân phận gì, lại để cho Khương Đông Thành vị này Trừng Phạt Ti đại lao đều như vậy cung kính đối đãi? Bành Văn Hoa cả người cũng bối rối. Tôn Gia Vượng cả người đều lần lộn. Tôn Thiên Nhạc trên khuôn mặt cũng đều viết đầy rung động cùng kinh ngạc. Vừa mới tỉnh lại Tôn Vô Cực và Tào Ngọc Liên thấy một màn này, tâm thần rung động, khó mà tiếp nhận kết cục này, lại lần nữa ngẩn ra tới. Tôn gia tất cả tộc nhân vào thời khắc này tựa như bị hóa đá vậy, thần sắc đờ đẫn, giống như một tôn bức tượng điêu khắc. Bọn họ vốn cho là Khương Đông Thành là tới tiếp viện Tôn gia, nhưng mà bọn họ nằm mơ vậy không nghĩ tới hắn lại là tới cứu cái thằng nhóc này. "Ngươi biết ta?" Nhìn Khương Đông Thành vậy cung kính hình dáng, Sở Dương trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Hiển nhiên, hắn cũng không nhận ra Khương Đông Thành. Sở tiên sinh ngài, nhưng mà Mận Tỉnh và thành phố thủ đại nhân bọn họ khách quý, thậm chí bọn họ còn đặc biệt dặn dò qua ta, để cho ta thấy ngài thời điểm nhất định phải so thấy bọn họ còn muốn cung kính. Lần này ta mang người tới nơi này trừ là cứu tiên sinh tại nguy nan ra, chính là phụng bọn họ chỉ thị tới hoàn toàn san bằng Tôn gia, thay ngài hạ giận. Khương Đông Thành hít sâu một hơi, dè đặt trả lời. Hắn không hổ là từng trải quan trường đã lâu người, lời nói này nói được có thể nói là giọt nước không lọt. Hai tên kia ngược lại là biết làm việc. Nghe vậy, Sở Dương trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, ngay sau đó hài lòng gật đầu một cái. Dẫu sao, ngày hôm nay nếu như không phải là Khương Đông Thành kịp thời dẫn người chạy tới, như vậy hắn cùng Bành Văn Hoa tới giữa có thể không thiếu được phiền toái. Hai người bọn họ đối thoại rơi vào bốn phía mọi người trong tai, làm được bọn họ con ngươi co rút lại, mặt đầy hoảng sợ, trong lòng lại là nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Khương Đông Thành mới vừa vậy thật đơn giản mấy câu nói tiết lộ ra ngoài tin tức hàm lượng thật sự là quá mức to lớn. Cái thằng nhóc này lại là Mận Tỉnh và thành phố thủ đại nhân khách quý, hơn nữa còn để cho Khương Đông Thành thấy hắn so thấy bọn họ còn muốn cung kính. Giờ phút nguy hiểm đó Khương Đông Thành tới nơi này mục đích lại là muốn san bằng Tôn gia, thay Sở Dương hạ giận. Tôn gia đám người thời khắc này đáy lòng có thể nói là hoảng được một con. Tôn gia Vượng sắc mặt lại là thảm trắng tới cực điểm, nhỏ giọng hướng Tôn Thiên Nhạc hỏi: "Hai, Nhị thúc, chúng ta nên làm gì bây giờ?" Tôn Thiên Nhạc căn bản liền không biết trả lời như thế nào, trong lòng đồng dạng là hốt hoảng vạn phần. Hắn biết đây tuyệt đối là Tôn gia kiếp nạn lớn nhất từ trước tới nay. "Đại nhân, cái này..." Nghĩ đến mình trước đối đại Sở Dương hành vi, Bành Văn Hoa như rơi vào hầm băng, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, trong chốc lát không biết nên như thế nào cãi lại. Ùm. Một giây kế tiếp, hắn cả người trực tiếp quỳ xuống Sở Dương trước mặt, run rẩy mở miệng. Bành Mộ không biết tiên sinh thân phận, mới vừa có nhiều đụng và đắc tội, mong rằng tiên sinh đại nhân có đại lượng, không muốn cùng tiểu nhân so đo. Ba ba ba. Mời tiên sinh tha thứ. Theo Bành Văn Hoa lời nói rơi xuống, hắn một đám thuộc hạ vậy đồng loạt hướng về phía Sở Dương quỳ xuống. Bọn họ nằm mơ vậy không nghĩ tới Sở Dương lai lịch lại như vậy to lớn và kinh người. Bọn họ ngang dọc Giang Châu nhiều năm, không nghĩ tới chỉ là giúp Tôn gia chống đỡ trận liền nhắc tới tâm sát. Nhưng mà, đối mặt bọn họ nói xin lỗi, Sở Dương căn bản liền không có động tĩnh, thậm chí cũng không có nhìn thẳng nhìn một mắt. Thấy Sở Dương chậm chạp chưa từng tỏ thái độ, Bành Văn Hoa bọn họ sắc mặt thảm trắng, mồ hôi lạnh chảy ròng. Trong bất chi bất giác mồ hôi lạnh cũng làm ướt bọn họ áo quần, để cho bọn họ nhìn qua giống như trong nước mới vớt ra vậy. Thấy vậy, Khương Đông Thành chính là vào thời khắc này gợi lên giảng hòa, nhìn về phía Sở Dương ánh mắt tràn đầy áy náy. Sở tiên sinh, đều do ta ngự hạ không nghiêm, mới để cho đám này chết bằng gây ra chuyện này, đừng phải ngại, sau khi trở về ta nhất định thật tốt dạy bảo bọn họ. Bành Văn Hoa bọn họ dẫu sao là người hắn, hắn tổng không thể ngồi coi bỏ mặc. Khương đại nhân nói quá lời, cái gọi là người không biết không tội mà, chuyện này cứ như vậy đi qua. Thấy Khương Đông Thành ra mặt giảng hòa, Sở Dương cũng là cho hắn mặt mũi, mở miệng cười. Cũng nỡ ra làm gì, còn không nhanh chóng cảm ơn Sở tiên sinh. Thấy Sở Dương không truy cứu, Khương Đông Thành âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hướng về phía Bành Văn Hoa bọn họ trách mắng. Đa tạ Sở tiên sinh khoan hồng độ lượng. Bành Văn Hoa bọn họ vội vàng hướng về phía Sở Dương thiên ân văn tạ. Sau đó, ở Khương Đông Thành giày hạ bọn họ ảo não lui sang một bên. Khương Đông Thành chính là đưa mắt rơi vào Tôn Tiên Nhạc trên người của bọn họ, trong mắt lóng lánh lạnh như băng ánh sáng. Cái gọi là không cha không biết, cha một cái dọa cho giật mình. Tôn gia thân là nhà giàu có ngoài mặt gọn gàng xinh đẹp, đầu ngọn gió không lượng, nhưng mà sau lưng nhưng làm rất nhiều không có tính người, người không nhận ra câu làm, để cho được Khương Đông Thành lựa giận trong lòng ngăng dọc. Khương đại nhân, ta. Chúng ta căn bản cũng không biết Sở tiên sinh thân phận, nếu như sớm biết hắn là Mận Tỉnh và thành phố thủ đại nhân bọn họ khách quý, coi như là cho chúng ta 1000 cái lá gan, chúng ta cũng không dám đụng hắn à, xin đại nhân có thể khoan hồng độ lượng, cho chúng ta một con đường sống. Cảm nhận được Khương Đông Thành vậy ánh mắt lạnh như băng, Tôn Thiên Nhạc bọn họ sắc mặt đồng loạt biến đổi, vội vàng mở miệng giải thích. Cho các ngươi một con đường sống, ai lại cho những cái kia bị các ngươi giết hại qua người sống đường? Bọn họ quỳ xuống đất khổ khổ cầu khẩn các ngươi cho đường sống thời điểm, các ngươi lại là làm gì? Khương Đông Thành ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía Tôn Thiên Nhạc bọn họ ánh mắt giống như là ở xem người chết, đầy áp lửa giận thanh âm chính là từ hắn trong miệng truyền ra. Tôn gia táng tận thiên lương, vì gia tộc lợi ích không chừa thủ đoạn nào, giết hại vô tội người dân, nhưu sát quốc gia trụ cột, đối xã hội tạo thành to lớn uy hiếp và ảnh hưởng. Lập tức vậy, niêm phong kiểm tra Tôn gia hết thảy tài sản, đem Tôn gia tất cả người cho ta mang về trừng phạt ti nghiêm ngặt thẩm vấn, điều tra cặn kẽ. Nếu có phản kháng, giết chết tại chỗ. Theo Khương Đông Thành lời nói rơi xuống, một tấm dẫn độ niêm phong kiểm tra làm chính là phơi bày ở Tôn Thiên Nhạc bọn họ trước mặt, làm được bọn họ sắc mặt đại biến. Nhiều đặc chủng giám sát vệ lại là gào thét ra, bắt đầu bắt người tịch thu tài sản. Tình cảnh nhất thời đổi được hỗn loạn lên, nhiều Tôn gia tộc người bị bắt, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, tiếng khóc vang khắp một phiến. Nguyên bản nguy nga lộng lẫy Tôn gia vào thời khắc này ngay tức thì biến thành địa ngục nhân gian. Nhìn trước mắt tình cảnh, Tôn Thiên Nhạc đôi mắt mục sắp nước, thương tâm muốn chết. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới thân là trăm năm nhà giàu có Tôn gia lại sẽ bị ở bên trong tay hắn. Vô tận hối tiếc và tự trách tràn ngập ở hắn trong lòng. Nếu như bọn họ không có đắc tội Sở Dương, có phải hay không cũng sẽ không có Tôn gia ngày hôm nay như vậy bi kịch. Một khắc sau, như là nghĩ tới điều gì, hắn tựa như bắt đến cuối cùng dâm dạ cứu mạng, chợt quy xuống Sở Dương bên cạnh, mặt đầy cầu khẩn mở miệng. Sở tiên sinh, chúng ta biết lỗi rồi, chúng ta thật biết sai rồi, van cầu ngài đại nhân có đại lượng tha chúng ta đi. Sở tiên sinh, chúng ta Tôn gia từ nay về sau nguyện lấy ngài làm thủ lãnh, là ngài làm trâu làm ngựa, khẩn cầu ngài có thể cho chúng ta một cái tự sửa đổi cơ hội, cầu van xin ngài, ta cho ngài dập đầu. Đến cuối cùng, Tôn Thiên Nhạc không ngừng hướng Sở Dương dập đầu, chán đụng ở trên sàn nhà cũng bịch bịch vang dội. Thấy Tôn Thiên Nhạc cử động, Tôn gia vượng cùng rất nhiều Tôn gia tộc người vậy đều rối rít quỳ xuống Sở Dương trước mặt dập đầu cầu xin tha thứ. Hôm nay Sở Dương là bọn họ cứu mạng duy nhất dâm dạng. Nhưng mà, Sở Dương trên mặt nhưng không có nửa điểm chập chờn, thanh âm lạnh như băng từ hắn trong miệng truyền ra. Cơ hội ta đã sớm đã cho các ngươi, con đường này là chính các ngươi chọn, thảo nào người khác. Các ngươi Tôn gia rơi vào cái kết quả này là các ngươi lỗi do tự mình gánh, tội có cần phải được. Sở Dương trả lời để cho Tôn Thiên Nhạc bọn họ trong lòng cuối cùng còn sót vậy một chút hy vọng cũng tan vỡ. Bọn họ sắc mặt thảm trắng, đôi mắt thảm đạm, tựa như cái xác biết đi bị đặc chủng giám sát vệ môn toàn bộ mang đi. Chờ đợi bọn họ sẽ là thế gian nghiêm khắc nhất thẩm phán. Chương 168, xinh đẹp trượng mẫu nương thần cầu. Xử lý xong Tôn gia sự việc sau đó, Sở Dương đi tới trung tâm thành phố ngân hàng Thụy Sĩ. Trước kia hắn ở Giang Châu dừng lại rất dài một đoạn thời gian, để lại một ít thứ ở ngân hàng người trong tủ sắt. Mở chốt an toàn tủ, một cái huyễn khốc định chế súng lục dẫn đầu hiện lên ở Sở Dương trong tầm mắt, ngay sau đó là tất cả loại các dạng huyễn khốc binh khí, văn kiện cùng với các loại các dạng định chế tấm thẻ. Những thứ này tấm thẻ không chỉ có bao hàm tất cả ngân hàng lớn hạn chế phát hành trí tôn hắc thẻ, còn có mỗi cái nơi hạn chế thẻ khách quý. Trong đó một tấm toàn thân đen nhánh, chạm trổ một đầu hắc long tấm thẻ đặc biệt là nổi bật. Nay thẻ tên là trí tôn hắc long thẻ, chính là Bách Lạp Đồ quốc tế tiểu trang duy nhất định chế thẻ khách quý, bằng vào này thẻ có thể hưởng thụ trang chủ cấp bậc đãi ngộ. Hơi làm trầm ngâm, Sở Dương buông xuống tôn hắc long thẻ nhét vào trong túi, sau đó lấy một ít nhu phẩm cần thiết liền hướng Tần Băng Tuyết cư trú khách sạn chạy tới. Sở tiên sinh, phu nhân nhà ta xin mời. Mới vừa đi tới cửa khách sạn, Sở Dương liền bị một tên ông già lông mày trắng ngăn lại. Nhìn trước mắt ông già lông mày trắng, Sở Dương tuy có nghi ngờ, nhưng vẫn đi theo hắn đi tới ven đường đậu một rừng rồi sờ hào anh trước. Cửa xe mở ra, một đạo cao quý đẹp lạnh lùng nhưng lại tràn đầy phong vận thành thục bóng người phơi bày ở trong tầm mắt của hắn. Nàng một đầu mái tóc đen nhánh thật cao bàn khởi, trên đầu cắm một chi màu vàng phượng sai, đem phong vận mặt tuyệt mỹ gò má hoàn mỹ phơi bày, lộ ra một cổ thành thục quyến rũ. Chín hoàn mỹ thân thể bị một kiện màu tím kỳ bào bao vây, biểu dương ra lồi lõm thích thú khoa trương độ cong. Bởi vì nàng vểnh lên trước hai chân duyên cớ, kỳ bào phân nhánh vị trí vừa đúng lúc đem nàng bị quang chân thần khí bao gồm thon dài đùi đẹp hiện lộ ra, có thể nói là hấp dẫn thêm hút con người, phối hợp trên người nàng vậy khí chất cao quý, phảng phất một vị nữ vương để cho người không nhịn được nghĩ muốn thần phục ở dưới chân của nàng. Mặc dù Sở Dương đã không phải lần thứ nhất thấy Triệu Lan Chi, nhưng vẫn là vẻ đẹp của nàng mà cảm thấy tươi đẹp. Hơn nữa, hôm nay Triệu Lan Chi rõ ràng so với lúc trước ở trên trời thành phố Thượng Hải lúc hơn nữa cái có khí chất và mị lực. Sở Dương không dám xem nhiều, nhanh chóng thu liễm tâm thần, rất là tự nhiên đi lên xe ở nàng bên người ngồi xuống. Không biết phu nhân đêm khuya tìm ta, vì chuyện gì? Ngươi mang băng tuyết đi tới Giang Châu cũng không biết thông báo ta một tiếng, còn không biết xấu hổ hỏi ta tìm ngươi vì chuyện gì? Triệu Lan Chi ưu nhãn đếm thử một miếng trong tay bưng rượu chát, không nhanh không chậm mở miệng. Chỉ bất quá, cho dù ai cũng có thể nghe ra nàng lời nói bên trong đối Sở Dương có trách. Đối mặt Triệu Lan Chi hỏi ngược lại, Sở Dương trong chốc lát không biết trả lời như thế nào. Hắn suy nghĩ một chút nói, ta cho dù là nghĩ thông suốt biết ngươi vậy không liên lạc được ngươi à? Huống chi ngươi công vụ bể bụng, chúng ta đây cũng không phải là sợ quấy rầy đến ngươi à? Hừ. Triệu Lan Chi hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Dũng Lôi Sơ hào ảnh phát động, chờ bọn họ hướng phương xa vội vã đi. Thấy Sở Dương một đường không lời, Triệu Lan Chi không nhịn được nhíu mày. Cái này mà lại ở trước mặt nàng trang cao lãnh. Mặc dù nàng trong lòng đối Sở Dương rất có câu oán hận, nhưng nàng vẫn là dẫn đầu phá vỡ phần này đi lặng. Ngươi đoạn thời gian này làm sự việc ta đều đã nghe nói, không nghĩ tới Tiền lão nhị và lão ngũ cũng thua ở trong tay của ngươi. Thành thật mà nói, ngươi biểu hiện để cho ta có chút bất ngờ. Đó là tự nhiên, dầu gì ta cũng là băng tuyết nhìn chúng người đàn ông. Đối mặt Triệu Lan Chi khen ngợi, Sở Dương trong lòng ngầm bên trong khá là đắc ý nói. Thấy Sở Dương bộ dáng đắc ý kia, Triệu Lan Chi xinh đẹp tuyệt trần khều một cái, quyết định thật tốt gõ hắn một phen. Lập tức, nàng lạnh giọng nổi giận nói: "Ta thừa nhận ngươi có chút bản lãnh, nhưng là ta không nghĩ tới ở nguy hiểm như vậy dưới tình huống, ngươi lại vẫn dám mang băng tuyết đi tới Giang Châu. Ngươi chẳng lẽ không biết Tiền gia ở Giang Châu thế lực sao? Ngươi có biết hay không, ngươi đây là đem nàng đi hố lửa bên trong mang." Lời nói đến cuối cùng, Triệu Lan Chi giọng lại là đổi được lạnh như băng cùng nghiêm túc. "Cái này, ngươi có thể hiểu lầm, không phải ta muốn mang nàng tới đây, mà là nàng muốn tới bên này đi công tác, ta vì nàng an toàn đặc biệt cùng nàng tới đây." Đối với Triệu Lan Chi thái độ, Sở Dương dừng dưng giải thích. Không đợi Triệu Lan Chi mở miệng, Sở Dương như là nghĩ tới điều gì tức giận nói: "Hơn nữa ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Bởi vì ngươi cùng Tiền ra sự việc, thiếu chút nữa đưa đến Băng Tuyết và Mưa Như cũng bị thương tổn, nếu như không phải là ta, các nàng coi như nguy hiểm. Băng Tuyết lần này tới Giang Châu trừ đi công tác, chính là muốn cùng ngươi thật tốt nói một chút." Triệu Lan Chi trong lòng trầm xuống, vội vàng hỏi: "Các nàng thiếu chút nữa bị thương tổn, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ta làm sao không biết?" "Phải biết, nàng nhưng mà phái Bạch Vân Phong âm thầm bảo vệ Tần Băng Tuyết và Tần Vũ Như an toàn. Mà nàng cũng không có nghe được Bạch Vân Phong lúc trở về nhắc tới chuyện này." Lập tức, Sở Dương liền đem Tần Vũ Như bị bắt cóc sự việc kể một lần, làm được Triệu Lan Chi sắc mặt cực kỳ khó coi, lạnh giọng nói: "Rồi một cái tiền ra, không nghĩ tới những tên này lại như vậy hèn hạ, vì đối phó ta còn đánh người như vậy ý." Nàng lời còn chưa nói hết liền bị Sở Dương cắt đứt: "Tiền ra sự việc ngươi không cần lo lắng, lần này ta tới Giang Châu chính là vì hoàn toàn giải quyết nó. Thừa dịp Băng Tuyết ở Giang Châu đoạn thời gian này, hai ngươi thật tốt đào tạo xuống cảm tình đi." "Giải quyết? Tiền ra ở Giang Châu thế lực khổng lồ, thâm căn cố đế, ngươi dự định giải quyết như thế nào?" Thấy Sở Dương mây thưa gió nhẹ hình dáng, Triệu Lan Chi cau mày hỏi: "Đây là chuyện ta, cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Ngươi chỉ phải nhớ kỹ ban đầu ước định của chúng ta cho giỏi." "Yên tâm, ta nhớ đây." Triệu Lan Chi suy nghĩ một chút tiếp tục mở miệng nói: "Lần này tới tìm ngươi, chủ yếu là có chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ." "Tìm ta hỗ trợ? Chuyện gì?" Sở Dương trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Cái này cao ngạo người phụ nữ lại sẽ kéo xuống dáng vẻ đến tìm mình hỗ trợ. "Theo ta biết, Tiền gia người đã biết các ngươi đi tới Giang Châu, bọn họ tất nhiên sẽ mượn này cơ hội sẽ động thủ mở ra trả thù. Ngươi cũng không khả năng 24 tiếng cùng ở Băng Tuyết bên người, nàng ở tại khách sạn cũng không an toàn. Ngày hôm nay ta đi khách sạn cùng Băng Tuyết gặp mặt một lần, ta muốn đem nàng mang về Triệu gia đại viện cư trú, có thể nàng không hề quá tình nguyện, hy vọng ngươi có thể giúp ta thuyết phục nàng." Nghe được Triệu Lan Chi lời nói, Sở Dương tán đồng gật đầu một cái. Hắn đúng là không có biện pháp 24 tiếng cùng ở Tần Băng Tuyết bên người bảo vệ nàng, để cho nàng ở tại Triệu gia đại viện xác thực an toàn hơn rất nhiều. Lập tức, Sở Dương mở miệng nói: "Yên tâm đi, ta sẽ đem hết toàn lực thuyết phục nàng." Ở Sở Dương cùng Triệu Lan Chi trong lúc nói chuyện, Dồn Dồn Sơ Hào Ảnh đã tới một tòa sửa sang vô cùng là xa hoa to lớn tiểu trang, ở cửa ngừng lại. Bách Lạp Đồ Quốc tế tiểu trang, Giang Châu nhất cái nổi danh tiểu trang, không có một trong. Nơi này hội tụ thế giới các nước rượu nổi tiếng, cho dù là ở trên quốc tế cũng có cực lớn danh tiếng. Giang Châu chân chính nhà giàu có quý tộc đều thích tới nơi này vương lòng tiêu khiển. "Đi thôi, đi vào cùng ta uống một ly." Theo Triệu Lan Chi thanh âm đạm mạc vang lên, nàng dẫn đầu theo xe trên đi xuống. Sở Dương cũng không có nói gì nhiều, cũng là từ trên xe đi xuống. Nhìn trước mắt cái này nguy nga lộng lẫy trang viện, Sở Dương nhếch miệng lên, trong mắt lóe lên một chút nhớ lại. Hắn không nghĩ tới mình mới vừa lấy Hắc Long thẻ trí tôn, Triệu Lan Chi liền mang mình đến nơi này. "Ngươi cảm giác chỗ này như thế nào?" Nhìn trước mắt kiến trúc to lớn, Triệu Lan Chi xoay đầu lại hỏi. "Miễn cưỡng thích hợp đi." Sở Dương lơ đến nói. Mặc dù loại rượu này trang thật là không tệ, ở quốc nội quy cách cực cao, nhưng là cùng nước ngoài những cái kia chân chính cao cấp tiểu trang so với nhưng chênh lệch khá xa. Nếu không phải xem ở chỗ này ông chủ sau màn là Diệp Lăng Vi mặt mũi, Sở Dương cũng không muốn tới. Hắn vậy trương trí tôn Hắc Long thẻ chính là Diệp Lăng Vi đặc biệt là hắn định chế, đưa cho hắn. Chỉ là, không biết đã nhiều năm như vậy người phụ nữ này còn có không có ở nơi này. Nghe vậy, Triệu Lan Chi cười một tiếng cũng không có giải thích cái gì, mang Sở Dương hướng bên trong bước đi. Theo không ngừng đi sâu vào, bên trong sửa sang càng thêm xa xỉ và sang trọng, do người vậy càng ngày càng khổng lồ, khắp nơi đều là quần áo hoa lệ nhân vật nổi tiếng tuấn kiệt, hấp dẫn danh viện. Làm Triệu Lan Chi mang Sở Dương đi tới rượu phòng lúc đó, nhất thời hấp dẫn hiện trường tất cả mọi người ánh mắt, làm được rất nhiều người tinh thần đại chấn, cặp mắt sáng lên, bàn luận sôi nổi, thán phục không ngừng. Ta trời, lại là Triệu phu nhân. Trời ạ, ta ngày hôm nay ở chỗ này lại thấy được ta Triệu nữ thần. Thật sự là quá khen, quá bổng, quá đỉnh, các huynh đệ. Đều nói Triệu phu nhân chính là Giang Châu đệ nhất mỹ nhân, tuyệt thế bưu vật, nhân gian khó khăn được, ngày hôm nay ta coi như là kiến thức, quá ngạo. Các ngươi đừng chỉ xem Triệu phu nhân, chú ý xem nàng bên người vậy tiểu tử, ai có thể nói cho ta hắn là ai? Đây là muốn cướp lao tử nữ thần tiết tấu à? Triệu phu nhân luôn luôn là độc lai độc vãng, ngày hôm nay lại phá thiên hoang địa mang theo một cái trẻ tuổi tiểu tử tới uống rượu. Chẳng lẽ nói Triệu phu nhân một cái cô độc cô quản quá lâu, cũng cần. VNKMN, câm miệng cho lão tử. Dám nói Triệu phu nhân một câu nói xấu lão tử giết chết ngươi. Giờ khắc này, Triệu Lan Chi không nghi ngờ chút nào trở thành toàn trường tiêu điểm, nhất là nhìn chăm chú tồn tại. Bất kỳ người phụ nữ ở trước mặt nàng đều đưa ảm đạm thất sắc. Trên người nàng vậy cổ thành thục phong vận và khí chất đối với tất cả đàn ông mà nói đơn giản là cám dỗ chí mạng, để cho bọn họ không cách nào kháng cự. Thậm chí, liên quan đi theo nàng cùng đi Sở Dương cũng trở thành rất nhiều người chú ý nghị luận đối tượng. Sở Dương cũng cảm nhận được liền rất nhiều tràn đầy địch ý ánh mắt, để cho hắn cười khổ không thôi. Xem ra hắn xa xa đánh giá thấp mình vị này trượng mẫu nương cụ bị mị lực. Đối với ánh mắt của mọi người đàm phán hòa bình bàn về Triệu Lan Chi cũng không có bất kỳ để ý tới chập chờn, mang Sở Dương xuyên qua đám người hướng nàng dành riêng chỗ ngồi bước đi. Chỉ bất quá, làm nàng đi tới mình bao năm dành riêng chỗ ngồi lúc đó, nhưng không nhịn được nhíu mày. Bởi vì ở vị trí này thượng tọa trước một cái uống được say khướt chàng thanh niên. Hắn mặc một bộ A Man ý định chế tây trang, lớn lên ngược lại là thật đẹp trai khí, chỉ bất quá ít đi phái nam dương cường, mà nhiều một phần phái nữ âm nhu, đưa đến hắn nhìn qua có chút đương. Hắn tên là Chu Tiểu Thiên, Chu thị tập đoàn nhị công tử, Giang Châu bốn đại hoàn khố một trong, còn trẻ nhiều tiền, bướng bỉnh bất tuần, rất được trẻ tuổi cô gái nhỏ thích. Có thể làm sao cái này Chu Tiểu Thiên là cái tình si, hết lần này tới lần khác đối Triệu Lan Chi vô cùng là si mê, thậm chí ở nhiều trường hợp đối Triệu Lan Chi tỏ rõ tình yêu, để cho Triệu Lan Chi không khỏi kỳ phiền. Cảm nhận được Triệu Lan Chi ánh mắt, Chu Tiểu Thiên mở ra mắt buồn ngủ mông lung. Làm hắn thấy Triệu Lan Chi lúc đó, tinh thần chấn động, mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ, trong mắt đều là cuồng nhiệt cùng sùng bái. Phải biết, vì gặp Triệu Lan Chi một mặt, hắn đã ở chỗ này liên tục giữ 7 ngày 7 đêm. "Thì, ngươi rốt cuộc đã tới, ta đã ở chỗ này chờ ngươi thật lâu." Triệu Lan Chi không hề muốn cùng Chu Tiểu Thiên cái loại này cậu ấm có bất kỳ tiếp xúc. Ở nàng trong mắt Chu Tiểu Thiên chẳng qua là một đứa nhỏ mà thôi. Lập tức, nàng quay đầu hướng Sở Dương nói: "Đi thôi, chúng ta đổi cái địa phương." Tiếng nói rơi xuống, Triệu Lan Chi đang muốn mang Sở Dương rời đi lại bị Chu Tiểu Thiên ngăn lại. Hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Sở Dương, trong mắt đều là ý. "Thì, tên mặt trắng nhỏ này là ai?" Không đợi Triệu Lan Chi mở miệng, Chu Tiểu Thiên tiếp tục nói: "Ngươi sở dĩ không đáp ứng ta, không muốn cùng ta chung một chỗ chính là bởi vì đáng chết này tiểu Bạch Kiểm có đúng hay không?" Nghe được Chu Tiểu Thiên lời nói, Triệu Lan Chi xinh đẹp tuyệt trần nhíu lại, sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống. Hắn nhìn về phía Chu Tiểu Thiên ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào lạnh như băng, mặt như hàn sương mở miệng: "Chu Tiểu Thiên, xem ở ngươi phụ thân mặt mũi chuyện hôm nay ta không cùng ngươi so đo. Hiện tại, ngươi cho ta né qua một bên đi." Triệu Lan Chi như vậy thái độ để cho Chu Tiểu Thiên thương tâm không dứt, trong lòng lửa ghen hừng hực cháy. Hắn ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào Sở Dương trên mình, dùng ngón tay chọ đâm Sở Dương được nói: "Thằng nhóc, ta bỏ mặc ngươi là người nào, ta cảnh cáo ngươi, không muốn chết liền cách xa nàng điểm, hiểu không?" Đang có nhiều hứng thú ăn dưa, Sở Dương hoàn toàn không nghĩ tới lửa ghen sẽ đốt tới trên đầu mình tới. Nhìn Chu Tiểu Thiên đâm ngón tay mình, Sở Dương không nhịn được nhíu mày. Hắn đang muốn mở miệng, Chu Tiểu Thiên nhưng tiếp tục nói: "Nghe hiểu ta nói liền sao? Nghe hiểu nói liền lập tức cho ta lăn." T. Hắn lời còn chưa nói hết liền không nhịn được ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Bởi vì, Sở Dương bắt được hắn đâm mình lồng ngực ngón tay. "Ngươi mới vừa nói gì?" "Ta không có nghe rõ, phiền toái ngươi lặp lại lần nữa." "Ta nói ngươi nha cho ta." Chu Tiểu Thiên sắc mặt khó khăn xem, cắn răng nghiến lợi mở miệng. Sở Dương trong mắt sắc bén trước mắt, nắm tay hắn chỉ tay chợt dùng sức. "Rắc rắc." "À." Chu Tiểu Thiên ngón tay bị vặn gãy, đau đến không muốn sống, cả người trực tiếp quỳ xuống Sở Dương trước mặt. Hắn vừa muốn vùng dậy, Sở Dương bàn chân nhưng dậm ở hắn bả vai, to lớn lực lượng thật giống như phải đem toàn thân hắn xương cho đè được bung cái khung vậy, làm trán hắn trên toát ra mồ hôi lạnh, không cách nào nhúc nhích chút nào. Sở Dương chính là xoay đầu lại nhìn về phía Triệu Lan Chi, có nhiều hăng hái trêu ghẹo mới nói: "Không nghĩ tới ngươi mị lực lớn như vậy, liền như vậy đứa bé cũng đối ngươi si mê và phần." Chương 169, cao cấp binh vương. "Tiểu, đứa bé." Sở Dương nói để cho Chu Tiểu Thiên cảm nhận được liền cực lớn làm đủ. Hắn thần sắc giữ tận lại điên cuồng, tựa như được 10 triệu điểm bạo kích. Cái này làm nhiều người như vậy mặt đạp mình thì thôi, lại vẫn ở dưới con mắt mọi người nói hắn là nhóc con. Hắn trong lòng đơn giản là có 10 triệu đầu cỏ. Cơ mờ nờ đang gầm thét. Hắn gắng sức muốn tránh thoát Sở Dương trói buộc, có thể Sở Dương vậy giẫm ở trên bả vai hắn bàn chân nhưng để cho hắn không có biện pháp chút nào. Hắn càng dãy rủa, cặp chân kia trên truyền tới lực lượng càng khổng lồ, để cho hắn liền khí lực nói chuyện cũng vận lên không được, gương mặt kìm nén đến đỏ bừng. "Nếu ngươi biết rõ người ta là nhóc con, vậy còn cùng hắn so đo. Ngươi xem người ta." Gương mặt kìm nén được cùng cái gì tựa như. Nghe được Sở Dương lời nói, Triệu Lan Chi khẽ vướt mái tóc, động lòng người cười một tiếng. Bị trong lòng nữ thần như thế nói, Chu Tiểu Thiên hận không được tìm một chỗ khe vá chui vào. Hắn cho tới bây giờ không có mất qua xem ngày hôm nay lớn như vậy mặt, nhất là còn ngay nữ thần Triệu Lan Chi mặt. Sở Dương mỉm cười cười một tiếng, buông lỏng đạp Chu Tiểu Thiên bả vai chân, dự định thả hắn một lần. Hô. Chu Tiểu Thiên như chút được cái nặng, cả người thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn vùng vẫy đứng dậy, nhìn về phía Sở Dương ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào tức giận, vung mạnh quả đấm liền hướng về phía Sở Dương trên khuôn mặt đập tới. Khốn kiếp, ta giết chết ngươi. Hắn phải đem vứt bỏ mặt mũi cùng nhau tìm trở về. Chỉ bất quá, bị tức giận làm mờ đầu óc hắn rõ ràng đánh giá cao mình thực lực. Bá. Nắm đấm của hắn còn không có đập phải Sở Dương trên mặt, liền Sở Dương bàn tay lướt nhẹ bắt. Ta đối dạy bảo ngươi như vậy nhóc con không có hứng thú gì, không nên ép ta động thủ, miễn được để cho người khó chịu. Trong lúc nói chuyện, Sở Dương buông lỏng nắm Chu Tiểu Thiên tay. Cợt mờ nở. Nhưng mà, Chu Tiểu Thiên không chỉ không có cảm kích, ngược lại càng phát ra tức giận, chợt nắm lên bình rượu trên bàn hướng về phía Sở Dương đầu đập tới. Phốc suy. Sở Dương trong mắt ý định giết người trước mắt, trên mặt thoáng qua một chút không nhịn được, chợt một chân đạp ra. Nếu hàng này u mê không tỉnh, như vậy Sở Dương không ngại sẽ giáo huấn một tí hắn. Một giây kế tiếp, Chu Tiểu Thiên trong miệng máu tươi phun ra, giống như một viên đạn đại bác vậy đổ bay ra, đem một tấm bàn rượu lật, lộ vẻ được vô cùng thê thảm, chật vật và phần. Người xung quanh cửa thấy một màn này lại là vô cùng rung động, ai vậy không nghĩ tới Sở Dương liền trực tiếp đánh ngã Chu Tiểu Thiên. Phải biết, Chu Tiểu Thiên nhưng mà Chu thị tập đoàn nhị công tử, hắn đại ca lại là danh tiếng hách giải ngũ binh vương Chu Lăng Vân. Nguyên nhân chính là có hắn đại ca bà bọc, Chu Tiểu Thiên mới dám như vậy liều lĩnh và không chút kiêng kỵ. Hôm nay thấy Sở Dương trực tiếp làm Chu Tiểu Thiên, bốn phía mọi người có thể nói là bàn luận sôi nổi. Chơi ạ, vậy huynh đệ thật sinh manh thô bạo, trực tiếp đem Chu Tiểu Thiên đánh, sẽ không sợ Chu Lăng Vân trả thù sao? Vậy huynh đệ như thế treo sao? Dám như vậy không nể mặt, đem Chu Tiểu Thiên vào chỗ chết liền. Người con mắt kia thấy người ta không nể mặt. Người ta đã rất cho Chu Tiểu Thiên mặt mũi, là chính hắn không biết tự lượng sức mình. À, cậu ấm chính là cậu ấm đi, cùng cái loại này thật người đàn ông so với thật là chênh lệch khá xa, khó trách sẽ có được Triệu Nữ Vương xem trọng. Ta nghe nói Chu Lăng Vân ở chỗ này cùng bằng hữu uống rượu, các ngươi nói một hồi hắn sẽ hay không đi ra thay Chu Tiểu Thiên ra mặt. Thậm chí tại chỗ không thiếu danh viện nhìn về phía Sở Dương ánh mắt cũng vào giờ khắc này sáng lên, trong mắt tràn đầy sùng bái. Hoa nha, vậy soái ca thật là đẹp trai, cực kỳ mãnh, tốt mới vừa nha, người ta thật thích nha. Quả thật tốt khốc, thật là mà nha, đây mới là người đàn ông. Chu Tiểu Thiên như vậy cùng hắn so với thật chỉ có thể coi như là nhóc con. Nghe được bốn phía mọi người nghị luận, cảm nhận được thân thể chuyển tới đau nhức, Chu Tiểu Thiên sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn ánh mắt lạnh lẽo dặn dò Sở Dương, cắn răng nghiến lợi mở miệng. Thằng nhóc, ngươi đặc biệt có dũng khí. Ta nói cho ngươi, ngày hôm nay sổ nợ này tiểu gia ta ghi nhớ, chúng ta đi nhìn. Tiếng nói rơi xuống, hắn đang chuẩn bị kéo thân thể trọng thương ảo não rời đi, một tên mặt mũi cương nghị, mày kiếm tinh mắt, cả người lộ ra khí thế ác liệt nam tử, nhưng bưng ly rượu nghe được tiếng ồn ào từ bên ngoài đi vào. Chu Lăng Vân, Chu thị tập đoàn đại thiếu gia, Chu Tiểu Thiên đại ca, Giang Châu trẻ tuổi trong đồng lứa nhân vật quan trọng, vô cùng thua tiếng tốt. Đồng thời, hắn vẫn là một tên giải ngũ quân nhân. Tin đồn hắn đã từng là một tên vô cùng là ưu tú binh vương đặc chủng, thậm chí thiếu chút nữa mà là được là đại hạ thần bí nhất máu rồng bộ đội đặc chủng dự chọn đội viên, thực lực cứng hãn, vô cùng là có thể đánh. Làm hắn thấy Chu Tiểu Thiên thảm trạng lúc đó, sắc mặt trầm xuống, không nhịn được nhíu mày. "Tiểu Thiên, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao làm thành bộ dáng này? Đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Thấy cương nghị nam tử, Chu Tiểu Thiên trước mắt sáng lên, mặt đầy kinh ngạc vui mừng mở miệng. "Ta hẹn mấy người bạn ở nơi này uống rượu. Ngươi làm bị thương để chuyện gì xảy ra?" Chu Lăng Vân gương mặt lạnh lùng hỏi. "Cái này, là bị người đánh." Chu Tiểu Thiên do dự một tí, thấp giọng trả lời. "Bị ai đánh? Ai dám động ta Chu Lăng Vân đệ đệ?" Nghe vậy, Chu Lăng Vân sắc mặt run lên, khí thế tách thả ra, ánh mắt lạnh như băng quét nhìn toàn trường. Người xung quanh cửa đều là không dám cùng hắn mắt đối mắt, rối rít túi đầu xuống. Dẫu sao, Chu Lăng Vân mặc dù đã giải ngũ, nhưng là trên người hắn vậy cổ từ trên chiến trường chui luyện ra được khí thế nhưng vẫn tồn tại. Thậm chí, bằng vào cổ khí thế này hắn nghiền ép đồng bối, để cho hắn đầu ngọn gió dốc hết. Duy chỉ có Sở Dương không có động tĩnh, đón Chu Lăng Vân ánh mắt, đúng mực nói: "Là ta đánh, làm sao? Ngươi có ý kiến? Nếu không có biện pháp khiêm tốn, như vậy may mắn liền khoe khoang một cái." Sở Dương bình tĩnh trả lời nhưng làm được hiện trường xôn xao một phiến. Tất cả người đều là mặt đầy kinh ngạc nhìn Sở Dương, không nghĩ tới hắn lại dám cùng Chu Lăng Vân đối nghịch. Phải biết, Chu Lăng Vân nhưng mà nổi danh sinh mãnh, trước kia hắn ở quân đội thời điểm liền đặc biệt có thể đánh. Ở trẻ tuổi trong đồng lứa liền không có người nào là hắn đối thủ, những cái kia cậu ấm đều bị hắn giáo dục được phục phục thiết thiết. Ngược lại là Triệu Lan Chi thần sắc bình tĩnh, có nhiều hăng hái nhìn một màn này, cũng không có phải ra mặt ngăn cản ý. Dẫu sao, ngày hôm nay nàng Sở Dĩ mang Sở Dương tới nơi này, chính là vì xem Sở Dương đang đối mặt những nhà giàu có này công tử lúc biểu hiện. Nói cách khác, đây là nàng đối Sở Dương một lần dò xét, cũng là một tràng khảo nghiệm. "Ngươi?" Chu Lăng Vân trong mắt hàn mang trước mắt, đưa mắt rơi vào Sở Dương trên mình, lạnh giọng mở miệng. "Thằng nhóc, ta bỏ mặc ngươi có lai lịch gì, có bản lĩnh gì? Hiện tại ta lệnh ngươi, lập tức hướng đệ ta nói xin lỗi." Ở Giang Châu trẻ tuổi đồng lứa bên trong hắn còn chưa nhìn thấy qua Sở Dương nhân vật như thế, tự nhiên không có đem Sở Dương coi ra gì. Hắn rất rõ ràng Chu Tiểu Thiên tính cách, rõ ràng hơn chuyện này hơn phân nửa là bởi vì hắn mà ra, nhưng là Chu Tiểu Thiên ở dưới con mắt mọi người bị đánh thành như vậy, hắn làm đại ca nếu như ngồi nhìn bỏ mặc, không thể giúp tìm về mặt mũi, như vậy truyền đi không chỉ có ném hắn mặt mũi, còn để cho người cười đến rụng răng. Cho nên Chu Tiểu Thiên cho dù có muôn vàn không đúng, hắn vậy phải đứng ra ủng hộ hắn. "Nếu như ta không thì sao?" Sở Dương cười lạnh một tiếng, tranh phong tương đối hỏi. "Như vậy, ta không ngại đánh được ngươi đầy đất nanh bớt." Chu Lăng Vân trong mắt ý định giết người lóe lên, bước ra một bước, khí thế cường đại không giữ lại chút nào lan truyền ra, làm được hiện trường mọi người sắc mặt không nhịn được đổi một cái, cảm nhận được liền một cổ cực lớn áp lực. Ngươi không phải ta đối thủ, ta khuyên ngươi vẫn là được rồi. Sở Dương coi thường Chu Lăng Vân khí thế, nhàn nhạt quét hắn một mắt, lơ đến nói. Mặc dù từ về khí thế tới xem, Chu Lăng Vân thực lực hẳn không yếu, nhưng ở Sở Dương trong mắt lại xa xa không đủ xem. Ha ha, ta không phải đối thủ của ngươi, tiểu tử. Ngươi không khỏi cũng quá để ý mình. Bị Sở Dương như vậy miệt thị, Chu Lăng Vân nhịn không được bật cười. Không phải ta để ý mình, mà là ngươi thật không đủ xem. Sở Dương vẻ mặt thành thật nhìn hắn, như vậy đi. Nếu ngươi cố ý muốn thay đệ đệ ngươi ra mặt, như vậy ta cho một mình ngươi cơ hội. Nếu như ngươi có thể tiếp được ta một quyền, như vậy ta hướng đệ đệ ngươi nói xin lỗi, có thể ngươi nếu như không tiếp nổi. Sở Dương lời còn chưa nói hết liền bị Chu Lăng Vân vậy tràn đầy ngạo khí thanh âm cắt đứt. Ta nếu như không tiếp nổi, như vậy ta không chỉ có để cho đệ đệ ta hướng ngươi nói xin lỗi, từ nay về sau ta Chu Lăng Vân còn lấy ngươi làm thủ lãnh, nghe ngươi điều khiển. Là một tên cao cấp binh vương, Chu Lăng Vân có thuộc về mình tôn nghiêm và kiêu ngạo. Hắn phải ngay mặt của mọi người biểu diễn mình mạnh mẽ, để cho cái thằng nhóc này thua được triệt để, quỳ xuống đất cho hắn đệ đệ nói xin lỗi. Thằng nhóc, ra tay đi. Sở Dương cười một tiếng, cũng không có ở nói thêm cái gì. Hắn bước ra một bước, tay phải thành quyền thẳng hướng Chu Lăng Vân đập tới. Một quyền này không có bất kỳ xinh đẹp, chất phát không màu mè, đơn giản, rơi vào bốn phía mọi người trong mắt, làm được bọn họ rêu cợt không dứt. Ta lấy là thằng nhóc này ra chiêu thật lợi hại, kết quả chính là một cái thông thường trực quyền, không y thế chút nào. Đúng vậy, đổi lại là ta, ta đặc biệt vậy biết ta. Nguyên bản ta đối cái này huynh đệ thân thủ tràn đầy mong đợi, dẫu sao hắn có thể tùy tiện đồng phục Chu Tiểu Thiên, nào biết thật động tới tay, hắn chỉ như vậy trình độ. Ai? Là chúng ta nhìn lầm, một quyền như vậy ai không tiếp nổi hả? Sở Dương cái này chất phát không màu mẹ công kích không thể nghi ngờ là để cho rất nhiều người thất vọng cực kỳ. Dẫu sao, tất cả mọi người đều đang mong đợi hắn tới cái huyễn khốc một chiêu. Tốt nhất hắn có thể cùng Chu Lăng Vân tới một tràng long tranh hổ đấu, để cho bọn họ qua xem như viện. Rất đáng tiếc, bọn họ đánh giá cao Sở Dương. Đại ca, giết chết hắn. Chu Tiểu Thiên lại là mặt đầy kích động nói. Ở hắn xem ra, Chu Lăng Vân muốn tiếp Sở Dương một quyền này có thể nói là một đĩa đồ ăn. Duy chỉ có Chu Lăng Vân trong mắt lộ ra một chút lạnh như băng cùng ngưng trọng. Mặc dù Sở Dương quả đấm còn không có đập tới, nhưng nhập ngũ nhiều năm rèn luyện ra trực giác bén nhạy, nhưng rõ ràng nói cho hắn một quyền này uy lực mạnh mẽ, có thể mang cho hắn to lớn uy hiếp. Hô, hắn không dám khinh thường, trong miệng phát ra quát khẽ một tiếng, toàn thân khí thế dâng trào, vung mạnh thiết quyền dùng hết tất cả lực lượng hướng về phía Sở Dương đập tới. Theo hắn một quyền này đập ra, quyền phong gào thét, không khí đều bị đáng sợ lực lượng chấn động được hu hu vang dội, làm được tất cả mọi người đều cảm nhận được liền một quyền này của hắn mạnh mẽ. Thậm chí, rất nhiều người đều tựa như thấy được Sở Dương bị Chu Lăng Vân một quyền này đánh bay kết cục. Phốc suy. Nhưng mà một giây kế tiếp kinh bạo mọi người con mắt một màn đột nhiên phát sinh. Chương 170, Giang Châu thế giới dưới đất vương. Chu Lăng Vân vậy cường hãn một quyền ở Sở Dương quả đấm trước mặt giống như giấy dán vậy, yếu ớt không chịu nổi. Hắn xương tay bị chấn đoạn, cả người bị Sở Dương quả đấm đánh trúng, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, bay ngược ra hơn 20m xa. Hoa. Hắn vương mới vừa ổn định thân hình, trong miệng liền nôn khạc ra một hơi đen nhánh máu tươi. Thấy một màn này, hiện trường mọi người xôn xao một phiến. Ai vậy không nghĩ tới Sở Dương vậy chất phát không màu mẹ một quyền có thể đem Chu Lăng Vân đánh bại, đem hắn đánh cho thành bộ dáng này. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, bọn họ cũng hoài nghi Chu Lăng Vân là vậy tiểu tử mời tới diễn viên. Dẫu sao, đây hoàn toàn vượt ra khỏi mọi người dự liệu, lật đổ bọn họ nhận biết. Bọn họ không rõ ràng Sở Dương vậy thật đơn giản một cái trực quyền thế nào sẽ có như vậy to lớn lực tàn phá. Chỉ có một ít người trong nghề mới có thể xem rõ ràng, Sở Dương vậy đơn giản một quyền đã đạt tới trở lại nguyên trạng tình cảnh. Sao sẽ như vậy? Đại ca ta lại không phải vậy tiểu tử một chiêu địch. Chu Tiểu Thiên ngây ngẩn nhìn bị thương Chu Lăng Vân, con ngươi co rút lại, một mặt khó mà đưa mở miệng. Chu Lăng Vân tự mình đồng dạng là giật mình không thôi. Hắn đã đủ coi trọng Sở Dương một quyền này, thậm chí toàn lực đánh ra. Nhưng mà hắn làm sao cũng không có muốn cho dù là mình đem hết toàn lực, vậy không có thể chặn Sở Dương một quyền này, tiếp hắn một chiêu này. Hắn cố nén thân thể truyền tới đau nhức, đưa tay ra lau chùi máu tươi trên khóe miệng, ngẩng đầu lên nhìn về phía Sở Dương ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào kinh hãi cùng ngưng trọng. Hắn rất rõ ràng mới vừa nếu như không phải là Sở Dương ở thời khắc mấu chốt thu lại quyền thế và bộ phận lực lượng, như vậy sợ rằng hắn đã bị truy nổ. Tiếng trầm thấp chính là từ hắn trong miệng truyền ra. Là ta thua. Phù sao? Sở Dương ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Các hạ võ nghệ cao siêu, thực lực cường đại, Lăng Vân Kỳ không bằng người, thua được tâm phục khẩu phục. Chu Lăng Vân hít sâu một hơi, đón Sở Dương ánh mắt một mặt thản nhiên nói: "Ta Chu Lăng Vân nói chắc chắn, nhất ngôn cửu định, từ nay về sau nếu là có dùng đạt được ta địa phương xin cứ việc phân phó." Hắn cái này dám làm, thản nhiên thẳng thắn tính cách ngược lại là khá lạ để cho Sở Dương thưởng thức. Không đợi Sở Dương trả lời, hắn xoay đầu lại đưa mắt rơi vào ngẩn ra Chu Tiểu Thiên trên mình, lạnh giọng mở miệng: "Tiểu Thiên, còn không mau cho vị này huynh đệ nói xin lỗi." "Đại đại ca, ta..." Chu Tiểu Thiên sắc mặt khó khăn xem, một mặt do dự. "Làm sao? Chẳng lẽ muốn ta tự mình giúp ngươi nói xin lỗi bồi tội sao?" Chu Lăng Vân trong mắt sắc bén trước mắt, nghiêm nghị nói. Chu nhỏ trời mặc dù không sợ trời không sợ đất, nhưng là đối Chu Lăng Vân vị đại ca này nhưng là nói gì nghe nấy. Cứ việc hắn trong lòng có ngàn vạn không cam lòng, nhưng như cũ túi đầu xuống hướng Sở Dương bồi tội nói xin lỗi. "Vị này huynh đệ thật xin lỗi, trước là ta có nhiều xúc phạm, xin hãy thứ lỗi." Sở Dương nhẹ khẽ gật đầu, cũng không có lại cho cái này hai vị huynh đệ khó khăn xem, mà là lớn mở miệng cười. "Ha ha, không sao, cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, chúng ta có thể biết cũng coi là duyên phận một chàng. Phục vụ viên, mang rượu lên, ta muốn mời cái này hai vị huynh đệ uống hai ly." Sở Dương lần này hào sảng lời nói không chỉ có hóa giải Chu Lăng Vân huynh đệ lúng túng, cho bọn họ lưu túc mặt mũi, còn để cho Chu Lăng Vân trong lòng đối với hắn cảm kích không thôi, tràn đầy thưởng thức. dẫu sao, nếu như đổi thành những người khác nói tất nhiên thừa dịp này cơ hội hung hãn đạp lên bọn họ một cước, để cho bọn họ mặt mũi quét sân. Chu Tiểu Thiên nguyên bản trong lòng đối Sở Dương còn tràn đầy to lớn oán nghiệm, lấy là Sở Dương sẽ hung hăng làm nhục bọn họ một phen. Nào biết Sở Dương không chỉ có lướt nhẹ bỏ qua liền chuyện này, hơn nữa còn mời bọn họ uống rượu hóa giải bọn họ lúng túng, cái này để cho Chu Tiểu Thiên đối hắn oán nghiệm vậy hoàn toàn tiêu tán. Sở Dương ngón này có thể nói là xào rượu hóa giải giữa song phương hiểu lầm và thù oán, giải quyết hết một cái thai hoàng ẩm, để cho bên cạnh Triệu Lan Chi cũng đều âm thầm gật đầu. Thằng nhóc này không chỉ có thực lực cường đại, đặc biệt có thể đánh, hơn nữa cái này xử sự làm người năng lực vậy có thể nói nhất lưu. Cùng Sở Dương uống hai ly sau đó, Chu Lăng Vân cho Sở Dương giữ lại một cái phương thức liên lạc liền cáo từ rời đi. Sở Dương chính là cùng Triệu Lan Chi ngồi ở một bên chỗ ngồi trên nhàn nhã uống rượu, rảnh rỗi trò chuyện. Không nghĩ tới thằng nhóc ngươi tình thương ngược lại là thật cao. Triệu Lan Chi nếm thử một miếng trong ly rượu ngon, điều mở miệng cười. So với ngài, ta điểm này mà thủ đoạn coi như kém xa. Sở Dương nhìn Triệu Lan Chi một mắt, như có thâm ý. Hiển nhiên, hắn không nhận là Triệu Lan Chi tối hôm nay đem hắn mang tới nơi này chỉ là đơn thuần uống rượu như thế đơn giản. Cảm nhận được Sở Dương trong lời nói ẩn chứa ám niệm, Triệu Lan Chi tuyệt đẹp trên gương mặt hiện ra lau một cái động lòng người cười yếu ớt. Làm sao? Giúp ta giải quyết chút phiền toái liền không vui. Không có ta nào dám à? Có thể giúp ngươi giải quyết phiền toái là ta vinh hạnh mới đúng. Sở Dương bưng lên trong ly rượu ngon ưu nhãn đếm thử một miếng. Đây chính là chính ngươi nói nha. Sở Dương trả lời để cho Triệu Lan Chi nhịn không được bật cười. Nàng cúi đầu nhìn một tí trên đồng hồ đeo tay thời gian, mở miệng cười, ngươi uống trước, ta đi trên cái phòng rửa tay. Không đợi Sở Dương đáp lại, Triệu Lan Chi liền đứng dậy rời đi. Nhìn nàng rời đi tiêu hồn hình bóng, Sở Dương bất đắc dĩ lắc đầu một cái, một thân một mình thưởng thức trong ly rượu ngon. Chỉ bất quá, hắn mấy ly rượu uống xong, bên trái cùng bên phải cùng đều không gặp Triệu Lan Chi trở về, để cho hắn không nhịn được nhíu mày. Người phụ nữ này sẽ không phải là cố ý lượng mình chứ? Hắn đang chuẩn bị đứng dậy khắp nơi đi dạo một chút, hùng hồn thanh âm bất mãn nhưng vào thời khắc này vang lên. "Này tiểu tử, ai để cho ngươi ngồi ở chỗ này?" Đột nhiên vang lên thanh âm làm được Sở Dương chân mày cau lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, một tên mặt mũi thô cùng, thân hình to lớn, khoác áo che gió màu đen, mang một tên hộ vệ và quản gia lộ vẻ được dáng điệu mười phần người đàn ông trung niên phơi bày ở hắn trong tầm mắt. Hùng Phách Thiên, Phách Thiên Thương hội người sáng lập, Giang Châu thế giới dưới đất xứng đáng không thẹn vương, Giang Châu tam tỉnh nhân vật quan trọng. Hắn không chỉ có mạnh mẽ vô cùng thực lực cá nhân, còn có cực lớn dã tâm và quyết đoán, ở trong mắt rất nhiều người có thể nói là xứng đáng không thẹn Tiêu Hùng cùng đại lão. Nhìn vậy dẫn người chạy đến Hùng Phách Thiên, bốn phía mọi người biểu tình trên mặt nhất thời đổi được vô cùng là đặc sắc. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, Hùng Phách Thiên chính là Triệu Lan Chi cuồng nhiệt người theo đuổi. Thậm chí, hắn từng nhiều lần ở trường hợp công khai tuyên bố Triệu Lan Chi là hắn người phụ nữ. Đã từng lại là bởi vì có người chiếm dụng Triệu Lan Chi dành riêng chỗ ngồi bị hắn chém gãy tay chân. Hùng Phách Thiên sắc mặt lạnh như băng, đi tới Sở Dương bên cạnh, trên cao nhìn xuống hỏi: "Ta hỏi ngươi ai để cho ngươi ngồi ở chỗ này?" Sở Dương cũng không nhận ra Hùng Phách Thiên, vậy không muốn để ý xem hắn. Vì vậy, hắn nhàn nhạt quét Hùng Phách Thiên một mắt, liền thu hồi ánh mắt, tự nhiên uống dậy rượu tới, hoàn toàn đem Hùng Phách Thiên làm như không thấy. Bị một tên tiểu bối như vậy coi thường, Hùng Phách Thiên sắc mặt tâm trầm, ánh mắt từ bốn phía quét qua, lạnh giọng mở miệng: "Đây là của gia tộc nào đứa bé, còn không nhanh chóng cút ra đây cho ta lĩnh đi." Làm một đời dưới đất vương giả, Hùng Phách Thiên có mình kiêu ngạo, không muốn cùng Sở Dương như vậy tiểu bối so đo. Chỉ là đem hắn làm một cái vừa mới đến, không hiểu quy củ công tử nhà giàu, để cho người đem hắn lĩnh đi. Xì. Nghe được Hùng Phách Thiên lời nói, hiện trường không ít người đều là không nhịn được bật cười lên. Phải biết, ban đầu Chu Tiểu Thiên cũng bị Sở Dương gọi là đứa bé. Mọi người không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến phiên chính hắn. Thấy nửa ngày không có ai đi ra, Hùng Phách Thiên trong mắt lóe lên một chút không nhịn được, hướng về phía Sở Dương nói: "Thằng nhóc, lão tử ngày hôm nay tâm tình tốt, không cùng ngươi so đo. Đừng ở chỗ này đổ thừa, nhanh chóng cho ta chạy trở về đến ngươi." Mụ. Trên giường bú sữa mẹ đi. Sở Dương chân mày cau lại, trong mắt nguy hiểm ánh sáng chớp động, không hề muốn đem sự việc làm lớn chuyện, tại là đối xa phục vụ viên nói: "Phục vụ viên, phiền phái đem mấy người này mời mở, đừng quấy rầy ta uống rượu nhã hứng." Rào rào. Ai vậy không nghĩ tới Sở Dương lại sẽ nói ra như vậy một phen. Tất cả người đều là mặt đầy kinh ngạc nhìn hắn. Hàng này lại để cho phục vụ viên đem Hùng Phách Thiên bọn họ mời đi, đừng quấy rầy hắn uống rượu. Chẳng lẽ hắn không biết Hùng Phách Thiên là ai chăng? Cái này huynh đệ sợ là mệnh giải, ngại mình chán sống chứ. Bên cạnh phục vụ viên chính là mặt lộ vẻ khó xử, cười khổ đi tới: "Hùng hội trưởng, vị tiên sinh này là cùng. Lão tử có để cho ngươi nói chuyện sao? Cho ta lăn." Phục vụ viên lời còn chưa nói hết liền bị Hùng Phách Thiên nghiêm nghị cắt đứt. Phục vụ viên không dám nhiều lời, lùi sang một bên. Hùng Phách Thiên chính là đưa mắt rơi vào Sở Dương trên mình. Hắn vẫn là lần đầu gặp phải cái loại này dám cùng hắn đối nghịch tiểu tử. Đây không thể nghi ngờ là để cho hắn tìm được mấy phần vui thú. Lập tức, hắn nên ngang Sở Dương bên người ngồi xuống, hơn nữa tự nhiên đổ nổi lên rượu tới. "Thằng nhóc, nói một chút đi, lão tử ngươi là ai dám để cho ngươi như vậy ngông cuồng?" Thấy vậy, Sở Dương trong mắt ý định giết người trước mắt, trên mặt thoáng qua một chút lạnh như băng cùng không nhịn được. "Lan." Chữ cút vừa ra, toàn trường xôn xao. "Trời ạ, ta không nghe lầm chứ? Hắn lại kêu Hùng Phách Thiên lăn. Ngưu bức, cái này huynh đệ thật mẹ hắn ngưu bức. Ta đặc biệt ngang dọc Giang Châu 30 năm, cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua có người nếu kêu lên Hùng Phách Thiên lăn. Cái này huynh đệ tuyệt đối là ta thấy qua nhất của người thứ nhất. Huynh đệ, ngày hôm nay ngươi nếu là không bị Hùng Phách Thiên đánh chết, ta nguyện gọi ngươi là nhất cưỡng ép vương." Người xung quanh cửa nằm mơ vậy không nghĩ tới Sở Dương lại sẽ cho ra như vậy một cái trả lời, hoàn toàn nổ tung nổi. Trên lầu một cái sang trọng trong phòng VIP, mượn cớ rời đi Triệu Lan Chi giờ phút này lười biếng nằm trên ghế salon. Trong tay nàng bưng rượu ngon, có nhiều hăng hái nhìn phía trước quản chế bên trong phát sinh hết thảy, tuyệt đẹp trên gương mặt hiện ra lau một cái cười yếu ớt, hấp dẫn khỏe miệng không nhịn được giơ lên dậy lau một cái độ cong. Cung kính đứng ở sau lưng hắn ông già lông mày trắng chính là do dự một tí mở miệng nói: "Phu nhân, ngài an bài Sở tiên sinh cùng Hùng hội trưởng đối thượng, cái này có phải hay không quá khó khăn là hắn điểm?"
"Làm sao?
Người không coi trọng hắn?" Triệu Lan Chi cạn nếm thử một miếng trong ly rượu ngon, có nhiều hăng hái hỏi. Sở tiên sinh thực lực lão hủ quá rõ ràng, đặt ở trẻ tuổi trong đồng lứa tất nhiên là một đời tài năng xuất chúng, có thể Hùng Phách tiên hắn cũng không phải là trẻ tuổi đồng lứa, bàn về thực lực, bàn về danh vọng, bàn về quyền lực cũng xa ở Sở tiên sinh bên trên. Lão hủ là lo lắng như vậy sẽ để cho hắn thua thiệt, dẫu sao hắn có thể là của ngài nữ tế. Nghe được mày trắng lời của lão giả, Triệu Lan Chi mở miệng cười. Cái gọi là vừa qua khỏi dịch chết, thằng nhóc này cả người kiêu ngạo, có thể mượn Hùng Phách Thiên giảm một chút hắn nguyệt khí, để cho hắn chịu thiệt một chút, đây đối với hắn tương lai trưởng thành tốt hơn. Người yên tâm chuyện này ta tự có đúng mực. Nghe vậy, ông già lông mày trắng không nhiều lời nữa, mà là lặng lặng nhìn quản chế màn ảnh. Hùng Phách Thiên vậy bởi vì Sở Dương cái này một cái chữ cút mà ngẩn ra một chút. Thành tựu Giang Châu thế giới dưới đất xứng đáng không thẹn vương giả, hắn đã quên có nhiều ít năm có người dám như vậy đối với hắn nói chuyện. To gan. Hắn cận vệ Hắc Thiên Hổ chính là ý định giết người lòng lánh, nghiêm nghị mở miệng. Hắn cả người sát ý dâng trào, cuồng bạo khí thế lan truyền, vung mạnh thiết quyền hướng Sở Dương đầu giận đập đi. Bá chủ uy nghiêm, không thể xâm phạm. Hắn muốn đem cái thằng nhóc này một quyền đánh bể, lấy này để bảo vệ Hùng Phách Thiên tôn nghiêm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Từ trúc. Chương 171, Vũ Sơn Đương Vương. Thấy Hắc Thiên Hổ cường thế ra tay, hiện trường mọi người sắc mặt đều là không nhịn được đổi một cái. Đảm nhiệm ai cũng biết, giờ khắc này Hùng Phách Thiên là hoàn toàn tức giận. Làm một đời bá chủ, Giang Châu thế giới dưới đất vương giả, ở dưới con mắt mọi người bị một cái tên không tác phẩm kinh điển tiểu tử chưa giáo máu đầu như vậy coi thường, cho dù ai cũng không cách nào nhịn được. Hắc Thiên Hổ giờ phút này cường thế ra tay, thay Hùng Phách Thiên dạy bảo Sở Dương, không thể nghi ngờ là ở tình lý bên trong. Thấy hắn cái này hung hãn ác liệt một quyền, tất cả mọi người đều biết Sở Dương xong đời. Cứ việc trước lúc này rất nhiều người gặp qua hắn thủ đoạn, biết hắn đánh bại Chu Lăng Vân, nhưng là bọn họ không nhận là Sở Dương có thể chặn Hắc Thiên Hổ cái này hung hãn một quyền. Phải biết Hắc Thiên Hổ có thể đảm nhiệm Hùng Phách Thiên hộ vệ, hắn thực lực tuyệt đối là xứng đáng không thẹn cường hãn. Mặc dù hắn ở hội bảng trên cũng không có hạng, nhưng là lại có qua một đoạn liên quan tới thực lực hắn truyền thuyết. Tin đồn 3 năm trước Hùng Phách Thiên gặp gỡ 10 tên hội bảng cao thủ chặn đánh, Hắc Thiên Hổ bằng vào sức một mình đem cái này 10 tên hội bảng cao thủ đánh bại. Trong đó 3 tên hội bảng cao thủ chết tại chỗ, còn lại 7 tên hội bảng cao thủ đều là trọng thương chạy trốn. Trận chiến này đủ để thuyết minh Hắc Thiên Hổ thực lực cường hãn. Nếu như không phải là hắn không muốn bị liệt vào hội bảng hạng, hôm nay hội bảng trước 60 mạnh nhất định có hắn một vị. Nhưng mà đối mặt Hắc Thiên Hổ cái này hung hãn một quyền, Sở Dương cũng không có để ý. Bá, bàn tay hắn lộ ra, lại lướt nhẹ liền bắt được Hắc Thiên Hổ vậy đập tới quả đấm, nhàn nhã bình thường bưng lên rượu trên bàn. Công kích bị ngăn cản, Hắc Thiên Hổ hơi biến sắc mặt, trong lòng trầm xuống. Hắn đang muốn biến chiêu dùng khác một cái đối Sở Dương phát động công kích, Sở Dương nhưng đem rượu trong ly chợt đi về sau tạt đi ra ngoài, vài Hắc Thiên Hổ một mặt. Làm Hắc Thiên Hổ phục hồi tinh thần lại, một cái mạnh có lực quả đấm ở hắn con ngươi bên trong phóng đại. Hắc Thiên Hổ sắc mặt kỳ biến, hai cánh tay đường chéo đón đỡ ở bên cạnh. Ầm. Một giây kế tiếp, nặng nề tiếng va chạm đột nhiên vang lên. Phốc suy. Hắc Thiên Hổ như bị tổn thương nặng, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, giống như một viên đạn đại bác vậy bay ngược ra, nện ở rượu phòng cuối trên vách tường, trở thành một bức bắt mắt minh họa. Hắn đón đỡ hai cánh tay đều bị Sở Dương quyền kính cho đánh gãy, ngực áo quần bị biến dạng, bắp thịt rắn chắc trên đều là bị quyền kính biến dạng lưu lại dấu vết, lộ vẻ được nhìn thấy mà đau lòng, máu tươi đầm địa. Hắn khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Sở Dương ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào sợ hãi và kinh hoàng. Hắn thời điểm xuất thủ hoàn toàn không nghĩ tới Sở Dương lại lớn mạnh như vậy và sinh mãnh. Hơn nữa người này quyền kính phảng phất lưỡi dao sắc bén cắt kim loại thân thể, rõ ràng đã đạt đến kinh khí hóa hình. Hết thảy các thứ này cũng phát sinh ở đất đèn tia lửa tới giữa, đợi đến mọi người khi phục hồi tinh thần lại, Hắc Thiên Hổ đã bị Sở Dương đánh bại, rơi vào người bị trọng thương, hấp hối kết quả. Cuối cùng, T. Nhìn Hắc Thiên Hổ thảm trạng, mọi người con ngươi co rút lại, thần sắc rung động, không nhịn được ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Bọn họ cũng lấy là Hắc Thiên Hổ ra tay đối phó Sở Dương có thể nói là bắt vào tay, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới lại là kết cục như vậy. Hắc Thiên Hổ đánh bại, hơn nữa bại được thê thảm như vậy hoàn toàn. Cho dù là Hùng Phách Thiên quản gia bên cạnh sắc mặt vậy cũng không nhịn được thay đổi. Không có ai so hắn rõ ràng hơn Hắc Thiên Hổ thực lực. Dõi mắt toàn bộ Giang Châu, hắn thực lực cá nhân tuyệt đối là hàng đầu cao thủ. Hùng Phách Thiên đồng dạng là khiếp sợ và phần, nhưng mà làm một đời đại lão, cho dù là trong lòng khiếp sợ, nhưng hắn trên mặt vẫn không có phân nửa chập chờn. Hắn nhàn nhã nếm thử một miếng rượu chắt trong ly, ánh mắt lãnh đạm nhìn Sở Dương, có nhiều hăng hái mở miệng. Khó trách tuổi còn trẻ dám khùng như vậy, lúc đầu đúng là có chút bản lãnh. Bất quá, nơi này chính là Bạ Dạ Tô Vân Tửu Trang, cũng không phải là đánh nhau đánh lộn địa phương. Giám đốc Kim, ta nói không sai chứ? Theo Hùng Phách Thiên lời nói rơi xuống, một tên mang mắt kiếm gọng vàng, mặc Âu phục người đàn ông trung niên dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên vội vã đi tới. Hắn là Bạ Dạ Tô Vân Tửu Trang quản lý, Kim Chí Văn. Kim Chí Văn gặp qua Hùng hội trưởng. Kim Chí Văn đi tới Hùng Phách Thiên bên cạnh, một mặt cung kính mở miệng. Hùng Phách Thiên nhàn nhạt quét Kim Chí Văn một mắt, thần sắc lạnh lùng hỏi: "Người ta ở ngươi địa bàn bị đánh, ngươi nói một chút đi, tiếp theo nên làm gì? Có miễn phí người giúp xử lý, Hùng Phách Thiên dĩ nhiên là sẽ không đích thân kết quả." Huống chi, đối phương vẫn là một cái trẻ tuổi hậu bối, căn bản cũng không phải là cùng hắn cùng lượng cấp nhân vật. Đối mặt Hùng Phách Thiên chất vấn, Kim Chí Văn trong lòng đơn giản là có 10 triệu đầu cỏ. Bùn. Ngựa đang gầm hét. Rõ ràng là người ngươi ra tay trước, kết quả bị người ta đánh. Ngươi đặc biệt không tự mình ra tay tìm về mặt mũi, lại hỏi ta làm thế nào? Có thể hết lần này tới lần khác ngại vì Hùng Phách Thiên thân phận, hắn nhưng lại không thể không nên hợp. Huống chi, Hùng Phách Tiên vẫn là bọn họ nơi này chí tôn khách quý. Hắn một cái nho nhỏ quản lý căn bản là không đắc tội nổi. Nhưng là từ trước mắt Sở Dương biểu hiện tới xem, hắn cũng không nguyện ý đắc tội. Dẫu sao, hắn rất rõ ràng Sở Dương là Triệu Lan Chi người mang tới. Lập tức, hắn mặt đầy cung kính, dè dặt hỏi: "Không biết Hùng hội trưởng cho rằng nên xử lý như thế nào? Có người ở nơi này gây chuyện tổn thương người, nên xử lý như thế nào? Chắc hẳn giám đốc Kim So ta rõ ràng hơn chứ?" Hùng Phách Tiên từ trong túi móc ra một điếu xì gà ngậm lên miệng, có nhiều hăng hái nhìn Kim Chí Văn. "Cái này..." Kim Chí Văn hai bên cũng không muốn đắc tội, do dự một tí mở miệng nói: "Hùng hội trưởng, ta cảm thấy khả năng này là hiểu lầm một chàng. Ngài có chỗ không biết, vị này Sở tiên sinh là Triệu phu nhân mời tới khách quý, vị trí này cũng là Triệu phu nhân mời hắn ngồi, những rượu này cũng là Triệu phu nhân giúp hắn điểm. Người nói gì sao? Cái thằng nhóc này là theo chân Triệu phu nhân cùng đi." Nghe được Kim Chí Văn mà nói, Hùng Phách Tiên sắc mặt nhất thời đổi được gâm trầm cùng khó xem. Bên cạnh lại là có người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, vào thời khắc này đổ dầu vô lửa. "Hùng hội trưởng, giám đốc Kim nói không sai, Triệu phu nhân đích xác là cùng hắn cùng đi. Bọn họ ngồi ở chỗ này lúc uống rượu trò chuyện được có thể vui vẻ." "Đúng vậy, không chỉ có như vậy. Chúng ta chính mắt nhìn thấy thằng nhóc này là cùng Triệu phu nhân cùng nhau từ xe hắn bên trong đi xuống. Người nào không biết Triệu phu nhân là Hùng hội trưởng ngài người phụ nữ à, thằng nhóc này lại dám đánh Triệu phu nhân chủ ý, hoàn toàn là không đem người coi ra gì. Tối hôm nay đầu ngọn gió gần như đều bị Sở Dương một mình cho đoạn, đưa đến rất nhiều người đối hắn ghen tị vô cùng, bất mãn và phẫn. Nhất là những cái kia trẻ tuổi đồng lứa đối Triệu Lan Chi đặc biệt là si mê người, bọn họ không có biện pháp tiếp nhận Sở Dương có thể ôm được Triệu Lan Chi người đẹp như vậy. Dẫu sao, Sở Dương cùng bọn họ cũng là cùng đời người, trừ so bọn họ dáng rất đẹp trai một chút, có thể đánh một chút ra, căn bản cũng chưa có những địa phương khác có thể hơn được bọn họ. Tên này bằng cái gì có thể đạt được Triệu phu nhân xem trọng? So sánh với Sở Dương tới, bọn họ không thể nghi ngờ là hơn nữa chống đỡ đồng ý Hùng Phách Tiên. Bỏ mặc nói thế nào Hùng Phách Thiên tuổi lớn hơn bọn họ lần trước thế hệ, hơn nữa người ta vẫn là một lát chi trưởng, Giang Châu dưới đất kiêu hùng. Người như vậy có thể có được Triệu Lan Chi, trong lòng bọn họ cũng có thể thăng bằng rất nhiều, cho nên đối với Sở Dương có thể nói là địch ý quá mức nồng. Nghe được mọi người lời nói, Hùng Phách Thiên sắc mặt càng phát ra âm trầm cùng khó khăn xem. Hắn nhìn về phía Sở Dương ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào lạnh như băng cùng ý định giết người. Phải biết, hắn cho tới nay đều đưa Triệu Lan Chi làm mình độc chiếm. Hôm nay nghe được Sở Dương lại là cùng Triệu Lan Chi cùng đi, vẫn còn ở nơi này uống rượu, Hùng Phách Thiên cảm giác đầu mình đỉnh thật giống như xuất hiện một phiến thảo nguyên, lục đến phát hoảng. Mà Sở Dương vậy rốt cuộc biết rõ vì sao Hùng Phách Thiên thứ nhất là bắt đầu nhắm vào mình. Hóa ra hàng này cũng là Triệu Lan Chi cùng nhiệt người theo đuổi. Nghĩ tới đây, Sở Dương bội cảm nhức đầu. Hắn hoàn toàn đánh giá thấp vị này trượng mẫu nương mị lực, không nghĩ tới chỉ là cùng nàng đi ra uống cái rượu mà thôi, liền sẽ gặp bị thai hương vô vọng như vậy. Hiện tại, hắn rốt cuộc rõ ràng Triệu Lan Chi trước khi rời đi nói đây chính là chính ngươi nói nha những lời này hàm nghĩa. Hiển nhiên, nàng là muốn mượn tay mình tới ứng đối hạ vị này Hùng Phách Thiên. Đây không thể nghi ngờ là để cho Sở Dương trong lòng không biết làm sao và phần. "Thằng nhóc, ngươi cùng Lan Chi rốt cuộc là quan hệ như thế nào?" Hùng Phách Thiên trong mắt sát ý ngang dọc, một mặt uy nghiêm nói. Nhìn vậy bởi vì ghen mà sắp bùng nổ Hùng Phách Thiên, Sở Dương nhếch miệng lên dậy lau một cái độ cong, nhàn nhã nếm thử một miếng trong ly rượu ngon, không nhanh không chậm nói: "Đương nhiên là ngươi nghĩ loại quan hệ đó. Bất quá, ngươi có thể ngàn vạn đừng ghen tị ta, dẫu sao ta không chỉ có so ngươi trẻ tuổi, còn so ngươi đẹp trai. Nếu Triệu Lan Chi muốn lợi dụng mình đối phó Hùng Phách Thiên, như vậy hắn không ngại ở trong lời nói chiếm chút tiện nghi, quyền làm lợi tức." Ngồi ở trong bao xương sang trọng Triệu Lan Chi xuyên thấu qua quản chế nghe được Sở Dương lời nói này, không nhịn được phỉ nhổ nói: "Hừ, tên tiểu tử thúi này thật là vô cùng gan dạ, lại dám nhân cơ hội chiếm lao nương tiện nghi." Sở Dương nói không thể nghi ngờ là hoàn toàn đem Hùng Phách Thiên chọc giận, hắn trong mắt sát ý ngang dọc, đang muốn mở miệng lại bị Sở Dương không nhịn được thanh âm cắt đứt. "Được rồi, quan hệ giữa chúng ta đã nói cho ngươi, ngươi liền đừng ở chỗ này cản trở. Không có chuyện gì nói đi nhanh lên. Đừng quấy rầy ta uống rượu." Bị một cái vô danh tiểu bối ba lần bốn lượt khiêu khích, Hùng Phách Thiên cả người sát ý dâng trào, sắc mặt hoàn toàn trở nên khó coi. Hắn rốt cuộc không thể nhịn nữa, đầy áp vô tận lửa giận thanh âm từ hắn trong miệng truyền ra. "Thằng nhóc giỏi, ngươi thật có gan. Ngày hôm nay, ngươi thành công chọc giận ta. Hiên lão, cho ta phế hắn." Theo Hùng Phách Thiên ra lệnh một tiếng, hắn quản gia bên cạnh Hiên lão chợt ra tay. Mặc dù hắn chỉ là quản gia, nhưng là hắn thực lực có thể nói là sâu không lường được, xa ở Hùng Phách Thiên cận vệ Hắc Thiên Hổ bên trên. Chỉ bất quá, hắn ngày thường kiêm tốn, đã rất nhiều năm không có ra tay. Hiên lão ra tay nhanh mạnh, tay khô héo móng trực thủ Sở Dương cổ họng, ở giữa không trung lưu lại vô số tàn ảnh, có thể nói là hùng mãnh dị thường. Không thể không nói, Hùng Phách Thiên thành tựu Phách Thiên Thương hội hội trưởng, Giang Châu thế giới dưới đất vương giả, bên người xác thực là cao thủ như mây, đầm rồng hang hổ. Hắc Thiên Hổ thực lực không giống bình thường thì thôi, cái này Hiên lão thực lực chính là tăng thêm một bậc. Một chiêu này ưng chảo cầm nã thuật cách khoảng cách thật xa liền để cho Sở Dương cảm nhận được một chút chấn ép. Hắn chợt nghiêng đầu né tránh Hiên lão cầm nã thủ, tay phải cùi chỏ mang theo cường đại lực lượng hướng Hiên lão bên phải bụng đánh tới, lại bị hắn tùy tiện đón đỡ. Sau đó, hai người lại lần nữa biến chiêu phát khởi công kích. Ngắn ngủi trong chốc lát, hai người liền giao thủ 10 chiêu có thừa, vậy nhanh động tác để cho người hoa cả mắt. Ầm. Đi đôi với nặng nề tiếng va chạm vang, Sở Dương cùng Hiên lão cứng rắn chạm nhau một trường. Đạp đạp đạp. Kinh khủng lực lượng ầm ầm bùng nổ. Sở Dương ngồi ở trên ghế không nhúc nhích tí nào, Hiên lão chính là bị cường đại trưởng kình chấn động được một liền lui về phía sau hơn 10 bước phương mới đứng vững thân hình, nhìn về phía Sở Dương ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào nghiêm trọng. Sở Dương so hắn tưởng tượng còn phải đối phó. Lập tức, Hiên lão cười lớn nói: "Ha ha, lão phu 30 năm chưa từng ra tay, không nghĩ tới trẻ tuổi đồng lứa bên trong vẫn còn có ngươi nhân vật như vậy. Cũng được, ngày hôm nay lão phu liền lấy ra điểm bản lãnh thật sự, gặp ngươi cái này không biết trời cao đất rộng nhân tài mới nổi. Theo lời hắn rơi xuống, chân phải bước ra, hai tay chợt thành trộn, giống như chim thương ưng dương cánh, để cho người bên thai vang lên một hồi ưng gáy. Giờ khắc này, Hiên lão mũi nhọn lộ ra, khí thế kinh người, cách khoảng cách thật xa cũng để cho người cảm nhận được liền hắn mạnh mẽ và nồng nặc sát ý. Ứng Vương phụ thể, sát ý nổi lên một phía. Chương 172, nội kình ngoại phóng. Hắn là Vu Sơn Ứng Vương Hiên Trường Minh. Thấy Hiên lão bày ra tư thế, như là có người nghĩ tới điều gì, một mặt khó có thể tin mở miệng. Nghe được hắn lời nói, người xung quanh cửa rối rít thất kinh. 30 năm trước bằng vào một tay ưng chảo cầm na thuật tung hoành giang hồ, đánh bại các lộ cao thủ, ở hồ bảng hạng 46 Vu Sơn Ứng Vương Hiên Trường Minh. Thiệt hay giả? Vu Sơn Ứng Vương Hiên Trường Minh ẩn lui nhiều năm, mà lại ở Hùng hội trưởng bên người làm quản gia. 30 năm trước Vu Sơn Ứng Vương liền ở hồ bảng có cao đến 46 hạng, hôm nay 30 năm trôi qua, hắn thực lực sợ rằng càng cường đại hơn nữa sâu không lường được. Giờ khắc này, mọi người nhìn về phía Hiên lão ánh mắt tràn đầy nồng nặc rung động cùng giận mình. Hùng Phách Thiên trên mặt chính là thoáng qua một chút ngạo nghễ cùng đắc ý. Có thể đem Vu Sơn Ứng Vương như vậy nhân vật quan trọng thu vào dưới quyền hiển nhiên là một loại vinh dự, đồng thời cũng là địa vị và thực biểu tượng lực. Phu nhân, lúc này Sở Tiên Sinh sợ là có phiền toái. Trong phòng VIP cung kính đứng ở Triệu Lan Chi sau lưng quản gia mày trắng sắc mặt vậy cũng không nhịn được đổi một cái, thần sắc ngưng trọng nói: "Thanh Cửu cùng Vu Sơn Ứng Vương Hiên Trường Minh người cùng một thời đại vận, hắn rất rõ ràng Hiên Trường Minh thực lực và cường hãn. Cứ việc hắn biết Sở Dương thực lực bất phàm, có kinh người chiến tích, nhưng là hắn như cũng không nhận là Sở Dương có thể đối phó được Vu Sơn Ứng Vương Hiên Trường Minh cái loại này nhân vật đời trước. Có lẽ lại qua cái 10 năm 8 năm Sở Dương có thể lực gáp Vu Sơn Ứng Vương, nhưng là hiện tại cũng không hành. Không nghĩ tới Hùng Phách Thiên bên người vẫn còn có như vậy một nhân vật, ta ngược lại có chút đánh giá thấp hắn. Đi thôi." Triệu Lan Chi hiển nhiên cũng biết Vu Sơn Ứng Vương danh tiếng, nàng trong mắt lóe lên một chút phức tạp, thở dài một cái nói: "Nguyên bản nàng còn muốn đi về sau xem Sở Dương ở trực tiếp đối mặt Hùng Phách Thiên lúc phản ứng, hôm nay nhưng là không thể đủ chờ đợi thêm nữa." Lập tức, nàng liền đứng dậy mang quản gia mày trắng bước nhanh hướng rượu phòng chạy tới. Nàng rất rõ ràng Hùng Phách Thiên tính cách, tất nhiên sẽ để cho Hiên Trường Minh toàn lực đánh chết Sở Dương. Nàng cũng không muốn bởi vì mình một chút tư lợi để cho Sở Dương bỏ mạng. Nhìn vậy bày ra tư thế chiến đấu Hiên Trường Minh, Sở Dương cặp mắt híp lại, vung xuống ly rượu, hơi đổi được nghiêm túc, nhàn nhạt mở miệng: "Động thủ đi." Nghe hắn lời nói, người xung quanh cửa đều là trố mắt nhìn nhau. Thằng nhóc này không khỏi cũng quá khinh thường chứ? Như cũng ngồi ở chỗ đó, hoàn toàn không có đứng lên, làm ra nghiêm túc đối đãi dáng vẻ, chỉ như vậy để cho người khác động thủ. "Lão ca, ngươi đối mặt kẻ địch cũng không phải là phổ thông thằng bùi lời, mà là hung danh hiển hách, đã từng lấy lực một người giết quốc nội một cái to lớn tổ chức sát thủ Vu Sơn Ứng Vương à?" Cho dù là Vu Sơn Ứng Vương Hiên Trường Minh vậy ngẩn ra một chút, cái này còn là hắn lần đầu tiên bị người như vậy khinh thị. Hắn cũng không biết, ở Sở Dương xem ra, vung xuống ly rượu chính là đối hắn lớn nhất tôn trọng. Giờ khắc này, Hiên Trường Minh trong lòng tràn đầy lửa giận, lạnh giọng mở miệng: "Người tuổi trẻ bây giờ thật đúng là một lá che mắt, không biết trời cao đất rộng. Cũng được, ngày hôm nay liền để cho lão phu vội tới ngươi thật tốt học một khóa." Ở Hiên Trường Minh tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, hắn nhanh như tia chớp xông ra ngoài. Tốc độ nhanh, đám người chỉ cảm thấy được hắn hoa mắt một cái liền xuất hiện ở Sở Dương bên cạnh. Sắc bén lưng chảo mang theo lăng liệt sát ý trực thủ Sở Dương chỗ hiểm. Sở Dương vẫn là ngồi ở trên ghế, cũng không có đứng dậy nên để ý. Hắn hai tay nhanh chóng huy động, mang theo vô số tàn ảnh cùng Hiên Trường Minh kịch đấu chung một chỗ. Ngắn ngủi trong chốc lát, hai người liền giao thủ hơn 10 chiêu, mà Sở Dương như cũ vững vàng ngồi ở trên ghế, thậm chí liền cái ghế chưa từng núc ních chút nào. Lâu công không được, Hiên Trường Minh sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Hắn tung người nhảy một cái, nhảy lên hơn 5m cao, mạnh có lực quất chân mang theo kinh khủng lực lượng hướng về phía Sở Dương dẫn phách xuống. Ầm. Sở Dương vẫn không có né tránh, ở hắn quất chân bổ tới ngay tức thì, bàn tay hắn lộ ra, vững vàng đem hắn đánh xuống quất chân bắt lại. Hiên Trường Minh hơi biến sắc mặt, đang muốn biến chiêu, Sở Dương vậy hàm chứa lực lượng cường đại thiết quyền trực tiếp nện ở hắn bàn chân trên. Quyền kính ngang dọc, kinh khủng lực lượng bắt trước như hồng hoang manh thú đem Hiên Trường Minh nuốt mất. Phốc suy. Hiên Trường Minh như bị tổn thương nặng, nguyên cái đùi phải gân mạch bị chấn đoạn. Hắn trong miệng máu tươi cuồn cuộn, giống như một viên đạn đại bác đổ bay ra, nặng nề đập ở chính giữa đại sảnh, rơi vào tuyệt đối trọng thương. Cái này hung hãn một màn, đơn giản là sáng mù hiện trường tất cả mọi người hợp kim tỷ tạ nỉ mắt chó. Bọn họ trợn to hai mắt, rút nhỏ con người, trên gương mặt diễn cảm giống như là thấy quỷ vậy, khó tin thanh âm chính là từ bọn họ trong miệng truyền ra. Vu Sơn Ứng Vương lại đánh bại. Vậy tiểu tử lại đánh bại Vu Sơn Ứng Vương Hiên Trường Minh. Huynh đệ, nói cho ta, mới vừa có phải hay không ta hoa mắt? Vậy tiểu tử đem Vu Sơn Ứng Vương Hiên Trường Minh cũng cho đánh bại. Bị Sở Dương đánh trọng thương treo trên tường Hắc Thiên Hổ nhìn vậy trọng thương Hiên Trường Minh, đồng dạng là tâm thần chấn động, rung động và phần. Hắn cùng Hiên Trường Minh cộng sự nhiều năm, rất rõ ràng thực lực hắn khủng bố. Mặc dù hắn đã cao tuổi, nhưng thực lực so năm đó đỉnh cấp mạnh hơn thịnh. Nhưng mà, hắn lại như cũ thua ở vậy tiểu tử trong tay. Giám đốc khách sạn Kim Chí Văn trên mặt vậy rung động diễn cảm lại có thể nhét vào một cái trứng gà. Hắn làm việc ở đây nhiều năm, thấy quen các loại các dạng nhân vật, có thể vẫn là lần đầu tiên thấy Sở Dương như vậy can đảm nhân vật. Cái thằng nhóc đó ngồi ở trên ghế cũng có thể đánh bại Vu Sơn Ứng Vương Hiên Trường Minh, đủ thấy thực lực mạnh mẽ và kinh khủng nội tình. Hơn nữa hắn xem xét so người khác nhỏ hơn người, nếu như đổi thành những người khác nói, sợ rằng hắn ngồi cái ghế đã sớm bị chấn bể, nơi nào sẽ xem hôm nay như vậy hoàn hảo không tổn hao gì. Cái này đủ để thuyết minh Sở Dương thực lực vượt qua xa Vu Sơn Ứng Vương Hiên Trường Minh hết mấy cấp bậc. Nghĩ tới đây, Kim Chí Văn cảm thấy có cần phải đem chuyện nơi đây hướng tầng cao hơn báo cáo. Vì vậy hắn nhanh chóng lấy điện thoại di động ra biên tập một cái tin tức phát đưa ra ngoài.
Hiên lão. Thấy Vu Sơn Nương Vương bị đánh bại, cho dù là gần đây Trấn Định Hùng Phách Thiên sắc mặt vào giờ khắc này cũng thay đổi. Hắn con ngươi co rút lại, nhìn về phía Sở Dương ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào lạnh như băng cùng nghiêm trọng. Lần đầu tiên bắt đầu nhìn thẳng lên Sở Dương tới. Cái này, Hiên Trường Minh bị Sở Tiên Sinh đánh bại. Vội vã chạy tới ông già lông mày trắng đúng dịp thấy Hiên Trường Minh bị Sở Dương một quyền bị thương nặng một màn. Hắn già nua trên khuôn mặt viết đầy rung động, trong lòng có thể nói là nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Cho dù là Triệu Lan Chi cũng đều vào thời khắc này trợn to hai mắt, rút nhỏ con ngươi. Dẫu sao, trước mắt một màn này thật sự là quá có đánh vào thị giác tính. Sở Dương đánh bại Hiên Trường Minh đây tuyệt đối là bọn họ không có nghĩ tới kết cục. Một lát sau, ông già lông mày trắng hít sâu một hơi, từ trong rung động phục hồi tinh thần lại, mặt đầy thán phục nhìn Triệu Lan Chi. Phu nhân, đại tiểu thư ánh mắt thật là có thể nói nhất tuyệt à, Sở tiên sinh thực lực sâu không lường được, lần này nhưng mà giúp ngài tìm một cực phẩm con rể ngon à. Cho dù là tâm cao khí ngạo mày trắng cũng đều bị Sở Dương bày ra thực lực cường đại nơi khuất phục. Dẫu sao, cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể đánh bại thành danh đã lâu Vu Sơn Ứng Vương. Cho dù là roi mắt đại hạ quốc bên trong trẻ tuổi đồng lứa, có thể làm được điểm này cũng là lông phượng và sừng lân tồn tại. Ngắn ngủi rung động sau đó, hiện trường mọi người rốt cuộc dần dần phục hồi tinh thần lại. Tất cả người đều là không hẹn mà cùng đưa mắt rơi vào Sở Dương trên mình, trong mắt tràn đầy nồng nặc khiếp sợ cùng tò mò. Cái thằng nhóc này rốt cuộc là người nào, làm sao sẽ mạnh như vậy? Phải biết, ở Giang Châu bọn họ còn từ chưa nhìn thấy qua như vậy can đảm nhân vật. Cái thằng nhóc này dùng tuyệt đối thực lực hướng bọn họ phô bày cái gì gọi là ngưỡng bức, cái gì gọi là mạnh mẽ. Thậm chí, rất nhiều người trong lòng đối Sở Dương có thể có được Triệu Lan Chi xem trọng phần kia ghen tị cũng bị tách ra không thiếu. Những cái kia đẹp hấp dẫn danh viện cửa chính là nhìn về phía Sở Dương ánh mắt hướng về phía không che giấu chút nào nóng bỏng và sùng bái, từng hạt tròn tâm hồn thiếu nữ ùng ùng không ngừng ngày. Lớn lên đẹp trai như vậy, vóc người lại tốt như vậy, thực lực lại như thế mạnh. Phương diện kia công phu khẳng định thì tốt hơn. Hiên lão, ngươi như thế nào? Hùng Phách Thiên hít sâu một hơi, cố đè xuống lửa giận trong lòng, đi nhanh Hiên Trường Minh bên cạnh, ân cần hỏi. Ta không có sao, chẳng qua là bị phế một cái chân. Hội trưởng, thật sự là xin lỗi. Ta kỹ không bằng người, cho ngài mất thể diện. Hiên Trường Minh cố nén đùi phải truyền tới đau nhức, một mặt chán nản cùng tự trách mở miệng. Cái này không trách ngươi, là ta đánh giá thấp thằng nhóc kia thực lực. Hùng Phách Thiên từ trong túi móc ra một chai đặc chất thuốc chữa thương đưa tới Hiên Trường Minh trong tay, trầm giọng mở miệng. Ngươi trước ở một bên nghỉ ngơi, còn dư lại giao cho ta xử lý. Nghe được Hùng Phách Thiên lời nói, hiện trường ánh mắt của mọi người đều là rét một cái. Xem điệu bộ này Hùng Phách Thiên là muốn mình ra mặt tìm về mất đi chẳng tử. Không có để ý bốn phía ánh mắt của mọi người, Hùng Phách Thiên trực tiếp đem ánh mắt lạnh như băng rơi vào Sở Dương trên mình. Hiên Trường Minh và Hắc Thiên Hổ thành tiểu hắn cánh tay phải cánh tay trái, hôm nay gặp bị thương nặng, hắn không thể nào không ngồi yên không để ý đến. Chỉ bất quá, Long Môn thi đấu sắp tới, Sở Dương biểu hiện lại để cho Hùng Phách Thiên nổi lên một phần yêu tài chi tâm. Lập tức, hắn sắc mặt băng hàn, lạnh giọng mở miệng. Thằng nhóc, ngươi có thể liền tổn thương ta dưới quyền hai nhân viên đại tướng thật có mấy phần bản lãnh. Ta Hùng Phách Thiên xưa nay yêu quý nhân tài, ngươi nếu là nguyện ý hướng Tiểu Hổ và Hiên lão bồi tội nói xin lỗi hơn nữa gia nhập ta Phách Thiên thương hội, như vậy chuyện hôm nay bản hội trưởng có thể không nhắc chuyện cũ. Nếu không, đây cũng là ngươi kết quả. Ở Hùng Phách Thiên tiếng nói rơi xuống ngáy mắt, hắn tay áo bảo chợt vung lên. Vô hình kinh khí con luyện giống như lưỡi dao sắc bén vậy bạo trào ra, đem hắn bên cạnh một tấm bàn rượu chém thành hai nửa. Cái này đơn giản một tay nhưng đem Hùng Phách Thiên thực lực lộ ra không thể nghi ngờ, làm được hiện trường mọi người sắc mặt không nhịn được đổi một cái. Cái này, đây là nội lực hóa hình, kinh khí ngoại phóng. Lại là có thất thố thanh âm từ mọi người trong miệng truyền ra. Không nghĩ tới Hùng Phách Thiên thực lực xa xa vượt ra khỏi chúng ta dự liệu, đã đạt đến kinh khí phóng ra ngoài trình độ. Thật là thiên phu tuyệt luân, sâu không lường được. Triệu Lan Chi bên người quản gia mày trắng cũng là thần sắc phức tạp, trong mắt lóe lên một chút hâm mộ, không nhịn được cảm khái nói. Hắn mặc dù luyện võ đã có 70 trở, nhưng là cũng mới khó khăn lắm chạm tới luyện khí ngưỡng cửa mà thôi, muốn đạt tới kinh khí phóng ra ngoài trình độ còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Hùng Phách Thiên mới hơn 40 tuổi, có thể đi tới bước này, ở mày trắng xem ra thật là thiên phú hết mức. Mặc dù Triệu Lan Chi không hiểu tu võ, nhưng là từ mày trắng trong lời nói cũng biết Hùng Phách Thiên mạnh mẽ cùng khủng bố. Cho dù là Sở Dương ánh mắt cũng đều rét một cái, trong mắt hiếm thấy thoáng qua vẻ nghiêm trọng. Cái này Hùng Phách Thiên lại tu luyện ra nội kình, hơn nữa đạt tới nội kình phóng ra ngoài bước. Chương 173, Bá đạo tuyệt luân Sở Dương. Phải biết, võ đạo một đường chú trọng tu thân luyện khí. Cái gọi là tu thân chính là thông qua các loại các dạng rèn luyện, ví dụ như thông qua tập võ, dụng cụ rèn luyện, thực chiến diễn luyện cùng tới để cho thân xác đổi được càng cường đại hơn, từ đó lấy được hơn nữa to lớn lực lượng. Rất nhiều người luyện võ cả đời này cũng dừng lại ở tu luyện thân thể cảnh giới. Làm đem thân xác tu luyện đến mức tận cùng thời điểm, người lực lượng đem sẽ đạt tới một cái bình cảnh lại cũng khó mà có tiến một bước tăng lên. Lúc này chỉ có luyện khí mới có thể để cho tự thân đổi được càng cường đại hơn. Cái gọi là luyện khí chính là dưỡng khí, cũng chính là trong tiểu thuyết võ hiệp tu luyện nội lực hoặc là nội kình. Nhưng mà, có thể chạm tới luyện khí ngưỡng cửa người có thể nói là ít chi lại càng ít. Mà ở chạm tới luyện khí ngưỡng cửa trong đám người này có thể chân chính tu luyện ra nội kình người lại là Lông Phượng và Sừng Lân. Mặc dù trong cuộc sống thực tế rất nhiều khí công đại sư đều là tên giang hồ lừa bịp, nhưng là khí công đích xác là chân thực tồn tại. Hùng Phách Thiên liền là người như vậy. Hắn đã ngưng tụ ra nội kình, hơn nữa có thể đem cái này cổ nội kình thả ra ngoài tổn thương người. Sở Dương đã rất lâu không có gặp phải như vậy đối thủ. Hắn không nghĩ tới ở nơi này Giang Châu vẫn còn có như vậy khó khăn được cường giả. Lập tức, Sở Dương ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Hùng Phách Thiên, có nhiều hăng hái mở miệng. Nội lực hóa hình, kinh khí phóng ra ngoài thủ đoạn sát thực khó khăn được vừa gặp. Bất quá, Hùng hội trưởng, ngươi chỉ bằng vào ngón này liền muốn hù dọa ở ta, như vậy không khỏi cũng quá mức ngây thơ. Theo Sở Dương lời nói rơi xuống, hắn tay phải chợt vung lên. Rắc rắc. Vô hình kinh khí hóa thành lưới dao sắc bén tại chỗ đem Hùng Phách Thiên thân bản ghế một bên chém thành hai nửa. Thằng nhóc này lại vậy đạt tới nội lực hóa hình, kinh khí phóng ra ngoài cảnh giới. Một màn này làm được bốn phía mọi người sắc mặt lại lần nữa đổi một cái, nhìn về phía Sở Dương ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng hoảng sợ. Cái này không phải quần chúng bu quanh cửa kinh hãi quái vật nhỏ. Hùng Phách Thiên hơn 40 tuổi, từ 8 tuổi bắt đầu luyện võ, hôm nay đã 30 năm có thừa, đồng thời hắn vẫn là một lát chi trưởng, có thể đạt tới nội lực hóa hình, kinh khí phóng ra ngoài cảnh giới là ở tình lý bên trong. Có thể Sở Dương tên lầy hắn mới hơn 20 tuổi sẽ cùng dạng đạt tới cùng Hùng Phách Thiên vậy cảnh giới, cái này cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ nói cái thằng nhóc này là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu luyện võ sao? Cái này. Sở Tiên Sinh lại vậy tu luyện ra nội kình, đạt tới kình khí phóng ra ngoài bước. Mày trắng đồng dạng là thất kinh, nhìn về phía Sở Dương ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, già nua trên khuôn mặt viết đầy hoảng sợ cùng khiếp sợ, trên gương mặt diễn cảm giống như là thấy quỷ vậy. Phu nhân, đại tiểu thư tìm cái này người trông không? Không khỏi quá người tiên. Hơn 20 tuổi kình khí cao thủ, chẳng lẽ nói hắn là ra đời một cái võ đạo gia tộc? Triệu Lan Chi vẫn là lần đầu tiên thấy mày trắng lộ ra như vậy rung động diễn cảm, trong lòng đối Sở Dương lại thêm một phần đồng ý. Khó trách vậy tiểu tử có thể ung dung đánh bại chúng ta. Lúc đầu, hắn lại đạt tới cùng hội trưởng giống nhau trình độ. Hắc Thiên Hổ gương mặt tái nhợt trên hiện ra vẻ bất đắc dĩ cười khổ, mặt đầy chán nản mở miệng. À, thua được không oan à? Vu Sơn Nương Vương Hiên Trường Minh thở dài một cái, trên mặt chán nản và đắng chát nồng hơn. Hùng Phách Thiên chính là sắc mặt trầm xuống, sắc mặt lộ vẻ được đặc biệt là làm khó xem. Hắn trong mắt sát ý bạo trào, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Sở Dương nghiêm nghị mở miệng. Nếu ngươi không biết phải trái, như vậy thì không trách ta. Ở Hùng Phách Thiên lời nói rơi xuống ngay tức thì, khí thế kinh khủng từ hắn thân thể bên trong lan truyền ra. Hùng hội trưởng khoan động thủ đã. Mắt thấy Hùng Phách Thiên sắp đối Sở Dương động thủ, Triệu Lan Chi lại cũng không cách nào bên cạnh xem, mang mày trắng nhanh chóng đi tới Sở Dương bên người, ngăn ở hắn bên cạnh. Nhìn vậy đứng ra ngăn cản Triệu Lan Chi, Hùng Phách Thiên ánh mắt lấm liệt. Ngươi như thế nào? Không có sao chứ? Hắn đang muốn mở miệng, Triệu Lan Chi nhưng đưa mắt rơi vào Sở Dương trên mình, hơi có vẻ ân cần hỏi. Ngươi nếu là trễ chút nữa đi ra, như vậy ta có thể sẽ có chuyện. Sở Dương tủng tủng, mặt đầy bất đắc dĩ nói. Triệu Lan Chi sắc mặt cứng đờ, nàng đang muốn mở miệng, Hùng Phách Thiên vậy lạnh như băng thanh âm hùng hồn nhưng vào thời khắc này vang lên. Làm sao? Triệu phu nhân hôm nay là dự định thay thằng nhóc này ra mặt. Thấy Triệu Lan Chi đối Sở Dương như vậy quan tâm, Hùng Phách Thiên lửa giận trong lòng ngang dọc, cảm giác trên đầu mình lục được giống như là một phiến thảo nguyên. Lớn như vậy Giang Châu người nào không biết Triệu Lan Chi là hắn Hùng Phách Thiên nhìn chúng người phụ nữ. Đối mặt Hùng Phách Thiên tra hỏi, Triệu Lan Chi cười khổ nói: "Hùng hội trưởng, Sở Dương là ta. Bằng hữu, có thể hay không nể tình ta, chuyện hôm nay đến đây thì thôi." Hùng Phách Thiên trong mắt lóe lên lạnh như băng ánh sáng, lạnh lùng mở miệng: "Người nào không biết Tiểu Hổ và Hiên lão là ta Hùng Phách Thiên người, ngày hôm nay bọn họ bị thằng nhóc này bị thương thành như vậy, nếu như ta ngồi yên không để ý đến, không thay bọn họ chủ trì công đạo, như vậy ta Hùng Phách Thiên từ nay về sau như thế nào ở trên đường đặt chân? Mặc dù ta Hùng Phách Thiên đúng là đối phu nhân ngươi có mấy phần ngưỡng mộ, nhưng ta cũng không trọng sắc khinh bạn người. Xin phu nhân chớ để cho ta làm khó." Lời nói đến cuối cùng, Hùng Phách Thiên giọng đột nhiên đổi được uy nghiêm. "Hùng hội trưởng nghĩa bạc vân thiên, trọng tình trọng nghĩa là mọi người đều biết. Lan Chi há lại sẽ người để cho Hùng hội trưởng làm khó đâu?" Triệu Lan Chi khẽ vuốt mái tóc, mở miệng cười. Lan Chi ra mặt chỉ là hy vọng có thể hóa giải hai bên thù oán, chẳng muốn Hùng hội trưởng bỗng dưng hơn tên đi thôi. Dẫu sao nhiều bạn nhiều đường. Nhưng mà, Triệu Lan Chi lời còn chưa nói hết liền bị Hùng Phách Thiên thanh âm lạnh lùng cắt đứt. "Triệu phu nhân, ngươi quá để mắt tiểu tử này. Cũng không phải tùy tiện một cái con mèo, con chó thì có tư cách trở thành ta Hùng Phách Thiên kẻ địch, càng không phải tùy tiện một cái con mèo, con chó thì có tư cách trở thành ta Hùng Phách Thiên bằng hữu. Ngày hôm nay thằng nhóc này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, coi như là Thiên Vương lão tử tới cũng đừng nghĩ từ trong tay của ta đem hắn cứu đi." Hùng Phách Thiên đối Sở Dương đã dậy rồi tất giết liền tim. Nghe vậy, Triệu Lan Chi chân mày không nhịn được cau một cái. Nàng không nghĩ tới Hùng Phách Thiên lại không nể mặt như vậy. Nàng đang muốn mở miệng, Hùng Phách Thiên nhưng đột nhiên hướng về phía Sở Dương phát động công kích. Ngày hôm nay, thế tất yếu cho cái thằng nhóc này một chút màu sắc xem, tìm về đánh mất mặt mũi. Hắn ra tay nhanh mạnh, thế không thể đỡ, dọc đường chỗ đi qua cũng nhấc lên một hồi gió lớn, thổi được mọi người áo quần phiêu động, mái tóc dài tung bay. Ước chừng chỉ là một trong hô hấp, Hùng Phách Thiên liền xuất hiện ở Sở Dương bên cạnh. Hắn vậy đầy áp lực lượng kinh khủng thiết quyền ở Sở Dương trong con ngươi phóng đại, thẳng tắp hướng về phía mặt hắn bàng đập tới. Sở Dương không cách nào né tránh, sắc mặt trầm xuống, tay phải nắm lại, chợt đập ra. Ầm. Một giây kế tiếp, quyền kính dâng trào, nặng nề tiếng va chạm vang lên. Vô hình kinh khí lấy hai người thân thể là trung tâm, hướng bốn phương tám hướng lan truyền ra. Đạp đạp đạp. Hùng Phách Thiên và Sở Dương đều là bị cường đại lực lượng cho chấn động được đổ lui ra ngoài. Hùng Phách Thiên ước chừng lui về sau 7 bước có thừa, Sở Dương chính là vẹn vẹn chỉ lui về sau 3 bước. Như vậy kết quả làm người ta mọi người đều là cả kinh, trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới Hùng Phách Thiên chủ động đánh ra lại vẫn rơi xuống hạ phong. Hùng Phách Thiên cũng cảm thấy được mặt mũi có chút không nén giận được, trong mắt sát ý càng tăng lên, đang muốn lại lần nữa hướng về phía Sở Dương phát động công kích, uy nghiêm thanh âm nhưng vào thời khắc này vang lên. "Hai vị, khoan động thủ đã." Đột nhiên vang lên thanh âm làm được mọi người đều là cả kinh. Ở bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú dưới, một tên giữ lại tóc trắng, mặc màu trắng tây phục, khí độ bất phàm người đàn ông trung niên mang nhóm lớn khách sạn quản lý cao cấp chạy tới hiện trường. Bạch Tấn Nguyên, bà dạ Tô Hân tiểu trang người phụ trách, chính là hội bảng đã từng hạng 42 cao cấp cường giả. Hắn không chỉ có cường đại thực lực cá nhân, còn có sâu đậm bối cảnh và rộng lớn mạng giao thiệp, có thể nói là đức cao vọng trọng, được tôn trọng. Ở Giang Châu các lộ đại lão cũng sẽ cho hắn mấy phần mặt mỏng. Vậy dưới tình huống hắn sẽ rất ít ra mặt, hiển nhiên là bởi vì chuyện hôm nay nháo được quá lớn mới biết đem hắn cho kinh động đi ra. Giám đốc Bạch. Giám đốc Bạch tốt. Thấy Bạch Tấn Nguyên đến, người xung quanh cửa đều là tự động nhường ra một cái lối đi, rồi rít cung kính hỏi thăm sức khỏe. Bạch Tấn Nguyên mỉm cười gật đầu, đi tới Hùng Phách Thiên bên người, vỗ hắn bả vai mở miệng cười. Hùng hội trưởng, người có thể không chỗ nói, lại thừa dịp ta không có ở đây mang người ở ta nơi này đại náo. Hùng Phách Thiên cùng Bạch Tấn Nguyên biết nhiều năm, giao tình không cạn, mở miệng cười. Bạch huynh, ngươi lời này coi như oan uổng ta. Là cái thằng nhóc này ở chỗ này gây chuyện hành hung, đánh làm bị thương người ta, ta mới bạn bất đắc dĩ ra tay chuẩn bị cho hắn điểm dạy bảo và màu sắc. Hôm nay ngươi tới đúng dịp, ngươi có thể được cho chúng ta chủ trì công đạo. Đây là tự nhiên. Nghe vậy, Bạch Tấn Nguyên nhẹ khẽ gật đầu, ngay sau đó đưa mắt từ hiện trường quét qua. Làm hắn thấy Hắc Thiên Hổ và Hiên Trường Minh thảm trạng lúc đó, hơi biến sắc mặt, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc cùng giận mình. Hắn đối Hắc Thiên Hổ và Hiên Trường Minh thực lực vẫn là có biết, tuyệt đối là hàng đầu cao thủ. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới bọn họ lại sẽ rơi vào như vậy kết quả, tổn thương được nặng như vậy. Điều này thực để cho hắn lấy làm kinh hãi. Bất quá Bạch Tấn Nguyên rất nhanh liền khôi phục bình thường, ánh mắt từ Sở Dương trên mình quét qua, cuối cùng rơi vào Triệu Lan Chi trên mình, mở miệng cười. Triệu phu nhân bằng hữu quả nhiên không giống bình thường. Bất quá, chuyện hôm nay có phải hay không nháo được quá lớn một chút. Nếu như người không phải ngài mang tới, ta còn tưởng rằng là một cái mắt không mở ra hỏa cố ý tới đây gây chuyện kiếm chuyện đây. Triệu Lan Chi làm sao nghe không ra Bạch Tấn Nguyên trong giọng nói đầy áp hỏi tội và ý trách cứ. Lập tức, nàng mở miệng cười, "Giám đốc Bạch, ngươi hiểu lầm." Nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Bạch Tấn Nguyên cắt đứt. "Xem ở ngươi mặt mũi, nguyên ủy chuyện chúng ta liền không truy cứu. Có thể Hùng hội trưởng người bị vị tiên sinh này bị thương thành như vậy, để cho hắn quỳ xuống cho Hùng hội trưởng bọn họ nói lời xin lỗi, bồi cái tội, chuyện này coi như qua, ngài thấy thế nào?" Triệu Lan Chi sắc mặt trầm xuống vừa muốn mở miệng, lại độ bị Bạch Tấn Nguyên cắt đứt. "Nếu Triệu phu nhân không có ý kiến, như vậy Hùng hội trưởng ngươi cảm thấy thế nào?" Bạch Tấn Nguyên cùng Hùng Phách Thiên quan hệ không cạn, hơn nữa Hùng Phách Thiên hàng năm mang tất cả đại thương hội ở bọn họ nơi này tin tức, có thể nói là bọn họ lớn nhất nơi này kim chủ, dĩ nhiên là phải đứng ở hắn bên này. Bạch Tấn Nguyên thái độ làm được Triệu Lan Chi trong lòng trầm xuống. "Giám đốc Bạch đem lời đã nói đến cái này phân thượng, vậy ta tự nhiên không có ý kiến." Hùng Phách Thiên cởi mở cười một tiếng, ánh mắt lạnh như băng nhìn Sở Dương, trong mắt tràn đầy hí ngược. Thằng nhóc này cố nhiên có thể đánh, nhưng là ở tuyệt đối quyền thế trước mặt, võ lực cá nhân lại coi là cái gì? Bạch Tấn Nguyên nhẹ khẽ gật đầu, đưa mắt rơi vào Sở Dương trên mình, không cần suy nghĩ mở miệng. "Nếu các ngươi hai bên cũng không có ý kiến, như vậy, tiểu tử quỳ xuống cho Hùng hội trưởng bọn họ nói xin lỗi đi." Thấy vậy, Triệu Lan Chi mặt như hàn sương đang muốn giúp Sở Dương nói chuyện, lại bị Sở Dương tiếng cười lạnh cắt đứt. "Ha ha, để cho ta quỳ xuống cho bọn họ nói xin lỗi. Ngươi cũng không xem ngươi Bạch Tấn Nguyên coi là cái thứ gì?" Chương 174, Tôn kính Hắc Long khách quý, Sở Dương. "Giao giao." Sở Dương nói năng hùng hồn làm được hiện trường xôn xao một phiến. Ai vậy không nghĩ tới hắn lại sẽ như thế mới vừa, trực tiếp cùng Bạch Tấn Nguyên trở mặt. Phải biết, Bạch Tấn Nguyên nhưng mà bạ dạ Tô Hân Tiểu Trang người phụ trách. Mà bạ dạ Tô Hân Tiểu Trang ông chủ sau màn nhưng mà thủ phủ một trong bốn đại mỹ nữ Diệp Lăng Vi. Phải biết, Diệp Lăng Vi nhưng mà thủ phủ trí tôn nhà giàu có Diệp gia nghìn vàng. Ý vị này ở bạ dạ Tô Hân Tiểu Trang đứng chính là thủ phủ Diệp gia. Chính vì vậy, Giang Châu mới biết có nhiều như vậy nhân vật nổi tiếng nhà giàu có tới bạ dạ Tô Hân Tiểu Trang cổ động, mọi người mới biết đối Bạch Tấn Nguyên như vậy kính sợ cùng tôn trọng. Nhưng mà, hiện tại vậy tiểu tử lại công khai chất vấn Bạch Tấn Nguyên coi là cái thứ gì? Đây quả thực là ở kích thích thần kinh của mọi người, khiêu chiến Bạch Tấn Nguyên uy tín, khiêu chiến toàn bộ thủ phủ Diệp gia. Hùng Phách Thiên suýt nữa tại chỗ liền bật cười. Người tuổi trẻ chính là tâm cao khí ngạo, không biết đạo thiên cao điểm dày. Ở hắn xem ra, Sở Dương lần này hành vi nhất định chính là đang làm chết. Hắn rất rõ ràng Bạch Tấn Nguyên tính cách, cho dù là Triệu Lan Chi hôm nay ra mặt vậy không bảo vệ được tên tiểu tử này. Triệu Lan Chi sắc mặt chính là đại biến. Sở Dương cái này đơn giản là quá xung động. Tên này coi là thật lấy là Bạch Tấn Nguyên chỉ là một rượu thông thường trang người phụ trách sao? Phải biết, cho dù là nàng vậy được buông xuống dáng vẻ, đối Bạch Tấn Nguyên cung kính có thừa. Dẫu sao, hắn đứng sau lưng thủ phủ Diệp gia. "Giám đốc Bạch, Sở Dương hắn vừa mới đến, không biết ngài thân phận, mới vừa có nhiều đụng, mong rằng ngài chớ quái." Lập tức, Triệu Lan Chi vội vàng mở miệng thay Sở Dương giải thích. "Ta thay thế hắn hướng ngài nói xin lỗi." Đến cuối cùng, nàng lại là thật sâu hướng Bạch Tấn Nguyên cúi đầu một cái. Nhưng mà, Bạch Tấn Nguyên thần sắc lạnh lùng, căn bản liền không có động tĩnh. "Triệu phu nhân, không phải ta không cho ngài mặt mũi, mà là thằng nhóc này quá không hiểu quy củ, quá không lên đường. Ngày hôm nay nếu không phải cho hắn một chút màu sắc và dạy bảo, ta Bạch Tấn Nguyên mặt mũi đặt ở nơi nào? Ta bạ dạ Tô Hân Cửu Trang mặt mũi đặt ở nơi nào? Thủ phủ Diệp gia mặt mũi đặt ở nơi nào?" Đối mặt Bạch Tấn Nguyên liên ba hỏi, Triệu Lan Chi sắc mặt khó khăn xem, tạm thời không biết nên trả lời như thế nào. Sớm biết sự việc sẽ biến thành như vậy, nàng cũng không nên mang Sở Dương tới nơi này. Thủ phủ Diệp gia uy danh đệ được người không thở nổi. "Giám đốc Bạch, ngài đừng tức giận, cho ta chút thời gian, ta nhất định để cho hắn cho ngài bồi tội nói xin lỗi." Lập tức, Triệu Lan Chi bỏ lại một câu nói vội vàng đem Sở Dương cho kéo qua một bên, thấp giọng khiển trách. "Ngươi tên này lại không thể khiêm tốn trầm ổn điểm sao? Ta biết ngươi có chút bản lĩnh, nhưng là ngươi lấy là Bạch Tấn Nguyên chính là một cái tiểu trang tổng giám đốc đơn giản như vậy sao? Ta nói cho ngươi, hắn đứng sau lưng nhưng mà thủ phủ Diệp gia, đừng nói ngươi không đắc tội nổi, coi như là ta vậy không đắc tội nổi. Tóm lại, ngươi nghe ta, qua một hồi thật tốt cho giám đốc Bạch nói lời xin lỗi, còn dư lại sự việc liền giao cho ta xử lý, rõ chưa?" Nhìn Triệu Lan Chi vậy bộ dáng lo lắng, Sở Dương nhịn không được bật cười, trêu ghẹo mới nói: "Ngươi đây là đang quan tâm ta. Nếu không phải xem ở băng tuyết mặt mũi, ta mới lười được của ngươi. Mới vừa nói nghe rõ chưa?" "Được rồi, ta biết." Nghe được Sở Dương lời nói, Triệu Lan Chi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ cái này xì xào bàn tán hình dáng rơi vào Hùng Phách Thiên trong mắt làm được hắn sắc mặt khó khăn xem, tức giận và phẫn. Hắn cảm giác trên đầu mình cái mũ tựa hồ càng xanh biếc, đối Sở Dương có thể nói là sát ý mười phần. Rất nhanh, Triệu Lan Chi liền dẫn Sở Dương đi trở về. Sau đó, nàng liền cho Sở Dương khiến cho một mắt, tỏ ý hắn cho Bạch Tấn Nguyên nói xin lỗi. Sở Dương mặt đầy không biết làm sao, từ trong túi móc ra một điếu thuốc lá ngậm lên miệng, ngay sau đó đưa mắt rơi vào Bạch Tấn Nguyên trên mình, thần sắc lãnh đạm nói: "Xem ở Triệu phu nhân mặt mũi, chuyện hôm nay ta không cùng ngươi so đo. Ngươi quỳ xuống cho ta nói lời xin lỗi là được." Nghe được Sở Dương lời nói, Triệu Lan Chi cả người hoàn toàn nhốn nha nhốn náo. Nàng mới vừa rồi tận tình cho Sở Dương nói như vậy nhiều, kết quả thằng nhóc này không chỉ có một câu nói cũng không có nghe lọt, hơn nữa giờ phút này còn hơn nữa tệ hại hơn. Hắn như vậy không biết trời cao đất rộng, đem Bạch Tấn Nguyên vào chỗ chết mặt đất tội, cho dù là nàng muốn cứu hắn cũng không có biện pháp. Người xung quanh cửa chính là xôn xao một phiến, mặt đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm Sở Dương. Cái thằng nhóc này sợ là điên rồi sao? Lại ngông cuồng đến để cho Bạch Tấn Nguyên quỳ xuống cho hắn nói xin lỗi. Cái này mẹ hắn vậy quá ngu cuồng. Chẳng lẽ hắn không biết Bạch Tấn Nguyên thân phận sao? Hùng Phách Thiên cũng không nhịn được muốn vỗ tay khen. Hôm nay, đối phó thằng nhóc này cũng không cần hắn ra tay. Lấy Bạch Tấn Nguyên nóng này tất nhiên sẽ đem cái thằng nhóc này cho tháo ra tám khối. Hắn quay đầu hướng Bạch Tấn Nguyên nhìn, phát hiện Bạch Tấn Nguyên sắc mặt đã âm trầm được tựa như có thể nhỏ ra nước. Từ đảm nhiệm cái này bạ dạ tổ hình tiểu trang tổng giám đốc tới nay, Bạch Tấn Nguyên tiếp đãi qua vô số nhân vật quan trọng, cho dù là Giang Châu chính thức các đại lao đối với hắn cũng khách khí, nơi nào gặp được xem Sở Dương như vậy cũng đủ. Thằng nhóc này lại muốn hắn quỳ xuống nói xin lỗi. Thấy Bạch Tấn Nguyên vậy sắc mặt âm trầm, cảm nhận được hắn sát ý nồng nặc, Triệu Lan Chi mặt liền biến sắc, đang muốn thay Sở Dương cầu tha thứ lại bị Bạch Tấn Nguyên lạnh như băng thấu xương thanh âm cắt đứt. "Triệu phu nhân, ngươi không cần nhiều lời. Ta bỏ mặc ngươi cùng thằng nhóc này có quan hệ thế nào, ngày hôm nay hắn cũng ắt sẽ bị nghiêm trị." Sau đó, Bạch Tấn Nguyên đem ánh mắt sâm lạnh rơi vào Sở Dương trên mình, nghiêm nghị mở miệng: "Ngươi đâu, đem điều này không biết trời cao đất rộng tiểu tử bắt lại cho ta." Theo Bạch Tấn Nguyên ra lệnh một tiếng, đại lượng tay cầm binh khí, khí thế bức bách người nhân viên an ninh chính là từ bốn phương tám hướng tràn tới, đem toàn bộ phòng khách vây được nước chảy không lọt. Bạ Dạ Tô Vân tiểu trang thành tiểu tiền cọc Diệp gia ở Giang Châu đầu tư sản nghiệp, nơi này hệ thống an ninh tuyệt đối có thể nói quốc nội nhất lưu. Mỗi một tên nhân viên an ninh cũng đi qua nghiêm khắc huấn luyện, thực lực không giống bình thường, hơn nữa nhân viên rất nhiều. Cho dù là Sở Dương thực lực bất phàm, động thủ cùng bọn họ đánh, nếu muốn từ nơi này phá vòng vây đi ra ngoài vậy tuyệt không phải chuyện dễ. Huống chi, bọn họ cùng Trừng Phạt Ti còn có vô cùng là chặt chẽ quan hệ hợp tác. Ngày hôm nay, ta xem ai dám động hắn. Thấy nhân viên an ninh khí thế mãnh liệt về phía Sở Dương chạy đi, Triệu Lan Chi sắc mặt trầm xuống, tức giận mở miệng: "Triệu phu nhân, vì thằng nhóc này, ngươi là thiết tim muốn cùng chúng ta là đi sao?" Thấy vậy, Bạch Tấn Nguyên sắc mặt băng hàn, mặt đầy lửa giận nhìn chằm chằm Triệu Lan Chi. Không đợi Triệu Lan Chi trả lời, Bạch Tấn Nguyên tiếp tục nói: "Nếu như Triệu gia những người khác biết ngươi vì một cái tiểu bạch kiểm không tiếp cùng chúng ta bạ dạ tổ hần tiểu trang là địch, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ làm gì?" Nghe ta khuyên một câu, ngoan ngoãn lui qua một bên, đây là ngươi cao nhất chọn. "Bá." Chỉ là, Bạch Tấn Nguyên lời còn chưa nói hết, một tấm màu đen nhánh tấm thẻ liền từ Sở Dương trong tay bay ra, hướng hắn bắn tới. Bạch Tấn Nguyên hơi biến sắc mặt, bàn tay lộ ra đem màu đen tấm thẻ vững vàng kẹp ở trong tay, nhìn về phía Sở Dương ánh mắt hơn nữa lạnh như băng. Thứ không biết chết sống, còn dám đánh lén, cũng nỡ ra làm gì? Còn không mau động thủ, nếu có người dám ngăn trở. Giờ khắc này, Bạch Tấn Nguyên hiển nhiên là hoàn toàn nổi giận. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết liền bị Sở Dương thanh âm lạnh như băng cắt đứt. "Ta khuyên ngươi vẫn là cẩn thận xem ngươi một chút trong tay thẻ mới quyết định đi." "Ta trong tay thẻ?" Nghe vậy, Bạch Tấn Nguyên trên mặt tràn đầy khinh thường, không nhịn được cười lạnh. "Làm sao? Tiểu tử, ngươi tùy tiện cầm ra một tấm phá tấm thẻ liền muốn hù dọa đến ta." Hắn đang muốn tiện tay đem cái thẻ này ném vào trong thùng rác, có thể làm hắn trong lơ đãng thấy trên thẻ điêu khắc trông rất sống động hắc long lúc đó, sắc mặt không khỏi được đại biến, thất thố thanh âm chính là từ hắn trong miệng truyền ra. "Cái này, đây là chí tôn hắc long thẻ." Lời nói đến cuối cùng, Bạch Tấn Nguyên thanh âm đều run rẩy.